Đợi đến đi xa, cái kia bốn cái tiên nhân mới tức giận bất bình nói, cái kia Băng Phong Nguyệt nói năng bậy bạ, vậy mà tưởng rằng 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng lời nói có thể lừa qua chúng ta. Xong việc còn dùng vậy chờ ngôn ngữ cố ý trêu đùa thượng tiên. Chân chính là đáng hận lúc. Thị tộc mối thù, nhục nhã mối hận, luôn có một ngày gọi nàng gấp đôi hoàn trả. Băng Tuyết thượng tiên không có nói tiếp, nàng ngược lại không cảm thấy Đinh Tuyết Tâm giống như là cố ý trêu đùa, lại nhất thời cũng không chắc nàng có phải hay không đại tỉnh tiên phái Băng Phong Nguyệt. Chỉ là, Thanh Khiết thị tộc cùng đi người toàn bộ chết tại Đinh Tuyết Tâm dưới kiếm, cứu hận này chú định các nàng tuyệt không có khả năng là bằng hữu. Đối phương sẽ bỏ qua nàng, đến cùng là có ý khác, vẫn là lực có thua, hay là cố kỵ Hắc Vân tiên phái người giết tới. Nếu không, cho dù cái kia Đinh Tuyết Tâm sắc thực ngây thơ, Phong thượng tiên cũng tuyệt không nên phạm loại này sai lầm. Mấy cái Thanh Khiết thị tộc tiên nhân xúc động vẫn nộ nghị luận một trận, nghĩ đến lúc này tình cảnh, lại mơ mịt không có chủ ý, lo lắng cùng một chỗ nhìn qua Băng Tuyết thượng tiên. Thượng tiên, lần này gặp áp chế, chúng ta trở về chi tiết bẩm báo, trưởng môn sẽ như thế nào xử lý? Sự tình còn chưa có bắt đầu liền hao tổn nhiều người như vậy tay, có gì mặt mũi bẩm báo trưởng môn? Cái kia, chúng ta tiếp tục làm việc. Dựa vào chúng ta mấy cái thực sự nhân thủ không đủ, có hay không hướng thị trong tộc lại triệu tập chút giúp đỡ tới? Lại triệu nhân viên đúng là nhất định phải, hai người các ngươi lưu lại phụ trách việc này, hai người các ngươi theo ta đi một chuyến đại tỉnh tiên phái, nếu nàng không phải Băng Phong Nguyệt, vậy liền nhờ vào đó có thể để đại tỉnh phái sớm phái người tới, nếu nàng là Băng Phong Nguyệt, cũng có thể cùng đại tỉnh phái thương lượng liên thủ sự tình. Nàng nếu là Băng Phong Nguyệt, còn muốn cùng nàng liên thủ. Mấy cái Thanh Khiết thị tộc tiên nhân xúc động phẫn nộ không chịu nổi. Thù là thù riêng, sự tình chính là việc công. Thanh Khiết thị tộc không quên hôm nay sỉ nhục, sau này sẽ làm chăm chỉ tu luyện, một ngày kia để gió tuyết đầy trời cải tiến đến không kém gì cực âm băng ngục, vậy thời gian sáng chính lớn khiêu chiến báo thủ, mới tính rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Nếu không chính là đánh lén an toán, vậy công giết nàng, lại tính toán đến cái gì rửa đục. Băng Tuyết thượng tiên mấy câu nói mấy cái kia thị tộc tiên nhân mặc dù không tình nguyện, lại từng cái xấu hổ túi lầu nói, đều tại ta chờ vô dụng, không chút nào có thể xuất lực. Bực này đủ rũ lời nói cũng không tiếp tục muốn nói, bất kỳ cái gì thời điểm chăm chỉ cố gắng cũng sẽ không trễ. Ghi khắc thù này, thời khắc hăm hở tiến lên. Thanh Khiết thị tộc cùng nỗ lực. Vâng. Băng Tuyết thượng tiên mấy người phân hai đường, hai cái lưu lại chờ đợi cực bắc tiên phái thị tộc bên trong giúp đỡ tới, hai cái theo nàng ngàng trời bay nhanh đại tỉnh tiên phái. Trời tối thời điểm, một chuyến ba người đã đến đại tỉnh phái tiên sơn. Tự báo thân phận, lúc này đến cho phép vào núi. Băng Tuyết thượng tiên tại tài quyết điện chờ giây lát, nhìn thấy đại tỉnh phái tiên nhân ngồi tiếp một cái nữ tiên tới. Băng thượng tiên cùng tài quyết điện dài song song nói, Băng Phong Nguyệt, mau tới gặp qua cực bắc tiên phái Băng Tuyết thượng tiên. Băng Tuyết thượng tiên đánh giá Băng Phong Nguyệt, thấy nàng quả nhiên là hồng mâu, ăn mặc cũng là tài quyết điện người, trên lưng treo cái kia thanh chính là Băng thượng tiên trước đây bội kiếm, thanh này tiên kiếm là Băng thị tộc trưởng biểu tượng, cũng là Băng thị đệ nhất kiếm. Đã sớm nghe nói Băng thượng tiên là cầm Băng Phong Nguyệt làm thị tộc trưởng bồi dưỡng, bây giờ thượng tiên minh hạnh đặc biệt mặc dù còn không có nhượng độ cho nàng, nhưng kiếm cũng đã giao. Cái khác có thể làm giả, nàng đội vàng mà đến, ước chừng không phải là giả. Băng Tuyết thượng tiên vẫn cứ chỉ sợ là quang điểu đưa tin trở về. Vậy liền khả năng ngờ tới nàng sẽ đến nhà chứng thực, thế là liền nói, sớm nghe Băng Phong Nguyệt tự sáng tạo tuyệt kỹ không thể coi thường, lần này ta tại Hắc Vân Tiên phái nhìn thấy một cái tự xưng Hồng Nguyên phái Đinh Tuyết Tâm nữ tiên, không biết tên tuyệt kỹ Cửu Âm Băng Nguyệt quyết thật là doa người, ước chừng 200 trượng đường kính huyền băng hình cầu lăng không mà sinh, lại có thể tại trong khoảnh khắc một kích đánh nát thành một phấn, uy lực mạnh, thực sự để bản tiên vì đó xấu hổ. Là lấy trong lòng hiếu kỳ, chuyên tới để đến nhà thỉnh giáo Băng thượng tiên, không biết Cực Âm Băng Ngục có thể hay không làm được. Băng thượng tiên vốn là kỳ quái Băng Tuyết thượng tiên đột nhiên đến nhà, còn yêu cầu thấy Băng Phong Nguyệt đột nhiên, nghe lời này không khỏi cười nói, Băng Tuyết thượng tiên không cần nói đùa, thế gian nơi nào có vậy chờ lợi hại băng tinh năng tuyệt kỹ. Bản tiên không có nói đùa, sắp thực tận mắt nhìn thấy. Băng Tuyết thượng tiên đặc biệt nghiêm túc, không khỏi để Băng thượng tiên cùng tài quyết điện giải hai mặt nhìn nhau. Một cái thượng tiên vốn không nên đặc biệt tới cửa đùa kiểu này, giờ phút này thái độ nghiêm túc, tự nhiên không phải nói cười. Thế nhưng, trừ phi là cực bắc tiên phái trưởng môn, còn có thể làm đến. Băng thượng tiên lời nói này chém đinh chặt sắt. Băng thị tuyệt kỹ từ trước đến nay truy cầu sát thương, nghe đồn Băng Phong Nguyệt tự sáng tạo tuyệt kỹ càng đẹp băng thị tuyệt kỹ, không biết Cực Âm Băng Ngục làm sao. Băng Tuyết thượng tiên nhìn qua Băng Phong Nguyệt truy hỏi. Như vậy tìm tòi nghiên cứu người khác tuyệt kỹ, lúc đầu rất là đột ngột, Băng thượng tiên có chỗ không vui, nhưng nghe Băng Tuyết thượng tiên ngôn ngữ, thấy nàng thái độ, tựa hồ thật có vậy chờ không thể tưởng tượng nổi kinh người tuyệt kỹ. Thế là Băng thượng tiên đối Băng Phong Nguyệt khẽ gật đầu, ra hiệu có thể trả lời. Băng Phong Nguyệt vừa rồi vẫn tại suy tư Băng Tuyết thượng tiên lời nói, lúc này không trả lời mà hỏi lại, 200 trượng đường kính lớn đại huyền băng, không biết tụ lực bao lâu. Đối phương lúc đầu giả bộ không biết chúng ta ở bên, ngôn ngữ mặt khác, cũng không có thể xác định ra chiêu phía trước tụ lực lúc dài. Nhưng ra chiêu phía sau mảng lớn băng vụ, sau đó nháy mắt ngưng kết thành băng, lại chỉ hai cái thời gian nháy mắt liền đánh nát huyền băng. Nói ra thật xấu hổ, lấy ta chi năng, cũng mẹn mẹn kịp vội vàng cứu bốn người thoát thân. Băng Tuyết thượng tiên quan sát Băng Phong Nguyệt, càng cảm thấy nàng không phải đóng giả, như vậy Hắc Vân tiên phái gặp phải, đúng là hạng người vô danh. Băng Tuyết thượng tiên kềm chế tâm tình, chờ lấy nghe Băng Phong Nguyệt trả lời, nhất thời vừa hy vọng nàng nói không có khả năng làm được, vừa hy vọng nàng nói khả năng. Chương 293, xuất trình. Chương 293, xuất trình. Nếu như Băng Phong Nguyệt nói làm được, đó chính là vượt qua nàng quá nhiều, nếu như Băng Phong Nguyệt nói làm không được, vậy các nàng đường đường ngũ đại tiên phái đứng đầu băng tinh năng tuyệt kỹ cao thủ lại bị một cái hạng người vô danh toàn bộ hạ thấp xuống, lại rất là không cam lòng. Băng Tuyết thượng tiên giờ phút này mâu thuẫn phức tạp tâm tình, cũng chỉ có chính nàng minh bạch. Băng Phong Nguyệt tính toán một lát, nói, nếu có một khắc đồng hồ tụ lực, 200 trượng đường kính có thể có khả năng, dù cho không đủ khả năng, ước chừng cũng sẽ không ít tại 180 trượng đường kính. Bực này thể tích huyền băng, hai cái trong nháy mắt lập tức triệt để vỡ nát, ta còn chưa từng thử qua, chỉ là mơ hồ tính toán, làm không được. Bởi vì huyền băng thể tích kiên cố, sẽ khiến kiếm không chịu nổi tiếp nhận va chạm lực lượng, tiên kiếm nhất định hủy không thể nghi ngờ. Băng Phong Nguyệt, băng tuyết thượng tiên trước mặt không thể cùng luôn. Lần này thượng tiên đặc biệt đến nhà thăm hỏi, sự tình tất nhiên không thể coi thường, ngươi chỉ cần thành thật trả lời là đủ. Tài quyết điện điện dài tưởng rằng Băng Phong Nguyệt cố ý nói ngoa lấy biểu thị đại tỉnh phái Vũ Dũng uy phong, thế là mở miệng nhắc nhở. Băng thượng tiên cũng nói, điện dài nói có lý, ngươi thành thật trả lời là đủ. Chính là lời nói thật. Băng Phong Nguyệt không có giải thích nhiều. Quen thuộc nàng tính tình điện dài cùng Băng thượng tiên cũng hơi sửng sở, hiển nhiên khó có thể tin. Băng thượng tiên âm thầm cân nhắc, là có một ít thời gian không hỏi qua Băng Phong Nguyệt tu hành tiến độ, nhưng cũng là bởi vì cực âm băng ngục đã sớm vượt qua thực lực của hắn quá nhiều, hắn cũng không có lý do còn đi quan tâm kiểm tra Băng Phong Nguyệt tu hành. Đừng nói đại tình tiên phái, chính là ngũ đại tiên phái, cũng không có cái nào tiên nhân có tư cách chỉ điểm Băng Phong Nguyệt băng tinh năng tuyệt kỹ. Nhưng Băng thượng tiên trong trí nhớ, lần thứ nhất nhìn thấy Băng Phong Nguyệt cực âm băng ngục tự sáng tạo thành công thời điểm, huyền băng là 50 trượng đường kính, một khắc này bắt đầu, Băng thượng tiên liền biết luận băng tinh năng tuyệt kỹ chi uy, cực bác tiên phái Băng Tuyết thượng tiên cũng không phải là đối thủ của Băng Phong Nguyệt. Mà bây giờ, Băng Phong Nguyệt cực âm băng ngục, vậy mà lợi hại nhiều như thế. Băng Tuyết thượng tiên lại không hoài nghi, bởi vì Băng Phong Nguyệt nói ra mấu chốt, vậy chờ to lớn thể tích huyền băng, hai cái trong nháy mắt đánh tan, tiên kiếm căn bản không chịu nổi. Đây không phải là ngoài nghề sẽ biết sự tình. Đúng vậy à, vô luận là băng thị đệ nhất kiếm, vẫn là ta thanh khiết tiên kiếm, đều tiếp nhận không nổi vậy chờ lực lượng. Cái kia đinh tuyết tâm kiếm vốn cũng kỳ quái, nhìn như huyền băng cấu trúc như vậy, trên thân kiếm có một viên đỏ châu, lấy ta kiến thức, thực sự không từng nghe nói. Băng Tuyết thượng tiên cảm thán mà thôi, lại hỏi, nếu không cân nhắc tiên kiếm không chịu nổi gánh nặng, ngươi bao lâu có thể đánh nát vậy trở thể tích huyền băng? 3 năm cái thời gian trong nháy mắt, xác nhận có thể. Băng Phong Nguyệt không có tiến hành qua loại này cực hạn nếm thử, nhưng căn cứ tính ra cần lực lượng, cho so sánh ổn thỏa bảo thủ phạm vi. Băng Tuyết thượng tiên thâm thụ đả kích, ý vị này nàng cùng Băng Phong Nguyệt chênh lệch rất lớn. Cho giỏi hơn thầy, Băng thượng tiên phúc khí lớn, băng thị tương lai huy hoàng toàn bộ tại Băng Phong Nguyệt trên thân, ngũ đại tiên phái băng tinh năng đệ nhất tiên chi danh, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Băng Tuyết thượng tiên cảm thán mà thôi, lại nói, hôm nay đến, còn vì Hắc Vân tiên phái sự tình, hy vọng cầu kiến đại tỉnh phái trưởng môn, cần phải làm phiền Băng thượng tiên cùng tài quyết điện giải hỗ trợ. Dễ nói, dễ nói. Băng thượng tiên sớm biết còn có khác sự tình, sẽ chờ thẳng vào chủ đề, thế là mời Băng Tuyết thượng tiên nói do ý đồ đến, chật cùng nhau đi gặp trưởng môn. Băng Phong Nguyệt một mình tại trưởng môn ngoài điện chờ, tiên sơn bên ngoài hừng đông thời điểm, Băng thượng tiên một chuyến mới ra ngoài. Nhìn các nàng thần sắc, lộ vẻ kết quả không sai. Băng thượng tiên kêu Băng Phong Nguyệt đến trước mặt, giao phó nói, Hắc Vân tiên phái suy bại thời gian đã lâu. Tứ đại tiên phái thượng tiên không chỉ một lần đề nghị liên minh, nhưng bốn phái trưởng môn đều nói muốn tuân theo trưởng môn thỏa thuận. Theo thời gian để tính, còn có gần một năm mới đến có thể chiến kỳ hạn, nhưng hôm nay trưởng môn nói, Hắc Vân tiên phái nếu như bên trong chia 5 x 7, liền có thể không nên chờ nữa. Hắc Vân tiên phái xác thực đã bên trong chia rẽ, Phong thượng tiên dẫn đầu rời khỏi tiên sơn, Vân thị nhất tộc cùng bản phái đã có thỏa thuận, đại tinh phái lần này xuất thủ, còn lại hai phái cũng tất nhiên sẽ không ngồi đợi đi xuống. Băng Tuyết thượng tiên hết sức cao hứng, tập hợp mấy phái lực lượng cùng một chỗ hành động, nàng liền sẽ không một cây chẳng chống vững nhà. Băng thượng tiên gật đầu cười nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Một vị tiên nhân, chân chính uy danh cùng công trạng và thành tích, liền xem tiên phái chi chiến kết quả. Nhưng thường ngày ngũ đại tiên phái 50 năm một trận chiến, tử thương vô số, cuối cùng cũng khó có thể chiếm đoạt lẫn nhau bao nhiêu địa phương, phần lớn là bên này được, bên kia lại mất đi. Lần này Hắc Vân tiên phái suy yếu không chịu nổi, tất có thể một lần hành động cầm xuống, đến lúc đó lập xuống công lao, tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Trưởng môn đối ngươi coi trọng, đem tiên phong cơ hội để lại cho ngươi, ngươi nhất định muốn thật tốt nắm chắc. Biết. Băng Phong Nguyệt đáp ứng, đối với chuyện này cũng không có cái gì đặc biệt nhiệt tình, nhưng cũng biết phải đi làm. Băng thượng tiên như vậy vui vẻ, rõ ràng là trông cậy vào công lao của nàng cũng đủ lớn lời nói, có khả năng sáng tạo một cái thị tộc, hai cái thượng tiên kỳ tích. Tiên phong lại càng dễ được đến công lao, dễ dàng chiếm lĩnh địa phương, tiên phong đều chiếm đoạt, chờ đại chiến đến tiếp theo giai đoạn, tứ đại tiên phái tiếp tục tăng phái nhân viên lúc, công lao khẳng định không dễ như vậy thu được. Băng Tuyết thượng tiên thì nói, như vậy, ta trước cáo tử, lại đi liên lạc còn lại hai phái. Chúng ta đưa lên tiên rời núi, mời Băng thượng tiên cùng Tài quyết điện dài đều rất cao hứng. Bởi vì Tài quyết điện dài tộc thị cũng được cơ hội, có thể phái người theo Băng Phong Nguyệt cùng nhau xuất chinh Hắc Vân tiên phái. Đây là đại sự, đến công lao không thể coi thường, nhất là tiên phong. Không mấy ngày, đại tình phái đã chuẩn bị thỏa đáng. Trước khi đi, Tiểu Huyền nhận đến Băng Phong Nguyệt quang điệu đưa tin, vội vàng theo địa giới chạy về. Thấy Băng Phong Nguyệt liền hỏi, lập tức muốn đi. Ân. Cái kia, sẽ có khả năng gặp phải hắn. Tiểu Huyền rất là cao hứng, bởi vì trước đó không lâu, đại tình phái tại Hắc Vân tiên phái cơ sở ngầm mới vừa đưa về tin tức, nói đến Hồng Nguyên Sơn tả vật chi danh. Ân. Băng Phong Nguyệt khẽ gật đầu. Cái kia. Tiểu Huyền suy nghĩ một chút, nói dùm cho ta hắn, ta như trước kia khác biệt, những ngày này mặc dù không có căn bản tính kết quả, nhưng một mực tại cố gắng, cũng một mực tại thay đổi, ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền nhất định có khả năng làm được. Được. Băng Phong Nguyệt đáp ứng, nhìn qua Tiểu Huyền, chờ lấy nghe nàng còn có hay không những lời khác muốn thay chuyển đạt. Tiểu Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy có nhiều chuyện, nhưng lại cảm thấy cũng không bằng gặp mặt nói càng tốt hơn, liền hung ác nhân tâm, nói, cái khác không có gì muốn nói, không phải nói, cũng là sau này có cơ hội gặp mặt lại nói, hy vọng khi đó có thể dẫn hắn nhìn xem đại tình phái chỉ hạ thay đổi tình huống. Được. Băng Phong Nguyệt đột nhiên chế tạo một cái quang điểu, trực tiếp nâng ở lòng bàn tay, đưa tới, nhìn hết chim nhảy đến Tiểu Huyền trên bàn tay, thấp giọng nói, cơ âm băng ngục là ta sáng tạo, chuyển cho người nào, ta làm chủ. Ngươi cần lực lượng, ta không tại lúc, kiếm của ngươi chính là sức mạnh. Chương 294, ngươi nhất định phải trở về. Chương 294, ngươi nhất định phải trở về. Này làm sao có thể? Tiểu Huyền vội vàng đẩy trở về. Nhận lấy, nhất thời nửa khắc ngươi cũng không luyện được. Băng Phong Nguyệt nói đi, quay người muốn đi, Tiểu Huyền đột nhiên lôi kéo nàng cánh tay, lo lắng hỏi, chuyến này có phải hay không rất nguy hiểm? Sinh tử sự tình, người nào cũng dự đoán. Trước khi chuẩn bị đi đương nhiên muốn làm tốt bản giao hậu sự chuẩn bị, ta đã cùng Băng Thượng Tiên nói, nếu như ta chết trận dị địa, không thể trở về đến, hắn liền thu ngươi làm nghĩa nữ, từ đây ngươi là băng thị nhất tộc người, xem như là thay ta gánh vác lên băng thị nhất tộc trách nhiệm. Là mệt mỏi, lại chỉ có thể giao phó cho ngươi. Băng thị nhất tộc tương lai ngươi làm sao có thể giao phó cho ta? Tiểu Huyền không thích loại này giao phó, vội la lên, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Cái này cực âm băng ngục ta sẽ không luyện, cũng luyện sẽ không, càng sẽ không thay ngươi gánh chịu băng thị nhất tộc trách nhiệm. Ngươi chỉ có chính mình còn sống trở về, chính mình gánh chịu. Ta sao lại muốn chết? Nói qua, sinh tử sự tình không thể đoán được, bất quá là làm hai tay chuẩn bị. Băng thị nhất tộc liền băng thượng tiên ở bên trong, tu luyện cực âm băng ngục nhiều nhất chỉ có tiểu thành, không cách nào đại thành, duy chỉ có ngươi có khả năng này. Băng Phong Nguyệt nói đi, thân hình tung bay, bay ngược càng lùi càng xa, hồng mâu nhìn chăm chú lên Tiểu Huyền, tựa hồ muốn đem nàng sâu sắc ghi nhớ. Ngươi nhất định phải trở về. Nhất định phải trở về, ngươi không trở về, ta liền đi Hắc Vân Tiên phái. Tiểu Huyền kích động hô to, một lần, lại một lần. Trên mặt đất, một tòa tiên sơn theo núi rừng bên trong thăng lên. Rất nhiều tiên nhân đều giật mình nhìn xem, không nghĩ tới đại tỉnh tiên sơn phía dưới, nguyên lai một mực có như thế một tòa tiên sơn. Băng Phong Nguyệt xuất lĩnh xuất trinh đội ngũ, nhộn nhịp bay vào bên trong ngọn tiên sơn kia. Tiên sơn bên trong xa suốt trưởng môn chờ xuất phát, đặc biệt kích động cung nên nói, xin đợi chư vị đã lâu. Băng Phong Nguyệt gật gật đầu, bên cạnh băng thị nhất tộc phái tới phụ tá nói, lần này về sau, quý phái chính là đại tỉnh tiên sơn tại Hắc Vân Tiên phái phân trạm, còn cần làm phiền tần trưởng môn nhiều thêm trợ lực. Tần Mô nhất định toàn lực ứng phó, nhưng có chỗ cần, không có cự tuyệt. Cái này xa suốt tiên phái tần trưởng môn hết sức cao hứng, được đến cơ hội như vậy, sau này có thể tại Hắc Vân Tiên phái đóng quân, còn được đến đại tỉnh tiên phái hứa hẹn tương lai để hắn nắm giữ 100 tiên nhân đệ tử. Hán, rốt cuộc không cần làm một người trưởng môn. Tần trưởng môn đầy cõi lòng mong đợi khống chế tiên sơn hư không bay rời, bay rời, bay về phía Hắc Vân Tiên phái địa phương, bay về phía phía trước hy vọng. Tiên sơn cuối cùng lơ lửng tại một mảnh núi nhóm bên trong, rơi vào trong sơn cốc. Tần trưởng môn khống chế tiên phái trận pháp, tiên sơn bên ngoài vờn quanh sương mù biến mất không thấy gì nữa, tiên sơn liền phảng phất một tòa bình thường núi tọa lạc tại cái kia. Đây cũng là quá khứ tại đại tình phái phía dưới đại địa bên trên, mọi người cũng không có phát hiện dị thường duyên cớ. Nơi này chính là đại tình phái xuất trình tiên phong điểm dừng chân, đại tình tiên phái vật tư sẽ vận chuyển dự trữ tại đây. Tần trưởng môn lĩnh băng phong nguyệt nhìn vài tòa bảo khố vị trí, cùng với trận pháp điện vị trí, đồng thời trao tặng nàng điều khiển tiên sơn rất nhiều quyền hạn. Băng Phong Nguyệt ngắm nhìn một phía, tiên sơn loại trạng thái này hoàn toàn không có sương mù hiện tượng bình thường, cho người không có chút nào cảm giác an toàn, phản phất địch nhân tập kích đánh, nháy mắt liền có thể xông tới đại sát đặc sát giống như, thế là hỏi Tần trưởng môn, tiên sơn như vậy, địch tập nên như thế nào? Yên tâm, hộ phái trận pháp khống chế, ngoại trừ ghi chép tin tức người bên ngoài, người khác lên núi có thể, đơn nhất phát động tiên pháp tuyệt kỹ liền có dị thường tính năng không ổn định, hộ phái trận pháp lập tức sẽ chặn đường, thậm chí công kích. Tần trưởng môn lời thề son sắt cam đoan, cái này mới để cho đại tỉnh phái các tiên nhân yên tâm không ít. Băng Phong Nguyệt mọi người tạm thời chờ lệnh, nàng nhận mấy người thẳng hướng băng tuyết thượng tiên cho vị trí đi qua, cùng cực bắc tiên phái tiên nhân chạm mặt, trao đổi hai bên đối Hắc Vân tiên phái nắm giữ tình báo. Nội ưu mới vừa sinh, ngoại hoạn lại đến, Hắc Vân tiên phái tình cảnh mắt thấy bốn bề thọ địch. Thế nhưng, trưởng môn phe phái bên trong, nhưng vẫn là có người hồn nhiên không biết tình thế giống như. Đinh Văn cùng Đinh Tuyết Tâm con đường một tòa thôn, Đinh Tuyết Tâm thấy được ngoài thôn nước sông dốc rách, một chút màu tím đóa hoa màu trắng nở rộ một mảng lớn, theo chỗ cao nhìn xuống, cảnh tượng rất là đẹp mắt, thế là bay thấp xuống, tại bờ sông trong bụi hoa chơi đùa. Đinh Văn ngồi tiếp xuống, xem trong sông cá nhiều, lại lớn, đang chuẩn bị bắt hai cái nương ăn, đột nhiên nghe thấy phía sau thôn trang bên trong một tiếng nổ vang. Mạnh mẽ khí lưu, rung động nổ tung, một tòa tường đất tòa nhà nháy mắt bị thúc dục thành phấn vụn. Cho bụi bốn phía khuấy động, nâng lên một mảnh. Đinh Tuyết Tâm cau mày, kỳ quái nói, "Này làm sao nha? Tiên pháp tuyệt kỹ, khí tạc thuật." Đinh Văn xem chừng không phải chuyện tốt, liền nói, "Chúng ta gần chút đi qua nhìn một chút." Đinh Tuyết Tâm vội vàng lách mình tới, lôi kéo Đinh Văn ống tay áo, đi theo hắn vào trong thôn, hướng bạo tạc phương hướng tới gần, đã nhìn thấy rất nhiều người quỳ rạp dưới đất, có thật nhiều tiếng khóc. Giữa sân có 5 cái tiên nhân, 2 nam 2 nữ, cầm đầu nam tử một mặt không nhịn được phẫn nộ cảm xúc, cầm tiên kiếm mới vừa đâm chết rồi nữ hải, trên thân kiếm giọt máu rơi vào cô bé kia bên người trên đầu nữ nhân. Nữ nhân kia thân thể run run không ngừng, cũng không biết là bi phẫn, vẫn là sợ hãi, lại hoặc cùng có đủ cả. Các ngươi những này địa giới sâu kiến, dám đối ta nói hiệu nói vượng. Ta Đường Đường trưởng môn tộc hệ đời thứ 23 trưởng tôn, hôm nay tự mình đến các ngươi nơi này trưng thu vật tư, là các ngươi vinh dự bậc nào? Các ngươi dám cầm những này rách nát đồ vật lừa gạt qua loa tất trách. Đinh Tuyết Tâm lúc này tức giận liền muốn lao ra, Đinh Văn đè xuống bả vai nàng, thấp giọng nói, cô bé kia đã không cứu nổi. Nhẫn lại tính tình nhìn lại một chút, nhìn xem cái gì gọi là ác. Thật đáng hận. Đinh Tuyết Tâm đột nhiên phát hiện trước đây trong thôn Hắc Qua đã không phải là nàng ghét nhất người. Khởi bẩm tiên nhân, không có, chúng ta là mạt cấp thôn, thật không có cái khác ăn, tất cả mọi người dựa vào một điểm có thể giải khoai lang mạng sống, chỉ có khoai lang, chỉ có điểm này khoai lang, chúng ta không dám lừa gạt tiên nhân, không dám lừa gạt ta. Chính lúc này, một vị tiên nhân đột nhiên theo trong nhà đi ra, ôm hai cái phơi khô cả lớn, kêu lên, những này địa giới rác rưởi không thành thật. Xem ta tìm tới cái gì? Đáng chết địa giới sâu kiến. Dám can đảm trêu đùa bản tiên. Cầm kiếm cái kia lập tức xúc động phẫn nộ giận dữ, trên thân kiếm đột nhiên sáng lên bạch quang, ngay sau đó từng đạo hơi mở kiếm ảnh phân tán thành hình quạt, rõ ràng là không khí kiếm tiên thuật. Dưới một kích này đi, quỳ xuống đất một đám người đều phải chết. Thế nhưng, cái này nam tiên một kích còn không có xuất thủ, một đạo trắng màu làm tật quang đông nhiên phi thiểm mà tới. Cái kia nam tiên tiên kiếm lập tức mất khống chế ném bay ra ngoài, một cái khác tiên nhân vội vàng bay nhanh đuổi kiếm mà đi. Mất kiếm nam tiên chọc giận kêu to, ai? Hàn Tâm kiếm bay trở về Đinh Tuyết Tâm trong tay, nàng cầm kiếm, hư không huy động, bực tức nói, đặc biệt thu thập ngươi người. Ngươi mắt mù, nhìn xem rõ ràng ta là ai. Ngươi cái nào thị tộc, can đảm dám đối với ta làm càn. Cái kia nam tiên xúc động phẫn nộ khó chống chọi dáng dấp, tựa như là thật không có gặp qua loại tràng diện này. Đinh Văn ở bên cạnh nhìn xem, thầm cảm thấy tiên sơn lớn lên, lại không có chấp hành qua nhiệm vụ tiên nhân, xác thực vô tri quá mức. Chương 295, vật tư báo nguy. Chương 295, vật tư báo nguy. Cái kia nam tiên xúc động phẫn nộ dáng dấp, nghiễm nhiên một bộ báo ra thân phận liền sẽ bị hù tất cả mọi người quỳ xuống dập đầu nhận sai cầu khoan dung giống như. Đừng nói Đinh Văn cảm thấy buồn cười, Đinh Tuyết Tâm đều cảm thấy hắn như cái đồ đần, cả giận nói, ta kiếm đều rút, còn không dám đối ngươi vô lễ. Kế tiếp còn muốn làm thịt ngươi cái này ác tiên đây. Ngươi dám? Cái kia nam tiên kinh sợ phía dưới, thua tay nói, cho ta cầm xuống. Bên cạnh mấy cái tiên nhân vội vàng xuất thủ. Đinh Văn biết Đinh Tuyết Tâm băng nguyệt quyết lại rất nhiều là phạm vi lớn sát thương, sợ rằng sẽ ngộ thương rồi người trong thôn, nếu như không đem này cũng có thể sẽ chạy thoát người, thế là không nói hai lời, trực tiếp phát động Hồng Nguyên quyết tuyệt sát liên trảm. Tức khắc hắn hóa thành hồng ảnh, trong khoảnh khắc bay tán loạn hồng sắc kiếm quang chớp động, nam tiên cùng bên cạnh hắn mấy cái tiên nhân nháy mắt bị chém thành vài đoạn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Lúc này, đuổi theo cái kia nam tiên tiên kiếm tiên nhân bay trở về, kinh hãi thấy mấy người tất cả đều bị giết, giật mình, vội vàng phát động phi tiên thuật phải bay trốn, lại phát hiện thân thể vậy mà không bay lên được. Tiên nhân kia túi đầu xem xét, mới phát hiện hai chân chẳng biết lúc nào bị đóng băng kết, băng thể tích còn tại thật nhanh gia tăng, biến thành một lớn đống băng cầu, trọng lượng gia tăng để hắn đừng nói bay cao, liền duy trì độ cao cũng không thể trực tiếp rớt xuống đất. Tiên nhân kia vội vàng muốn tự cứu, cũng đã bị Đinh Tuyết Tâm một chân đạp ngực, đặt ở trên mặt đất. Tiên nhân kia một tấm gầy gò trên mặt, dài nhỏ trong mắt lộ ra đến đều là sợ hãi, hắn xuất thân tiên sơn, từ trước đến nay chưa từng tới địa giới, nằm mơ cũng không có nghĩ qua sẽ gặp phải trước mắt chuyện như vậy, hoảng sợ phía dưới đừng nói thi pháp tự cứu phản kích, chỉ bị hù liền nhặt về cái kia thanh tiên kiếm đều rời tay ném ở một bên. Run lẩy bẩy liền cầu xin tha thứ đều nói không đi ra. Sư Minh, cái này tiên nhân lá gan thật nhỏ. Đinh Tuyết Tâm cao mày, còn không có gặp qua tình huống như vậy. Đinh Văn tới dò xét tiên nhân kia, phát hiện nhận biết. Tiên nhân kia thấy được hắn, ngạc nhiên vội vàng kêu, Phong Thượng Tiên. Là Phong Thượng Tiên a. Phong Thượng Tiên gần nhất được chứ? Rất nhiều ngày không nhìn thấy ngươi về tiên sơn, ta đi thăm viếng nhiều lần đều không thấy được. Hôm nay đây là. Vị này nữ tiên là. Cái kia gầy gò mặt tiên nhân lập tức khôi phục một chút tinh thần, hắn đã từng được đến cơ hội hầu hạ qua Phong Thượng Tiên. Theo trên tiên sơn quan hệ đến nói, ngoại trừ hắn tự thân thị tộc lập trường bên ngoài, chính là nửa cái Phong Thượng Tiên người, thị tộc bên trong có chuyện gì cần phải đi mời Phong Thượng Tiên, hoặc là truyền lời, cũng sẽ là để hắn cái này tính toán nửa cái môn đồ thân phận đi làm. Đinh Văn lục soát Phong Thượng Tiên ký ức, nhìn xem cái này gầy gò nam tiên cái kia một mặt vui vẻ tưởng rằng được cứu biểu lộ, ngăn không được lộ ra mỉm cười, hỏi hắn, Vương Chiến Tiên cùng Hoàng Chiến Tiên về sau còn tìm người sao? Sự tình xử lý như thế nào? Đinh Tuyết Tâm cũng không có cơ hội truy hỏi đến tận cùng, thấy sư huynh cùng người này nói tới nói lui, liền rời đi chỗ khác chân, lại tan người kia hai chân đóng băng kết băng cầu. Cái kia gầy gò nam tiên không cần lại sau lưng cùng cái hót chống đỡ tại trên mặt đất tư thế, lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều, liền vội vàng đứng lên, đối với Phong Thượng Tiên một mực cung kính trả lời nói, Thượng Tiên nói đùa, những chuyện nhỏ nhặt kia tình cảm đương nhiên là đơn giản xử lý. Vương Chiến Tiên về sau coi như hiểu chuyện, một mực giới thiệu tỷ muội của nàng bằng hữu đến nương nhờ vào ta liền nhờ người cho nàng tại Chiến Tiên Điện an bài ít chút nguy hiểm chiến đấu, nàng cũng liền không lộn xộn. A, cái kia còn tính toán lại không tệ đúng không? Đinh Văn Thầm cảm thấy trào phúng, kỳ thật Phong Thượng Tiên ký ức rất rõ ràng những chuyện này. Chiến Tiên Điện bên trong một chút địa giới thăng lên đến tiên nhân, không biết tiên sơn bên trong tình huống thực tế, vừa hy vọng tìm chỗ dựa, thường xuyên sẽ bị trước mắt cái này gầy gò tiên nhân một loại tiên sơn xuất thân tiên nhân che đậy, nhắc tới cái này tiên nhân đều là nào đó thị tộc xuất thân, lại là cái nào thượng tiên môn hạ, vẫn là tại thượng tiên bên cạnh dạo qua người. Nhưng kỳ thật nha, cũng không có chân thật quyền lực, chăm sóc địa giới đi lên chiến tiên, dựa vào cũng chính là nâng mời tiên sơn bên trong quen biết người, giúp chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. Thật muốn nói an bài cái gì có ý nghĩa thực tế chức vụ, đó là quả quyết không có khả năng. Vương Chiến Tiên còn khá tốt, Hoàng Chiến Tiên một mực cô nào, thỉnh thoảng cả sự tình làm ta tại tiên sơn bên trong hào hào không có mặt mũi, về sau dứt khoát liền nhờ người cho nàng an bài một chuyến hẳn phải chết nhiệm vụ, quả nhiên nàng cũng không có trở về, ta cũng liền thanh nhàn. Vương Chiến Tiên cũng là cái này về sau mới thức thời chút, ta cũng đã nói, ta như vậy tiên sơn xuất thân không có khả năng cùng nàng loại kia địa giới đi lên làm tiên lữ, cũng liền nhảm chán ăn tình đàn tìm thú vui, nàng muốn thuận cán bên trên mơ tưởng, ta đồng ý, thị tộc bên trong tôn trưởng cũng sẽ không đồng ý nha. Gầy gò tiên nhân nói bình thường, sau đó lại đột nhiên nói, Phong Thượng Tiên, hôm nay việc này xác thực có chút phiền phức, Hắc Vân Độc ngã xuống đất là trưởng môn thị tộc người, ta coi như làm không tại hiện trường. Cái gì cũng không biết, chỉ nói là bị an bài tại nơi khác trưng thu vật tư, một hồi ta đem người trong thôn đều cho thiêu chết, cũng không sợ bọn họ sẽ nói đi ra, thượng tiên xem như vậy được chứ. Cái này gầy gò tiên nhân động thủ sợ vô cùng, làm lên những sáo lộ này lại xe nhẹ đường quen, Đinh Tuyết Tâm nghe mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tên hèn nhát này vậy mà có thể ác độc như vậy. Như vậy việc nhỏ dễ giải quyết, không đáng giá nhắc tới. Ngươi từ trước đến nay không xuống địa giới, làm sao biết tới nơi này? Còn đùi hắn tới đây loại trong thôn trưng thu vật tư. Đinh Văn nhẫn mại tính tình tìm hiểu tình huống. Ôi! Phong Thượng Tiên ngươi nhưng không biết, gần nhất trên tiên sơn bao nhiêu tiên nhân đều bị bức ép xuống địa giới trưng thu vật tư, còn có bị chạy xuống đóng giữ thôn trang. Xem thị tộc tôn trưởng bọn họ thường xuyên mật đàm mở hội, cũng không biết nói cái gì, ta nhiều lần muốn trộm nghe đều không có cơ hội. Gầy gò tiên nhân nói lên những này, rõ ràng đầy bụng bực tức. Hắc Vân Độc căn bản không muốn xuống địa giới, cũng là được Tôn Giả ép, sau khi xuống tới cũng không biết đi đâu trừ thù, liền để ta phụ trách tìm địa phương. Ta bình thường hướng chiến tiên điện đi nhiều, nói là đối địa giới sự tình nghe nhiều, kỳ thật cũng không biết địa giới cái nào là cấp một thôn, cái nào là mạt cấp thôn, người nào không có việc gì nhớ những thứ vô dụng này buồn chán sự tình a. Đinh Văn chỉ là nghe lấy, ở giữa bên trong lấy ánh mắt ra hiệu Đinh Tuyết Tâm thêm chút khắc chế. Có thể ta còn muốn giả vờ biết, để tránh bị Hắc Vân đọc mắng là phế vật. Về sau nhìn xem thôn này bên ngoài có sông, ta nghe nói địa giới trong sông có cá, vậy cái này thôn vô luận như thế nào đều có thể trưng thu đến một vài thứ a. Gầy gò nam tiên mười phần vì hắn cơ trí dương dương tự đắc. Quả nhiên liền có, vừa rồi những này địa giới rác rưởi còn nói chỉ có khoai lang, ta đoán liền nhất định có cá, liền để mọi người tìm, quả nhiên bạch trần bọn họ ti tiện hoang luôn. Tiên sơn tồn kho vật tư rất nhiều, làm sao đến mức cấp thiết như vậy xuống địa giới trưng thu. Đinh Văn Thầm cảm thấy nghi hoặc, muốn nói là Hắc Vân phái trưởng môn vì đoạn tuyệt những phái hệ khác nắm giữ càng nhiều vật tư lời nói, cũng không phải không có khả năng, chỉ là tổng lộ ra nóng lòng một chút. Cái kia gầy gò tiên nhân liền nói, đúng vậy à, cũng không biết trưởng môn chuyện gì xảy ra, lệnh rất nhiều thị tộc bên trong tiên sơn xuất thân cùng một chỗ xuống trưng thu, nói là không quản trinh thu cái gì đều phải mang về. Bất quá, Hắc Vân đọc hắn ngược lại nghe nói qua một điểm không chuẩn xác tin tức. Chương 296, dòng sông đầu nguồn. Chương 296, dòng sông đầu nguồn. Ồ, Đinh Văn nhiều hứng thú truy hỏi, hắn nghe được cái gì tin tức? Hắc Vân đọc từng nghe thấy phó trưởng môn cùng trong tộc tôn trưởng nói cái gì tồn kho vật tư bị hủy, nhưng cũng không có nghe đến cái khác, dù sao chúng ta đi thời điểm, nói là trên tiên sơn về sau ăn đồ vật càng tạm, không phải chỉ có đan dược và tiên hữu. Chúng ta hoài nghi có phải hay không tồn kho vật tư thiếu, nhưng cũng không có chỗ hỏi thăm, Hắc Vân năm sau tới lui hỏi thăm, cũng đụng vào một cái mũi bụi, còn để hắn không cho phép đối người nói lên. Gầy gò tiên nhân hỏi gì đâm đấy? Còn có khác tin tức sao? Đinh Văn tiếp tục đặt câu hỏi. Không có, các thị tộc bên trong nhận biết bằng hữu đều là không ra tiên sơn, thị tộc tôn trưởng bọn họ từng cái thần thần bí bí. Những chuyện này ai cũng không nghe được cái gì, gần nhất cũng đều là nghị luận suy đoán, không có định số. Cái kia gầy gò tiên nhân thấy Phong Thượng Tiên tựa hồ không có muốn hỏi, liền cuốn lên tay áo nói, những này địa giới rác rưởi giao cho ta đến tình lý, không cần làm phiền Phong Thượng Tiên độc thủ. Ta nhìn xem làm sao chỉ có một cái cần thanh lý. Đinh Văn mặt lộ vẻ trào phúng. Gầy gò tiên nhân mà người, ý thức được không một lúc, đột nhiên cảm thấy thân thể mát lạnh, không khỏi cúi đầu, thấy được một cái nhũ băng theo thân thể của hắn xuyên tấu đi ra. Hắn quay đầu, cực lực quay người, thấy được Đinh Tuyết Tâm hồng màu bên trong thiêu đốt lửa giận. Sau đó, hắn bất lực chống đỡ tê liệt ngã xuống. Lại ngược lại không đi xuống, thân thể bị nhũ băng chống đỡ, bàn tay cực lực chống đất, hắn muốn thi pháp hóa đi nhũ băng, lại phát hiện trong cơ thể tinh năng bị điên cuồng trào ra ngoài, thân thể mấu chốt tinh mạch đường đi đều bị nhũ băng ngăn lại, nghĩ tới tiên pháp đều không dùng được. Phong thượng tiên. Là, vì sao? Gầy gò tiên nhân khó mà tin được, hắn tự giác Phong thượng tiên không có đạo lý không tin hắn a. Phong thượng tiên đại khái sẽ không giết ngươi, đáng tiếc ta thì nhất định sẽ giết ngươi bực này ác tiên. Đinh Văn trong mắt đều là xem thường. Giống như các ngươi như vậy tùy ý trưng thu, chính là ăn cướp, lại còn có mặt đương nhiên khiển trách bị đánh cướp người giấu đi đồ ăn. Ngươi tất nhiên xem nhân mạng như cỏ rác, chính mình liền trải nghiệm giờ phút này sinh mệnh như cỏ rác tư vị đi. Đinh Tuyết Tâm vốn là không hết hận, xem cái kia gầy gò tiên nhân tay còn muốn động đậy, thư không ngưng tụ một cái nhũ băng, nắm lấy đâm xuống, xuyên qua tay của người kia trưởng phía sau đinh vào dưới mặt đất, tiếp lấy lại chế tạo một cái nhũ băng đâm người kia một cái tay khác. Cái này đều tính toán tiện nghi ngươi. Đối Đinh Tuyết Tâm đến nói cái này đều không tính cái gì, từ nhỏ lúc tu luyện sư phụ cũng không biết dùng qua bao nhiêu biện pháp giúp nàng luyện tập ăn đòn, liền loại trình độ này, rất nhỏ liền phải thích ứng quen thuộc. Đinh Văn đảo mắt người trong thôn, nhìn thấy có người lặng lẽ nhìn lén dò xét, lúc này vội vàng chôn mặt quỳ xuống đất, không dám động đậy. Đinh Văn hướng Đinh Tuyết Tâm nói, đi thôi. Bọn họ đâu? Đinh Tuyết Tâm nhìn xem người trong thôn, tổng hy vọng làm những gì? Thiên nhân rời khỏi, chính là bọn họ hy vọng bình tĩnh. Đinh Văn vừa muốn đi, đột nhiên lại nhớ tới một cái không hợp lý sự tình, liền hỏi những thôn dân kia, nếu ta không có nhớ lầm các ngươi nơi này hẳn là mạn cấp thôn, vì sao cửa ra vào lại có dòng sông? Còn có thật nhiều cá. Có dạng này tài nguyên, sẽ không bị định nghĩa là mạn cấp thôn, cái này rất khác thường. Quỳ xuống đất thôn trưởng vội vàng trả lời nói, tiên nhân có chỗ không biết, cửa thôn lúc đầu không có sông, chút thời gian trước đột nhiên tới nước, theo phía đông trên núi chảy ra, đi qua thôn chúng ta miệng, hướng xuống một đường chảy qua rất nhiều nơi. Trước đây chúng ta cũng chỉ dựa vào khoai lang sống qua, gần nhất mới có cá ăn. Từ phía trước trên núi chảy ra. Ước chừng bao lâu phía trước? Đinh Văn Thầm cảm thấy nghi hoặc, bởi vì chuyện này quá khác thường. Không đến một tháng. Đinh Văn không thành vấn đề, trực tiếp chào hỏi Đinh Tuyết Tâm cùng một chỗ theo dòng nước thượng du bay rời. Dòng sông thượng du đích thật là núi, hai tòa thấp chút núi ở giữa trào ra nước chảy, tiếp tục hướng bên trong, thấy được núi cùng núi ở giữa nước động rất nhiều, nhưng nhìn xuống đất thế nguyên bản hẳn là vài tòa núi ở giữa thung lũng, sau đó đột nhiên bị rất nhiều dòng nước bao phủ. Mà nước đầu nguồn, rõ ràng liền tại cái này một vùng. Đinh Văn chui vào trong nước, còn có thể thấy được có thật nhiều cùng trên núi đồng dạng cây cối. Nhiều như thế núi, làm sao biết đột nhiên xuất hiện nhiều như thế nước đâu? Đinh Tuyết Tâm nổi lên mặt nước, vung đi một chút nước, đầy mặt hoang mang. Dòng nước tựa hồ là từ phía trước ngọn núi kia bên trên xuống tới. Đinh Văn nhìn qua phía trước một ngọn núi bị nước chìm ngập hai bên, nước có dị thường động tĩnh. Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Đinh Tuyết Tâm nói xong liền theo trong nước bay lên. Đinh Văn ôm đùm nàng mắt cá chân, lại đưa nàng kéo trở về trong nước. Sư huynh làm sao vậy? Đinh Tuyết Tâm không hiểu chút nào. Không cần đi, tòa kia liền không phải là phổ thông núi. Đinh Văn đã xác định tình hình, tại Đinh Tuyết Tâm mê hoặc nhìn kỹ, lại tiếp tục nói, là Tiên Sơn, núp ở nơi này Tiên Sơn. Ước chừng lúc đầu có dưới mặt đất nước chảy, Tiên Sơn áp xuống tới dẫn đến dưới mặt đất nước trào ra, trên Tiên Sơn cũng có dòng nước cùng nội tạng giao hội, liền thành bộ dáng như vậy. Những cái kia cá, có lẽ là trên Tiên Sơn thôi. Tòa kia là Tiên Sơn. Đinh Tuyết Tâm mở to hai mắt, cẩn thận nhận ra, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ, vừa buồn ngủ nghi ngờ nói, cũng nhìn không thấy có người linh thức nhà. Có lẽ là Tiên Sơn trận pháp ngăn trở, có lẽ trên Tiên Sơn giờ phút này không có người khác, chỉ có trưởng môn tại trong điện phủ, vách tường ngăn cản tự nhiên nhìn không thấy. Đinh Văn suy nghĩ vị trí này cũng không phải là bí mật thành chủ nói cực bắc tiên phái điểm dừng chân. Vậy chúng ta đi nhìn xem. Đinh Tuyết Tâm tràn đầy tươi mới cảm giác. Tiên Sơn hộ phái trận pháp lợi hại, vào không được. Đinh Văn nghĩ như vậy lúc, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Phía trước Tiên Sơn hắn vào không được, bởi vì bên ngoài có hộ phái trận pháp chế tạo một khu vực lớn bình chướng, để hắn căn bản là không có cách tới gần ngọn núi. Mà trước mắt ngọn Tiên Sơn này, rõ ràng là vì ẩn ấp, không có mảng lớn mê vụ tràn ngập phòng hộ bình chướng, đó chính là nói, Tiên Sơn hộ phái trận pháp hẳn là sẽ người ở bên ngoài chạm đến ngọn núi lúc mới có thể phát động. Sư muội, ngươi cách xa một chút các loại, sư minh có lẽ có cơ hội đoạt cái này Tiên Sơn. Đinh Văn mừng rỡ, đã sớm muốn nghiệm chứng một việc, hôm nay vô cùng khả năng có cơ hội. Nguy hiểm không? Đinh Tuyết Tâm hiển nhiên là lo lắng sư minh vì để cho nàng tránh đi nguy hiểm. Sư minh có thể sẽ thay cái thân thể, là lấy ngươi nếu tới gần mới có nguy hiểm, linh thức trạng thái thời điểm sư minh phân biệt không ra ai là ai, cũng vô pháp hoàn toàn tự điều khiển đoạt thân thể mục tiêu. Đinh Văn nói cho rõ ràng, để tránh Đinh Tuyết Tâm bởi vì lo lắng hắn mà hiếu kỳ tới gần. Vậy sư minh đoạt thành công ta lại đến Tiên Sơn nhìn xem. Đinh Tuyết Tâm lúc này đáp ứng, hồi tưởng đến nói, vậy ta đến mặt cấp thôn bên ngoài bờ sông chờ sư minh, đủ xa sao? Đủ rồi. Đinh Văn cảm thấy như thế tốt lắm, dù sao đối với phi tiên thuật mà nói điểm này khoảng cách bất quá một lát. Ân, vậy ta chờ sư minh. Đinh Tuyết Tâm nghe theo một mình bay đi. Đinh Văn lặn bơi về phía ngọn núi kia thân thể, âm thầm suy đoán cái này sẽ là cái nào tiên phái tới người. Chương 297, một tòa tiên sơn, một người. Chương 297, một tòa tiên sơn, một người. Mặt cấp thôn trưởng của thôn nói trước đó không lâu, đột nhiên một tòa tiên sơn xuất hiện ở đây. Đinh Văn kết hợp tình huống trước mắt, thực sự rất dễ dàng nghĩ đến là tứ đại tiên phái người đến nơi này, là một tòa xa suốt tiên phái ẩn tàng tại Hắc Vân tiên phái lãnh địa một chỗ, không có so đây càng tốt biện pháp. Gần đây xuất hiện tiên sơn, tất nhiên không phải Vân Thượng Phi các nàng rời đi tiên sơn vị trí, cũng chỉ có thể là tứ đại tiên phái. Hắc Vân tiên phái bực này thế cục xuống không tồn tại làm như thế ý nghĩa. Cực Bắc tiên phái Băng Tuyết Thượng Tiên thường xuyên mang người đi ra hỏi thăm tình báo, truy tung tìm Hắc Vân tiên phái các phe phái người, hiện tại lúc này tiết điểm, ngọn tiên sơn này không quản là cái nào tiên phái người, hẳn là cũng sẽ không đóng giữ tại tiên sơn lãng phí thời gian, tất nhiên sẽ ra ngoài bốn ba, đóng giữ trừ mấy người bên ngoài, cũng chỉ thừa lại tiên sơn bên trong nguyên bản xa suốt trưởng môn, ta chỉ cần chọn đúng thích hợp vị trí, hẳn là liền sẽ không cách cái kia xa. Suốt trưởng môn quá xa. Đinh Văn quan sát trong nước ngọn núi tình huống, căn cứ Vân Thượng Phi cùng Âu Bạch đối những cái kia tiên sơn miêu tả cùng vẽ bản đồ, cũng liền có thể đại khái suy đoán trưởng môn đại điện vị trí. Chúng sơn ở giữa xa suốt tiên phái bên trong trưởng môn nhân ngủ say địa phương không giống nhau, có tại dưới nước, có đem chính mình chôn trong đất, có bảy chỗ ngồi kim loại quan tài tại trưởng môn đại điện chính sảnh, cũng không có xác định quy luật mà theo. Nhưng ngọn tiên sơn này trưởng môn tất nhiên phối hợp đại tiên phái hành động, nên là đối tương lai có chỗ chờ mong, loại thời điểm này hẳn là sẽ không dài kỳ ngủ say. Đinh Văn cân nhắc, một bên từ theo trong nước ngọn núi tình huống bơi lội lên cao. Đinh Văn thấy trong nước ngọn núi bộ phận không có cái gì đặc biệt dễ thấy công trình, cơ bản có thể bài trừ ngọn tiên sơn này trưởng môn yêu quý trong nước ở lại khả năng, thế là nổi lên mặt nước, dán vào mặt nước hư không nhẹ nhàng di chuyển, vậy mà có thể thấy được ngọn núi bên trong tình hình. Tiên sơn vì ẩn nấp triệt hồi hộ phái trận pháp mê vụ khu vực, kết quả để tiên sơn hoàn toàn lộ rõ, khoảng cách gần xuống như phổ thông núi rừng đồng dạng rõ ràng, ngược lại là thuận tiện ta trực tiếp tìm người. Đinh Văn vòng quanh ngọn núi từng vòng khoảng cách gần bay rời, tìm kiếm bên trong ngọn tiên sơn dấu chân. Như vậy lên cao đến giữa sườn núi thời điểm, thấy được núi rừng bên trong xây dựng tại ngọn núi bên trong ốc điện cửa lớn. Màu vàng trên cửa bò đầy xanh dây leo, rõ ràng là khống chế tiên sơn thúc đẩy sinh trưởng đi ra, vừa vặn đem cửa điện một mảnh che cản, bên cạnh nhưng không có càng nhiều. Đinh Văn nhớ kỹ vị trí, tiếp tục bay vòng tìm kiếm, lại phát hiện rất nhiều bò đầy xanh dây leo ốc điện. Đột nhiên, một tòa ốc điện hấp dẫn Đinh Văn lực chú ý. Bởi vì tòa này ốc điện xanh dây leo mặc dù cũng che cả cửa, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện có lưu dung người thông qua khe hở, cùng Đinh Văn khi trước phát hiện những cái kia khác biệt. Tòa này ốc điện nên có người, cũng không biết là đóng giữ đại phái tiên nhân, vẫn là tiên sơn trưởng môn chỗ ở. Xem quy mô ngược lại không giống như là trưởng môn đại điện. Đinh Văn nhớ kỹ vị trí, tiếp tục bay vòng tìm. Như vậy một mực bay vòng tìm tới bệ phái, cây trong rừng xuống quả nhiên cũng là xanh dây leo bò đầy ốc điện, rõ ràng so nơi khác chiếm diện tích đều lớn hơn, cửa điện cũng đặc biệt rộng lớn, nên là trưởng môn đại điện. Chỉ là đại điện này vừa khả năng là đại phái tiên nhân ở bên trong, cũng có thể là tòa này xa suốt tiên sơn trưởng môn nhân. Cả tòa tiên sơn có dấu chân người địa phương cứ như vậy hai nơi, nói rõ những tiên nhân kia quả nhiên đều ở bên ngoài bận rộn, trước mắt chính là cơ hội tốt. Đinh Văn sợ rằng ngoại ý muốn đánh mất cuồng phong tiên kiếm, liền đem kiếm bay vung đến trong nước, chợt bay thấp tiên sơn cửa điện, theo xanh dây leo ở giữa dự lưu dung người thông qua vị trí, đẩy ra cửa điện. Cửa điện chỉ mở ra khe hở, Đinh Văn liền đi vào. Cửa mở ngược lại là rất an tĩnh, không âm thanh tiếng vang, nhưng tòa này xa suốt tiên sơn trưởng môn hẳn là sẽ biết. Đinh Văn lưu ý lấy tình hình, âm thầm tụ tập tinh năng, làm tốt tùy thời ứng đối tiên sơn trận pháp phát động chuẩn bị. Trong cửa điện, không thấy cỏ dại, như Vân Thượng Phi cùng Âu Bạch nói như vậy, bên trong ngọn tiên sơn thảm thực vật hoàn cảnh đều có thể khống chế điều chỉnh, không cho lớn lên cỏ dại địa phương, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện loại kia hoang vu cảnh tượng. Cửa điện phía sau bậc thang không nhốn bụi trần, cũng không cần người quét dọn. Đinh Văn nhìn xem, thầm cảm thấy thú vị, tiên nhân đều là bay đi, căn bản không cần bậc thang, nhưng trưởng môn trong đại điện kiến trúc lại giữ lại địa giới người kiến trúc thói quen. Đinh Văn vào trong đại điện, thấy được hư không phân bố từng khối tảng đá, trung gian có chút nô lên, sau đó hai bên có chút lõm, hắn thử cầm nắm, phát hiện có chút thuận tay, không khỏi thầm nghĩ, những cái này mới là tiên nhân rời đi cần, hư không nhẹ nhàng di chuyển, tốc độ không nhanh lúc, cầm nắm những này có thể càng nhanh biến hướng hoặc là ra tốc bay rời. Đinh Văn nắm lấy trôi nổi tảng đá trôi nắm, thử cầm nắm bay rời chuyển hướng, quả nhiên rất dễ dàng. Chỉ là không biết những này hư không trôi nổi trôi nắm làm sao có thể vững vàng cố định vị trí, cho dù hắn cầm nắm thời điểm phát lực cũng không thể kéo động, chỉ có đổ cho tiên sơn trận pháp lực lượng thần kỳ. Đinh Văn đang thử, lúc đầu không có người chỗ, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một cái nam nhân, mặc một thân màu bạc tiên áo dài, tiên tính lơ lửng tại cái kia, nhìn xem Đinh Văn lần lượt nắm lấy trôi nắm, hư không không ngừng chuyển hướng bay vòng. Nam nhân này khi mới xuất hiện Đinh Văn liền phát hiện, lại chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, liền tiếp tục nắm lấy trôi nắm bay rời chơi. Nam nhân kia yên tĩnh nhìn thật lâu, đột nhiên thấy được Đinh Văn dừng lại, mới mở miệng nói, cái này chơi rất vui, rất thú vị. Đinh Văn tại rất nhiều tiên nhân ký ức bên trong đều gặp tiên sơn loại này cùng loại công trình nhanh gọn, nhưng thuộc về chính hắn đích thân thể nghiệm, trước mắt còn là lần đầu tiên. Không nghĩ tới Hắc Vân Tiên phái Phong Thượng Tiên lại còn có như vậy đồng thú vị. Cái kia màu bạc tiên y nam tử khẽ mỉm cười, ngược lại lại hỏi, Phong Thượng Tiên không biết là đi qua, vẫn là đặc biệt đến nhà. Đi qua. Phát hiện nơi này về sau, Lâm Thời nảy lòng tham, muốn đoạt ngươi vị trí trưởng môn. Đinh Văn nói xong, cười. Cái kia chiến y màu bạc nam tử cũng cười, nói, Phong Thượng Tiên thật đúng là khôi hài. Như thế nói đến, Phong Thượng Tiên là đặc biệt tới cửa, muốn cùng Tiên Tiên phái Hàn Huyên một chút hợp tác. Ta đã đưa ra quan điểm, lường trước các nàng biết là Phong Thượng Tiên đến, nhất định rất mau trở lại tới. Vậy cũng không tốt, lúc đầu ta muốn nhiều cùng ngươi Hàn Huyên một chút. Nhưng Tiên Tiên phái người nếu như muốn trở về, cái kia vì ít chảy máu, cũng chỉ có thể sớm một chút đoạt trưởng môn của ngươi vị trí, liền không có thời gian thật tốt tán gẫu. Đinh Văn thực sự nói thật. Có thể cái kia chiến y màu bạc nam tiên lại cười nói, Phong Thượng Tiên cái này vui lùa mở có chút không thú vị. Ta không phải nói đùa. Đinh Văn rất nghiêm túc cường điệu. Cái kia chiến y màu bạc nam tiên rõ ràng xem thường mà cười cười nói, cái này đương nhiên chỉ có thể là vui đùa, tiên sơn bên trong, tiên sơn trưởng môn không đâu địch nổi, dù cho ngũ đại tiên phái trưởng môn nhân cùng đến cũng không có khả năng đắc thắng, Phong Thượng Tiên như thế nào lại không biết điều này. Đinh Văn lại tiếp tục nắm lấy chuôi nắm, lần lượt cấp tốc chuyển hướng, hư không bay rời chơi lấy, trong miệng thì nói, đúng vậy à, tiên sơn bên trong, hộ phái trận pháp chính là tiên sơn trưởng môn lực lượng, tiên sơn trận pháp uy lực trước mặt, dĩ nhiên không phải cá thể lực lượng có khả năng chống lại. Đinh Văn nói đi, một bên tử cấp tốc bay rời chuyển hướng, một bên tử còn nói, cho nên ta một mực có cái phỏng đoán. Chương 298, đây là một cái cơ hội. Chương 298, đây là một cái cơ hội. Cái kia chiến im màu bạc xa suốt tiên sơn trưởng môn nhìn xem Đinh Văn cầm nắm đem tay bay tới chuyển đi, chơi quên cả trời đất, không khỏi theo lời nói của hắn hỏi, Phong Thượng Tiên có gì phỏng đoán? Cái này phỏng đoán cần ngươi đem ngọn tiên sơn này trước trưởng môn chuyển cho ta về sau mới có thể chứng thực, nếu như thuận lợi, nghiệm chứng về sau ta liền đem trước trưởng môn còn cho ngươi. Đinh Văn thật chỉ muốn nghiệm chứng một cái ý nghĩ, thế nhưng, hắn dự đoán lời này đối phương đại khái rất khó tin tưởng. Phong Thượng Tiên vui đùa lời nói càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Chiến y màu bạc xa suốt tiên sơn trưởng môn nụ cười trên mặt thu lại, tự mình nói, Hắc Vân Tiên phái chỉ hạ vốn có một chút xa suốt tiên phái, Phong Thượng Tiên nên biết một người tiên sơn trưởng môn là bực nào tình cảnh. Biết đại khái. Đinh Văn chỉ có thể nói có biết, dù sao biết rõ lại nhiều cũng là người ngoài cuộc, chỗ nào thật có thể trải nghiệm xa suốt tiên phái trưởng môn bị thời gian dạy vò tra tấn tư vị. Ngân Kiếm Tiên phái cường thịnh nhất thời điểm có 3000 tiên nhân, khi đó cùng trời tiên phái, Hắc Vân Tiên phái tể khu ngang hàng. Có thể là về sau, bởi vì đối phó hỗn độn hung vật tử thương quá nhiều, lại cùng cái khác tiên phái tranh đấu tử thương rất nhiều, chỉ hạ lãnh địa càng ngày càng ít, từng bước một suy sụp, trên tiên sơn người cũng càng ngày càng ít. Đinh Văn tiếp tục bay lên, nghe lấy, hắn xem chừng thiên tiên phái người đi ra, cho dù lập tức trở về đến, hẳn là cũng đến một khắc đồng hồ trở lên. Ta theo xuất sinh lên liền nghe lấy Ngân Kiếm Sơn ngày xưa đã từng huy hoàng cố sự, nhìn thấy sắc thực thực tàn lụi thảm trạng, luôn là hiếu kỳ tiên sơn bên ngoài là bực nào răng dấp, nhưng thủy chung không dám thật bay ra ngoài nhìn xem. Bởi vì đã từng làm như thế trưởng môn, đều chết hết. Ngân Kiếm phái trưởng môn hừ nhẹ nói, thiên tiên phái luôn có người ở bên ngoài, chờ lấy săn bắn kìm nén không được lòng hiếu kỳ cũng không thể chịu đựng được cơ khổ trưởng môn nhân. Ta nhìn xem từng cái trưởng môn chết đi, nhìn xem người quen biết từng cái tại không có chút nào hy vọng cô độc bên trong tự sát, cuối cùng ta thành trưởng môn, cả tòa tiên sơn chỉ còn lại ta một người, duy nhất có khả năng giết thời gian biện pháp, chính là ngủ say. Đinh Văn biết chúng sơn ở giữa xa suốt tiên sơn trưởng môn nhân cũng đều là dạng này, như Kim Hổ tiên phái như vậy còn có chút người, còn có thể cầm tình đan tâm lạc, là may mắn, là cái đường. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thời gian trôi qua bao lâu, không có cảm giác chút nào, kỳ thật cũng không quan trọng, chỉ là ăn đồ vật, nhìn xem tiên sơn cảnh vật xung quanh biến hóa, sau đó lại một lần ngủ say. Sao không đem trưởng môn nhượng độ cho thiên tiên phái người, thay cái tự do tiêu giao đâu? Nghĩ qua, vẫn là sợ, sợ thiên tiên phái người vẫn là sẽ giết ta. Rất nhiều lần cũng nghĩ qua tự sát chấm dứt, cuối cùng lại không xuống được nhẫn tâm, muốn nói à? Kỳ thật cũng không biết có gì lưu luyến, cũng không biết vì sao không nguyện ý mất đi. Dù sao tổng không thể xuống phải đi nhẫn tâm, mãi đến chuyến này đến thiên tiên phái chọn chúng, khống chế tiên sơn một đường bay ra ngoài, ta mới hiểu được vì sao chính mình cũng không muốn chết. Vì sao? Đinh Văn theo lời nói của hắn truy hỏi. Không bằng lòng. Kỳ thật chính là không bằng lòng. Không bằng lòng còn không có chân chính nhìn thấy tiên sơn bên ngoài thiên địa dáng dấp liền chết đi, không bằng lòng còn không có chân chính nhận biết thiên địa cảnh tượng liền chết đi. Khống chế tiên sơn, một đường bay tới nơi này trên đường, trận pháp chiếu rọi bên ngoài cảnh tượng rất nhiều đều không có nhìn qua, mênh mông đại dương màu xanh lam. Hoàng sa trồng chất chập trùng đống cát, hoang vu sa mạc, một cái nhìn xuống phồn hoa đầy đường đều là phun trào bóng người, các loại hình thái công trình kiến trúc. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn nhân nói xong, trong mắt cũng sáng lên ánh sáng, những cái kia hôn tạp kích động cùng chờ mong, rõ ràng như thế. Người khác mong muốn không thể thành tiên sơn trưởng môn nhân cho ngươi mà nói chỉ là cơ khổ ràng buộc, người khác trong mắt rất bình thường đối với thiên địa nhận biết cho ngươi nhưng là xa không thể chạm động. Nếu như thế, hiện tại chính là ngươi thoát khỏi ràng buộc giải cứu bản thân cơ hội, trưởng môn chuyên ta, ngươi không cần lại để ý tới cái gì thiên tiên phái, mang theo tiên nhân thân, tùy tiện tiêu giao giữa thiên địa, chính là ngươi tương lai tốt đẹp. Đinh Văn Chân tâm hy vọng đối phương sẽ đáp ứng cái này, bình thường mà nói không có khả năng đáp ứng đề nghị. Nhưng hắn thật không muốn giết một người như vậy. Dạng này một cái trưởng môn, liền thiên địa dáng dấp đều chưa từng thấy, từ đâu tới thiện ác đâu. Ngọc Tiên Sơn này phảng phất như là thai nén mâu thân của hắn trong bụng, hắn liền một mực tại trong này, chưa từng rời khỏi, cũng không thể rời khỏi. Ta rất muốn đáp ứng ngươi đề nghị, nghe tới quả thực quá đẹp tốt. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn trong mắt lộ ra mong đợi. Ngươi xác thực hẳn là đáp ứng. Đinh Văn không có tiếp tục bay rời, ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy chân thành nhìn chăm chú lên hắn. Nếu như chuyển cho ngươi trưởng môn, ngươi liền giết ta, nên như thế nào? Ta cần thiết làm như vậy sao? Đinh Văn hỏi lại. Vậy ngươi nắm giữ ta linh thức bài, tùy ý điều động ta đây. Ta cần thiết không phải điều động ngươi không thể sao? Đinh Văn tiếp tục hỏi lại. Ta không biết, hai vấn đề ta cũng không biết. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn mở mịt lắc đầu. Ta đối ngươi không hiểu rõ, chỉ là xem Thiên Tiên phái người biểu hiện ra qua chân dung của ngươi, nghe các nàng nói qua tác phong của ngươi. Bọn họ không hề hiểu ta. Đinh Văn nói rất khẳng định. Ta không biết các nàng là phủ định hiểu ngươi, ta cũng không biết ngươi có thể tin, ta duy nhất có thể xác định là, chỉ cần ta vẫn là Tiên Sơn trưởng môn, tại Tiên Sơn phạm vi bên trong liền không có người có thể giết chết ta. Cho nên, nếu như ngươi là ta, sẽ làm sao tuyển chọn? Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn vẻ mặt thành thật hỏi lại. Ta sẽ hy vọng được đến càng nhiều một điểm xác định lý do, mới có thể làm quyết đoán đi. Đinh Văn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có thể hiểu được đối phương khó khăn. Đúng vậy a, vậy ngươi có thể cho ta càng nhiều xác định lý do sao? Ta muốn có thể, bởi vì ngươi lý do cự tuyệt không hề thành lập. Thứ nhất, cho dù ngươi là Tiên Sơn trưởng môn, người khác không cách nào làm sao ngươi, nhưng ta hẳn là có thể. Thứ hai, ngươi không nên để ý Thiên Tiên phái người đối ta đánh giá, bởi vì các nàng có lẽ hiểu rõ Phong Thượng Tiên, nhưng không thế nào hiểu ta. Ngươi không phải Phong Thượng Tiên, ta chỉ là tạm thời chiếm cứ lấy Phong Thượng Tiên thân thể. Đinh Văn rất nghiêm túc trả lời. Vậy ngươi là ai? Không biết ngươi là có hay không nghe qua Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn. Đinh Văn suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, có lẽ Thiên Tiên phái người là xưng hô ta là Hồng Nguyên Sơn tà vật. Bất tử đoạt thân thể chi năng Hồng Nguyên Sơn tà vật. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn sửng sốt. Quả nhiên, Thiên Tiên phái người là như thế xưng hô ta, đại khái ngũ đại tiên phái đều như thế xưng hô ta. Đinh Văn nhún nhún vai, mỉm cười nói, cho nên, ta thật hy vọng ngươi có thể tiếp thu đề nghị của ta, bởi vì đó là hôm nay kết quả tốt nhất, ngươi từ đây tiêu giao giữa thiên địa, không bị ràng buộc, mà ta, hôm nay đem có thể nghiệm chứng một cái tò mò thật lâu đáng. Ngươi thật là Hồng Nguyên Sơn tà vật. Ngân Kiếm phái trưởng môn trong mắt toát ra phức tạp cảm xúc. Đúng vậy, ta chính là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng điểm này? Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn nhân lòng sinh kỳ vọng, nhưng vẫn là lòng mang lo nghĩ. Chương 299, nghiệm chứng kết quả. Chương 299, nghiệm chứng kết quả. Đinh Văn rất là khó xử. Chứng minh biện pháp mặc dù có, nhưng ta muốn chứng minh chính mình, liền phải để thân thể này chết đi, biến thành một con cá ở trước mặt ngươi bơi lội viết chữ chào hỏi ngược lại là có thể, nhưng mà cá lại không thể làm trưởng môn, cũng không có biện pháp đem trưởng môn còn cho ngươi hoặc là cho bất kỳ người nào khác. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn tin hay không. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn càng do dự khó quyết. Đinh Văn gật đầu một cái nói, đúng vậy, ngươi thật giống như chỉ có thể lựa chọn tin hay không. Nhưng ta rất kỳ quái, tất nhiên ngươi hiện tại đã không tại Thiên Tiên phái khống chế phía dưới, vì cái gì không trực tiếp rời khỏi Tiên Sơn tự mình đi ra tiêu giao vui sướng? Tại chỗ này, các nàng đã không cách nào ràng buộc ngươi, thậm chí cũng không có nghĩ qua muốn ràng buộc ngươi. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn là người, khiếp sợ lại mê hoặc tự hỏi câu, đúng vậy à, trước đây rời khỏi Tiên Sơn liền sẽ chết, hiện tại vì cái gì ta không có làm như vậy đâu? Chẳng lẽ càng hy vọng thế Thiên Tiên phái làm tốt sự tình, chờ lấy các nàng thực hiện hứa hẹn? Đinh Văn rất hiếu kỳ Thiên Tiên đưa cho cái dạng gì hứa hẹn. Không, không phải. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn lắc đầu nói, ta không tin các nàng lời hứa, các nàng nói sau này Ngân Kiếm phái có thể có 100 người đệ tử, sẽ là Thiên Tiên phái tại Hắc Vân Tiên phái cấp dưới Tiên Sơn, ta sẽ có được tự do. Nhưng ta biết những lời này là giả, chỉ cần ta vẫn là trưởng môn, ta liền vẫn là không thể rời khỏi Tiên Sơn, các nàng còn là sẽ muốn tại Tiên Sơn bên ngoài giết ta. Dù cho các nàng nhất thời làm tròn lời hứa, sau này không cần thời điểm, Ngân Kiếm Tiên phái tiên nhân vẫn là đi thì đi, chết chết. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Là sợ hãi, sợ hai thói quen, sau đó liền không nghĩ qua chạy trốn. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn suy tư, còn nói, ta trốn, Thiên Tiên phái người vẫn là sẽ tìm ta đi. Hắc Vân Tiên phái người nếu như biết có một tòa Tiên Sơn tại chỗ này, trưởng môn đi ra ngoài cũng sẽ tìm ta à? Giết ta, Tiên Sơn vô chủ, bọn họ tiên nhân đi vào liền có thể trở thành mới trưởng môn, các nàng khẳng định sẽ truy sát ta. Như vậy, vậy ngươi vẫn là chỉ có thể lựa chọn trước mắt cơ hội, đem ràng buộc vị trí trưởng môn của ngựa ném cho ta, dạng này ngươi đi, bọn họ cũng không có cần phải truy sát ngươi. Ta suy nghĩ một chút. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, nếu như ta không đáp ứng, ngươi liền sẽ dùng đoạt thân thể năng lực giết ta? Ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ta nói như vậy, ngươi liền có đường lui, sẽ tiếp tục lựa chọn bảo thủ quyết định, tiếp tục bị cầm tù tại bên trong ngọn Tiên Sơn. Cho nên, ta nhất định phải trả lời, ngươi nếu cự tuyệt, ta sẽ dùng chính mình năng lực đặc thù chiếm thân thể của ngươi, đồng thời ngươi cũng liền triệt để tử vong, không người có thể cứu cái chủng loại kia tử vong. Ta chỉ có thể đoạt người thân thể, mà không biện pháp lại trả cho người khác. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn lo lắng lấy, lo lắng lấy. Đinh Văn tính toán thời gian, hỏi hắn, ngươi có thể lo lắng nhiều một hồi, chỉ cần tại Thiên Tiên phái người trở về phía trước làm ra quyết định liền kịp, nhưng quyết định càng sớm, ngươi liền có thời gian rời đi càng xa. Ngân Kiếm Tiên phái trưởng môn suy tính một hồi, đột nhiên quyết tâm liều mạng, nói, ta không bằng lòng một mực bị vây ở chỗ này, có lẽ tin tưởng ngươi là sai lầm, nhưng nếu như luôn là muốn chết, không bằng thử tin tưởng một cái ngoài ý liệu cơ hội lựa chọn. cái này sẽ là một cái để ngươi tương lai kiêu ngạo tự hào quyết định, bởi vì nó rất chính xác. Đinh Văn rất cao hứng hắn làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như cướp đoạt, Đinh Văn không cần tiêu phí nhiều thời gian như vậy, bất quá trong nháy mắt liền hoàn thành. Ngang ngược cướp đoạt từ trước đến nay là nhất tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức sự tình, không muốn làm ngang ngược lựa chọn, vậy liền cần tiêu phí thời gian cùng kiên nhẫn, thuyết phục người khác, giúp người khác gia tăng làm quyết định lý do. Ngân kiếm phái trưởng môn quyết định nhượng độ vị trí trưởng môn thời điểm, đột nhiên lại hỏi, tất nhiên ngươi có thể đoạt thân thể, vì cái gì muốn nói với ta nhiều như thế? Đây đại khái là hắn sau cùng nghi ngờ. Chính vì vậy, nói rõ ta không thích lạm sát kẻ vô tội, cho nên ta hứa hẹn mới đáng giá ngươi tín nhiệm. Có đạo lý. Vốn là như vậy. Đinh Văn nhắc nhở hắn nói, chuyện ta trưởng môn về sau ngươi lập tức nhanh bao nhiêu liền bay đi bao nhanh, vạn nhất tiên sơn trận pháp vẫn cứ sẽ công kích lời của ta, không đến mức bỏ mình về sau hại ngươi. Được. Ngân kiếm phái trưởng môn chuẩn bị sẵn sàng, lại hỏi Đinh Văn nói, vậy ngươi chuẩn bị xong? Túi tiền này ngươi cầm, về sau đi ra cần dùng tiền, mấy ngày nữa ngươi tại đối diện bè phái đi một chuyến, ta sẽ tại đỉnh núi cho ngươi lưu một cái tàng bảo đồ, để ngươi về sau không cần là ăn dùng phát sầu. Được. Ngân kiếm phái trưởng môn gật đầu. Ta chuẩn bị xong. Đinh Văn vừa mới dứt lời, Ngân kiếm phái trưởng môn nháy mắt nhượng độ trước trưởng môn, sau đó như lưu tinh bay nhanh đi xa. Thế đi nhanh chóng, để Đinh Văn phát giác thay hắn lo lắng là không cần thiết. Làm Đinh Văn được đến trưởng môn quyền hạn nháy mắt, tiên sơn đột nhiên sáng lên kịch chỉ riêng. Tiên sơn trận pháp đối với Đinh Văn vị trí, đột nhiên bắn ra một cái kim loại gai nhọn. Đã sớm chuẩn bị Đinh Văn vừa muốn phát động Hồng Nguyên Quyết, lại phát hiện xung quanh tinh năng đột nhiên hóa lỏng như vậy, tạo thành cực kỳ cường đại lực cản, để hắn động tác thay đổi cực kỳ chậm chạp. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hợp kim gai nhọn chống rông xuất hiện, sau đó đâm xuyên qua thân thể của hắn. Thành Tiên Sơn trưởng môn còn là sẽ bị hộ phái trận pháp công kích, cái kia hộ phái trong trận pháp đối địch phân biệt tin tức phán định liền vượt qua Tiên Sơn trưởng môn nhân quyền hạn bản thân, quả thực quá không hợp lý. Đinh Văn bị lâm trúng, nhìn xem cái kia hợp kim gai nhọn độ thô, nhất thời nửa khắc mặc dù sẽ không chết đấu, thực sự đừng nghĩ vùng đấy. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, Tiên Sơn trận pháp tất nhiên là thi triển liên tục thủ đoạn đem hắn đánh bay ra ngoài. Không ngờ, gai nhọn đâm trúng hắn về sau, hộ phái trận pháp ánh sáng đột nhiên thu liễm, cũng không thấy còn có đến tiếp sau đả kích thủ đoạn. Trưởng môn quyền hạn vẫn là vượt qua trận pháp đối địch đối tin tức phân biệt. Đinh Văn vừa mừng vừa sợ, sau đó thử ý niệm điều khiển trên thân gai nhọn biến mất, cái kia gai nhọn lập tức hóa thành một trận kim quang, tán giật không còn chút tung tích. Đinh Văn lại dụng ý đọc điều khiển, xung quanh hóa lỏng giống như cao lực cản tinh năng cũng khôi phục bình thường. Nhưng càng thần kỳ sự tình như là, Đinh Văn phát hiện bộ ngực hắn lô máu, giống như hỗn độn chi thể như vậy, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy, trong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Khó trách nói tiên phái trưởng môn tại bên trong ngọn tiên sơn không đâu địch nổi, nguyên lai tiên thể lăng không nắm giữ hỗn độn chi thể như vậy lực lượng. Chỉ là, Đinh Văn nội thị tự tra, tiên thể vẫn là 36 huyệt, cũng không hề biến hóa. Chỉ là 36 tinh huyệt ở giữa kết nối lấy tinh mạch độ thô tăng lên mấy lần, toàn bộ rất có liền thành một khối cảm giác. Đinh Văn lại thử một chút bổ sung trong cơ thể tinh năng, phát hiện nháy mắt xung quanh tinh năng liền tràn vào trong cơ thể, hoàn toàn tràn đầy hắn tinh huyệt cùng tinh mạch. Thì ra là thế, hộ phái trận pháp có tinh năng chính là trưởng môn tinh năng, tăng thêm có khả năng tùy ý điều khiển hộ phái trận pháp đả kích thủ đoạn, tiên sơn phạm vi bên trong trưởng môn nhân cùng hộ phái trận pháp giống như hợp hai là một, muốn giết tiên sơn trưởng môn chẳng khác nào là muốn phá hủy tiên sơn trận pháp. Chương 300, trưởng môn quyền hạn. Chương 300, trưởng môn quyền hạn. Đinh Văn thể nghiệm trưởng môn quyền hạn năng lực đặc thù, không khỏi âm thầm nghi vấn, sư muội Đinh Tuyết Tâm đến cùng là cái gì thần kỳ thiên phú dị năng? Tiên Sơn trưởng môn cùng trận pháp lực lượng dung hợp một thể, mới có tiên thể bất diệt chi năng, nhưng tinh huyệt vẫn là tiên thể 36 huyệt, Đinh Tuyết Tâm nhưng không có tinh huyệt, cũng không cần trận pháp chống đỡ liền nắm giữ tiên thể bất diệt chi năng. Đinh Văn thi pháp chế tạo quang điểu, nhìn hết chim bay đi xa trống không. Không một lát, quang điểu đập động cánh, bay thẳng hướng tại bờ sông trong bụi hoa vui sướng nữ tử. Đinh Tuyết Tâm nâng quang điểu tại lòng bàn tay, nghe thấy bên trong thi pháp ghi chép âm thanh, cao hứng nắm lấy một cái hoa tươi, bay lên trời trồng, thẳng hướng Tiên Sơn đi qua. Tiên Sơn cảnh tượng tất cả đều như vậy mới lạ, Đinh Tuyết Tâm bay đi quan sát, khắp nơi đều là thú vị. Những cái kia xanh dây leo bò đầy kho trong cửa, mở ra về sau, Đinh Tuyết Tâm thấy được đều là chút tiên phái vật tư. Rõ ràng là thiên tiên phái người dự trữ vật tư, rất nhiều tu luyện dùng tiên ngọc, thỏi vàng, gen đúc tài liệu, cùng với thành phẩm tiên kiếm, chiến y, dây chiến, trang sức vân vân. Sư Minh, thật là nhiều đồ vật nha, so mười mấy cái bảo tàng còn càng nhiều đây. Đinh Tuyết Tâm sợ hãi thán phục không thôi, cầm một cái đem tiên kiếm thưởng thức, như vậy cũng tốt xem, vậy cũng tốt xem, nhưng đến cùng vẫn là không bỏ được thay đổi trên thân Tuyết Tâm kiếm. Đinh Văn một bên bồi tiếp Đinh Tuyết Tâm nhìn khắp nơi, một bên từ đếm thử đối tiên sơn trong trận pháp tin tức tiến hành thao tác, nhưng hắn lại phát hiện, trong trận pháp viết vào tin tức cũng không có biện pháp tiêu trừ. Nói cách khác, hắn linh thức tin tức vẫn cứ thuộc về tiên sơn trong trận pháp địch nhân loại hình, chỉ là bởi vì hắn bây giờ lại là trưởng môn nguyên nhân, cho nên tiên sơn trận pháp mới không có đối hắn thực hiện công kích. Xác thực như Kim Hổ trưởng môn nói, tiên sơn trận pháp tin tức chỉ có thể thêm vào, trưởng môn cũng không có biện pháp tiêu trừ. Đinh Văn lại lưu ý tiên nhân linh thức bài, trở thành là tiên nhân thời điểm, cần linh thức chi tâm tăng thêm hộ phái trận pháp lực lượng cải tạo thành tiên thể, đồng thời cũng sẽ sinh ra linh thức bài ghi vào trận pháp trong tin tức. Trưởng môn có thể thông qua linh thức bài, tại khoảng cách nhất định bên trong tùy tâm sở dụng tức đoạt cái nào đó tiên nhân lực lượng, cũng có thể đem linh thức bài quyền khống chế trao tặng đặc biệt tiên nhân. Đinh Văn tại đại tình tiên phái thời điểm, đã từng trải nghiệm qua linh thức bài uy lực, trực tiếp để tiên nhân lực lượng bị phế, không có chút nào lực phản kích mặc người chém giết. Đây cũng là tiên phái trưởng môn khống chế tiên sơn thủ đoạn trọng yếu, trưởng môn thông qua khống chế trên tiên sơn tiên nhân, lại thông qua trên tiên sơn khống chế lớn nhỏ chức vụ tiên nhân đi quản lý càng nhiều tiên nhân, tiên sơn bên ngoài làm việc chiến tiên cùng nhân tiên phong thì căn bản không dùng được linh thức bài. Chỉ là, như Hắc Vân tiên phái như vậy nhân tâm tăng dã, phe phái các nghĩ đường lui tình huống, cũng đã là một loại khác cục diện. Trước trưởng môn có thể tại bên trong ngọn tiên sơn trắng trợn đổ sát, lại không thay đổi được tiên sơn bên ngoài hiện trạng, các phe phái lực lượng chân chính đều tại tiên sơn bên ngoài, trên tiên sơn thị tộc trưởng bọn họ nhìn như vẫn là lãnh đạo địa vị, nhưng nếu như muốn làm trái thị tộc căn bản lợi ích, như vậy tiên sơn bên ngoài thị tộc các tiên nhân cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh trở lại trên tiên sơn làm thủ phạm, căn bản liền sẽ không phục mệnh về tiên sơn. Trên tiên sơn thị tộc trưởng bọn họ chết rồi, tiên sơn bên ngoài còn có thể có mới thị tộc trưởng, nhưng tiên sơn bên ngoài thị tộc lực lượng trở về tiên sơn, cái kia thị tộc liền lại bị trói buộc không trụ. Cái này cũng liền dẫn đến Hắc Vân Tiên phái trưởng môn tại bên trong ngọn tiên sơn nắm giữ linh thức bài đánh mất chân chính ý nghĩa lực khống chế, đồ sát trên tiên sơn thị tộc trưởng cùng các thị tộc số ít tiên nhân, không thay đổi được chỉ hạ lãnh địa tại địa giới bị các thị tộc thực tế khống chế hiện thực, chỉ là để cái này thị tộc triệt để công nhiên mưu phản Hắc Vân Tiên phái. Chính là bởi vì không có ý nghĩa thực tế, ngược lại địa giới các thị tộc tiên nhân không quay lại tiên sơn, Hắc Vân Tiên phái trưởng môn lại sẽ không thật đối trên tiên sơn các thị tộc trưởng bọn họ áp dụng thủ đoạn cực đoan. Trên tiên sơn thị tộc trưởng bọn họ cũng chính là rõ ràng những này, mới sẽ không hẹn mà cùng làm cùng loại quyết sách, bọn họ không vạch mặt công nhiên nói phản loạn, nếu không chính là bức Hắc Vân phái trưởng môn đổ sát cho hạ giận, thực sự sẽ không để địa giới thị tộc lực lượng về tiên sơn. Đinh Văn suy nghĩ Hắc Vân Tiên phái tình cảnh, lưu lạc làm xa suốt tiên phái chỉ là vấn đề thời gian. Nhân tâm tan rã, Hắc Vân Tiên phái trên dưới, ngoại trừ nhu thượng tiên loại này phe thiểu số, cái khác tiên nhân đã sớm không tin Hắc Vân Tiên phái còn có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa, chỉ là đang chờ chỉ hạ lãnh địa khi nào toàn bộ mất đi mà thôi. Đinh Văn một bên từ nghĩ đến, một bên tự tra xem trận pháp các loại tin tức, phát hiện trận pháp điện hình như cũng không có cái gì đặc biệt chức năng. Tiên sơn trận pháp không cần cố ý làm chân chính trên ý nghĩa giữ gìn, trận pháp điện hẳn là chỉ là nắm giữ trưởng môn trao tặng, đối với trận pháp bộ phận quyền khống chế, truy hồn châu, linh thức bài những này, chính là trận pháp điện làm thay. Trận pháp điện cũng không có cái gì thần kỳ, đại tình phái lúc trước nhưng vì sao muốn đem địa giới trận cước đều diệt khẩu? Đúng như Vân Thượng Phi suy đoán như thế, chân tướng chỉ là vì bức ta vì tìm kiếm trận pháp manh mối mà rời khỏi đại tình phái. Hay là nói, đại tình phái hoặc là ngũ đại tiên phái có một ít sa sút tiên phái không biết bí mật. Đinh Văn đang suy đoán, trước mặt đột nhiên sáng lên quang kính, bên trong chiếu rọi ra một chút bay xuống trên tiên sơn bóng dáng. Đinh Tuyết Tâm xem ngạc nhiên, nói thẳng, cái này quang kính thật lợi hại, những này là thiên tiên phái người a? Đúng vậy a, chính là đang chờ bọn hắn trở về. Ngân Kiếm phái trưởng môn tất nhiên hòa bình giải quyết, ta nên thay hắn giải quyết hậu hoạn. Đinh Văn nói xong, ý niệm thao túng phía dưới, trận pháp đột nhiên tạo ra từng đạo nhan sắc khác nhau chùm sáng. Quang kính bên trong, bay thấp trên tiên sơn hơn 200 tiên nhân, từng cái kinh ngạc nhìn xem từng đạo chùm sáng bay vụt rơi vào các nàng trước mặt, bên cạnh, phía sau. Ngân Kiếm phái trưởng môn ngươi là ý gì? Trong đó một cái đầu đỉnh châm vượng, mặc phấn kim tiên áo nữ tiên giận dữ vận công khẽ đều. Đinh Văn thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, tiếp theo trong nháy mắt, xuất hiện tại đám kia thiên tiên phái tiên nhân hướng trên đỉnh đầu. Một đám người thấy được hắn, đều kinh hãi. Dẫn đầu thiên tiên phái tiên nhân hoảng sợ nói, Phong Thượng Tiên. Ta trong lúc vô tình đi qua nơi đây, đụng tới cái tại bên ngoài tiên nhân, thất thủ đem hắn đánh chết, không ngờ bay vào tiên sơn nghỉ chân, lại thành tiên sơn trưởng môn. Bực này may mắn chuyện tốt, ước chừng là ý trời khó tránh, muốn để ta thành tựu một phen đại sự đi. Đinh Văn mặt mỉm cười, lại cố ý một bộ chế nhạo ngữ khí. Đinh Tuyết Tâm tại quang kính nhìn đằng trước, cười hết sức vui mừng, biết viên này thuyết tử chính là vì để thiên tiên phái người tưởng rằng Ngân Kiếm phái trưởng môn đã chết, sau này càng sẽ không đi đại lực truy tìm tung tích dấu vết. Phong Thượng Tiên, đây là bản phái chỉ hạ tiên sơn, ngươi không kiện mà lấy, không phải là muốn cùng bản phái là địch. Dẫn đầu châm phượng nữ tiên giận dữ chất vấn, khí thế kia rào rạt thái độ, rất là dọa người. Đinh Văn tiện tay vung lên, một vệ sáng vèo bắn đi ra, theo cái kia nữ tiên mặt bên cạnh vạch qua. Cái kia nữ tiên cũng là có đảm lượng, không nhúc nhích tí nào, thần sắc cũng không thấy biến hóa. Nói cái gì là địch? Thiên tiên phái nhiều người như vậy tới Hắc Vân tiên phái địa phương, chẳng lẽ là vì cùng Hắc Vân tiên phái tập thể ra mắt thông gia? Chương 301, bay đi, bay đi, bay đi. Chương 301, bay đi, bay đi, bay đi. Thiên tiên phái một đám tiên nhân vẫn nộ trách cứ, đừng vội nói bậy. Dẫn đầu châm phượng áo trắng nữ tiên lãnh đạm nói, đường đường phong thượng tiên lại có như vậy ngôn ngữ, mất hết Hắc Vân tiên phái mặt mũi. Không khéo, hiện tại ngọn tiên sơn này cùng Hắc Vân tiên phái không có quan hệ gì, đến mức là ném đi cái gì phái mặt mũi nhà, còn chưa đặt tên, tạm chưa nghĩ kỹ. Đinh Văn cười còn nói, những này nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Chư vị nhanh chóng tối lui, ngọn tiên sơn này vừa tại ta khống chế phía dưới, liền cùng trời tiên phái không có quan hệ, chưa qua cho phép, lại có tự tiện xông vào người, đừng trách hộ phái trận pháp vô tình. Phong Thượng Tiên, ngươi quả thật không trả. Dẫn đầu nữ tiên lạnh giọng chất vấn. Ta lại không có đoạt thiên tiên sơn, còn cái gì? Phải trả cũng là cái này tiên phái người tới tìm ta mớn, cùng ngươi thiên tiên phái có gì liên quan? Đinh Văn nghe buồn cười. Các ngươi đem cái này tiên phái hãm hại thành một nhân tiên phái, cuối cùng vẫn để ý thẳng khí tráng coi là mình đồ vật. Tốt. Tiên sơn tồn kho vật tư là ta thiên tiên phái tất cả, còn mời trả lại. Cái kia nữ tiên rõ ràng chỉ là nhất thời chịu đựng tính tình. Có phải hay không tiên tiên phái ta nhưng không biết, phải tìm ngọn tiên sơn này người hỏi rõ ràng mới biết được cái nào là, những cái kia không phải. Đinh Văn nói đi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, không đúng. Còn phải hỏi rõ ràng trước đây ngọn tiên sơn này tồn kho có bao nhiêu đồ vật bị thiên tiên phái đoạt lại tới, hai tướng khấu trừ về sau còn có còn lại, ta tự nhiên nên trả lại nhiều bộ phận. Tốt, rất tốt, cái kia châm phượng áo trắng nữ tiên hít một hơi thật sâu, giận dữ nói, phong thượng tiên đừng tưởng rằng được tiên sơn liền có thể không kiêng nể gì cả. Ngân Kiếm phái qua là một nhân tiên phái, ngươi Phong Thượng Tiên sau này như thường sẽ là một nhân tiên phái. Hắc Vân tiên phái dung không được ngươi, hôm nay ngươi cùng ta Thiên tiên phái kết thủ, ngũ đại tiên phái bên trong ngươi đã đắc tội hai phái, còn lại ba phái chỉ sợ cũng không có người sẽ che chở ngươi. Còn nhiều thời gian, rất nhanh sẽ gặp lại. Chúng ta đi. Một đám Thiên tiên phái tiên nhân siêu 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 cùng bay mất. Thiên sơn lại khôi phục trước đây không lâu yên tĩnh. Đinh Văn hội chế mấy chỗ tàng bảo đồ, lưu tại đối diện bè phái, chờ Ngân Kiếm phái trưởng môn mấy ngày nữa trở về lấy đi, để hắn sau này không vì tiền bạc cùng tiên ngọc phát sầu, trong đó cũng có mấy bộ tiên khí xem như dự bị. Cuối cùng, Đinh Văn điều khiển tiên sơn cách mặt đất bay lên. Đinh Tuyết Tâm lo lắng nhìn phía dưới ruộng nước hỏi, "Sư huynh, tiên sơn bay mất, ngoài thôn còn sẽ có sông sao?" Một hồi rời khỏi mặt nước về sau chờ một lát, nhìn xem dưới mặt đất nước trào ra thủy vị có đủ hay không chảy ra đi, nếu như không đủ chúng ta đem miệng sơn cốc quanh thấp một chút. Đinh Văn sớm có cân nhắc, đối với mặt cấp thôn đến nói, đột nhiên nhiều ra đến sông chính là đồ ăn nơi phát ra. Làm tiên sơn dưới đáy rời khỏi mặt nước, thung lũng thủy vị chỉnh thể giảm xuống không ít, nhưng dưới mặt đất trào ra nước suối còn có thể chảy ra đi. Đinh Văn cái này mới yên tâm điều động tiên sơn phi di, tiên sơn xung quanh mê vụ trận pháp phát động, tạo thành một vòng lớn cách ly khu vực. Đinh Tuyết Tâm được Đinh Văn trao tặng phó trưởng môn quyền hạn, điều khiển hộ phái trận pháp chế tạo các loại chùm sáng bắn lên không trung, nhìn xem nổ tung ánh sáng, vui vẻ chỉ tiêu xinh đẹp. Đinh Văn nhớ đại tình tiên phái lúc ấy không dám quá độ tiêu hao trận pháp năng lượng, mặc dù xa suốt tiên phái không có phong ấn hung vật vấn đề, nhưng hộ phái trận pháp năng lượng tiêu hao về sau, vẫn là từ thiên địa trong tự nhiên rút ra, liệu sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, còn không biết, liền nhắc nhở Đinh Tuyết Tâm không cần chơi quá mức. Hộ phái trận pháp tinh năng không phải không dùng hết sao? Đinh Tuyết Tâm chơi hăng say, căn bản không nguyện ý yên tĩnh. Là dạng này không sai, bất quá có chút tiên nhân phỏng đoán hỗn độn hung vật là thiên địa trong tự nhiên tinh năng mất cân bằng gây nên, hộ phái trận pháp năng lượng thiếu thốn nhất định sẽ tạo thành mất cân bằng. Những hung vật kia, người còn không có gặp qua, nếu như đột nhiên xuất hiện, sẽ lung tung giết người, lấy người làm thức ăn, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận chút, chờ trận pháp tự nhiên bổ sung tinh năng đầy lúc ngươi lại chơi. Thôi ta. Đinh Tuyết Tâm cái này mới đáp ứng, chợt lại hỏi, những hung vật kia không thể tiêu diệt sạch sẽ sao? Thường xuyên lại sẽ đột nhiên dị hóa tân sinh, giết không hết, đến nay cũng không biết làm sao tiêu diệt triệt để, làm sao dự đoán? Đinh Văn nghĩ đến chỗ này sự tình, không khỏi lo lắng Hắc Vân Tiên phái tình huống. Hắc Vân Tiên phái hộ phái trận pháp lại sẽ quan hệ đến bao nhiêu hung vật phong ấn ổn định. Cái này có phải hay không là Ngũ Đại Tiên phái trưởng môn hiệp nghị lực kết thúc? Đinh Văn cân nhắc, tựa hồ có khả năng này, nhưng lại cảm thấy không hết hợp lý. Nếu như hung vật phong ấn có loại này lực kết thúc, như vậy mặt khác tứ đại tiên phái liền vĩnh viễn không dám tới quấy nhiều Hắc Vân Tiên phái. Nói không chừng chỗ nào cất giấu cái đặc biệt chế tạo hỗn độn hung vật đại quái vật, sau này tìm tới nó, chúng ta đem nó tiêu diệt, trên đời này liền tại sẽ không còn có hỗn độn hung vật. Đinh Tuyết Tâm đầy cõi lòng mơ màng. Có cái này khả năng, nếu như có thể như thế giải quyết, vậy đơn giản là thiên hạ chúng sinh may mắn. Đinh Văn ngược lại là hy vọng sự tình có như thế đơn giản. Sợ chỉ sợ, hỗn độn hung vật đơn thuần môi trường tự nhiên tinh năng bởi vì tình huống đặc biệt ngẫu nhiên sinh ra kết quả, không có căn nguyên, cũng không thể nào dự đoán, nếu như là như thế, sự tình liền khó khăn. Sư Minh, chúng ta bây giờ bay đi chỗ nào? Đinh Tuyết Tâm hỏi xong, đột nhiên có cái chủ ý, đề nghị nói, chúng ta đi đụng Hắc Vân Tiên Sơn đi. A. Đinh Văn từng có ý tưởng này, cho nên không khỏi nở nụ cười, nói, ta cũng có qua ý tưởng này, chỉ là hiện tại xem ra tiên phái trận pháp tinh năng tất nhiên vô cùng tận, hai tòa tiên sơn đụng nhau hẳn là không ngừng lẫn nhau tiêu hao, căn bản sẽ không có kết quả. Càng có lẽ, hai tòa tiên sơn tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, lẫn nhau bài xích lực lượng liền sẽ dẫn đến không cách nào tiếp tục tiếp cận. Thử xem. Đinh Tuyết Tâm kích động. Vậy liền thử xem. Đinh Văn suy nghĩ tùy thời có thể rút lui, thử xem cũng không có quan hệ. Dù sao, hắn nguyên bản cũng tính toán để tiên sơn bay đi Hắc Vân Tiên Sơn bên cạnh. Hắc Vân Tiên phái các tiên nhân nếu như biết phong thượng tiên thành tòa nào đó tiên sơn trưởng môn sẽ như thế nào, Hắc Vân phái trưởng môn lại sẽ làm sao? Bầu trời, tòa kia nguy nga cao ngất Hắc Vân Tiên Sơn xa xa có thể thấy được hình dáng. Đinh Tuyết Tâm dò xét so sánh nói, sư minh, chúng ta tiên sơn vì sao nhỏ nhiều như vậy? Tiên sơn lớn nhỏ có thể dựa vào hộ phái trận pháp cung cấp tinh năng chế tạo, tiên sơn ngọn núi kỳ thật chính là tinh năng thực chất hóa kết quả, mất đi tinh năng duy trì liên tục cung cấp liền sẽ chậm rãi biến mất, cùng tiên pháp chế tạo đồ vật bản chất giống nhau. Đinh Văn nói đi, thấy Đinh Tuyết Tâm giáng dốc, không đợi nàng nói, liền lại nói, ngươi thích tiên sơn lớn chút, vậy chúng ta liền bị lớn. Muốn lớn vô cùng một ngọn núi, chúng ta liền cho đặt tên Têu Hồng Nguyên Sơn đi. Đỉnh núi xây một tòa băng nguyệt điện. Đinh Tuyết Tâm đầy cõi lòng chờ mong, thao thao bất tuyệt miêu tả nàng cảm thấy rất tốt những cái kia. Hồng Nguyên Sơn, Băng Nguyệt Điện. Vậy cái này Ngân Kiếm Tiên phái liền đổi tên Hồng Nguyên phái. Đinh Văn tự lẩm bẩm, cảm thấy ý tưởng này cũng thực không tồi. Tốt lắm tốt lắm. Đinh Tuyết Tâm kích động phụ họa. Vậy chúng ta liền tính giúp sư phụ xây dựng lại Hồng Nguyên phái nha. Chương 302, dễ nói, chuyện gì đều dễ nói. Chương 302, dễ nói, chuyện gì đều dễ nói. Tốt. Vậy chúng ta hôm nay liền thay sư phụ xây dựng lại Hồng Nguyên phái. Ngọn tiên sơn này liền kêu Hồng Nguyên Sơn. Trưởng môn đại điện liền kêu Băng Nguyệt Điện. Đinh Văn đồng ý chủ ý này, cũng rất cao hứng sư muội như vậy vui vẻ. Tiên sơn thể tích theo ý niệm điều khiển, tại hộ phái trận pháp tinh năng chuyển hóa thành ngọn núi tác dụng dưới thể tích càng lúc càng lớn, không bao lâu biến thành ngàn trượng cao to lớn cự vật. Bực này một tòa cô phong tại thiên không phi di, thực sự dọa người. Đinh Tuyết Tâm phát giác phi di tốc độ trở nên chậm, liền hỏi: "Sư huynh, làm sao bay chậm như vậy?" Tiên sơn thể tích bị lớn, đương nhiên bay chậm. A. Đinh Tuyết Tâm phát hiện thể tích quá lớn cũng không phải như vậy hoàn mỹ, may mà mắt thấy Hắc Vân Tiên Sơn khoảng cách đã không xa, liền không muốn lại để cho tiên sơn thu nhỏ. Chỉ là đầy cõi lòng mong đợi mau mau được vào. Hai tòa to lớn cự vật trong hư không càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Hắc Vân Tiên phái tuần thú tiên nhân bay tới một đội lại một đội, nhộn nhịp thi triển tiên pháp gào lên, từ đâu tới tiên sơn. Tranh thủ thời gian dừng lại, có thể biết nơi này là Hắc Vân Tiên Sơn. Lại không dừng lại, gọi ngươi hối hận không kịp. Đinh Tuyết Tâm nghe tức giận, liền dùng phó trưởng môn quyền hạn, làm hộ phái trận pháp tác dụng khuyết đại âm thanh, hô lớn nói, nhìn xem người nào hối hận. Hôm nay chính là đến đụng các ngươi Hắc Vân Tiên Sơn. Thanh âm này kêu đi ra, quả thực là âm bạo hiệu quả. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa nổ vang càng đẹp kinh lôi. Đại địa bên trên vô số thành thị, thôn trang người đều không tự chủ được che lại lỗ tai. Một chút phòng đất đều bị chấn cho bụi gì rào rơi xuống, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lúc đầu không rõ chân tướng đám người chỉ là giớn cổ lên ngẩng đầu nhìn hiếu kỳ, lúc này rất nhiều người hoảng sợ gào lên, không xong, Thiên Sơn muốn đụng phải. Mọi người chạy mau a, Thiên Sơn muốn va sụp á, nếu không chạy mất mạng rồi. Đám người nhộn nhịp kinh hoàng chạy trốn, nhưng lại không biết có khả năng bỏ chạy chỗ nào, thế là tất cả đều chạy ra tòa nhà, chạy đi bằng phẳng chống trải địa phương, nhưng vẫn là hoảng sợ sợ hãi, chỉ sợ Thiên Sơn sụp đổ đá rơi nện xuống đến sẽ muốn các nàng tính mệnh. Thư không bên trong hai tòa quái vật khổng lồ, khoảng cách càng tiếp cận, càng tiếp cận. Cuối cùng, hai tòa Thiên Sơn bao quanh sương mù mông lung khu vực, đụng phải cùng một chỗ. Đinh Tuyết Tâm đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem quang kính bên trong khoảng cách thêm gần hai tòa Thiên Sơn, nhìn xem Hắc Vân Tiên phái tuần tra các tiên nhân hoảng sợ lui bay tránh đi, trên mặt tất cả đều viết luống cuống. Mê vụ vờn quanh khu vực chạm đến thời điểm, hai tòa Thiên Sơn hộ phái trận pháp đột nhiên cùng một chỗ sinh ra lẫn nhau chọi nhau to lớn lực đẩy. Tới đồng thời, đụng vào mê vụ tinh năng hóa lỏng, lăng không sinh ra ngăn cản lực lượng, để Thiên Sơn phảng phất đột nhiên tiến đụng vào trong nước như vậy, lực trùng kích lượng cấp tốc bị tiêu hóa, va chạm tốc độ cũng cấp tốc hạ xuống. Lại thêm cố kia bài xích lẫn nhau lực đẩy, hai tòa to lớn Thiên Sơn cùng một chỗ chậm rãi lui về phía sau, lui về phía sau. Không một lát, hai tòa Thiên Sơn xung quanh mê vụ khu vực lại thành vừa vặn lần lượt khoảng cách. Làm sao dạng này nha? Đinh Tuyết Tâm rất là bất mãn, nàng trong tưởng tượng là kịch liệt va chạm, vì vậy tiếp tục thao túng Thiên Sơn phía trước bay. Thế nhưng, hai tòa Thiên Sơn hộ phái trận pháp mê vụ khu vực một khi trùng điệp, liền sẽ lập tức sinh ra hóa lỏng giảm sóc lực cản, sau đó lại sinh ra chọi nhau lực đẩy, đem hai tòa Thiên Sơn đẩy cùng một chỗ lui rời. Đinh Tuyết Tâm thử một lần lại một lần, kết quả đều là dạng này, không khỏi nói, sư minh, ngươi có thể khống chế hộ phái trận pháp sao? Không khống chế được, một khi hộ phái trận pháp trùng điệp, liền tiến vào hộ phái trận pháp bản thân trạng thái phòng ngự, trưởng môn quyền hạn cũng không bị để ý tới. Đinh Văn sớm nếm thử qua, thấy sư muội không bằng lòng, khuyên bảo, đây cũng là trong dự liệu tình huống một trong, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì ngũ đại tiên phái không thể triệt để tiêu diệt xa suốt tiên phái Tiên Sơn, cũng tương tự giải thích xa suốt tiên phái vì cái gì không có cùng vây công Hắc Vân Tiên Sơn. Đều không phải không nghĩ, là căn bản không thể. Ai, còn muốn đụng Hắc Vân Tiên phái xấu tiên nhân khóc lớn kêu to đây. Đinh Tuyết Tâm rất là tiếc nuối, nàng hiện tại đối Hắc Vân Tiên phái tiên nhân ấn tượng, chính là một đám xấu tiên nhân. Tiên Sơn chạm nhau chấn động, làm cho Hắc Vân Tiên Sơn bên trên các tiên nhân cũng bay rời núi thân thể, tại hư không nhìn xem bên ngoài tòa kia đột nhiên tới quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời, hết thảy đều không biết tòa này ý đồ đến bất thiện Tiên Sơn là thần thánh phương nào. Không phải là ngũ đại tiên phái đột kích? Hồng Nguyên Sơn tà vật, cái nào xa suốt tiên phái trưởng môn phát điên sao? Như thế phỏng đoán ở giữa, Hắc Vân Tiên phái phó trưởng môn cũng đã bay ra ngoài, đối nghịch Phạm Tiên Sơn gọi hắn nói, người đến người nào? Tất nhiên đến, sao không chỉ rõ thân phận? Đinh Văn Thế là bay ra ngoài, như Hắc Vân Tiên phái phó trưởng môn đồng dạng, tại Tiên Sơn hộ phái trận pháp mê vụ khu vực biên giới. Song phương cách không đủ ba thước khoảng cách, nhưng lại là hai bên hộ phái trận pháp đường dành giới, xông đi qua, liền tiến vào đối phương lĩnh vực. Phong Thượng Tiên, Hắc Vân phái phó trưởng môn mười phần khiếp sợ, chợt lại kịp phản ứng, vội vàng quát lớn nói, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tới gần. Thế là những cái kia tuần thú đội bay khỏi càng xa, đều không thấy rõ là ai. Hắc Vân phái phó trưởng môn ngược lại thấp giọng nói, Phong Thượng Tiên đây là ý gì? Ngươi đối Nhu Thị nhất tộc lòng mang bất mãn, sự tình có thể thật tốt thương lượng. Giờ phút này ngươi thay Hắc Vân Tiên phái chiếm một tòa Thiên Sơn, công lao cực cao, bằng cái này công lao chuyện gì đều dễ thương lượng, Nhu Thượng Tiên cùng ngươi chủ trương chi tranh, trưởng môn cũng khẳng định sẽ một lần nữa cân nhắc. Đinh Văn không khỏi thầm khen Hắc Vân phái phó trưởng môn ứng biến nhanh, một khi hắn tiếng hét lớn tấm, để Hắc Vân Tiên phái các phe phái người biết tòa này ý đồ đến bất thiện Tiên Sơn chi chủ là Phong Thượng Tiên. Như vậy Hắc Vân Tiên phái vốn là tan rã nhân tâm, thậm chí có thể lập tức sụp đổ. So với tứ đại tiên phái, Hắc Vân Tiên phái bên trong các phe phái có thể hay không càng hy vọng cùng Phong Thượng Tiên đồng nhu tương lai đâu? Ít nhất cùng Phong thị giao hảo thị tộc, như Vân thị những này, liền vô cùng có khả năng. Nếu như có đường lui các thị tộc đều thay đổi môn phái, Hắc Vân Tiên phái trong một đêm liền có thể chỉ còn trên danh nghĩa. Đinh Văn ra vẻ kinh dị hỏi lại, "Phó trưởng môn ý tứ, trưởng môn sẽ nguyện ý tháo Nhu Thượng Tiên trưởng sự quyền lực. Nếu như vậy, sao không mời trưởng môn đi ra nói chuyện?" Phong Thượng Tiên đột nhiên thành không biết tên Tiên Sơn chi chủ, trưởng môn lòng có lo lắng, há có thể cùng người gặp mặt nói chuyện. Nhưng giờ phút này chúng ta trò chuyện trưởng môn cũng đều biết, ta chỉ là thay trưởng môn truyền lời. Tất cả hứa hẹn đều đại biểu trưởng môn lời hứa. Hắc Vân phái phó trưởng môn chậm lại ngữ khí, tràn đầy thành khẩn nói, trưởng môn đối Nhu Thượng Tiên có lẽ là quá mức nể trọng, Phong Thượng Tiên có ý nghĩ gì, cứ việc nói. Nhu Thượng Tiên từ đây đừng để ý đến Hắc Vân Tiên phái bất luận cái gì cụ thể công việc, chức quyền toàn bộ chuyển giao về ta, có thể. Đinh Văn cố ý nâng cái phù hợp đối phương mong muốn yêu cầu. Phong Thượng Tiên lập xuống bực này công lao, việc này đương nhiên có thể. Hắc Vân phái phó trưởng môn đáp ứng thông khoái, bực này tình thế xuống, hy sinh Nhu Thượng Tiên trưởng sự quyền lực, đổi lấy Hắc Vân Tiên phái đại thể cục diện kéo dài, quả thực là tất nhiên lựa chọn. Chương 303, yêu cầu rất đơn giản. Chương 303, yêu cầu rất đơn giản. Trưởng môn vậy mà có thể đáp ứng sảng khoái như vậy, nếu như Nhu Thượng Tiên ở đây, sẽ là phản ứng gì? Đinh Văn cố ý dùng đến Phong Thượng Tiên đại khái sẽ có ngữ khí. Hắc Vân phái phó trưởng môn nghe, cười nói, Phong Thượng Tiên vừa có cái này nguyện, ta cái này liền mời Nhu Thượng Tiên tới là được. Đinh Văn A cười nói, như vậy, rất tốt. Hắc Vân phái phó trưởng môn dĩ nhiên tưởng rằng Phong Thượng Tiên phải ngay mặt xem Nhu Thượng Tiên bị kích thích, Đinh Văn cũng liền thuận thế nhìn xem Nhu Thượng Tiên đối mặt bực này cục diện sẽ có phản ứng gì. Vô cùng sự tình, mới có thể thấy tính cách tình cảm. Bất quá một lát, Nhu Thượng Tiên một người bay qua mê vụ bao phủ khu vực, bay đến hai tòa Tiên Sơn hộ phái trận pháp mê vụ chỗ giao giới. Hắc Vân phái phó trưởng môn nói, Nhu Thượng Tiên, đại thể ngươi đã minh bạch, Phong Thượng Tiên đặc biệt mời ngươi tới, tựa như có lời muốn nói. Nhu Thượng Tiên nhìn qua Phong Thượng Tiên, không có gì cảm xúc hỏi một câu, Phong Thượng Tiên cứ nói đừng ngại. Ta chỉ là hiếu kỳ Nhu Thượng Tiên giờ phút này ra sao tâm tình. Trưởng môn vừa rồi ý tứ, là muốn gỡ ngươi trưởng sự đại quyền. Đinh Văn cố ý truy hỏi. Không ngờ Nhu Thượng Tiên khỏe miệng nâng lên một vệt khẽ cười nói, trước mắt tình thế như vậy, trưởng môn không có lựa chọn nào khác, lại có cái gì tốt nói. Ta vốn một lòng vì Hắc Vân Tiên phái phục hưng, trước mắt hoạn nạn thời khắc, trưởng môn như thế cách làm mới có thể tránh miễn Hắc Vân Tiên phái lâm vào chia rẽ hoàn cảnh, ta đương nhiên toàn lực phối hợp. Phong Thượng Tiên gọi ta tới, vừa hy vọng thấy cái gì. Nhu Thượng Tiên lấy đại cục làm trọng, thật là khiến người kính nể. Hắc Vân phái phó trưởng môn cảm khái không thôi lấy lòng, cuối cùng lại đối Phong Thượng Tiên nói, Phong Thượng Tiên còn có cái gì yêu cầu? Kỳ thật, ta chính là hy vọng nhìn thấy Nhu Thượng Tiên nơi này lúc giờ phút này vẫn có thể lấy đại cục làm trọng, bởi vì ta kế tiếp yêu cầu, vẫn là muốn mời Nhu Thượng Tiên ủy khuất một cái chính mình. Đinh Văn đối Nhu Thượng Tiên phản ứng rất tán thưởng, không khỏi lâm thời nảy lòng tham, lại nghĩ đến một ý kiến. Phong Thượng Tiên còn muốn làm sao? Nhu Thượng Tiên rõ ràng có không tốt dự cảm. Hoặc là nói, cái này đều không phải dự cảm. Vào giờ phút này, Hắc Vân phái phó trưởng môn đều nghĩ rằng Phong Thượng Tiên là muốn tiếp tục để Nhu Thượng Tiên không may. Dù sao Phong Thượng Tiên quá khứ tắc phong, từ trước đến nay là đuổi tận giết tuyệt không lưu hậu hoạn. Phong Thượng Tiên còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói, tin tưởng Nhu Thượng Tiên nhận biết đại thể, vì Hắc Vân tiên phái, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắc Vân phái trưởng môn đội vàng đưa mũ cao, chỉ sợ Nhu Thượng Tiên không đáp ứng. Nói cũng đơn giản, Phong Thượng Tiên lâu dài cô đơn, vốn thiếu cái người nói chuyện, một mực đối Nhu Thượng Tiên mười phần thưởng thức, nếu như có được Nhu Thượng Tiên là tiên nữ, vậy liền không thể tốt hơn. Đinh Văn chứng trạc đàng hoàng, âm thầm hiếu kỳ chờ lấy Nhu Thượng Tiên phản ứng ra sao. Ngươi, Nhu Thượng Tiên tức giận nhất thời nói không ra lời, Phong Thượng Tiên nếu như nói cái gì chế nhạo giễu cợt, nàng cũng sẽ không kinh ngạc, cũng không ngờ tới hắn lại sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Ha ha ha. Hắc Vân phái phó trưởng môn cười ha ha vỗ tay nói, "Diệu a. Diệu a, tất cả mọi người tưởng rằng Phong Thượng Tiên cùng Nhu Thượng Tiên lẫn nhau chẳng ghét, nguyên lai đúng là tương ái tương sát. Lúc đầu hai vị thượng tiên nếu có thể kết thành liên cảnh, đó là cỡ nào chuyện may mắn. Như thế việc vui, trưởng môn ha có không ủng hộ đạo lý. Phong Thượng Tiên công lao hiển hách, đúng là Nhu Thượng Tiên lương phối, bỏ đi Phong Thượng Tiên, Nhu Thượng Tiên lại còn có thể đi đâu tìm tới thích hợp hơn tiên nữ." Nhu Thượng Tiên tức giận trợn mắt nhìn. Trong lòng chỉ hận không giết được Phong Thượng Tiên. Làm sao hiện tại nàng giết không chết Phong Thượng Tiên a? Đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng liền phải hy sinh tất cả, bao quát chính mình ở bên trong. Đinh Văn cố ý nhìn qua Nhu Thượng Tiên truy hỏi, không biết Nhu Thượng Tiên ý như thế nào. Phong Thượng Tiên sợ là cố ý nâng một cái khiến người không có khả năng đáp ứng yêu cầu, mượn cớ ngược lại đem trách nhiệm từ chối đến đây đi. Nhu Thượng Tiên rất là hoài nghi, thực sự không nghĩ ra Phong Thượng Tiên làm sao có thể đưa ra loại này yêu cầu. Phong Thượng Tiên đã sớm trong ngoài song thánh cảnh giới, rất nhiều năm cũng chưa từng ăn tình đan tiên nhân, làm sao lại muốn tiên nữ? Như thế nào lại là nàng? Nếu nói là cố ý cầm việc này nhục nhã, Nhu Thượng Tiên lại cảm thấy Phong Thượng Tiên không đến mức như vậy ti tiện. Nhu Thượng Tiên chỉ cần đáp ứng việc này, ta đối ngươi lại không có bất kỳ cái gì yêu cầu khác. Đinh Văn mười phần nghiêm túc trả lời. Hắc Vân phái phó trưởng môn vội vàng nói, Nhu Thượng Tiên, hiếm thấy Phong Thượng Tiên đối ngươi một mảnh chân thành chi tâm, xem ra đi qua rất nhiều khó xử, đều là giấu giếm tình ý, ngươi sao không dứt bỏ thành kiến, nghiêm túc cân nhắc. Nhu Thượng Tiên đoán hận nhưng cắn răng, suy tư một lát, chừng Phong Thượng Tiên từng chữ nói, Phong Thượng Tiên như vậy dậu đổ bìm leo, cầm Hắc Vân Tiên phái tổn vong đại sự bức hiếp, ta lại há có thể bởi vì chính mình không nguyện ý liền hại Hắc Vân Tiên phái trên dưới. Thế nhưng, ngươi loại thủ đoạn này lại há có thể được đến chân thật tình nghĩa. Ngươi nhất định muốn như vậy bức hiếp, ta chỉ có thể đáp ứng. Thế nhưng, từ đó về sau ngươi liền rốt cuộc không dám rời đi Tiên Sơn ở ngoài, bởi vì ta thời khắc đều sẽ muốn giết ngươi. Đinh Văn cười ha ha, vỗ tay bảo hay. Tốt, 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 vô cùng tốt. Như vậy trả lời, không hổ là Nhu Thượng Tiên tác phong. Hắc Vân phái phó trưởng môn âm thầm lo lắng, cảm thấy Nhu Thượng Tiên quá mức thực sự, tất nhiên chỉ có thể tiếp thu, những ý nghĩ này nên để ở trong lòng, vì cái gì muốn nói ra đến đâu. Lặng lẽ giấu ở trong lòng, giả vờ tình nguyện, sau này không phải lại càng dễ được đến cơ hội ám sát Phong Thượng Tiên sao? Tội gì nói như vậy đi ra, vạn nhất để Phong Thượng Tiên tìm tới lý do, trách mắng nàng không có thành ý, không phải thật tâm nguyện ý, sự tình như vậy thất bại, vậy làm sao bây giờ? Phong Thượng Tiên ngươi không cần phải lo lắng, cũng là ngươi tình ý biểu đạt quá mức đột nhiên, Nhu Thượng Tiên trong lúc nhất thời chỗ nào có thể quay lại. Đương nhiên cần thời gian tiêu hóa, đợi một thời gian, chờ Nhu Thượng Tiên minh bạch Phong Thượng Tiên tâm ý, tự nhiên sẽ không ý tưởng như vậy. Hắc Vân phái phó trưởng môn trong miệng quên, lại nhìn mắt Nhu Thượng Tiên, nháy mắt nhắc nhở nàng không cần hỏng đại sự. Nhu Thượng Tiên kiên quyết như thế, giữa hái xanh không ngọt, ta đương nhiên sẽ không bắt buộc. Đinh Văn nói xong, có chút thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, lại nói, lúc đầu yêu cầu này cũng chỉ là muốn nghe một chút Nhu Thượng Tiên trả lời như thế nào. Ta chân chính yêu cầu cũng không phải là việc này, thậm chí cũng không cần Nhu Thượng Tiên dỡ xuống quản sự đại quyền. Ồ. Hắc Vân phái phó trưởng môn rất là kinh ngạc, vội vàng truy hỏi, cái kia Phong Thượng Tiên đến cùng có cái gì yêu cầu? Nhu Thượng Tiên lúc đầu xúc động phẫn nộ vô cùng, lúc này thần sắc hòa hoãn lại, thực sự cảm thấy Phong Thượng Tiên đi vòng một vòng, mười phần cổ quái. Yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản, lấy ta góc nhìn, Hắc Vân Tiên phái suy vong khó mà nghịch chuyển, Diệt Tiên hội quản khống địa phương khó mà tiếp thu Hắc Vân Tiên phái không diệt vong kết quả. Lại thêm trưởng môn tộc hệ có thật nhiều không nên thân tai họa, cho nên, muốn ta cho Hắc Vân Tiên phái cơ hội, cái kia chỉ có một cái biện pháp. Phong Thượng Tiên mời nói, Hắc Vân phái phó trưởng môn nhất thời cũng không biết hắn hồ lô bên trong muốn làm cái gì, chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Nói cũng đơn giản, chỉ cần Hắc Vân phái về sau trưởng môn là Nhu Thượng Tiên, vậy ta liền nguyện ý chân tâm cho Hắc Vân Tiên phái cơ hội. Đinh Văn nói ra cái này, không có khả năng thực hiện yêu cầu. Hôm nay có kế hoạch bên ngoài biến cố chậm trễ, buổi tối hết sức đổi mới, vạn nhất không có bổ sung, ngày mai tiếp tục bổ. Chương 304, lật bàn, chính là lật bàn. Chương 304, lật bàn, chính là lật bàn. Bởi vì từ bắt đầu, Đinh Văn liền không chuẩn bị cho Hắc Vân Tiên phái cơ hội. Đi vòng một vòng, vốn là tiêu khiển Hắc Vân phái trưởng môn cùng phó trưởng môn, chủ yếu là muốn biết Nhu Thượng Tiên tại đặc thù sự tình trước mặt sẽ làm sao lựa chọn, làm sao biểu hiện. Mà giờ khắc này, Đinh Văn nhìn thấy Nhu Thượng Tiên biểu hiện. Thế là, Hắc Vân phái phó trưởng môn nụ cười trên mặt biến mất. Nhu Thượng Tiên trên mặt tràn ngập nghi vấn. Phong Thượng Tiên nguyên lai căn bản không có ý định thật tốt thương lượng a. Hắc Vân phái phó trưởng môn ngữ khí có chút lạnh lẽo nói, Phong Thượng Tiên đừng tưởng rằng có tiên sơn liền có thể thay thế Hắc Vân tiên phái, tứ đại tiên phái đối ngươi cũng không có trưởng môn như vậy bao dung. Bằng các ngươi phong thị nhất tộc lực lượng, rời khỏi Hắc Vân tiên phái, tưởng rằng có thể nắm giữ bao nhiêu địa phương. Cái khác không nói, bắt đầu từ hôm nay Hắc Vân tiên phái các phe phái đều cùng một chỗ đánh ngươi phong thị nhất tộc, ngươi liền ngăn không được. Không bao lâu nữa, ngoại trừ một tòa lẻ loi chơi chọi tiên sơn, ngươi Phong Thượng Tiên liền sẽ không có gì cả. Vậy liền thử xem, nhìn xem các thị tộc là cùng trưởng môn thị tộc đồng thời đi đánh ta, vẫn là cùng một chỗ khuyên trưởng môn hòa bình giải quyết nghị cách đối ta chiêu an đi. Đinh Văn nói xong, cũng không đợi Hắc Vân phái phó trưởng môn trả lời, trực tiếp thi triển tiên pháp hô lớn nói, Hắc Vân tiên phái trưởng môn phe phái quản lý bất lực, mọi người đều biết. Phong Thượng Tiên ngươi đến cùng muốn như thế nào? Có cái gì yêu cầu có thể thương lượng? Hắc Vân phái phó trưởng môn cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới Phong Thượng Tiên trực tiếp liền lật bàn không nói. Nhu Thượng Tiên nhìn xem, nghe lấy, luôn cảm thấy trước mắt Phong Thượng Tiên làm việc làm trái trạng thái bình thường. Đinh Văn đối với Hắc Vân phái phó trưởng môn lời nói không chút nào để ý, chỉ để ý tiếp tục thi triển tiên pháp gọi hàng, âm thanh đơn giản là như kinh lôi quần quật như vậy, đừng nói Hắc Vân tiên sơn, trên mặt đất mấy trăm km thành thị, thôn trang người cũng tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ năm đó làm loạn tiên sơn, trưởng môn thiên vị làm việc thiên tư, thế cho nên có bên trong ngọn tiên sơn loạn, tử thương vô số. Từ đó bắt đầu, địa giới thành thị thiếu tiên nhân chủ trì cục diện, để diệt tiên hội tình thế đột nhiên tăng nhiều, rất nhiều thành thị bị diệt tiên hội tiếp quản. Sau đó Hắc Vân phái trưởng môn không biết hối cải, ngược lại đem địa giới mất đi xử phạt từ chối đến tiên sơn các thị tộc, đối với trưởng môn tộc hệ trách nhiệm một chữ không đề cập tới, thế cho nên các tộc hệ người người ủy khuất phẫn nộ, rất nhiều chuyện càng không dám tích cực đi làm, từng cái đều biết rõ làm nhiều sai nhiều, công lao là trưởng môn tộc hệ, trách nhiệm là các tộc hệ. Phong Thượng Tiên, ngươi hủy Hắc Vân tiên phái đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Sau này tứ đại tiên phái đến công, Hắc Vân tiên phái nội bộ chia năm xẻ bảy lời nói, sẽ chỉ mặc người thì cá. Chỉ cần ngươi chịu đồng tâm hiệp lực, trưởng môn hứa hẹn ngươi phong thị nhất tộc có thể theo có thể xem lãnh địa, chỉ cần mặt ngoài phụng trưởng môn hiệu lệnh, trên thực chất có thể hai phái cộng trị. Hắc Vân phái phó trưởng môn cấp thiết, rõ ràng là phía sau Hắc Vân phái trưởng môn cấp thiết. Thế nhưng, Đinh Văn liền không nghĩ qua cần đàm phán, tự nhiên không để ý tới. Những chuyện này, tại trên mặt đất sinh hoạt đám người không rõ ràng, nhưng Hắc Vân tiên sơn bên trên các tộc hệ nhưng không có không rõ ràng. Nhiều năm qua diệt tiên hội tình thế hưng thịnh, là vì Hắc Vân tiên phái tự thân suy yếu mà lên, về sau là vì Hắc Vân tiên phái bên trên các phe phái nhân tâm tan rã dẫn đến tăng lên. Phong Thượng Tiên, ngươi đến cùng vì cái gì? Nhu Thượng Tiên cũng không hiểu, trưởng môn đều đáp ứng trên thực chất hai phái cộng trị, cái này vô luận như thế nào đều là Phong Thượng Tiên lợi ích tối đại hóa tuyển hạng, hắn vì cái gì còn không phải lật bàn cự tuyệt đàm phán? Phong Thượng Tiên không có khả năng yêu cầu càng nhiều a, lật bàn cũng sẽ không được đến càng nhiều a. Quá khứ, trên tiên sơn các tộc hệ không có đường lui, không có lựa chọn. Nhưng bây giờ, các ngươi có lựa chọn. Ngọn tiên sơn này trưởng môn là ta, trừ cái đó ra, còn có càng nhiều cái khác tiên sơn. Hắc Vân tiên phái trưởng môn tộc hệ xử phạt tội lỗi chồng chất, diệt tiên hội bị vô số hãm hại mới phấn khởi phản kháng, bây giờ ý trời khó tránh, Hắc Vân tiên phái chắc chắn diệt vong. Ta nguyện vì cái này ra một phần lực, để sớm ngày triệt để mai táng tội ác Hắc Vân tiên sơn, cùng diệt tiên hội cộng đồng nghiên cứu thảo luận tạo dựng tốt đẹp hơn thiên địa quan hệ. Hắc Vân tiên sơn các tộc hệ nhưng có cái này người muốn, tùy thời hoan nghênh. Đinh Văn nói một hơi những này, liền đã đủ rồi. Chỉ cần để Hắc Vân tiên sơn các tộc hệ biết có đầu này đường lui tồn tại, tất cả đều sẽ khác biệt. Lúc đầu chiếm cứ địa giới thành thị cùng thôn trang các tộc hệ cho nên không dám công nhiên phản bội, cũng bởi vì không có đường lui, sợ rằng sẽ ép Hắc Vân phái trưởng môn dùng linh thức bài huyết tẩy cho hạ giận. Hiện tại có đường lui, sẽ bị huyết tẩy cũng chỉ thừa lại tiên sơn bên trong ra không được những cái kia các tộc hệ thị tộc trưởng cùng bộ phận tổ trưởng. Hắc Vân phái phó trưởng môn đối Phong Thượng Tiên trợn mắt nhìn, oán hận nhưng nói, Phong Thượng Tiên, tương lai ngươi sẽ vì hôm nay ngu xuẩn hối hận không kịp. Ngươi cho rằng phá rối cục diện có khả năng thay thế Hắc Vân tiên phái? Ngươi căn bản không biết ngũ đại tiên phái trưởng môn thỏa thuận là vật gì. Thiên hạ đại tiên phái sẽ chỉ giảm bớt, sẽ không gia tăng. Không ai có thể thay thế Hắc Vân tiên phái, diệt tiên hội không thể, ngươi càng không thể. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Đinh Văn Lung dung cười một tiếng, suy nghĩ hắn căn bản là không quan tâm Hắc Vân tiên phái trưởng môn cân nhắc vấn đề. Hắn lại không có ý định thay thế Hắc Vân tiên phái, cho nên hắn mới sẽ lựa chọn thẳng thắn cứng rắn lật bàn a. Hắn muốn chính là kết thúc Hắc Vân tiên sơn. Ngu không ai bằng. Hắc Vân phái phó trưởng môn phẩy tay áo bỏ đi, hiển nhiên đã không có những lời khác cần nói. Nhu Thượng Tiên đầy bụng nghi ngờ nhìn qua Phong Thượng Tiên, trải qua do dự, cuối cùng vẫn là dứt bỏ lo lắng nói, phía trước Phong Thượng Tiên để ta xem một chút địa giới mặt cấp thôn tình huống, ta đặc biệt đi nhìn. Sau khi xem, lúc ấy đối Phong Thượng Tiên mới vừa có khác biệt quan điểm, tưởng rằng Phong Thượng Tiên đi qua đối ta phản đối, là xuất phát từ địa giới người khó khăn tình cảnh cân nhắc. Có thể Phong Thượng Tiên hôm nay cách làm, chẳng phải là tại phá hư ổn định. Náo động phía dưới, gặp nạn là ai? Nhu Thượng Tiên đứng tại Hắc Vân Tiên phái góc độ xem ra, đương nhiên cho rằng chỉ có Hắc Vân Tiên phái thống trị ổn định như lúc ban đầu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhảy ra cái này lập trường liền sẽ nhìn thấy, chỉ có Hắc Vân Tiên phái sớm chút diệt vong, mới sẽ kết thúc địa giới cùng tiên nhân ở giữa cựu thị cùng tranh chấp. Đến mức tứ đại tiên phái uy hiếp, nguồn gốc từ Hắc Vân Tiên phái suy bại, vô luận như thế nào đều sẽ đến, làm sao kết thúc, đó là một vấn đề khác. Đinh Văn tự mình nói ý nghĩ, thực sự không tưởng rằng Nhu Thượng Tiên có thể tùy tiện nhảy đến đi ra lập trường của nàng. Phong Thượng Tiên đối Hắc Vân Tiên phái hoàn toàn không có trung tâm, mấy chục năm quê hương, ngươi càng hợp như vậy bỏ đi như vậy. Hắc Vân Tiên Sơn là mọi người quê hương, trong nhà xảy ra vấn đề, hẳn là đem hết khả năng vá, mà ngươi nghĩ đúng là bỏ qua gia viên, xây dựng lại một cái. Như thế cách làm, ta tuyệt không có khả năng gật bừa. Hắc Vân Tiên phái tuyệt sẽ không như ngươi mong muốn chia năm xẻ bảy, Tiên Sơn đông đảo phe phái, tuyệt đại đa số nhất định sẽ không như Phong Thượng Tiên như vậy bỏ qua gia viên. Nhu Thượng Tiên giận dữ khiển trách, đối tương lai cục diện mười phần tự tin. Nhu Thượng Tiên tự tin là tốt, nhưng nếu sự tình như vậy, Hắc Vân phái trưởng môn vừa rồi cần gì phải nhiều lần hạ thấp danh giới cuối cùng đâu. Chương 305, Tiên Sơn là cờ xí. Chương 305, Tiên Sơn là cờ xí. Trưởng môn là vì ổn định đại cục, vì để tránh cho làm loạn cùng dung chuyện, không nguyện ý cầm rất nhiều người tính mệnh mạo hiểm. Trưởng môn một mực tại cố gắng vá ra viên, để Hắc Vân Tiên Sơn có khả năng khôi phục đi qua dáng dấp. Không giống ngươi Phong Thượng Tiên như vậy, một lòng chỉ muốn bỏ qua gia viên. Nhu Thượng Tiên nói tức giận không thôi. Nhu Thượng Tiên là thật không biết. Nhu thị nhất tộc tôn trưởng, chỉ sợ không có người như Nhu Thượng Tiên nghĩ như vậy, các nàng đều quá rõ ràng trưởng môn tộc hệ tác phong, đối với Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ mà nói, Tiên Sơn là bọn họ, các tộc hệ chỉ là thay bọn họ phục vụ nô lệ mà thôi. Cho nên, vỡ nát các tộc hệ đối với Hắc Vân Tiên Sơn chính là gia viên giấc mộng này, chính là Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ người a. Phong Thượng Tiên ngươi vì tư lợi, lại đem người khác đều nghĩ giống như ngươi, thậm chí còn nói xấu đến Nhu thị nhất tộc trên đầu. Quả thực đáng xấu hổ. Nhu Thượng Tiên thật là phẫn nộ. Nhu thị nhất tộc trong lòng nàng, từ trước đến nay một lòng, phía trước tộc trưởng một mực đối nàng toàn lực ủng hộ. Mặc dù có chút là thị tộc cân nhắc ý nghĩ, nhưng đối Hắc Vân Tiên phái trung tâm, đó là không thể nghi ngờ. Đinh Văn suy nghĩ đề tài này cũng tranh luận không ra kết quả, liền nói, sự thật thắng hùng biện, việc này không cần tranh luận, lại nhìn các tộc hệ lựa chọn đi. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Nhu Thượng Tiên thật là tự tin. Nhưng mà, tà ác chính là Hắc Vân Tiên phái. Đinh Văn khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiên Sơn hộ phái trận pháp lĩnh vực phạm vi, trưởng môn nắm giữ tùy ý rời đi năng lực, loại này xuất quỷ nhập thần, thực sự dùng tốt vô cùng. Đinh Tuyết Tâm nắm giữ phó trưởng môn quyền hạn, tại thủy kính bên trong đem đối thoại nghe rõ ràng. Thấy Đinh Văn trở về, liền cười nói, sư minh đem Hắc Vân phái phó trưởng môn cùng trưởng môn đuổi nghịch thật thê thảm. Địa giới vô số người bị bọn họ hại thật thê thảm, ta bất quá là ngôn ngữ trêu đùa một hồi, lại coi là cái gì? Đinh Văn thở dài nói, nếu như Hắc Vân Tiên Sơn chỉ còn lại Hắc Vân Tiên phái trưởng môn, lại hoặc là chỉ còn lại đáng giết tác tiên, cái kia muốn để hắn diệt vong cũng quá dễ dàng. Ân, như thế sư minh liền có thể trực tiếp bạo thể xông đi vào đoạt thân thể Hắc Vân Tiên phái trưởng môn nhân thân thể á. Đinh Tuyết Tâm suy nghĩ lại hỏi, sư minh, ngọn tiên sơn kia ở chỗ này, ngươi đổ đệ Âu Bạch lúc nào kêu trở về để ta xem một chút ta. Nghe ngươi nói đến đã cảm thấy hắn rất thú vị. Thú vị? Đinh Văn suy nghĩ Âu Bạch đã từng nghiêm túc mặt, thật không biết nơi nào có thú vị, nếu như nhất định phải nói, chỉ có thể là Âu Bạch cũng luôn nói sư phụ là đúng, cái này cùng Đinh Tuyết Tâm sư huynh là đúng, tựa hồ không sai biệt lắm. Đại khái, Đinh Tuyết Tâm bởi vậy cảm thấy Âu Bạch rất thú vị. Đúng nha, ta cảm thấy cùng Âu Bạch khẳng định hợp. Đinh Tuyết Tâm rất có nắm chắc. Đinh Văn lại không có như vậy có nắm chắc, nhưng vẫn là nói, Âu Bạch cũng sớm muốn đụng đầu, tiên sơn tất nhiên tại chỗ này, chính là bọn họ tùy thời lui tới điểm dừng chân, bọn họ cũng không cần mỗi lần cũng bay đi biển rộng mênh mông, lại lặn đến tiên sơn bên trong. Vậy bây giờ liền kêu Âu Bạch trở về sao? Đinh Tuyết Tâm đầy cõi lòng chờ mong. Ta tỏa ánh sáng chim đưa tin chính là, đến mức có thể hay không lập tức bước ra, lại không nhất định, nếu như Âu Bạch ngay tại xác định cái nào đó ác thủ chứng cứ phạm tội, lấy hắn tính cách khẳng định muốn đem sự tình kết phía sau trở lại. Đinh Văn liền tự nói, đã thả ra quan điểu. Ân, đương nhiên là chém ác thủ trọng yếu á. Đinh Tuyết Tâm nhớ tới bờ sông mạt cấp trong thôn mấy cái kia trưởng môn phe phái ác tiên, đến nay đều cảm thấy chết chưa hết tội. Đinh Văn kỳ thật cũng cảm thấy, tách ra những khi này, là nên cùng Âu Bạch các nàng đụng chút đầu. Từng cái quang điểu bay ra ngoài. Không bao lâu, lại có từng cái quang điệu bay trở về. Âu Bạch cùng Vân Thượng Phi có việc đang bận, chờ trong đêm nghỉ ngơi thời điểm liền trở về. Nộ Cung cùng Dương Vong cũng là như vậy. Triệu Niệm cùng Hỏa Phượng Đao Đường kia vừa lúc nhàn rỗi, nói là lập tức trở về. Còn có mấy đường các nàng mời tuần tàu chi kiếm tấn thăng tiên thể, Đinh Văn một mực còn không có gặp qua, tất cả đều rất tích cực nói trước đến Tiên Sơn gặp mặt. Đinh Văn dứt khoát từng cái trả lời, ước định trong đêm giờ tí gặp mặt. Ghi chép tuần tàu chi kiếm đội ngũ lúc đầu cũng đều có việc, như vậy không chậm trễ đang tiến hành hành động, cũng đều rất cao hứng. Chờ đợi trong đó, Đinh Tuyết Tâm thương lượng với Đinh Văn đem băng nguyệt điện trò xây đi lên. Nhìn xem cái kia hình trăng khuyết ốc điện lơ lửng tại Tiên Sơn trên đỉnh, rất là thú vị. Đinh Tuyết Tâm kiến tạo đại điện, tràn đầy phấn khởi lại đi xây dựng Tiên Sơn nơi khác. Không bao lâu, lại ngại Hồng Nguyên Sơn một tòa cao ngất cô phong quá ít, tăng lên vài tòa vờn quanh một vòng, đồng thời xưng là bảy sao kèm thắng. Đinh Tuyết Tâm như vậy tràn đầy phấn khởi, Đinh Văn đương nhiên cũng tỉ nàng cao hứng. Như vậy đang bề bộn hồ, hộ phái trận pháp đột nhiên chế tạo thủy kính xuất hiện tại trước mặt. Thủy kính bên trong, rõ ràng chiếu rọi ra mấy đầu tiên nhân bóng dáng. Đinh Văn nhìn cái kia mấy tấm mặt, không khỏi cười nói, thú vị, người đến. Vân thị, Vương thị, Triệu thị, tam tộc cùng một chỗ phái người đến, cũng đều là Tiên Sơn bên ngoài chủ trì đại cục thế hệ trẻ tuổi. Hoa, bọn họ đến thật là nhanh. Đinh Tuyết Tâm rất là hiếu kỳ dò xét, lại hỏi, sư minh, bọn họ là tốt tiên nhân vẫn là xấu tiên nhân? Chưa nói tới thiện ác, còn chờ quan sát. Rất nhiều tiên nhân tại Hắc Vân Tiên Sơn hoàn cảnh bên trong không có cái gọi là theo thiện cơ hội lựa chọn, tương lai nếu như tại mới hoàn cảnh bên trong thay đổi, chính là tốt. Đinh Văn nói đi, đối với thủy kính truyền âm nói, mời mấy vị thẳng hướng Tiên Sơn đỉnh chót băng nguyệt điện nói chuyện. Thủy kính bên trong mấy cái tiên nhân nhộn nhịp làm lễ, chợt bay đi băng nguyệt điện. Đinh Tuyết Tâm một người tiếp tục thiết kế Tiên Sơn các nơi công trình kiến trúc cùng cảnh tượng, Đinh Văn thì một người đi băng nguyệt điện thấy ba thị tộc đến người. Vân thị cùng Phong thị luôn luôn quan hệ mật thiết, Vương thị cùng Triệu thị cùng Phong thị lui tới cũng còn khá nhiều, cho nên bọn họ mới sẽ cùng đi. cái khác thị tộc người hiển nhiên muốn chờ bọn họ đến nói kết quả, để tránh vấp phải trắc trở. Cái này ba cái thị tộc trưởng bên trong chỉ có Vân thị thị tộc trưởng là thượng tiên, bây giờ tất cả đều khốn tại bên trong Hắc Vân Tiên Sơn ra không được. Ba cái đời trẻ ý đồ đến, giống như Linh Văn dự liệu đồng dạng, bọn họ linh thức bài bị Hắc Vân phái trưởng môn nắm giữ, tuy nói khoảng cách xa hiện nay uy hiếp không được bọn họ, nhưng dù sao có chỗ hiểm bị nắm, tự nhiên hy vọng có thể có đường lui. Chỉ là ba thị tộc cũng không muốn nặn bọn họ chỗ hiểm người theo Hắc Vân phái trưởng môn biến thành phong thượng tiên, cho nên tới nói mục đích chính là hy vọng hiểu chúng sơn ở giữa biến mất những cái kia xa suốt tiên phái có phải hay không cùng phong thượng tiên có quan hệ. Nếu như là, lại có thể hay không để những cái kia tiên sơn trở thành bọn họ dung thân chỗ. Nói trắng ra, ba thị tộc hy vọng theo xu hướng thị là quan hệ hợp tác, mà không phải biến thành phong thượng tiên phụ thuộc. Mấy vị ý đồ đến ta hiểu được, chúng sơn ở giữa biến mất tiên phái xác thực cùng ta thỏa đàm hợp tác, thế nhưng cái kia vài tòa tiên sơn trưởng môn cũng không nguyện ý nhượng độ chức trưởng môn cho bất luận kẻ nào, các ngươi nếu như nguyện ý, có thể lựa chọn tòa nào đó tiên sơn gia nhập, tin tưởng có thể được đến phó trưởng môn quyền hạn. Đinh Văn lúc đầu cũng không có định đem những này thị tộc đều đặt khống chế phía dưới, tự nhiên cho bọn họ loại này lựa chọn quyền lực. Chương 306, thành toàn các ngươi giả vọng. Chương 306, thành toàn các ngươi giả vọng. Phong thượng tiên nguyện ý đứng giữa giật dây lời nói, việc này không thể tốt hơn. Đối với ba thị tộc mà nói, so với bị phong thượng tiên nắm chỗ hiểm, đương nhiên là bị một cái xa suốt tiên phái trưởng môn nắm chỗ hiểm mới là lựa chọn tốt hơn. Xa suốt tiên phái liền trưởng môn một người, những này thị tộc gia nhập về sau, ngoại trừ trưởng môn tất cả đều là bọn họ thị tộc người. Tới chơi thị tộc người lúc đầu cũng không có nghĩ qua nhất định có thể có được độc lập tiên sơn, xa suốt tiên phái trưởng môn tình huống bọn họ lúc đầu cũng biết. Nguyên bản bọn họ lo lắng sự tình chỉ có một kiện, nếu như phong thượng tiên nhất định muốn đem các thị tộc đặt khống chế phía dưới, đó chính là hỏng bét tình hình. Giờ phút này được phong thượng tiên minh sát thái độ, không khỏi đều cười vui vẻ. Hàn huyên vài câu chi tiết, ba thị tộc tiên nhân còn nói lên trên tiên sơn bị nhốt nhiều người thị tộc trưởng tình cảnh, sau đó ra vẻ thỉnh giáo nói, chúng ta đều là hậu bối, không có cái gì kiến thức. Trên tiên sơn thị tộc trưởng bọn họ thuyết pháp đều là để chúng ta án binh bất động, nhưng chúng ta cho là bọn họ tình cảnh tất nhiên là bị quản chế cho trưởng môn bức hiếp, nói những lời này đương nhiên cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Một cái khác thị tộc tiên nhân cũng bận rộn nói, thị tộc trưởng từ trước đến nay lấy thị tộc đại cục làm trọng, bây giờ thế cục xuống lại đưa tới quang điệu để chúng ta tất cả duy trì hiện trạng, không thể làm bất cứ chuyện gì, nhất định là chịu bức hiếp gây nên. Thị tộc bên trong người đều tưởng rằng không thể tiếp tục bị quản chế cho trưởng môn uy hiếp, nhưng lại không có cách nào giải cứu trên tiên sơn thị tộc trưởng cùng nhiều người tổ trưởng, hiện nay mười phần khó xử. Đúng vậy à, sợ là chúng ta cử động sẽ hại thị tộc trưởng cùng nhiều người tôn trưởng, những chuyện này để các thị tộc đều không có chủ ý. Phong thượng tiên kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, nếu như có thể vì mọi người ra cái chủ ý, các thị tộc cũng liền có làm việc phương hướng, tự nhiên có thể đoàn kết lại, nhất trí đối kháng Hắc Vân tiên phái. Nhìn qua ba thị tộc các tiên nhân cung kính thần thái, tha thiết ánh mắt, Đinh Văn nhìn thấy, nhưng là bọn họ không kịp chờ đợi dạ tâm. Đối với một cái thị tộc nội bộ mà nói, thị tộc trưởng cùng tôn trưởng chính là cái này tuổi trẻ lại có dạ tâm tiên nhân trên đầu đại sơn, là ngăn cản bọn họ nắm giữ quyền hành, thực hiện tự thân dạ vọng to lớn ngăn cản. Ngoại địch còn có thể áp dụng thủ đoạn cực đoan, có thể thị tộc bên trong tôn trưởng lại không thể làm như vậy. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy cái kia xa xôi không nhìn thấy ngày tháng, đến phiên bọn họ nắm giữ quyền hành thời khắc đến. Thế nhưng hiện tại, cơ hội bày ở bọn họ trước mắt. Mà còn, bọn họ đại biểu vẫn là thị tộc chỉnh thể lợi ích. Bị vây ở trên tiên sơn những cái kia các thị tộc tôn trưởng bọn họ không có khả năng bị Hắc Vân phái trưởng môn thả ra, ngoại bộ cũng không có giải cứu biện pháp. Loại cục diện này duy trì kết quả, chỉ là không có cuối chỉ hoãn mà thôi. Thế là liền có thị tộc bên trong người có tài năng dẫn đầu đề nghị, lúc đầu có ý tưởng lại do dự có hay không thực tiễn những cái kia tự nhiên tích cực đồng ý, những cái kia lúc đầu còn không có ý nghĩ bị điểm tỉnh, cũng liền thuận thế mà làm. Thế nhưng, cái này quyết định đối với các thị tộc thế hệ trẻ tuổi mà nói, sẽ gánh vác một tòa trách nhiệm nặng nề. Nếu như sau này sự tình có biến, liền sẽ gặp phải vấn trách, hoặc là bị người khác làm cho là đầu để câu chuyện công kích. Cái này mới có ba thị tộc tiên nhân dẫn đầu đến bái kiến phong thượng tiên, cầu hắn chỉ điểm sai lầm tình huống. Bọn họ muốn không phải ý định gì, là tại mời phong thượng tiên hỗ trợ gánh chịu loại này tộc hệ bên trong đạo đức trách nhiệm. Nếu như phong thượng tiên nguyện ý, các thị tộc người bả vai bên trên áp lực đều giảm bớt một mảng lớn, vẫn là mấu chốt trách nhiệm, tự nhiên đều sẽ tích cực hành động. Nếu như phong thượng tiên không nguyện ý, cái kia có chút thị tộc thế hệ trẻ tuổi liền sẽ lo lắng loại vấn đề này mà lùi bước. Cục diện dưới mắt, Hắc Vân phái trưởng môn lấy các thị tộc trưởng làm con tin, tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi. Các thị tộc lo lắng các thị tộc trưởng cùng thị tộc tôn trưởng an nguy mà án binh bất động, tâm ý đều là cực tốt, chỉ là kể từ đó, đối với cục diện không có chút nào rút ích. Đinh Văn đương nhiên vui lòng giải quyết vấn đề của bọn hắn. Ồ, mấy cái thị tộc tuổi trẻ tiên nhân đều ra vẻ không hiểu. Phản phất khát vọng thu hoạch được chỉ điểm lạc đường tiểu non, nhộn nhịp cung kính nói, còn mời phong thượng tiên chỉ điểm sai lầm. Nếu như Hắc Vân phái trưởng môn bức hiếp thủ đoạn liền có thể để các thị tộc duy trì hiện trạng, cái kia Hắc Vân phái trưởng môn không những sẽ không thả người, sẽ còn làm trầm trọng thêm uy hiếp dọa dẫm, mà các thị tộc chẳng khác nào tiếp tục bị Hắc Vân phái trưởng môn thị tộc nô lệ đi xuống, tình huống lại không chút nào được đến cải thiện. Mấy cái tiên nhân nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ hình, thẳng ca ngợi nói, không hổ là phong thượng tiên. Bực này kiến thức thực sự để chúng ta mặc cảm, những này chúng ta liền hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy thị tộc trưởng bọn họ bị bức hiếp cục diện không thể tiếp tục, lại lo lắng bọn họ an nguy mà không biết như thế nào cho phải. Các ngươi nghĩ không ra mới là lạ, chỉ sợ ta không thay các ngươi gánh trách nhiệm. Đinh Văn âm thầm buồn cười, trên mặt lại một bản nghiêm nghị nói, vì kế hoạch hôm nay, các thị tộc chỉ có kiên định lập trường, cho Hắc Vân phái trưởng môn đón đầu thống kích, mới có thể đoạn tuyệt tiếp tục làm trầm trọng thêm uy hiếp các thị tộc các nghiệm. Đến lúc đó Hắc Vân phái trưởng môn phát giác cầm tù các thị tộc tôn trưởng cũng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn có đàm phán khả năng. Phong thượng tiên một lời điểm tỉnh người trong động. Chúng ta biết phải làm sao, vì thị tộc đại cục, vì trên tiên sơn thị tộc tôn trưởng môn lại không tiếp tục bị bức hiếp, bị tra tấn, chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục tại Hắc Vân phái trưởng môn ti tiện uy hiếp thủ đoạn. Mấy cái thị tộc tiên nhân từng cái tinh thần tỉnh lại, một mặt chính khí. Đinh Văn Hoài nghi giờ khắc này, bọn họ nói những lời này thời điểm, có phải hay không liền chính bọn họ cũng lừa qua. Giật dây sự tỉnh, toàn bộ nghe Phong Thượng Tiên an bài. Chúng ta cái này liền trở về, cùng các thị tộc thương lượng, tin tưởng mọi người nhất định có thể ý kiến nhất trí, sau này cho Hắc Vân phái trưởng môn thị tộc đón đầu thống kích đại sự, sau này cũng nghe theo Phong Thượng Tiên an bài. Mấy cái thị tộc tiên nhân trịnh trọng hứa hẹn, cái này mới cùng một chỗ cáo tử. Đinh Văn đưa đi bọn họ, lường trước cái khác thị tộc bên trong tại địa giới tuổi trẻ đại biểu rất nhanh sẽ đến. Quả nhiên, không bao lâu, đông đảo thị tộc người đều lần lượt đến bái kiến, đều phải hắn hứa hẹn nói có thể đứng giữa giật dây, từ bọn họ tự mình lựa chọn cùng tòa nào đó xa suốt tiên sơn trưởng môn đạt tới thỏa thuận. Những này thị tộc người rõ ràng đã sớm đang chờ ba cái kia thị tộc kết quả, biết tình huống, liền phân mấy đám thay nhau tới. Như vậy, địa giới cục diện đã xác định. Chỉ chờ các thị tộc cùng vài tòa xa suốt tiên sơn trưởng môn thỏa đàm chi tiết, chính là cùng một chỗ công kích Hắc Vân phái trưởng môn tộc thắt ở địa giới lãnh địa thời khắc. Đến lúc đó, Hắc Vân tiên sơn sẽ đánh mất địa giới tất cả lãnh địa. Sau đó, cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở, từng bước lưu lạc làm xa suốt tiên sơn. Chỉ là, Hắc Vân phái trưởng môn sẽ như thế nào tự cứu, nhưng vẫn là không thể dự liệu sự tình. Ban đêm, giờ tí, Âu Bạch, Vân Thượng Phi, Nộ Cung, Triệu Niệm, Hỏa Phượng Đao, cùng với gần nhất thành tiên 16 vị tuần tẩu chi kiếm, tất cả đều trở về Hồng Nguyên Sơn, tại Băng Nguyệt Điện phía trước gặp mặt. Đinh Văn dẫn Đinh Tuyết Tâm khi đi tới, nghe Nộ Cung đang nói, Dương Vong quá thẳng rồi, hỗn độn chi thể vào không được tiên sơn, chỉ có thể bên ngoài chờ lấy, thua thiệt hắn vì đuổi trở về không ngừng buôn ba 300 dặm. A, Đinh Văn, đây chính là ngươi bây giờ thân thể. Chương 307, gia tốc đẩy tới. Chương 307, gia tốc đẩy tới. Triệu Niệm cười nói, nha, Nộ Cung ngươi làm sao sẽ biết vị này muội tử không phải Đinh Văn đâu? Dương A, ta đương nhiên biết. Nộ Cung đánh giá Phong Thượng Tiên dáng dấp, trong mắt lộ ra chút cái khác ý vị. Đinh Văn dò xét mọi người, thấy tất cả mọi người không có gì thay đổi. Cái kia 16 vị gần nhất gia nhập tuần tẩu chi kiếm cùng một chỗ làm lên nói, Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn chỉ danh, như sấm bên hai, quang điệu đưa tin đến nay, cuối cùng gặp mặt. Cuối cùng gặp mặt, nghe bọn hắn rất nhiều lần nói về ngươi bọn họ sự tích, kính đã lâu. Đinh Văn thấy thiếu đi Dương Vong, liền nói, hắn là vào không được tiên sơn. Tiên sơn hộ phái trận pháp thực hỗn độn hung vật là địch, hỗn độn chi thể trên thực tế cùng hỗn độn hung vật vốn là đồng nguyên, sẽ bị bài xích cũng không lạ kỳ, đây là trưởng môn quyền hạn cũng chuyện không giải quyết được. Đúng vậy a, tới gần mê vụ khu vực liền bị đẩy bay, ủy khuất chết rồi. Hắn một mực nói thầm ngươi đây. Nộ Cung cùng Dương Vong gần nhất đều cùng một chỗ hành động, đối Dương Vong cách nhìn rất tốt, bởi vì đứa bé kia nhu thuận nghe theo, tùy ý sai bảo chưa từng lời oán giận. Cũng không biết hắn là muốn gặp ta nhiều một ít, vẫn là muốn để ta dẫn hắn đi chúng sơn ở giữa nhiều một ít. Đinh Văn nhớ tới Dương Vong phía trước rời khỏi lúc nhớ mãi không quên. Vân Thượng Phi thấy được Đinh Văn lúc lấy làm kinh hãi, bởi vì nàng đã từng tại Tiên Sơn gặp qua Phong Thượng Tiên, trọng yếu nhất chính là nàng biết gần đây Tiên Sơn phong thị rất nhiều biến hóa, lại giờ phút này mới biết được, Phong Thượng Tiên vậy mà là Đinh Văn. Vân Thượng Tiên nguyên bản đối với thế cục phán đoán có một bộ quan điểm, giờ phút này giật mình phía trước ý nghĩ tồn tại căn bản tính sai lầm. Phong Thượng Tiên lãnh đạo Phong Thị làm những chuyện kia mục đích tuyệt đối sẽ không cùng Đinh Văn giống nhau, cho nên nàng trước đây đối Phong Thượng Tiên phỏng đoán theo trên căn bản chính là ngộ phán. Không những nàng như vậy, Vân Thị cùng với Hắc Vân Tiên Sơn bên trên tất cả thị tộc đều tại ngộ phán. Hỏa Phượng Đao một mực đánh giá Đinh Văn, thần sắc cổ quái. Đinh Văn chú ý tới, liền hỏi nàng, không quen phải không? Ân, đặc biệt không thích, giống như là một cái người xa lạ đột nhiên xuống cơ sở phía trước nói chính mình là Đinh Văn, luôn cảm thấy quen thuộc không lên. Hỏa Phượng Đao ăn ngay nói thật, kỳ thật cái này cũng không chỉ là nàng một người cảm giác. Mọi người tại đây, ngoại trừ Âu Bạch, bao nhiêu đều có chút loại cảm giác này. Ách, bằng không đúng đúng ám ngữ. Ta cũng có chút lo lắng có phải hay không là tiên nhân giả mạo Đinh Văn gạt chúng ta a. Triệu Niệm nghe Hỏa Phượng Đao nói như vậy, dứt khoát đem hắn lo nghĩ cũng đã nói đi ra. 19 cái 1, 18 cái 1, 99 cái 1, 101 cái 1, 177 cái 1. Đinh Văn mỉm cười nói ám ngữ. Triệu Niệm cười đùa nói, à, lần này liên tâm nhiều, kỳ quái như thế ám ngữ người khác khẳng định đoán không được. Vân Thượng Phi lúc này mới hỏi, Đinh Văn đoạt Phong Thượng Tiên thân thể bao lâu? Không cần đoán, diệt tiên thành sự tình về sau, Phong Thượng Tiên chính là ta. Đinh Văn biết nàng muốn xác nhận cái gì, dứt khoát cho nàng đáp án. Phong Thượng Tiên. Nộ Cung rất là tò mò hỏi, nghe tới rất lợi hại, Thượng Tiên tại Tiên Sơn là địa vị gì? Nhắc tới phức tạp, có thể đơn giản hiểu thành dưới trưởng môn, thân phận tôn quý nhất, bình thường đều là một cái phe phái đầu lĩnh, bình thường quan hệ không chỉ một thị tộc lợi ích. Phong Thượng Tiên tình huống đặc thù, bởi vì không phải Tiên Sơn xuất thân, cho nên trực tiếp lãnh đạo chỉ có Phong thị nhất tộc. Vân Thượng Phi xuất thân Tiên Sơn, đối với mấy cái này hiểu rõ rõ ràng. Nghe tới rất lợi hại a. Nộ Cung suy nghĩ hỏi, Đinh Văn dùng thân thể này có thể làm không ít chuyện. Hắn đã làm rất nhiều, Hắc Vân Tiên phái bởi vì Phong Thượng Tiên đẩy mạnh, Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ bốn bề thọ địch, không lâu liền sẽ mất đi địa giới tất cả lãnh địa. Vân Thượng Phi giờ phút này cũng cảm thấy Đinh Văn một bộ thôi thúc xuống đến, chân chính là gia tốc Hắc Vân Tiên phái diệt vong, chẳng qua là nhịn không được nghi ngờ hỏi, ngọn tiên sơn này là không phải chúng sơn ở giữa những cái kia, đúng lúc gặp sao lại gặp phải Thiên Tiên phái tới, Thiên Tiên phái người cũng đều không tại, ta liền phải ngọn tiên sơn này, không ngờ làm trưởng môn hộ phái trận pháp liền sẽ không đối ta làm đả kích, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đinh Văn nói giản lược, tự nhiên không tốt lộ ra ngân kiếm phái trưởng môn sự tình, để tránh cho đối phương dẫn họa. Vân Thượng Phi cười chúc mừng nói, quả thực thật đáng mừng. Kể từ đó, sau này diệt Hắc Vân Tiên Sơn cũng là có thể xác định. Đúng, Vân thị nhất tộc người có thể từng tới. Tất cả đều đã tới. Đinh Văn đáp thôi, lại nói, cũng là bởi vì đây, lâm thời tăng lên sự tình cần mọi người chia sẻ. Hắc Vân Tiên Sơn bên trên các tộc hệ đều có tâm phản Hắc Vân phái, bọn họ hy vọng cùng Sa Sút Tiên phái gặp mặt nói chuyện gia nhập chi tiết, cần mọi người chia ra liên hệ, đến lúc đó Tiên Sơn cũng đều không cần lại ẩn tàng, sẽ cùng một chỗ bay lên không trung, vờn quanh Hắc Vân Tiên Sơn. Không có vấn đề. Mọi người rất là phấn chấn. Vân Thượng Phi liền vội hỏi, Diệt Tiên hội bên kia có phải hay không muốn sớm? Đây cũng là một việc, cục diện trước mắt cần để cho Diệt Tiên hội hiểu rõ, đồng thời muốn báo cho Diệt Tiên hội thay đổi chế độ sự tình cần đợi tới, đến lúc đó Tiên Sơn cùng Diệt Tiên hội lâu dài quan hệ, cần tiến một bước hiệp thương xác định. Diệt Tiên hội không biết có thể hay không tiếp nhận Tiên Sơn, nội bộ phản đối thanh âm có thể sẽ rất lớn, nhất thời nửa khắc không dễ dàng thống hợp a. Một cái tuần tẩu chi kiếm thập phần lo lắng, đây cũng là ở đây tuần tẩu chi kiếm cộng đồng cách nhìn. Nộ cung cũng tốt, Triệu Niệm cũng tốt, đều biết rõ Diệt Tiên hội tiếp thu Tiên Sơn chia rẽ tiên nhân còn có thể, nhưng tuyệt khó từ bỏ Diệt Tiên hội cơ sĩ. Lấy ta là đầu mối then chốt, Diệt Tiên hội vẫn là Diệt Tiên hội, Tiên Sơn bỏ gian tà theo chính nghĩa các tiên nhân tự thành một phái, song phương nghiên cứu thảo luận hòa bình cùng tồn tại chi pháp, từng người độc lập. Đinh Văn sớm cân nhắc qua. Cái này dĩ nhiên không phải ý kiến hay, chỉ là quá độ biện pháp, bởi vì có thể đoán trước chính là tứ đại tiên phái xâm phạm lúc, tất nhiên sẽ thúc đẩy Diệt Tiên hội cùng vài tòa Tiên Sơn tiến một bước dung hợp. Bởi vì, hắn chính là hai bên kết nối đầu mối then chốt. Cái này sợ rằng khó mà lâu dài, chỉ là đem hai bên tranh chấp chỉ hoãn từ chối đến sau này. Vân Thượng Phi hy vọng càng triệt để hơn thống hợp, từ các tiên nhân gia nhập Diệt Tiên hội, thực hiện cuối cùng Diệt Tiên hội ngược lại bị gia nhập các tiên nhân lãnh đạo. Khi đó, Diệt Vong là Hắc Vân Tiên phái, có thể trên thực chất chân chính Diệt Vong chỉ có Hắc Vân Tiên phái trưởng môn tộc hệ mà thôi. Cái này vốn là Vân Thượng Phi cho rằng tốt nhất đường công tự cứu chi pháp. Trước mắt cục diện vượt qua kế hoạch ban đầu, cho nên tương lai vài tòa Tiên Sơn cùng Diệt Tiên hội quan hệ đi trước kế tạm thời, giải quyết triệt để chi pháp ta sẽ suy nghĩ thêm. Đinh Văn nói đi, liền an bài nói, Âu Bạch, Vân Thượng Phi, các ngươi phụ trách phân đội, an bài cụ thể liên lạc Tiên Sơn công việc. Vâng. Âu Bạch lúc này lĩnh mệnh, hắn nhìn thấy Đinh Văn rất cao hứng, thế nhưng hắn sẽ không lại cười lại nhảy, cũng không biết nói tốt hơn nghe theo, cũng chỉ là nhìn qua sư phụ, chờ lấy an bài. Vân Thượng Phi cùng Âu Bạch liền muốn phân công, nửa ngày không lên tiếng Đinh Tuyết Tâm nhịn không được kêu lên, sư huynh, ta, ngươi còn không có giới thiệu ta đây. A, chỉ lo nói những chuyện này, quên chuyện trọng yếu hơn. Ta cho mọi người giới thiệu, Đinh Tuyết Tâm, sư muội của ta, cùng là Hồng Nguyên phái gia thân. Chương 308, một đầu bơi lội bóng dáng. Chương 308, một đầu bơi lội bóng dáng. Âu Bạch trong lòng mười phần nghi hoặc, từ trước đến nay không có nghe sư phụ nói qua còn có cái sư muội a. Nhưng Âu Bạch không chút nào không dám thất lễ, lúc này một mực cung kính làm lễ nói, bái kiến sư cô. Ha ha, Âu Bạch quả nhiên rất thú vị. Âu Bạch ngoan, sư cô, ai nha, sư minh, ta không chuẩn bị lễ vật. Đinh Tuyết Tâm suy nghĩ một chút, cái khó lo cái không nói, sư minh nói Tiên Sơn bảo khố tùy tiện ta cầm, một hồi ngươi tùy tiện chứa một túi phục, liền tính ta cho ngươi lễ gặp mặt. Đa tạ sư cô. Âu Bạch kỳ thật đối những cái kia không có hứng thú, lại rất nghiêm túc cung kính gửi tới lời cảm ơn. Còn không có nghe Đinh Văn nói qua có cái như thế xinh đẹp đáng yêu sư muội đây. Vân Thượng Phi rất là để ý, bởi vì người khác vẫn chưa từng nghe nói Hắc Vân Tiên Sơn bên trong sự kiện lớn, nàng lại biết vị này chính là một kích diệt sát trưởng môn phe phái hơn trăm người, lại độc kiếm diệt cực Bắc Tiên phái của tiên, đánh bại Băng Tuyết Thượng Tiên nhân vật. Chỉ là, ai cũng cho rằng nàng là đại tình phái Băng Phong Nguyệt, lại nguyên lai đúng là Đinh Văn sư muội. Sư minh này muội làm sao đều lợi hại bực này không thể tưởng tượng nổi, mà lại cái này Hồng Nguyên phái tên tuổi lại ai cũng chưa nghe nói qua. Thật sự là không thể tưởng tượng. Vân Thượng Phi âm thầm lẩm bẩm, muốn nói không ghen tị đó là giả. Việc này nói rất dài dòng, ta trước kia cũng không biết sư phụ còn thu sư muội, hôm nay mới nhận nhau. Đinh Văn đại khái tiểu nói này, Âu Bạch cùng người khác đều bừng tỉnh đại ngộ. Liên Hoan lưu lại chờ ngày khác, trước mắt phân phối xong đội ngũ, mau chóng xử lý đại sự. Đinh Văn thúc giục phía dưới, Vân Thượng Phi thương lượng với Âu Bạch cấp tốc phân tốt đội ngũ, từng người bàn giao Tiên Sơn vị trí để các nàng đi. Vân Thượng Phi an bài một cái nữ tuần tẩu chi kiếm đi một tòa Tiên Sơn lúc, ánh mắt ra hiệu, cái kia nữ tuần tẩu chi kiếm khẽ gật đầu, chợt bay đi đi. Trong lúc nhất thời, mới vừa náo nhiệt một hồi Tiên Sơn, lại trống rỗng. Đinh Tuyết Tâm rất là thất lạc nói, mới náo nhiệt một hồi đâu, sớm biết ta cùng Âu Bạch cùng đi chơi. Đi, dẫn ngươi nhận biết Dương Vong, một mình hắn lên không nổi Tiên Sơn, ủy khuất đầu, vẫn còn con nít, làm khó hắn. Đinh Tuyết Tâm lập tức hứng thú, cao hứng đi theo bay đi, liên tục không ngừng nói, vậy chúng ta mời Dương Vong ăn cơm đi. Dương Vong có muốn hay không ăn cơm ta không biết, sư muội muốn ăn ta là biết rõ. Đinh Văn khẽ mỉm cười. Bên trên Tiên Sơn vẫn bận, đã sớm đói bụng. Trong bảo khố đều là tiên đan, tiên tiểu uống rất nhiều, bụng vẫn là đói nha. Thiên Tiên phái người thật là kỳ quái, mỗi ngày liền ăn tiên đan làm đồ ăn sao? Không có chút nào ăn ngon. Có ý gì nha? Đinh Tuyết Tâm nói thầm đoán trách một mạch. Nhưng kỳ thật, nàng bên trên Tiên Sơn về sau đẩy nhiệt tình loay hoay cái này, thiết kế cái kia, bận rộn quên nói ăn cơm, nhanh giờ tí phía trước mới đi tìm ăn, nhưng khi đó chờ lấy Âu Bạch bọn họ trở về, tự nhiên không thể rời khỏi. Đinh Văn nghe lấy Đinh Tuyết Tâm phàn nàn, bay đến dưới mặt đất, ở trong thôn nhìn thấy Dương Vong, hắn chính một người trên đồng cỏ nằm ngẩn người, đột nhiên hai thân ảnh rơi xuống, dọa hắn nhảy dựng, thấy được không quen biết, càng là trực tiếp nhảy dựng lên, rút ra tiên kiếm liền kêu lên, người nào? 19 cái 1, 18 cái 1, 99 cái 1, 101 cái 1, 177 cái 1. Đinh Văn nói một chuỗi trước đây giao hẹn ám ngữ. Sư phụ. Dương Vong ngẩn người, nhìn xem xa lạ kia mặt, còn có Đinh Văn bên cạnh cái kia không quen biết cô gái xinh đẹp, hoàn toàn tìm không được mảy may cảm giác thân thiết, chỉ là cái này ám ngữ lại là chứng cứ rõ ràng. A. Dương Vong cũng không có Âu Bạch ngoan, mau gọi thầy ta cô. Đinh Tuyết Tâm làm sư cô làm rất vui vẻ, gặp mặt liền thúc giục. Sư muội ta Đinh Tuyết Tâm, kêu sư cô. Đinh Văn giới thiệu, Dương Vong cái này mới làm lễ nói, bái kiến sư cô. Cái này mới ngon nha. Đưa ngươi lễ gặp mặt, ta đặc biệt chọn nha. Đinh Tuyết Tâm một mặt chờ mong. Đa tạ sư cô. Dương Vong mở ra xem, phát hiện là ngọc điêu khắc bánh bao, đẹp mắt là đẹp mắt. Chỉ là, hắn cầm cái này làm gì nha? Thích đi. Bụng ăn no nhưng còn muốn ăn đồ vật thời điểm liền nhìn xem bánh bao thịt, cũng có thể đỡ thèm nha. Đinh Tuyết Tâm mười phần đắc ý, tự giác tâm tư xào rượu. Vâng, rất thích. Dương Vong suy nghĩ bụng ăn no vì cái gì sẽ còn muốn ăn đồ vật đây? Đây cũng quá kỳ quái. Chỉ là, sư cô nói cái gì đương nhiên đều là đúng. Dương Vong liên tiếp để mắt dò xét Đinh Văn, trong lòng luôn là đối tấm này lạ lẫm hôn lên khuôn mặt tắc không lên, kêu sư phụ đều cảm thấy khó chịu, nhưng lại biết hắn chính là Đinh Văn. Sư phụ, nộ cùng các nàng đi đâu rồi? Đều an bài sự tình đi ra bận rộn, còn không có ăn cơm đi. Ta đến nướng thịt, vừa ăn vừa nói chuyện, gần nhất cùng phụ mẫu ngươi thúc thúc liên lạc qua sao? Đinh Văn biết Dương Vong có cảm giác xa lạ, đặc biệt nhắc qua đi sự tình. Dương Vong đáp trả, trò chuyện đi qua cộng đồng hồi ức, loại kia cảm giác xa lạ mới dần dần giảm đi không ít. Đinh Văn bên này trò chuyện, giờ phút này Vân Thượng Phi lại lo lắng đến kế hoạch lớn. 16 cái tuần tẩu chi kiếm bên trong, có một cái là Vân Thượng Phi đường muội, tên là Vân Trung Phi. Các nàng hai tỷ muội từ nhỏ liên hợp, một mực hô bang hỗ trợ, tình cảm vô cùng tốt. Về sau Vân Thượng Phi quyết định đến địa giới gia nhập Diệt Tiên hội lúc, Vân Trung Phi nghe nói, chủ động muốn cùng đi. Thế là cùng nhau gia nhập Diệt Tiên hội, làm tuần tẩu chi kiếm. Vân Thượng Phi bởi vì cùng Âu Bạch cùng một chỗ hành động, khó mà phân phối thời gian, rất nhiều chuyện đều phó thác cho Vân Trung Phi. Bao quát các nàng phát họa Vân Phi quật khởi kế hoạch lớn. Chỉ là kế hoạch này lúc đầu có thể chậm chạp đẩy tới, tối nay thấy Đinh Văn, các nàng mới ý thức tới thời gian đã không cho phép các nàng kéo dài thêm. Một khi các thị tộc người vào xa suốt tiên sơn, giấc mộng của các nàng cũng chỉ có thể tan vỡ. Sự tình là thành công hay là thất bại, đều xem tối nay. Thậm chí, không đủ nửa đêm thời gian. Vân Trung Phi chui vào trong biển, một đường chìm đến tiên sơn hộ phái trận pháp phạm vi, bơi vào đi một chút khoảng cách, đột nhiên lại quay đầu, một mình tại hộ phái trận pháp khu vực biên giới du nha. Bơi lên, trên thân vướng bận đồ vật càng ngày càng ít, tất cả đều ném tại trong nước, tùy ý tung bay. Hộ phái trận pháp khu vực bên trong, sinh vật trong biển cũng sẽ không tới gần, cho dù có tới gần, cũng sẽ bị bên trong huyễn cảnh cho dọa lập tức quay đầu chạy trốn. Thế là một vùng biển phạm vi bên trong, chỉ có một tòa cô độc trôi nổi tại nước sâu bên trong tiên sơn xung quanh một vòng trong biển, Vân Trung Phi giống như một đầu người cô độc cá như vậy, qua lại lặp đi lặp lại du động. Nàng cũng không biết giờ phút này tiên sơn bên trong trưởng môn có hay không đang nhìn nàng, nhưng nàng chỉ có thể hy vọng có. Thế là Vân Trung Phi chỉ như vậy một cái người du động. Nàng bơi một khắc đồng hồ, tiên sơn vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Tựa hồ tiên sơn bên trong người đang ngủ say, căn bản không biết nàng đến. Nhanh tỉnh nha. Tỉnh nha. Vân Trung Phi âm thầm sốt ruột, nhưng trên mặt, trong mắt lại lộ ra tự nhiên tự tại hài lòng, bơi lộ dáng người lộ ra nhưng là tự ngu tự nhạc không nhanh không chậm. Vân Trung Phi âm thầm tính toán thời gian, nàng đã một mình bơi nửa canh giờ. Chỉ có thể cố ý chế tạo tiếng động sao? Vẫn là gọi hắn. Vân Trung Phi không bằng lòng làm như vậy, cái kia chắc chắn sẽ để sự tình càng khó đẩy tới. Có thể là thời gian không đợi người. Vân Trung Phi đang muốn thay đổi chủ ý thời điểm, trong nước biển, nàng phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chương 309, cố sự bên trong cố sự. Chương 309, cố sự bên trong cố sự. Một cái nam tiên xuất hiện ở trong nước biển, tiên pháp chế tạo bình chướng, giống như bong bóng lớn như vậy bao vây lấy hắn. Vân Trung Phi vừa lúc va vào bọt khí bên trong, bị cái kia nam tiên ôm, bong bóng lớn thể tích đột nhiên tăng hai vòng, đem các nàng cùng nhau bao vây ở bên trong. Cái kia nam tiên thần sắc trầm tĩnh, tiện tay vung lên, nơi xa trong nước biển tung bay quần áo chiến y chờ một chút đều bị bọt khí bao vây lấy, tiên tính lơ lửng ở trong nước biển, phun trào ám lưu cũng thần kỳ hướng không động khí ngâm. Nam tiên nhìn chăm chú lên Vân Trung Phi, nói khẽ, như vậy một người tại trong biển sâu du, không chê lạnh sao? Liền muốn lạnh. Vân Trung Phi nói xong, thân thể lắc một cái, chui ra bọt khí, lại tại trong nước biển bơi. Nam tiên điều khiển bọt khí đi theo nàng, một lần đem nàng bao vây đi vào, nhưng lại bị Vân Trung Phi dùng lực đẩy, xông ra bọt khí phạm vi. Hai người tại hộ phái trận pháp biên giới du động, lại kỳ diệu không có vượt qua đầu kia nhìn không thấy giới hạn. Người thế nào? Nam tiên ngữ khí lo lắng, một mực nhẫn mại tính tình điều động bọt khí bồi tiếp, lúc này lại làm bọt khí bao vây trong mây tiên, lại nhẹ nhàng cầm cổ tay nàng. Không có gì, chỉ là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn bọn họ chọn lựa ta, khả năng là cái sai lầm, ta không có tư cách cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, ta quá vô dụng. Vân Trung Phi âm thanh càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, trong mắt xung doanh nước mắt, dần dần tràn thành hai viên óng ánh hạt châu, chấm dãi, thuận khuôn mặt trở xuống. Ngươi vốn là như vậy thiếu hụt tự tin, ngươi rõ ràng rất tốt, vì cái gì lại muốn trách móc nặng nề chính mình đâu? Cái kia nam tiên thương yêu đưa tay lau đi nàng lệ trên mặt, ôn nhu trấn an. Ta thật quá vô dụng. Mỗi lần bị đồng bạn trách cứ lòng dạ quá mềm yếu, đối đại ác thủ quá mức nhân từ, có thể là ta luôn là không thể sửa lại, một lần phạm sai lầm, phạm sai lầm, phạm đồng dạng sai lầm. Ta làm sao vô dụng như vậy đây? Vân Trung Phi nói xong, nước mắt đứt mạng giống như chảy xuống, nàng ôm đầu, một mặt tự trách thống khổ. Ác thủ cũng là người sống sờ sờ, bọn họ làm nhiều việc ác nên giết, nhưng ác thủ bên người thân nhân thực sự có thật nhiều vô tội, đã nghe ngươi nói rất nhiều thúc giục người rơi lệ cố sự, ta cũng đồng dạng vì đó tiếc hận, nếu như đổi là ta, cũng không xuống tay được. Đây không phải là sai, sinh mệnh có lòng chắc ẩn, mới có hy vọng cùng tương lai. Cái kia nam tiên kiên nhẫn khuyên bảo, cũng liền ngươi sẽ như vậy suy nghĩ. Vân Trung Phi thở dài, nhìn qua phía dưới biển chỗ càng sâu, ở trong đó, hắc ám không thấy bất luận cái gì ánh sáng, tràn đầy bất ngờ cùng sợ hãi. Ngày hôm qua Chu sát ác thủ, hắn thành hộ trưởng cũng là người yêu của hắn, lúc ấy nàng liều mạng bảo vệ hắn, ta bởi vì nàng duyên cớ, lần lượt công kích đều gián đoạn, sự nhẹ dạ của ta chỉ là để đồng bạn tăng lên áp lực, để nàng mệt đến ngất ngư. Gặp gỡ như vậy người có tình nghĩa, không đành lòng giết lầm nàng, ngươi một điểm sai đều không có. Nam tiên tiếp tục nhẹ lời trấn an. Có thể là, nàng cuối cùng vẫn là chết rồi, cho dù ta một lần lại một lần tránh cho tổn thương nàng, thậm chí thấy được đồng bạn tiên pháp sẽ thương tổn đến nàng thời điểm còn thi pháp thay nàng ngăn cản, nhưng cuối cùng nàng vẫn là chết rồi. Vân Trung Phi trong giọng nói tràn đầy đau thương. Vì sao? Bởi vì ác thủ thành chủ đền tội thời điểm, nàng trở tay một kiếm đâm xuyên qua chính nàng trái tim, kiếm xuyên qua thân thể của nàng, lại xuyên qua ác thủ thành chủ dập nát thân thể, một tiễn xuyên tim, xuyên qua hai trái tim. Vân Trung Phi nói xong, trong mắt bi thương thái độ rõ ràng càng thấy nồng đậm. Cái gọi là tình yêu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ngươi thương tâm là đúng, bởi vì ta nghe lấy cũng theo đó khổ sở. Nam tiên bùi ngùi thở dài. Vân Trung Phi luôn là như vậy cảm tính, mỗi lần đều nói chu sát ác thủ quá trình bên trong những cái kia, để nàng đau buồn bi thương cố sự. Có nhiệt huyết, có thân tình, càng nhiều hơn chính là tình yêu. Thiên địa bên ngoài, hỗn loạn thế gian, có nhiều như vậy xúc động lòng người, không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử tình yêu. Ta lúc ấy thật khó chịu, nhìn nàng còn không có tắt thở, liền vội hỏi nàng còn có hay không cái gì tâm nguyện chưa hết, ta có thể thay nàng lại. Nàng quyết ý vứt bỏ sinh, còn có thể có cái gì tâm nguyện chưa hết đâu. Nam tiên tưởng rằng hẳn là không có. Đúng vậy, nàng bắt đầu chỉ là lắc đầu. Vân Trung Phi còn nói, về sau ta khóc lóc thúc giục hỏi, nói cái gì đều có thể, tiếc nuối cũng có thể. Cái kia nàng còn có khác tiếc nuối sao? Nam tiên ôn nhu truy hỏi. Nàng nói, cái kia ác thủ năm đó mang nàng đi qua một lần biển, trên biển ngồi thuyền thời điểm, nàng ý tưởng đột phát muốn học bơi lội, ác thủ liền bồi nàng, về sau nàng hiếu kỳ biển chỗ sâu có cái gì, đáy biển là bộ dạng gì, ác thủ lúc ấy mặc dù do dự, nhưng vẫn là đáp ứng theo nàng lặn đi xuống xem một chút đáy biển chỗ sâu. Đáy biển có cái gì? Nam tiên truy hỏi. Nàng không biết, bởi vì lúc ấy các nàng đi ra ngoài là có chuyện làm, nàng mặc dù rất muốn nhìn một chút, lại không nghĩ chậm trễ chính sự, nàng cảm thấy không thể bởi vì nhất thời hưng khởi suy nghĩ không để ý người yêu đại sự. Trong mắt nàng, người yêu sự tình đều là đại sự à, mà nàng cảm thấy ác thủ nguyện ý theo nàng, vậy liền giống như cùng qua nàng là giống nhau. Cho nên nàng lúc ấy không có đi, thế nhưng về sau, nàng rất nhiều lần nhớ tới, đều ở ảo tưởng đáy biển đến cùng có cái gì, nhưng các nàng tại thành thị kỳ thật cách biển rất xa, ác thủ mỗi ngày luôn là bận rộn, nàng một mực không có vì ý nghĩ này mở miệng, bởi vì nàng không muốn vì cái này chậm trễ người yêu hơn một tháng thời gian, lại chỉ là vì theo nàng nhìn xem đáy biển cảnh tượng. Nàng nói, nếu như ta nguyện ý, thay nàng nhìn xem, sau đó đến nàng trước bộ phận, nói cho nàng đáy biển có cái gì. Vân Trung Phi nhìn qua phía dưới biển sâu hắc ám, cầm nam tiên tay không tự chủ được cầm nắm càng chặt. Ta đáp ứng nàng, có thể là phía dưới lại đen để ta sợ hãi. Ta muốn cầu ngươi đem tiên sơn chìm xuống, lại cảm thấy yêu cầu này bốc đồng quá mức phần, ta lặp đi lặp lại bơi lội, nghi tiếp, lại muốn cầu ngươi, cứ như vậy bồi hồi người, mâu thuẫn, dây rủa lấy. Tiên sơn không thể chìm xuống sâu hơn, nếu không hộ phái trận pháp liền cần tiêu hao càng nhiều tinh năng duy trì tiên sơn ổn định, trên biển nếu có tiên nhân dùng thăm dò tiên pháp, liền sẽ cảm giác được hộ phái trận pháp tinh năng không ổn định. Cho nên lựa chọn loại này chiều sâu, là cái này duyên cớ. Nam tiên có chút xin lỗi giải thích. Vân Trung Phi nghe, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, khẽ mỉm cười nói, nếu như sớm biết là dạng này, ta cũng không cần do dự. Hô, nhân từ nương tay bị đồng bạn trách cứ ta đã rất tồi tệ, ta tuyệt đối không cho phép chính mình lại nhát gan không có dũng khí. Ta đáp ứng nàng, thì nhất định phải làm được. Ta có thể. Ngươi đợi ta. Vân Trung Phi quay thân xông ra bạc khí, bơi ra tiên sơn dưới đáy hộ phái trận pháp khu vực biên giới, nàng nắm đấm siết chặt, quay đầu hướng cái tiên nam tiên khẽ mỉm cười, một bộ bản thân cổ vũ răng rớp, sau đó liền hướng về phía dưới hắc ám, du đi xuống, du đi xuống. Nam tiên nhìn xem thân ảnh của nàng càng đi càng xa, nhìn trước mắt đạo kia nhìn không thấy, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng hộ phái trận pháp biên giới giới hạn, do dự. Chương 310, giống như cố sự như thế xin hai trái tim. Chương 310, giống như cố sự như thế xin hai trái tim. Nam tiên do dự nửa ngày, mắt thấy Vân Trung Phi bóng dáng chìm xuống càng xa hơn, hắn đột nhiên cười cười, đi quần áo, lặn xuống, đuổi theo Vân Trung Phi, dù càng lúc càng nhanh. Bọt khí đột nhiên bao vây bên trên Vân Trung Phi, nàng quay đầu, nhìn xem Nam tiên, một mặt ngạc nhiên cười. Nam tiên lôi kéo nàng, kể, cười nói, ta bồi ngươi cùng một chỗ nhìn xem đáy biển có cái gì, lại cùng đi với ngươi nàng trước mộ phần nói cho nàng đáy biển có cái gì. Tốt. Vân Trung Phi mỉm cười nói, môi đụng tới Nam tiên trên cổ làn da, sau đó, hàm răng trắng loãng, đột nhiên cắn đứt Nam tiên đế hầu. Máu tươi phun tung tóe, xuyên qua bọt khí, tại dưới biển sâu nở rộ. Nam tiên nhãn bên trong lộ ra kinh ngạc, một cái tay nắm lấy Vân Trung Phi bả vai, dùng sức, dùng sức. Vân Trung Phi không chần chờ chút nào, một tay ngăn Nam tiên tay, tay kia làm tiên pháp ngưng tụ một cái gai nhọn, trực tiếp xuyên qua Nam tiên trái tim. Nàng lau máu trên mặt, nhìn xem Nam tiên nhãn bên trong kinh ngạc, thống khổ, tuyệt vọng, lại chỉ là đau thương, cười một tiếng nói, phía ngoài tình thế có biến, không cho phép ta chờ đợi thêm nữa, ta nhất định phải nhanh được đến tiên sơn. Thế gian này rất phức tạp, ngươi không rõ, có thể ta minh bạch, hôm nay ngươi xem ta là tất cả, thậm chí không tiếc là ta rời khỏi tiên sơn hộ phái trận pháp, nhưng sau này ngươi nhìn thấy phía ngoài thế gian phồn hoa, sẽ có một ngày sẽ còn vì người khác đối ta bỏ đi như vậy. Ta không có cách nào tin tưởng ngươi tình cảm vĩnh cửu bất biến, chỉ có đem chức trưởng môn một mực trộm trong tay mới là đáng tin. Nam tiên miệng mở rộng, lại không phát ra được thanh âm nào, nghe Vân Trung Phi lời nói này, trong mắt xung doanh nước mắt. Hắn không muốn chết, cũng không muốn cô độc sống, cuối cùng vì không muốn cô độc sống mà chết. Nam tiên cực lực đưa tay, tựa hồ muốn bắt lấy Vân Trung Phi, lại bị nàng lại một lần ngăn. Nam tiên thần sắc càng sốt ruột, cực lực đưa tay tới, nhưng lại bị mở ra. Hắn không hề từ bỏ lại một lần đưa tay, lại mắt thấy hắn đã sắp không được. Vân Trung Phi có phong phú đánh giết kinh nghiệm, nhìn ra được hắn đã không có khí lực, trong cơ thể tinh năng cũng đều tán giật hầu như không còn, không có khả năng còn có thể thi triển tiên pháp phản kích, thế là liền mặc cho tay của hắn ấn lên đầu vai của nàng, chỉ là có chút không nhịn được nói câu, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có thể làm cái gì đây? Nam tiên một tay che lấy cái cổ, tay kia cực lực đẩy xuống Vân Trung Phi bả vai, mở ra trong miệng, chật vật phun ra rất nhẹ âm thanh, đi. Nam tiên cái cổ đột nhiên rủ xuống, đẩy về trước bàn tay cũng đột nhiên dừng lại. Vân Trung Phi ngẩn người, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không rõ nam tiên sau cùng động tác cùng ngôn ngữ là có ý gì. Đột nhiên, Vân Trung Phi cảm thấy thân thể mát lạnh. Nàng kinh ngạc cúi đầu, thấy được một cái hợp kim hình nón, đâm xuyên qua nam tiên thân thể, lại xuyên qua trong lòng nàng. Giờ khắc này, nàng mới bừng tỉnh ý thức được cái kia nam tiên đẩy ra nàng nói đi dụ ý. Hắn chết, lại tại cuối cùng, không muốn nàng chết. Đây là Vân Trung Phi vừa rồi tuyệt đối không nghĩ tới. Người thần đốc. Vân Trung Phi trong mắt rưng rưng, muốn tránh thoát xuyên qua thân thể hợp kim hình nón, nhưng quay đầu lại phát hiện, dáng dấp không nhìn thấy phần cuối, mà trước mặt nam tiên phía sau đầu kia, cũng dáng dấp trực liền đi tiên sơn phương hướng. Nàng không nghĩ tới là như vậy kết quả, trong lúc nhất thời đủ kiểu cảm xúc xông lên đầu. Một mặt thủy kính, đột nhiên sáng lên ở trước mắt nàng. Ở trong đó, là nam tiên sống thời điểm ghi chép quang ảnh. Nên có người nhìn thấy thời điểm, ta nhất định là chết. Là một cái xa suốt tiên sơn trưởng môn, xác thực rất buồn cười, cũng rất vô vị. Ta thường xuyên sẽ phỏng đoán Hắc Vân Tiên phái cuối cùng biết dùng thủ đoạn gì gạt ta ra hộ phái trận pháp phạm vi, nhất là trước đây, đặc biệt sợ hãi chết, nhàn rỗi không chuyện gì chính là không ngừng ảo tưởng các loại lừa gạt ta đi ra âm mưu thủ đoạn, đoán rất nhiều rất nhiều. Mãi đến ta tin tưởng, chỉ cần ta cẩn thủ tuyệt không rời khỏi hộ phái trận pháp biên giới nguyên tắc, vậy cũng không cần sợ hãi bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn. Thủy kính quang ảnh đột nhiên biến hóa, nhưng vẫn là nam tiên chính mình ghi chép di ngôn. Về sau hình như không có như vậy sợ chết, thậm chí muốn cầu chết, nhưng đến cùng vẫn là muốn sống, cũng không có cái gì chờ mong hoặc là ảo tưởng, cũng chỉ là không nguyện ý chết. Với ta mà nói, không muốn chết sẽ không phải chết. Nhưng gần nhất, ta biết ngươi, Vân Trung Phi. Ta kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được hoài nghi ngươi là một cái âm mưu, có lẽ là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn sai khiến ngươi, có lẽ là Hắc Vân Tiên phái, có lẽ là chính ngươi muốn cướp đoạt một tòa tiên sơn thành tựu dạ tâm. Ta hy vọng đều không phải, nhưng lại tổng hoài nghi là, có một ngày, ta muốn, phải hay không phải cũng không trọng yếu. Nếu có một ngày ta nguyện ý vì ngươi mà chết, ngươi có phải hay không âm mưu đã không trọng yếu, nếu như ta không nguyện ý, ngươi có phải hay không âm mưu cũng không trọng yếu. Dù sao, coi ta thời điểm chết, hộ phái trận pháp cũng sẽ thay ta phản kích, nếu như là âm mưu, ngày đó chính là ngươi ta cộng đồng bi kịch. Vân Trung Phi không có khí tức, nàng cùng nam tiên khuôn mặt lần lượt, lẫn nhau đáp lên đối phương bả vai, các nàng màu da càng lúc trắng bệnh, bao vây lấy bọn họ bọt khí cũng dần dần mất đi ổn định, dần dần không thể duy trì giảm đi. Cuối cùng, tiên sơn hộ phái trận pháp chế tạo hợp kim gai nhọn xiên các nàng, mang theo các nàng chìm vào càng sâu hắc ám, rơi hướng biển sâu dưới đáy. Biển sâu dưới đáy đến cùng có cái gì? Bọn họ đều nhìn không thấy, các nàng chỉ có thể cùng nhau rơi vào hắc ám, cùng nhau giấc ngủ ngàn thu. Qua thời gian ước định, Vân Trung Phi còn không có tin tức. Vân Trung Phi hồi tưởng phía trước trong biển sâu đột nhiên sinh ra kịch liệt tinh năng không ổn định, càng cảm thấy bất an. Cái kia ngắn ngủi tinh năng không ổn định, tuyệt không phải tiên sơn chìm vào biển sâu nguyên nhân. Như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Thượng Phi phóng ra ánh sáng chim bay vào biển sâu, sau đó lại đợi một lát. Có thể là không ánh sáng chim bay đi ra. Xảy ra chuyện. Vân Thượng Phi bay đụng vào biển, nhất thời kích thích một vòng sóng lớn. Chìm vào trong biển, nàng lại thi triển tiên pháp gia tốc chìm xuống, không bao lâu, cuối cùng thấy được dưới biển sâu lơ lửng tiên sơn hình dáng. Càng đến gần, Vân Thượng Phi càng cảm thấy bất an. Nếu như Vân Trung Phi thất bại, thậm chí bại lộ, có thể hay không bị vội vã khai ra nàng. Vậy cái này xa suốt tiên sơn trưởng môn làm sao lại buông tha nàng đâu? Cái kia nàng như thế đi qua, chẳng lẽ không phải tự tìm cái chết? Không, bên trong bay sẽ không bán đứng ta, dù cho xảy ra sai sót thất bại, nàng cũng sẽ không bán rẻ ta. Khai ra ta bất quá là chết nhiều một người, là chuyện vô bổ. Vân Thượng Phi đến cùng vẫn tin tưởng nàng cùng Vân Trung Phi từ nhỏ xây dựng thâm hậu tình cảm, thế là ra tốc bơi về phía tiên sơn. Làm nàng tiến vào tiên sơn phạm vi thời điểm, hộ phái trận pháp đột nhiên phát sáng lên. Cái này Vân Thượng Phi tưởng rằng tiên sơn trưởng môn đang chờ nàng, tưởng rằng có cái gì thủ đoạn, không ngờ lại tại sau một khắc, đột nhiên phát hiện nàng biến thành tiên sơn trưởng môn. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vân Thượng Phi mở mịt không hiểu, có thể là bên trong ngọn tiên sơn bên ngoài, nàng cũng tìm không được Vân Trung Phi cùng nam tiên vết tích, cũng không có bất kỳ tin tức gì lưu lại. Ngoại trừ bọn khí bao vây, thuộc về bọn hắn chiến ý các loại vật phẩm bên ngoài, không bao giờ tìm được khác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 311, công trạng và thành tích trên tấm bia bi văn. Chương 311, công trạng và thành tích trên tấm bia bi văn. Mãi đến Vân thị nhất tộc tới càng nhiều người, mọi người cùng nhau tìm kiếm về sau, vẫn là không có manh mối. Biển sâu dưới đáy có một ít sinh vật, trong đó còn có một chút cự hình sinh vật. Nếu như hai người xảy ra chuyện trầm xuống, tự nhiên khó thoát những này cự hình sinh vật miệng. Đến mức cái kia hộ phái trận pháp chế tạo gai nhọn vốn là tinh năng chế tạo kết quả, mất đi kéo dài tinh năng cung cấp giữ gìn lời nói, rất nhanh cũng sẽ hóa thành tinh năng tiêu tán. Thế là bên trong biển sâu, dấu vết gì cũng không tìm tới. Vân Trung Phi cứ như vậy biến mất, đối với Vân Thượng Phi mà nói, cái này thành một cái vĩnh viễn câu đố. Nhưng tiên sơn cuối cùng rơi vào Vân thị chi thủ, Vân Thượng Phi bởi vậy trở thành Vân thị nhất tộc mới hy vọng. Trên tiên sơn nguyên bản Vân thị nhất tộc thị tộc trưởng đã không trọng yếu, tiên sơn bên ngoài Vân thị nhất tộc nhộn nhịp đi tới tiên sơn, vô cùng náo nhiệt thương lượng tiên sơn mệnh danh, tiên sơn tương lai an bài sắp xếp. Vân Thượng Phi chế tạo một tôn to lớn Vân thị công trạng và thành tích địa, phía trên nhất hàng thứ nhất, viết chính là Vân Trung Phi danh tự. Vân thị nhất tộc bên trong mới vừa bị nàng bổ nhiệm phó trưởng môn tại bên cạnh nàng, khống chế trận pháp lực lượng chuẩn bị tại trên tấm bia ghi chép cụ thể công trạng và thành tích kỹ càng. Chờ một hồi, phó trưởng môn nhịn không được hỏi Vân Thượng Phi, Vân Trung Phi làm sao đoạt được tiên sơn đây này? Vân Thượng Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Vân Trung Phi, thở nhỏ tâm địa thiệt lương, ôn nhu nhu thuận, tôn kính thị tộc trưởng người, bảo vệ thị tộc còn nhỏ, một mực lấy thị tộc trách nhiệm làm nhiệm vụ của mình. Hắc Vân Tiên Sơn thế cục dung chuyển thời khắc, Vân Trung Phi đã cùng Ngọc Hổ trưởng môn quen biết hiểu nhau mến nhau rất lâu, trong tộc có người nhiều lần khuyên Vân Trung Phi vì thị tộc sau này cướp đoạt Ngọc Hổ Tiên Sơn, Vân Trung Phi dưng dưng đáp ứng, lại cuối cùng không đành lòng ruồng bỏ tình nghĩa, vì không phụ thị tộc đại nghĩa, cũng không cô phụ tình yêu, thế là khuyên Ngọc Hổ trưởng môn để Tiên Sơn cho ta, mà Vân Trung Phi thì cùng Ngọc Hổ trưởng môn dắt tay biến mất tại hải đảo, lời thề gần nhau đến dài đằng đẵng, lại không để ý tới thế gian phiền nhiễu. Vân thị nhất tộc phải có Tiên Sơn, Vân Trung Phi làm cư công đầu. Phó trưởng môn mời Vân Thượng Phi dò xét hắn trao chuốt về sau công trạng và thành tích bia bi văn, tự giác rất hài lòng nói, Vân thị nhất tộc có Vân Trung Phi, lại có trưởng môn Vân Thượng Phi, quả thật bộ tộc ta may mắn. Hắc Vân Tiên Sơn vong, Vân Phi phái hưng, đây là ý trời khó tránh a.
Đúng vậy a, ý trời khó tránh.
Vân Thượng Phi gật đầu nói phải, một ngày này nàng cuối cùng chờ đến, cuối cùng không có phụ lòng nàng nhiều năm vất vả. Chỉ là, Vân Trung Phi lại tại công thành thời khắc, từ đây không có tin tức. Vân Thượng Phi theo Tiên Sơn đỉnh chót, ngóng nhìn xung quanh, xem từng cái Vân thị nhất tộc tiên nhân vui sướng bóng dáng, không khỏi lộ ra mỉm cười.
Đúng vậy, cái này nhất định là ý trời khó tránh.
Một cái quang điểu đột nhiên bay tới, Vân Thượng Phi thu, là Âu Bạch thúc giục hỏi tin tức. Khoảng cách tụ lại thời gian đã đi qua hai cái canh giờ, vì sao còn không thấy người đến? Nếu có sự tình chậm trễ cần tương trợ, nhanh chóng trả lời. Vân Thượng Phi tính toán thời gian, dự đoán Âu Bạch là tại nguyên bản điều tra ác thủ nội thành ngủ một hồi, sau khi tỉnh lại phát hiện nàng còn chưa có trở lại, cái này mới đến tin tức thúc giục hỏi. Thế là Vân Thượng Phi chế tạo quang điểu, lại gọi tới Vân thị nhất tộc bên trong nàng mới vừa bổ nhiệm thượng tiên, bàn giao nói, ngươi mang theo cái này quang điểu đi Hưng Thành. Thịnh vượng nhà trọ chữ thiên số một phòng thấy một cái gọi Âu Bạch người, là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn đệ tử. Nguyên bản ta cùng hắn kể vai chiến đấu cùng một chỗ chu sát diệt tiên hội ác thủ, sau này ta không tiện lại rời đi tiên sơn, liền do ngươi thay ta.
Vâng.
Cái kia thượng tiên lĩnh mệnh, trong lòng có chút không nguyện ý, nhưng cũng biết lúc này không giống ngày xưa, đi qua nàng là Vân thị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người thực lực mạnh nhất, hiện tại Vân Thượng Phi nhưng là Vân thị nhất tộc lãnh đạo, Vân Phi phái trưởng môn nhân, thế là chỉ có thể cung kính hỏi, nếu là Hồng Nguyên Sơn tà vật đệ tử, vì sao còn muốn giúp hắn? Đây không phải là tại giúp hắn, là đang giúp chúng ta chính mình. Ta cùng Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn hợp tác đến nay, mới có Vân Phi phái hôm nay. Tương lai diệt tiên hội, cùng với càng xa xưa đông đảo thế lực tranh đấu sau này, đều cần Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn lực lượng. Người tạm đi nhớ, Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn có thể tại bên trong ngọn tiên sơn giết trưởng môn đoạt nhân môn phái, tuyệt không phải bất luận người nào lực lượng có thể đối kháng, chỉ có thể theo hắn con đường mà tuyệt không thể tới là địch. Đối hắn không thể có không chút nào kính, đối Âu Bạch cũng không thể có mảy may lãnh đạm, gặp mặt lúc nên xưng hô hắn là sư bá, có thể nhớ kỹ.
Là.
Người kia luôn cảm thấy khó mà tiếp thu loại chuyển biến này, nhưng Vân Thượng Phi bây giờ nói cái gì, lại không phải cần cùng nàng tương lượng. Vân Thượng Phi bây giờ là trưởng môn chi ngôn chính là mệnh lệnh. Người kia lĩnh mệnh mà đi, đến Hưng Thành, gõ vang nhà trọ cửa. Âu Bạch thấy được người tới không quen biết, đang kỳ quái, con kia quang điểu đã bay đến Âu Bạch trước mặt. Âu Bạch nhìn qua tin tức, nửa ngày không nói gì, người tới khách khí làm lễ nói, trưởng môn để ta từ nay về sau cùng sư bá cùng một chỗ chu sát tá thủ, tất cả nghe theo sư bá phân phó.
Được.
Âu Bạch không có nhiều lời nói, cũng không có cái gì cần lại nói. Chỉ là Vân Thượng Phi quang điểu bên trong tin tức, hắn lại ngược lại đưa đi cho Đinh Văn. Trong dự liệu, lại không để ý liệu bên trong. Vân Thượng Phi ý đồ nằm trong dự liệu, nhưng có thể thành công hay không lúc đầu lại là không nhất định sự tình.
Hoa.
Vân Thượng Phi thật chiếm tiên sơn nha. Nàng làm sao làm được nha? Đinh Tuyết Tâm lại kinh hãi lại kỳ, cảm thấy Vân Thượng Phi quá lợi hại. Căn cứ Vân Thượng Phi lộ ra tin tức đến xem, tiên sơn là Vân Trung Phi phụ trách hành động, nhưng bây giờ Vân Trung Phi cùng Ngọc Hổ phái trưởng môn song song mất tích, trong đó chi tiết đã thành mê. Nếu là phỏng đoán, ước chừng không có gì hơn một cái chữ tình, một cái chữ bằng máu. Đinh Văn cũng không muốn vì thế vô vị suy đoán. Cuối cùng Vân Thượng Phi có thể thành công hay không đoạt được tiên sơn, đây không phải là nguyên bản có thể xác định kết quả, nhưng nàng lại thành công, cái này có lẽ chính là ý trời khó tránh. Từ đây Vân Thượng Phi liền sẽ không lại ở bên ngoài chạy nhanh chu sát tá thủ, an nguy của nàng quan hệ trọng đại. Chính lúc này, lại một cái quang điểu bay tới. Đinh Văn cười nói, ta đoán là Vân Thượng Phi đến mượn vật tư. Quang điểu tin tức mở ra, quả là thế. Đinh Tuyết Tâm hiếu kỳ hỏi, vậy sư huynh mượn sao?
Mượn, đương nhiên mượn.
Vân Phi phái đã là hủy diệt Hắc Vân Tiên phái một phần tử, lại cùng chúng ta hành động nhất trí, có cái gì đạo lý không cho mượn?
Sư huynh, ta đi bảo khố mang tới.
Đinh Tuyết Tâm mười phần tích cực bay thẳng bảo khố mà đi. Có thể là nàng mới vừa thấy được bảo khố cửa, đã cảm thấy kỳ quái. Cái kia kho cửa vậy mà không có đóng chặt, mà là mở ra một cái khe.
Kỳ quái, ta nhớ kỹ đóng cửa nha.
Sư Minh lại chưa từng tới bảo khố, người khác cũng không có quyền hạn ra vào nha. Đinh Tuyết Tâm rất là buồn bực. Đinh Tuyết Tâm nghiêm túc hồi ức, xác nhận nàng phía trước là đóng chặt kho cửa, thế là tiện tay vung lên, trên lưng Tuyết Tâm kiếm phi thiểm rơi vào bên cạnh nàng, theo nàng cùng một chỗ, ra tốc bay đi. Vừa tới kho cửa, Đinh Tuyết Tâm chỉ nghe thấy bên trong có chút kỳ quái âm thanh, rõ ràng có người tại trong bảo khố, chỉ là thanh âm kia nghe tới phảng phất là tại cầm tồn kho vật tư ném đến ném đi. Đinh Tuyết Tâm giận không chỗ phát tiết, giận dữ lách mình đi vào, giơ kiếm quát lớn, từ đâu tới tiểu tặc, dám can đảm đến Hồng Nguyên Sơn trộm đồ. Ngày hôm qua hải tử sinh bệnh, nhi đồng bệnh viện quá nhiều người, buổi chiều xếp hàng chờ đến buổi tối, trở về quá khốn híp mắt một chút, đành phải xin phép nghỉ. Hôm nay nhiều càng một trường, quyền tác biểu đạt tay nấy. Chương 312, kỳ quái vật nhỏ. Chương 312, kỳ quái vật nhỏ. Đinh Tuyết Tâm phẫn nộ quát tháo âm thanh, tại thấy rõ trong bảo khố tình hình về sau, nháy mắt cứng đờ. Trong khố phòng là thế nào một phen cảnh tượng a? Các loại chân quý tài liệu dương tản đi một chỗ, lúc đầu căn cứ tài liệu chủng loại phân tốt lắm vật tư, lúc này hỗn tạp thành năm nhan lục sắc, khó mà hài phân. To to nhỏ nhỏ tiên ngọc từng dương như đổ, chồng chất thành to to nhỏ nhỏ tiên ngọc núi đống, trong đó lại cùng rất nhiều tài liệu lăn lộn cùng một chỗ. thành phẩm chiến y bên trong có dược liệu quý giá, tài liệu, tiên ngọc, hình như thành bao vải phục giống như. Dây chiến bên trong đầy tiên đan, những cái kia tiên đan lại ngầm tại phá vỡ tiên tiểu bên trong, cho dù dây chiến chưa từng dùng qua, nhưng trong đầu tiên đan là ăn đâu vẫn là ném đâu. Tiên tiểu là uống đâu vẫn là ngược lại đâu. Nhìn xem chính là một cái khiến người bực bội nan đề. Một cái đem thành phẩm tiên kiếm bị bỏ rơi lung tung cắm ở bảo khố trên vách tường, tài liệu chồng lên, trên mặt đất còn có hai cái lưỡi kiếm đụng vào nhau, song song nhiều mắt trần có thể thấy khe, nhưng càng làm cho Đinh Tuyết Tâm khó có thể tin chính là, trong đó một thanh kiếm vậy mà không có thân kiếm. Đến mức các loại nhan sắc khác nhau, hết sức xinh đẹp chân quý như bảo thạch tài liệu, càng làm cho Đinh Tuyết Tâm thấy rõ vận may suýt nữa bảo tạc. Một cái màu trắng lỗ tai dài, trên lưng có màu tím phát sáng đường vân, trắng như tuyết khuôn mặt, trắng như tuyết cái đuôi, cực kỳ giống thỏ sinh vật, đang đem những cái kia như bảo thạch xinh đẹp tài liệu quý hiếm hướng trong miệng nhét. Ở đâu ra thối thỏ? Ta muốn đem ngươi sống sờ sờ mà lột ra nướng thịt ăn. Đinh Tuyết Tâm phẫn nộ tiến lên, con thỏ kia nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đinh Tuyết Tâm huy kiếm chém hụt, quay đầu tìm kiếm lúc, thấy được con thỏ kia đã xuất hiện tại cửa bảo khố, đang muốn ra bên ngoài trốn. Mơ tưởng chạy. Đinh Tuyết Tâm một tiếng gầm thét, con kia kỳ quái thỏ nháy mắt bị hàn băng đông kết lên, biến thành đóng băng điêu khắc, ba rơi trên mặt đất. Đinh Tuyết Tâm đi tới, giơ chân lên, đang muốn dẫm thành phấn vụn, nhớ tới chật vật không chịu nổi bảo khố, lại cảm thấy không thể như thế buông tha nó, liền vội vàng la lên, "Sư Minh, Sư Minh, chúng ta bảo khố bị thỏ ăn." Dọa. Đinh Văn nghe rất ngộng. "Bảo khố bị thỏ ăn." Nhóm này hợp lời nói để Đinh Văn vô luận như thế nào nghe không hiểu a. Mãi đến Đinh Văn đến hiện trường, thấy được trong bảo khố chật vật không chịu nổi, nhìn lại một chút đóng băng, con kia lỗ thai dài, phía sau tử sắc quang văn thỏ, rốt cuộc hiểu rõ. Đinh Tuyết Tâm nói là sự thật, bảo khố thật là bị thỏ ăn. Nó đến cùng là thứ độ gì? Hỗn độn hung vật sao? Đinh Văn rất là bực, lục soát rất nhiều người ký ức, lại không có tìm được cùng trước mắt cái này thỏ ăn khớp sinh vật. Đến mức nói hỗn độn hung thỏ, lúc đầu cũng là có, thực sự không nghe nói sẽ ăn những này tài liệu quý hiếm, tiên ngọc loại hình. Chớ nói chi là, Đinh Văn cầm không có thân kiếm chua kiếm, khó có thể tin hỏi, đây cũng là thỏ ăn. Ngoại trừ nó còn ai vào đây? Đinh Tuyết Tâm thở phì phò nói, "Sư Minh, ta muốn lột da ngoài của nó, nướng thịt ăn. Cái này nướng thịt có chút quý." Đinh Văn cũng không phải rất đau lòng mà tư, so sánh với nhau hắn càng hiếu kỳ cái này thỏ là tình huống như thế nào. "Quý?" Đinh Tuyết Tâm nhất thời không có kịp phản ứng. Đinh Văn ngắm nhìn chật vật bảo khố, nói, "Nó ăn trong bảo khố rất nhiều chân quý vật tư, chúng ta đem nó ăn, ngươi nói nó thịt có phải hay không quá đắt? Vậy làm sao bây giờ nha?" Đinh Tuyết Tâm thở phì phò nói, "Nếu không đem nó trói lại, treo, mỗi ngày cầm roi rút, lúc nào rút chúng ta hả giận, lúc nào lại ăn nó. Không bằng trước biết rõ ràng nó đến cùng là sinh vật gì, nhìn xem nó ăn hết đồ vật còn có thể hay không phun ra đi." Đinh Văn thử để sư muội tỉnh táo lại. Đinh Tuyết Tâm cảm thấy là đạo lý kia, lúc này phất tay áo vung lên, đóng băng bảo khố cửa, sau đó tan chạy về băng. Con kia kỳ quái thỏ còn không có lấy lại tinh thần, liền bị Đinh Tuyết Tâm nắm lấy hai cái chân sau, đem thỏ đầu lưng xuống, dùng sức run rẩy a run rẩy a run rẩy xong lại dùng sức vung a vung. "Phun ra phun ra phun ra phun ra nhanh lên cho ta phun ra. Ngươi cái này thối thỏ lại không đem ăn hết đồ vật phun ra ta liền lột da của ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta phun ra." Đinh Tuyết Tâm càng run rẩy càng nhanh, càng vung càng nhanh. Con thỏ kia mắt thấy choáng đầu hoa mắt, rõ ràng đã thất điên bắt đảo. Có thể là, liền một khối tiên ngọc đều không có phun ra. Đinh Tuyết Tâm tức giận đem thỏ vứt xuống đất, sợ nó trốn, lại dùng đóng băng lại thỏ hai chân, sau đó chế tạo một trận mưa to, thêm vào hàn khí giảm xuống nhiệt độ, đối với chóng mặt thỏ một trận gấp gáp cọ rửa. Cái kia thỏ một trận giật mình, thanh tỉnh lại, đông run rẩy, cực lực dãy rủa, lại dãy rủa mà không thoát Đinh Tuyết Tâm chế tạo huyền băng. Không sai biệt lắm. Đinh Văn nhắc nhở, Đinh Tuyết Tâm cái này mới ngừng mưa lạnh, sau đó cầm chân đá đá tím khuất bóng văn thỏ nói, "Đem ngươi ăn phun ra, không phải giết chết ngươi." Cái kia tím khuất bóng văn thỏ một mặt sợ mất mặt sợ hai thái độ, mở to hai mắt, huy động một đôi chân trước, liên tục dong đưa cầu xin tha thứ, khoa tay ra hiệu, rõ ràng là đang nói ăn hết đồ vật không phun ra được ý tứ. Đinh Tuyết Tâm tức giận nhấc chân muốn dẫm, Đinh Văn vội vàng ngăn đón nói, "Nó nghe hiểu được tiếng người." "A." Đinh Tuyết Tâm lúc này mới ý thức được, thế là thả xuống chân, ngồi xổm xuống, rồi ngón đầu chọc chọc thỏ mặt, hỏi, "Nghe hiểu được chúng ta nói chuyện?" Cái kia tím khuất bóng văn thỏ đầu điểm như dã tỏi, chỉ sợ chậm một chút liền sẽ mất mạng giống như. Hai cây đầu ngón tay thêm hai cây đầu ngón tay tương đương mấy cây đầu ngón tay a. Thật nghe hiểu liền dùng gật đầu số lần trả lời, nói sai liền lột người ra. Đinh Tuyết Tâm khoa tay kiểm tra. Đinh Văn nhịn không được nhắc nhở sư muội nói, đây là chắc chắn, vượt ra khỏi đơn thuần có thể hay không nghe hiểu tiếng người phạm vi. Hoa. Đinh Tuyết Tâm ngạc nhiên nhìn qua thỏ kêu lên, sư minh nó thật nghe hiểu. Dọa. Đinh Văn cái này tài năng danh vọng thỏ, thấy thỏ lại một lần nữa thật nhanh liên tục điểm bốn lần đầu, không khỏi cũng ngạc nhiên nói, sẽ còn chắc chắn. Ta còn không tin. Đinh Tuyết Tâm tràn đầy phấn khởi lại duỗi ra ba cây đầu ngón tay, lại đưa ra năm cái. Tím khuất bóng văn thỏ lại liên tục điểm tám lần đầu. Hoa, sư minh cái này thối thỏ thật sẽ chắc chắn. Đinh Tuyết Tâm kinh hỉ dị thường, tiếp tục ngồi xổm tại thỏ bên cạnh, thẩm vấn nó, ngươi có phải hay không hỗn độn hung vật? Thỏ thật nhanh gật đầu, lại lắc đầu. Đến cùng phải hay không? Đinh Tuyết Tâm quát hỏi, thỏ liền vội vàng gật đầu. Ngươi làm sao vào bà khố? Thỏ huy động móng vuốt, khoa tay di động trạng thái, sau đó cứ như vậy đi vào ý tứ. Thiên Sơn hộ phái trận pháp không có đánh ngươi. Đinh Tuyết Tâm mười phần khó hiểu. Thỏ lắc đầu. Đinh Văn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ liệu sẽ là cái này sinh vật có năng lực đặc thù, liền hỏi, ngươi tìm ăn trong lúc vô tình xuống tới. Thỏ thật nhanh lắc đầu. Không phải vô ý. Đinh Văn cảm thấy kỳ, liền tiếp tục hỏi, đó là đặc biệt đến. Thỏ thật nhanh gật đầu. Chương 313, đoạt mệnh liền hồn đan. Chương 313, đoạt mệnh liền hồn đan.
đặc biệt đến.
Tốt. Ngươi dám nhìn chằm chằm chúng ta bảo khố đến trộm. Đinh Tuyết Tâm níu lấy thỏ lỗ thai, dùng sức vặn thành từng vòng, cuốn thành bánh quay trèo giống như, đau con thỏ kia nước mắt đầm địa, tiếng kêu thảm thiết hồi lâu không dứt. Thỏ huy động móng vuốt dùng sức đập, lệ rơi đầy mặt hồng mâu bên trong, tràn đầy đều là cầu xin tha thứ đáng thương. Sư muội, không sai biệt lắm a. Đinh Văn cảm thấy cái này thỏ rất thú vị, Đinh Tuyết Tâm lại đối đánh mất vật tư vô cùng đau đớn. Đinh Tuyết Tâm buông lòng tay, mắt thấy thỏ lỗ thai cấp tốc theo hình méo mó thái khôi phục như thường, một bộ theo trong thống khổ giải thoát nhẹ nhõm. Ngươi đặc biệt đến, là vì trong bảo khố vật tư. Đinh Văn thử tiếp tục tra hỏi. Thỏ nhanh chóng lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì? Đinh Văn tiếp tục truy vấn. Chỉ thấy thỏ trong mắt tràn đầy đáng yêu bán manh thần thái, nhìn chăm chú lên Đinh Tuyết Tâm, còn nhẹ nhẹ huy động móng vuốt, phảng phất cầu sờ một cái. Đinh Văn ngạc nhiên truy hỏi, ngươi đặc biệt tới đây, là vì tìm nàng? Thỏ thật nhanh gật đầu. Đinh Tuyết Tâm tức giận lại níu lấy thỏ lỗ thai khiển trách nói, sẽ còn gạt người nha. Ngươi tìm ta làm gì? Ta trước đây ở trên núi ăn cha ngươi vẫn là ăn mụ mụ ngươi. Ta thấy đều chưa thấy qua ngươi. Ngươi nói là vì tới tìm ta. Chuyện ma quỷ lừa gạt ai đây? Xem ra mới vừa rồi là không có bóp thương ngươi, để ngươi còn dám nói hiệu nói vượng. Thỏ bị bóp đau liên tục vung móng đập cầu xin tha thứ, Đinh Văn cầm Đinh Tuyết Tâm cổ tay, khuyên nàng buông tay, tiếp tục hỏi thỏ, ngươi biết sư muội ta? Thỏ liên tục gật đầu. Sư muội ngươi thật không có gặp qua nó. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đây có thể hay không cứu qua nó, hoặc là uy qua nó ăn đồ ăn loại hình. Đinh Văn thầm cảm thấy buồn bực, cái này thỏ nghe hiểu được tiếng người, không nên sẽ như thế nói bậy. Không có rồi. Ăn thịt thỏ ta ngược lại là có, mỗi ngày luyện công, luyện nhẫn tâm luyện thấy máu luyện ăn đòn, sư minh nói ta nào có công phu nuôi thỏ a. Đinh Tuyết Tâm rất khẳng định lại bổ sung nói, ta nếu là nhìn thấy thỏ, chắc chắn sẽ không là uy nó ăn, tuyệt đối là lột da xào ăn nha. Ân, đây cũng là. Đinh Văn rất có hình ảnh cảm giác, thế là liền nghi ngờ nhìn qua con thỏ kia nói, vậy là ngươi tại sao biết sư muội ta đây này? Thỏ song chảo không ngừng khoa tay, thế nhưng, thiếu hụt tình cảnh để người trên dưới liên tưởng, Đinh Văn cùng Đinh Tuyết Tâm nhìn hồi lâu, ai cũng nhìn không hiểu. Thỏ lo lắng lặp đi lặp lại tiếp tục khoa tay, Đinh Tuyết Tâm không nhịn được cầm chân đá đá nó, đi đừng ngủ khoa tay. Ai biết ngươi tại khoa tay cái gì nha? Trang cái gì nhận biết ta, thật nhận biết ta mới vừa rồi còn hội kiến mặt liền chạy. Ngươi không phải rất bản lĩnh sẽ còn lóe lên liền chuồn đi sao? Cái này sẽ chạy không thoát liền muốn gặp người. Còn có vậy chờ bản lĩnh. Đinh Văn càng cảm thấy cái này thỏ thú vị. Quản nó chi, lột da nướng lên ăn được rồi. Nhìn nó không có chút nào trung thực, còn muốn gạt chúng ta đâu, tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha. Đinh Tuyết Tâm không kiên nhẫn nghe thỏ nói vậy. Thỏ lo lắng liên tục bày đầu, lại lặp đi lặp lại khoa tay vừa rồi khoa tay qua những cái kia động tác, muốn nói rõ là thế nào nhận biết. Đinh Văn xem rất chân thành, thế nhưng thật không có cách nào xem hiểu, ước chừng chỉ có nhớ những chuyện kia người mới có thể minh bạch đi. Đinh Tuyết Tâm cơ lấy Tuyết Tâm kiếm, nhìn xem liền muốn đâm xuống, Đinh Văn đột nhiên gọi nàng lại nói, sư muội, cái này thỏ lặp đi lặp lại khoa tay động tác ngược lại là không sai chút nào, nếu như là lâm thời soạn bậy loạn khoa tay, không đến mức lặp đi lặp lại nhiều lần đều có thể một chút không kém a. Có thể hay không thật sự là nhận biết ngươi, nhưng ngươi khả năng không quen biết nó. Không có đạo lý nha. Đinh Tuyết Tâm càng nghĩ, một chút dấu vết để lại đều không nghĩ tới, như thế vừa buồn ngủ nghi ngờ suy tư một lát, đột nhiên một chân đạp thỏ trên thân, phẫn nộ quát, nói, ngươi có phải hay không trước đây ăn vụng qua ta trồng đồ ăn? Cứ như vậy nhận biết ta đúng hay không? Thỏ mộng mộng, sau đó lấy lại tinh thần, đầu lập tức dao động thành trống lúc lắc. Khẳng định là, mau nói, có phải hay không ăn vụng qua đồ ăn? Ăn vụng qua mấy lần? Đinh Tuyết Tâm càng nghĩ lại không có cái khác khả năng. Thỏ gấp không ngừng lắc đầu, tiếp tục khoa tay, trong mắt đều gấp ra nước mắt. Đinh Văn thấy thế liền khuyên bảo, nếu không lưu nó ở bên người à, nó có thể tìm bảo khố, còn có thể tùy ý ra vào, sau này luôn có thể đem tổn thất kiếm về à? Đúng à? Đinh Tuyết Tâm lập tức nở nụ cười, thu chân về, sau đó lại hoài nghi nhìn chằm chằm thỏ nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến làm sao chạy trốn đâu? Thỏ thật nhanh lắc đầu, lại khoa tay ra hiệu, song chảo khép lại thở dài hình, đầy mắt thành thật có thể tin hình. Án vụ quỷ, còn trang cái gì tiên chân khả ái? Đinh Tuyết Tâm không yên tâm nói, sư minh, cái này thỏ quá không thành thật, chuồn đi làm sao bây giờ? Đinh Văn suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nhét vào thỏ trong miệng, sau đó lại thi triển tiên pháp bao vây viên đan dược kia, đưa vào thỏ trong bụng, chợt nhìn qua thỏ hỏi, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy trong bụng một đoàn lạnh buốt? Thỏ liền vội vàng gật đầu. Hiện tại có phải hay không cảm giác lạnh buốt cảm giác lại từ từ biến thành nóng rực? Đinh Văn tiếp tục hỏi. Thỏ chờ giây lát, sau đó lại thật nhanh gật đầu, trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc suy đoán bất an. Đinh Tuyết Tâm đầy cõi lòng hiếu kỳ truy hỏi, sư minh uy nó ăn cái gì? Đoạt mệnh liền hồn đan. Đinh Văn nói xong, lại thi pháp chỉ Đinh Tuyết Tâm, lại chỉ thỏ, hai người trên thân cùng một chỗ sáng lên lam quang, sau đó là hồng quang, sau đó tia sáng đụng nhau. Đinh Văn nhìn xem thỏ hoảng sợ bất an con mắt nói, cái này đoạt mệnh liền hồn đan vốn là bí pháp, ngươi linh thức cùng ta sư muội nối liền cùng một chỗ, một khi ngươi rời khỏi nàng quá xa phạm vi, ngươi liền sẽ linh thức tiêu tán, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có thuốc nào cứu được. Từ nay về sau, ngươi liền theo sư muội ta, lúc nào đem hôm nay ăn tổn thất kiếm về, lúc nào ta cho ngươi giải dược, nghe rõ chưa? Thỏ liền vội vàng gật đầu, trong mắt bị hù sắp khóc lên giống như. Kỳ hỉ, biện pháp này tốt. Đến, thỏ, cho ta vòng quanh tiên sơn chạy một vòng, ta tại trong quang kính thấy được à, nếu như ngươi dám lười biếng, hắc hắc. Đinh Tuyết Tâm rất thẳng thắn chỉ huy. Cái kia thỏ vội vàng nhảy lên một cái, hóa thành một đạo bóng tím, phi thiểm đi ra. Trong quang kính, liền gặp một đạo bóng tím, trong chớp mắt liền đi vòng tiên sơn một vòng, sau đó liền trở về. Cái kia thỏ nhìn xem, đều không mang thở gấp gáp tức giận. Đinh Văn cùng Đinh Tuyết Tâm đều xem sửng sốt, cái sau lại sửa lại mệnh lệnh, xem ngươi như thế có thể chạy, cho ta đến 1000 vòng. Thỏ veo lại hóa thành bóng tím đi. Trong quang kính, liền gặp thỏ từng vòng vòng quanh tiên sơn chạy nhanh. Đinh Tuyết Tâm cười hì hì hỏi, sư huynh lừa nó a? Không có cái gì đoạt mệnh liền hồn đan đúng hay không?
Đương nhiên không có.
Tiên pháp bao vây đan dược, nhất thời lạnh nhất thời nóng tinh năng luân phiên bộc phát, gạt người chưa hẳn đủ, lừa gạt con thỏ còn không dễ dàng. Đinh Văn mỉm cười bật cười, ngờ tới nếu là nói cái khác độc dược Đinh Tuyết Tâm còn chưa hẳn đoán được, nói cái gì cùng linh thức tương quan, nàng đương nhiên đoán được.
Chương 314, đoạt thế.
Chương 314, đoạt thế.
Tốt như vậy, so lột da nướng thịt có lời nhiều.
Đinh Tuyết Tâm nhìn hết trong kính thỏ còn tại vòng quanh tiên sơn từng vòng tiệm di, không khỏi ngạc nhiên nói, cái này thỏ làm sao sẽ còn bay đâu?
Giữ lại chậm rãi hiểu rõ đi.
Đinh Văn nhún nhún vai, hắn cũng chưa từng thấy qua kỳ quái như thế hỗn độn hung vật.
Qua một chút, thỏ trở về, lần này cuối cùng thấy được nó thở hào hẹn.
Đinh Tuyết Tâm cố ý sụ mặt nói, không tới 1000 vòng.
Ngươi dám lười biếng?
Thỏ liền vội vàng lắc đầu, thần tình kích động huy động chân trước tự biện.
Đinh Tuyết Tâm cười hì hì nói, cố ý thử ngươi đây, biết ngươi chạy đủ 1000 vòng không có lười biếng.
Tốt, ngươi lại dùng vừa rồi bản lĩnh, lóe ta xem một chút.
Thỏ vô vô cái bụng, làm cái ăn đồ ăn động tác, ý kia tựa như là nói, đói bụng không dùng được.
Đinh Tuyết Tâm lập tức nổ,
nắm chặt lên thỏ liền hướng trên mặt đất đánh ngã đập phá, một lần không đủ, còn tới một lần, lại một lần, một bên từ đánh ngã đập phá một bên khiển trách nói, ăn bảo khố nhiều đồ như vậy, ngươi còn dám nói đói bụng?
Còn dám nói đói bụng?
Ta gọi ngươi đói, gọi ngươi đói.
Đinh Văn trên mặt đột nhiên bị tung tóe đồ vật, hắn đưa tay sờ, phát hiện là máu, vội vàng nói, sư muội.
Đinh Tuyết Tâm mà thôi tay, thấy được thỏ máu me đầy mặt, lại còn sống.
Ở đâu ra máu?
Không gặp có miệng vết thương nha.
Đinh Tuyết Tâm nói xong, chế tạo đem băng đao, tại chân thỏ bên trên vạch một cái.
Máu theo vết thương chảy ra, vết thương lại tại nháy mắt lại khép lại.
Thỏ liên tục bày đầu, liên tiếp đáng thương dáng dấp.
Đinh Văn không khỏi nói, may mắn có hỗn độn chi thể, không phải đến bị sư muội té chết.
Quá tốt rồi, có thể ăn đòn.
Đinh Tuyết Tâm nói xong đem thỏ ném, đối với thỏ mặt một chân đá tới.
Sư muội.
Đinh Văn suy nghĩ nếu đã lưu lại thỏ ở bên người, sao không đối với nó tốt một chút đâu?
Ăn vụng nhiều như vậy đồ tốt, mới vừa rồi còn không hảo hảo trừng trị nó đây.
Đinh Tuyết Tâm nói xong, đưa tay chế tạo đóng băng kết thỏ hai chân, nếu lấy thỏ lỗ hai còn muốn đánh, cái kia thỏ lệ rơi đầy mặt liên tục nhấc lên móng vuốt làm hư không phục tùng dập đầu cầu xin tha thứ hình.
Sư muội, tính toán, chờ nó kiếm về liền tốt.
Không bằng suy nghĩ một chút cho nó làm cái tên là gì, cũng không thể một mực thỏ thỏ kêu.
Đinh Văn quyết định phân tán sư muội lực chú ý, chiêu này quả nhiên hữu hiệu.
Cái kia thỏ nghe thấy được, vội vàng không ngừng lực, lại trên ngón tay mới, vừa vội ngón tay bảo khố ngoài cửa.
Người có danh tự.
Đinh Văn thử suy đoán.
Thỏ liên tục gật đầu, lại lặp lại khoa tay.
Nó ý tứ hình như muốn đi ra ngoài.
Đinh Văn kéo Đinh Tuyết Tâm đi ra bảo khố.
Cái kia thỏ ngón tay bầu trời mặt trăng, lại huy động móng vuốt khoa tay bầu trời đêm, lại dùng móng vuốt chỉ chính nó.
Đinh Tuyết Tâm suy đoán nói, ngươi kêu tháng sao kẻ trộm?
Thỏ ngậm ngậm, sau đó thật nhanh lắc đầu.
Đinh Văn suy đoán nói, tháng sao thỏ?
Thỏ liền vội vàng lắc đầu, lại khoa tay một lần.
Đinh Tuyết Tâm giật mình nói, ta đã biết.
Nguyệt Dạ thỏ, đúng hay không?
Thỏ rất cao hứng liên tục gật đầu, nguyên lai thật có danh tự.
Sư muội đoán chính xác.
Đinh Văn rất hiếu kỳ cái này thỏ chủ nhân trước kia là ai.
Đinh Tuyết Tâm rất kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi,
nó là An Bụng Quỷ nha, danh tự cùng ngôi sao không quan hệ, đó chính là đêm chữa rồi, An Bụng Quỷ đặc biệt buổi tối đi ra nha.
Có đạo lý.
Đinh Văn thấy Nguyệt Dạ thỏ một mặt bất đắc dĩ, thoạt nhìn Đinh Tuyết Tâm lý do rõ ràng là xuyên tạc,
nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng biết cái này kỳ lạ thỏ tên.
Đinh Văn đang muốn tiếp tục nghĩ cách hỏi thăm Nguyệt Dạ thỏ càng nhiều tin tức, để biết nó từ nơi nào đến.
Không ngờ đột nhiên bay tới quang điểu, đồng thời trước mặt quang kính sáng lên, là Vân Thượng Phi phái tới mượn vật tư người.
Đinh Văn nhận những người kia đến trong bảo khố, nhìn xem một mảnh chật vật nói, khố phòng bởi vì làm có chút loạn, các ngươi đến phí chút công phu.
Một đám Vân Thị tiên nhân suy nghĩ nát óc cũng đoán không được là duyên cớ gì, cái cuối cùng tiên nhân nhịn không được to gan suy đoán hỏi, đây là động thủ một lần, vẫn là tình đan ăn quá nhiều.
Đinh Văn không khỏi bật cười, xua tay, tự mình rút lui trước.
Chờ đợi trong đó, bên ngoài lại bay tới quang điểu, mặt khác mấy đội liên hệ vài tòa tiên sơn trưởng môn báo đáp, thương lượng tình huống cũng rất thuận lợi. Có mấy cái xa suốt tiên sơn trưởng môn còn đặc biệt nhiệt tình, nghiễm nhiên là giấy lên trọng trấn tiên sơn hy vọng.
Đinh Văn trở về quang điểu, để mấy đội người phân biệt đi liên lạc Hắc Vân tiên sơn các đại tộc hệ tiên phái người, chắc chắn hai bên gặp mặt nói chuyện thời gian.
Đầu này quang điểu mới vừa thả ra, Đinh Văn lại nhận đến một cái quang điểu, vậy mà là bí mật thành chủ.
Nàng là hỗn độn chi thể, vào không được tiên sơn, Đinh Văn liền bay ra tiên sơn bên ngoài, ở trên núi cùng nàng gặp mặt.
Theo Vân Thị người cái kia mới vừa nghe được tin tức, nói là Vân Thượng Phi mệnh lệnh, để Vân Thị nhất tộc tổ chức tập kích Hắc Vân Tiên Sơn trưởng môn tộc hệ hành động, muốn thừa dịp tộc khác hệ còn tại cùng xa suốt Tiên Sơn thương lượng trong đó cướp đoạt thích hợp nhất thành thị, đồng thời đốt đôi Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ vây công chiến hỏa.
Bí mật thành chủ lắc lắc tóc dài, nói, Vân Thượng Phi thật đúng là rất lợi hại.
Thời cơ nắm không tệ, đây cũng là chuyện tốt, ta chỗ này xem ra cần cùng Diện Tiên hội người sớm gặp mặt.
Đinh Văn đang lo lắng sớm tới khi nào, đã thấy bí mật thành chủ cười nói, đây là ta muốn nói chuyện thứ hai.
Vân Thượng Phi đã để Vân Thị người đi thấy Diện Tiên hội.
Đinh Văn phỏng đoán chỉ có thể là như vậy.
Không sai, Vân Thị tiên nhân đã xuất phát, đồng thời chạy vội Diệt Tiên hội phân hội chủ liên minh nhiều chỗ chỗ hiểm thành thị.
Vân Thượng Phi bàn giao có ý tứ là, đối Diệt Tiên hội phân hội chủ trong liên minh nhân viên chủ yếu cho phép lấy hứa hẹn, những này hỗn độn chủ thành chủ mình không thể thành tiên, nhưng tiếp nhận chính bọn họ chọn lựa con cái một người gia nhập Vân Phi phái, còn bay hỗn độn chủ phân hội chủ, chính là trực tiếp mời bọn họ gia nhập Vân Phi phái.
Động tác này là thật nhanh, Vân Thượng Phi đã sớm suy tính rất nhiều a.
Đinh Văn sớm biết Vân Thượng Phi lợi hại, giờ phút này vẫn là phát hiện so trước đó đoán chừng càng lợi hại.
Thẳng thắn nói, nếu không phải ngươi có không thể chiến thắng tinh linh năng lực thiên phú, trước mắt cục diện này ngươi liền đã mất tiên cơ.
Bí mật thành chủ hiển nhiên cảm thấy Đinh Văn hẳn là sớm chút quản khống Vân Thượng Phi.
Ngươi không thích sau này từ nàng quản lý Diệt Tiên hội. Đinh Văn đã sớm muốn hỏi bí mật thành chủ vấn đề này. Ta đương nhiên hy vọng nhất khống chế tất cả cục diện người là ngươi nha, vạn nhất đem đến ta còn phải nghe người khác phân công, suy nghĩ một chút đều không phải chuyện vui đi. Bí mật thành chủ nói thẳng thắn, ta dù không quản, nhưng cũng có thể cho phép ngươi tự tại.
Thật.
Bí mật thành chủ thích cái này hứa hẹn, nếu như Đinh Văn có cái này nguyện vọng, nàng đương nhiên tin tưởng Vân Thượng Phi sau này cho dù cầm quyền cũng không dám bất tuân lệnh. Thù lao cũng tốt, lời khen cũng tốt, hữu nghị lễ vật cũng tốt, vô luận cái nào người đều rất hẳn là. Vậy ta liền ghi nhớ, coi là thật a. Bí mật thành chủ rất vui vẻ, lúc này lại nói chút cái khác thị tộc tình báo, cơ bản đều không có ở ngoài dự liệu, như Vân thị tình huống so sánh, không có rất đáng giá để ý. Thiên Tiên phái người như thế nào? Đinh Văn càng quan tâm chính là điểm này. Các nàng cùng Đại Tình phái người ước chừng gặp mặt, Đại Tình phái cũng phái người đến, dẫn đội kêu Băng Phong Nguyệt. Chương 315, sư muội có ý tưởng. Chương 315, sư muội có ý tưởng. Băng Phong Nguyệt. Đinh Văn nghĩ đến Đại Tình phái sớm muộn cũng sẽ đến, mà khác tứ đại tiên phái không thiếu một cái đều sẽ góp cái chỉnh thể. Chỉ là, vậy mà lại phái Băng Phong Nguyệt đến, đây cũng không phải hắn có thể nghĩ tới. Băng Phong Nguyệt là tài quyết điện người, bản thân quản lý là tiên pháp giữ gìn công tác, quyết định tiên nhân xử phạt, đối tiên nhân cầm hình, làm sao biết phái ra Hắc Vân Tiên Sơn. Lương trước là Băng Thượng Tiên có ý mượn cơ hội này để nàng tích lũy công trạng và thành tích, nói không chừng có thể sáng chế nhất tộc song thượng tiên kỳ tích. Đinh Văn nhớ tới Băng Phong Nguyệt, liền nhớ lại Bạch Thủ Phong. Tựa như là cực Bắc tiên phái Thanh Khiết đại tiên đi Đại Tình phái, nghiệm chứng Đinh Tuyết Tâm không phải Băng Phong Nguyệt về sau, Đại Tình phái liền phái Băng Phong Nguyệt dẫn đội tới đây. Bí mật thành chủ nói xong, thấy Đinh Văn thần sắc không giống với bình thường, liền suy đoán hỏi, cái này Băng Phong Nguyệt cũng cùng ngươi ngủ qua. Đinh Văn nhìn chằm chằm bí mật thành chủ, dở khóc dở cười nói, ngươi nghe lén ta cùng sư muội đối thoại, không cần thiết còn dùng loại phương thức này cường điệu một lần a. Ngượng ngùng, ta cảm thấy Đinh Tuyết Tâm lời này đơn giản trực tiếp, nói chúng tim đen, nhắm thẳng vào hạch tâm, mười phần thú vị, không tự chủ được liền nhớ kỹ. Bí mật thành chủ nói xong, giọng nói vừa chuyển, còn nói, như vậy, có phải hay không ngủ qua? Không có. Đinh Văn rất là phiền muộn, là hay không, cùng cái khác sự tình lại có cái gì liên quan? Vì sao tiêu điểm không phải tại cái này loại không liên quan việc từ bên trên đây? À, khó trách nhắc lên danh tự này phản ứng của ngươi đặc biệt khác biệt, nguyên lai là muốn ngủ còn chưa ngủ qua. Bí mật thành chủ một mặt bừng tỉnh đại ngộ hình. Còn có hay không cái khác tình báo? Đinh Văn không muốn tại cái này chủ đề bên trên tiếp tục dây dưa. Không có. Đi thong thả, không đưa. Đinh Văn lệnh đuổi khách xuống thẳng thắn cứng rắn. Nam nhân vô tình nha, nhớ tới không được đến cứu hái, lập tức liền ghét bỏ sớm đã được đến tân hoan. Bí mật thành chủ nói xong thấy Đinh Văn nhanh nổ tung, cười ha ha một tiếng, thân hình biến mất không gặp. Bất quá một lát, một cái quang điệu bay tới. Đinh Văn thu, vậy mà là vừa biến mất không lâu bí mật thành chủ đưa tới. Vân thị sắp phát động đối Hắc Vân phái trưởng môn thị tộc tập kích hành động. Đinh Văn nhìn qua giữa không trung Hắc Vân Tiên Sơn, phản phất đã thấy được tương lai Hắc Vân phái trưởng môn tộc thắt ở địa giới tất cả lãnh địa đều mất đi, không có mới tăng vật tư, chỉ có thể tại trên Tiên Sơn miệng ăn núi lở lúc tuyệt cảnh. Đến mức Diệt Tiên hội tương lai tình thế, giờ phút này Đinh Văn liền đã có thể thấy rõ. Vốn là rắn mất đầu Diệt Tiên hội trên thực tế là một thành một cái làm chủ người, Vân Thượng Phi cách làm rất nhanh sẽ dẫn tới các thị tộc noi theo, tiên thể lực hấp dẫn đối với phân hội chủ đến nói căn bản không cần hoài nghi, Diệt Tiên hội tương lai gần như tất nhiên là vài tòa xa suốt Tiên Sơn trên danh nghĩa gia nhập Diệt Tiên hội, sau đó hình thành mấy phương thế lực cùng tồn tại tình hình. Đến mức càng xa sau này, vậy thì phải xem tứ đại tiên phái sẽ đối Hắc Vân tiên phái chỉ hạ địa phương mang đến cái dạng gì đánh sâu vào. Hắc Vân tiên phái các thị tộc cuối cùng sẽ là lựa chọn tứ đại tiên phái nhiều, vẫn kiên trì lấy xa suốt Tiên Sơn làm đơn vị tự trị nhiều đây. Đinh Văn cảm thấy, so sánh với nhau trước mắt làm sao để Hắc Vân tiên phái ra tốc đi vào tuyệt cảnh mới là càng cấp thiết sự tình. Tất nhiên Diệt Tiên hội phương diện có Vân Thượng Phi vượt lên trước một bước, tương lai các thị tộc cũng tất nhiên sẽ noi theo, vậy hắn liền đã không cần thiết lại cùng Diệt Tiên hội nói. Giờ phút này hắn đi ra, ngược lại sẽ để cho Diệt Tiên hội phân hội chủ trong liên minh bên trong cho rằng hắn phương này nội bộ là xé rách. Vân Thượng Phi việc này đi là nhanh, nhưng trước đây hắn cũng không chỉ một lần đối Vân Thượng Phi rõ ràng biểu đạt qua vô ý chỉ nhiệm khống chế Diệt Tiên hội quyền lực tâm ý. Hắc Vân phái trưởng môn tộc thắt ở địa giới những cái kia sức chiến đấu không có khả năng trải qua được các thị tộc vây công, nhất là trưởng môn tộc hệ tiên nhân đều không có cái gì năng lực thực chiến, có thể làm việc có thể chiến đấu những cái kia phía trước đều bị sư muội giải quyết. Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ chân chính có thể dựa vào chỉ sợ là nhu thị nhất tộc lực lượng, nhưng nhu thị nhất tộc bên trong hẳn là chỉ có nhu thượng tiên cùng giống như theo nàng trắng dư tiên nhân sẽ chân chính là Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ mà chiến. Lấy nhu thượng tiên tính tình, có thể sẽ không tiếc vì thế chết trận. Đinh Văn quyết định gặp một lần nhu thượng tiên, nghĩ cách để nàng xem thật kỹ một chút trưởng môn tộc hệ tình hình, nàng như vậy người như vậy, vì Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ mà chết trận, quả thực quá uổng phí. Đinh Văn bay trở về Tiên Sơn, cùng Đinh Tuyết Tâm nói hiện nay đại khái tình huống. Đinh Tuyết Tâm biết sư huynh là kiên nhẫn dạy nàng, rất nghiêm túc lắng nghe, suy nghĩ. Ta đi gặp nhu thượng tiên. Về tư, tránh cho nàng là Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ chết trận, về công, giảm bớt Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ sức mạnh chống cự, gia tốc Hắc Vân Tiên Sơn đi vào miệng ăn núi lở tuyệt cảnh. Tiên Sơn không thể không có người tọa chấn, hiện tại chỉ có hai chúng ta nhà rỗi, lần này chỉ có thể ủy khuất sư muội trông coi nhà. Ta hiểu, mang theo ta cũng vướng bận nha. Đinh Tuyết Tâm nhíu môi, tâm tình không tốt nàng, thuận tay một cái níu lấy Nguyệt Dạ Thỏ lỗ thai đến trong ngực, dùng sức bóp nặn Nguyệt Dạ Thỏ mặt cùng lỗ thai, cũng không để ý tới Nguyệt Dạ Thỏ kêu thảm. Nếu không ta trông coi nhà, sư muội thay ta đi cũng có thể. Đinh Văn dứt khoát thay cái phương thức. Ta đi chỉ muốn đánh chết nàng a. Đinh Tuyết Tâm bĩu môi nói, sư huynh không có chút nào chân thành, biết rõ ta không có khả năng thay người đi. Tốt tốt, ta trông coi nhà chờ sư huynh trở về. Đinh Văn một mình bay ra Tiên Sơn. Đinh Tuyết Tâm một người nhàn rỗi buồn chán, liền để Nguyệt Dạ Thỏ theo nàng chơi, hoặc là một chân đem Nguyệt Dạ Thỏ làm bóng để đá bay, hoặc là coi như luyện kiếm địa sống. Nhưng vẫn là không thú vị, luôn cảm thấy sư huynh không tại, liền để không nổi tinh thần. Sư huynh nói phải thêm nhanh Hắc Vân Tiên Sơn đi vào miệng ăn núi lở tuyệt cảnh. Đinh Tuyết Tâm đột nhiên linh cơ khẽ động, cao hứng kêu lên, "Nguyệt Dạ Thỏ." Tím khuất bóng Văn Nguyệt Dạ Thỏ nháy mắt phi thiểm đến trước mặt nàng, một bộ ngốc manh đáng yêu nghe theo dáng dấp. "Đến ngươi lập công thời điểm." Đinh Tuyết Tâm hết sức cao hứng nói, "Chờ sư huynh trở về, cho hắn một kinh hỉ. Cũng để cho sư huynh biết, hắn khổ tâm dạy ta rất nhiều, ta cũng không có phụ lòng dụng tâm của hắn." Nguyệt Dạ Thỏ liên tục gật đầu, một bộ cái gì đều làm theo tư thế, đến mức nó trong lòng là có phải có dự cảm không tốt, vậy cũng chỉ có chính nó biết, dù sao là không dám biểu lộ ra. Mà giờ khắc này, Đinh Văn rời khỏi Tiên Sơn về sau, đưa quang điệu đi ra. Ước chừng Nhu Thượng Tiên đi Vọng Tuyền Thành gặp mặt. Tòa thành thị này là Hắc Vân Tiên Sơn trưởng môn tộc hệ nắm giữ địa phương, cùng Hắc Vân Thành ngăn cách 200 dặm. Vọng Tuyền Thành thành chủ lúc đầu không phải trưởng môn tộc hệ người, tại hiện thực áp lực trước mặt không thể không biến thành trưởng môn tộc hệ phương này hỗn độn chủ. Từ khi các thị tộc người tại địa giới cướp đoạt thành thị cùng thôn trang, Vọng Tuyền Thành liền bị trưởng môn tộc hệ người khống chế, nội thành chân chính quản sự làm chủ người là Hắc Vân phái trưởng môn đời thứ 6, Thượng Tiên Hắc Vân tiếp sau. Cái này Hắc Vân tiếp sau là tinh linh thiên phú người sở hữu, bản thân tư chất hơn người, tuổi nhỏ thời điểm cũng thích tu luyện, rất được Hắc Vân phái trưởng môn thích, một lần trông cậy vào Hắc Vân tiếp sau có khả năng lập công, sau đó che lại tiên. Đáng tiếc về sau tiên phái đại chiến bên trong, Hắc Vân tiếp sau mặc dù tham gia, bởi vì tiếp mệnh nguyên nhân, thị tộc cùng đi người cũng không dám để hắn mạo hiểm, cuối cùng đều không có đáng giá nói đặc biệt biểu hiện. Chương 316, Hắc Vân tiếp sau. Chương 316, Hắc Vân tiếp sau. Tiên phái thượng tiên chế độ quyết định ở công trạng và thành tích sắp xếp, một chút trọng đại cống hiến công trạng và thành tích thu hoạch cơ bản chỉ có tiên phái đại chiến thời điểm mới có thể có đến, ngày thường công việc tích lũy công trạng và thành tích cơ bản không có khả năng đánh đồng. Hắc Vân tiếp sau bỏ qua tiên phái đại chiến cơ hội là công trạng và thành tích tại Hắc Vân Tiên Sơn bên trên xếp hạng không đáng giá nhắc tới, vọng tưởng lên làm tiên là không thể nào. Nhưng thời kỳ đó Hắc Vân tiếp sau rất được Hắc Vân trưởng môn niềm vui, hai người dáng dấp cực kỳ tương tự, trưởng môn tộc hệ bên trong người đều hy vọng có một vị thượng tiên gia tăng lực ảnh hưởng. Hắc Vân trưởng môn tới chỗ nào nghe được đều là trong tộc người đàm luận Hắc Vân tiếp sau như thế nào đi nữa tốt, như thế nào đi nữa giống như Hắc Vân phái trưởng môn loại hình lời nói. Lâu này, Hắc Vân phái trưởng môn càng cảm thấy Hắc Vân tiếp sau chính là tộc hệ tương lai trụ cột, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để Hắc Vân tiếp sau trở thành thượng tiên. Nhưng vì thế muốn thay đổi thượng tiên công trạng và thành tích chế độ, chuyện này Hắc Vân phái trưởng môn lúc ấy cũng còn làm không đi ra. Trưởng môn tộc hệ người ngược lại là ước gì thay đổi, các phương khuyên bảo nối liền không dứt. Về sau Hắc Vân phái trưởng môn rốt cục vẫn là động tâm tư, áp dụng gián tiếp tính chơi xấu biện pháp. Hắc Vân phái trưởng môn tuyên bố nói đem chính hắn công trạng và thành tích nhượng độ cho Hắc Vân tiếp sau, kể từ đó Hắc Vân tiếp sau đương nhiên trở thành Hắc Vân tiên phái công trạng và thành tích người thứ nhất, dẫn lên tiên vinh hạnh đặc biệt. Hắc Vân phái trưởng môn còn 10 phần rộng lượng tuyên bố bởi vì tình huống đặc thù, nguyên bản thượng tiên nhân số không cần điều chỉnh giảm bớt, duy trì nguyên dạng. Một chiêu này thẳng đem lúc đó thượng tiên đều kinh hãi. Hắc Vân phái trưởng môn nhượng độ chính hắn công trạng và thành tích. Trưởng môn vốn là không có công trạng và thành tích tính toán, bởi vì trưởng môn sẽ không thay đổi càng a. Hắc Vân phái trưởng môn muốn để độ công trạng và thành tích, làm sao tính toán? Đây còn không phải là hắn nói nhượng độ bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hôm nay nhượng độ công trạng và thành tích cho Hắc Vân tiếp sau, ngày mai cho ai? Ngày kia cho ai? Trưởng môn tộc hệ chẳng phải là cao hứng liền nhiều cái thượng tiên, lại cao hứng lại nhiều thượng tiên. Trên thực tế thượng tiên chế độ chính là bị phá hư, trưởng môn tộc hệ người thăng lên tiên dựa vào trưởng môn cao hứng, trưởng môn tộc hệ bên ngoài các thị tộc phải nhờ vào tiên phái đại chiến chảy máu liều mạng, toàn bộ thị tộc làm đơn vị đi ra sức bảo vệ một người ổn định công trạng và thành tích xếp hạng. To lớn như vậy không công bằng, thượng tiên cùng các thị tộc đều rất phẫn nộ. Về sau Hắc Vân phái trưởng môn liền hứa hẹn cam đoan, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ván đã đóng thuyền, các thị tộc cũng đều minh bạch Hắc Vân phái trưởng môn chính là muốn cho Hắc Vân tiếp sau một cái thượng tiên thân phận, cũng là muốn cho trưởng môn thị tộc một vị thượng tiên, lại náo cũng không có khả năng hủy bỏ Hắc Vân tiếp sau thượng tiên thân phận, tất nhiên cam đoan không có lần sau, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Hắc Vân tiếp sau cứ như vậy làm tới thượng tiên, cũng là Hắc Vân trưởng môn tộc hệ bên trong duy nhất thượng tiên. Từ đó về sau, Hắc Vân tiếp sau ước chừng cũng triệt để mất đi mục tiêu, nguyên bản hắn kinh lịch tiên phái sau đại chiến đối với chiến tranh huyết tinh có nhận thức mới, phát hiện cũng không có hắn đi qua tưởng rằng như vậy lãng mạn, liền đã âm thầm nản chí. Hắc Vân tiếp sau từ đó về sau tu luyện càng ngày càng buông lỏng, cũng không đề cập tới nữa tham dự tiên phái đại chiến kiến công lập nghiệp loại lời này. Lại về sau lại liên tiếp say mê một chút ham mê, Hắc Vân phái trưởng môn răn dạy qua mấy lần, về sau vẫn là lại phạm, nếu không nữa thì liền lại say mê càng quá mức ham mê. Hắc Vân phái trưởng môn đối Hắc Vân tiếp sau dần dần thất vọng thời khắc, Hắc Vân tiếp sau một cái tôn tử lại thành Hắc Vân phái trưởng môn quan tâm tiêu điểm, bởi vì dáng dấp cũng cùng Hắc Vân phái trưởng môn tương tự. Đối Hắc Vân tiếp sau thất vọng kỳ vọng, liền dần dần chuyển rời đến tôn tử trên thân. Đáng tiếc đứa bé kia sau khi lớn lên cũng không có tinh linh thiên phú, Hắc Vân phái trưởng môn cũng chỉ có thể âm thầm thất vọng, không thể ký thác quá cao kỳ vọng. Như vậy lại qua rất nhiều năm, mãi đến tộc hệ bên trong lại ra một vị cực giống Hắc Vân phái trưởng môn người. Nhưng cho tới bây giờ, Hắc Vân tiếp sau tinh linh thiên phú tại cái kia, mặc dù một mực không có về việc tu hành một mình sáng tạo ra cái gì đáng giá kiêu ngạo kết quả, tộc hệ bên trong cũng còn không có căn cơ thiên phú vượt qua hắn, có cá biệt lực lượng ngang nhau trưởng môn tộc hệ tiên nhân, nhưng lại không chiếm được Hắc Vân phái trưởng môn hậu ái. Lâu này, những này có hy vọng hậu bối cũng không thể lâu dài về việc tu hành kiên trì, từ đầu đến cuối không có xuất hiện về việc tu hành có thành tựu. Đinh Văn bằng vào Phong Thượng Tiên ký ức, đối Hắc Vân tiếp sau tình huống hiểu rất rõ. Trên thực tế Phong Thượng Tiên quá khứ cùng Hắc Vân tiếp sau giao tình cũng không tệ, đương nhiên là Phong Thượng Tiên không để lại dấu vết cố ý tiếp cận, lại kiến tạo phảng phất án ý chi kỷ quan hệ như vậy. Cho nên Đinh Văn lựa chọn Vọng Tuyền Thành cùng Nhu Thượng Tiên gặp mặt, bằng Phong Thượng Tiên đối Hắc Vân tiếp sau hiểu rõ, Vọng Tuyền Thành bây giờ tình huống tuyệt đối sẽ không tốt. Đinh Văn ở trên núi cạnh đầm nước, phía sau là thác nước dòng nước, phía trước có thể ngóng nhìn dưới bóng đêm vọng thuyền thành. Còn chưa tới thời gian nước định, Nhu Thượng Tiên đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nàng thật đúng là thích loại hoàn cảnh này, còn có một khắc đồng hồ liền đến ở ngoài thành gặp mặt giao hẹn thời gian, nàng còn muốn tại chỗ này lưu lại. Đinh Văn ra vẻ ngoài ý muốn chào hỏi nói, không nghĩ tới sớm gặp mặt. Nhu Thượng Tiên không mặn không nhạt nói câu, Phong Thượng Tiên trước sau như một am hiểu ném người chỗ tốt, hà tất giả vờ tại cái này ngẫu nhiên gặp đâu. Coi như là đi. Đinh Văn khẽ mỉm cười nói, như vậy, là chờ Nhu Thượng Tiên một lát, vẫn là cùng một chỗ vào vọng tuyển thành nhìn xem. Phong Thượng Tiên lần trước mời ta đi mặt cấp thôn xem, hôm nay lại chọn vọng tuyển thành, nơi đây là Hắc Vân tiếp sau Thượng Tiên quản, chẳng lẽ còn có thể có cái gì khó coi sự tình. Nhu Thượng Tiên trước khi đến liền có phỏng đoán, giờ phút này biểu lộ rõ ràng thái độ của nàng, không muốn giả ngu. Không sai, ta hôm nay mời ngươi tới đây, tự nhiên là hy vọng ngươi nhìn thấy một số chuyện, sau đó dao động ngươi đối Hắc Vân trưởng môn tộc hệ trung tâm, nhưng ngươi thấy đều là thật sự, cũng không phải là ta có thể cố ý an bài biểu hiện giả dối. Tất nhiên Nhu Thượng Tiên cũng đoán được, cũng không biết ngươi là có hay không dám đi nhìn xem chân tướng. Phép khích tướng không tính cao minh. Nhu Thượng Tiên khẽ hừ một tiếng, tràn đầy tự tin nói, Hắc Vân tiếp sau chỉ hạ, ta không tin sẽ có cái gì khó coi sự tình, có gì không dám nhìn. Đã như vậy, vậy liền ủy khuất Nhu Thượng Tiên mặc vào cái này thân áo bào, làm sơ ngụy trang, để tránh bị nhận ra. Đinh Văn đem chuẩn bị xong áo bào đưa tới, Nhu Thượng Tiên tiếp, mặc vào. Sắc trời đã tối, giờ phút này vào thành có thể thấy cái gì? Nhu Thượng Tiên vẫn là kỳ quái. Kỳ thật ta cũng chưa từng sớm tới đây dò xét qua, nhưng lấy ta đối Hắc Vân tiếp sau hiểu rõ, chính là ban đêm mới có thể nhìn thấy thứ gì. Đinh Văn đáp thôi, làm bộ nói, mời. Cố Lộng Huyền hư, chỉ sợ Phong Thượng Tiên sẽ đoán sai. Nhu Thượng Tiên trong miệng nói như vậy, lại cùng theo vào thành. Đinh Văn sớm đoán được Nhu thị nhất tộc người sẽ không đối Nhu Thượng Tiên nói Hắc Vân tiếp sau sự tình, nguyên bản một chút chứng cũng có Hắc Vân tộc khoa trưởng lâu dài che giấu, mặc dù các thị tộc bên trong người hữu tâm bao nhiêu đều biết rõ chút, lại bởi vì Hắc Vân phái trưởng môn mặt mũi, không có lén lút quá nhiều nghị luận. Như Nhu Thượng Tiên như vậy tình huống, không biết cũng không kỳ quái. Bởi vì nàng liền Nhu thị nhất tộc chân chính ý chí đều không hiểu rõ, huống chi là những chuyện này. Theo Phong Thượng Tiên góc độ đến xem, Nhu Thượng Tiên tựa như là Nhu thị nhất tộc phía trước tộc trưởng trăm phương ngàn kế tài bồi một thanh lợi kiếm. Chương 317, ác độc nhu hại. Chương 317, ác độc nhu hại. Tương lai Nhu Thượng Tiên cũng có thể trưởng thành là để Nhu thị phía trước tộc trưởng chân chính hài lòng tân tộc trưởng, có lẽ sẽ không, cái này còn thuộc về ẩn số. Nội thành, đường phố không thấy người tung. Uống hoa tiểu địa phương cũng đều không tiếp tục kinh doanh. Nhu Thượng Tiên nhìn xung quanh yên tĩnh đường phố, cười khẽ nói, thời gian này đây có gì có thể nhìn. Đinh Văn lấy ấm tiên tiểu đưa cho nàng, ra hiệu ở một bên kiên nhẫn ngồi đợi. Phong Thượng Tiên như vậy ngồi xuống, không phải dơ bẩn chiến y. Nhu Thượng Tiên suy nghĩ rõ ràng có thể lơ lửng, Phong Thượng Tiên lại giống như địa giới người như vậy quen thuộc ngồi. Người tùy ý. Đinh Văn giật giật ngoại bào, ra hiệu cái này thân xám đen nhan sắc liền vì trong đêm ẩn tàng cùng hành động thuận tiện, nàng ngồi dơ bẩn cũng không sợ. Giờ phút này trong thành không có ánh sáng, hơi xa một chút người khác liền nhìn không thấy, Nhu Thượng Tiên tại trên nóc nhà lơ lửng lời nói, kỳ thật cũng không có vấn đề. Nhu Thượng Tiên nhìn như ngồi xếp bằng, kỳ thật cách nóc nhà có tấc hơn khoảng cách. Như vậy phiêu phủ ở mái hiên một bên, nhìn xem xung quanh đen như mực đường phố, Nhu Thượng Tiên cũng không biết muốn chờ bao lâu, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, thay thế ngủ. Đinh Văn kỳ thật cũng không biết Hắc Vân tiếp sau lúc nào đi ra, bí mật thành chủ phía trước lấy quang điệu báo đáp tình báo thời điểm, nói qua là giờ nào về sau. Lại bởi vì không có thời gian đặc biệt theo dõi Hắc Vân tiếp sau, cũng sẽ không thể xác định thời gian cụ thể. Như vậy chờ nửa canh giờ, nội thành vẫn là rất an tĩnh, chỉ có một đội tuần thú địa nhân tiên nâng tinh năng quang châu chiếu sáng con đường từ phía dưới đường phố đi qua. Nhu Thượng Tiên mở mắt nhìn một chút, phát hiện là tuần tra ban đêm địa nhân tiên, liền lại nhìn qua Phong Thượng Tiên hỏi, Phong Thượng Tiên cũng không có hiệp càn nghĩa đạm thanh danh, lại vì đi kế ly gián, không tiếc như vậy khô trông coi chờ đợi, cách làm như vậy thực sự làm trái trạng thái bình thường, rất nhiều người đều cảm thấy Phong Thượng Tiên gần nhất cách làm cùng quá khứ khác biệt. Nhu Thượng Tiên nghĩ sao? Đinh Văn không trả lời mà hỏi lại. Ta cũng có đồng cảm. Nhu Thượng Tiên nhớ tới mặt cấp thôn sự tình, vẫn cứ cảm thấy cái kia không giống như là Phong Thượng Tiên làm sự tình. Chưa qua việc, người liền sẽ không chân chính hiểu rõ chính mình, bình thường tưởng rằng rất nhiều nhất định, phần lớn chỉ là lăng không tưởng tượng tự cho là. Đinh Văn mỉm cười còn nói, có lẽ Nhu Thượng Tiên đối với chính nghĩa của mình cảm giác cũng không đủ hiểu đâu. Há có lý do không biết. Hắc Vân Tiên phái có hôm nay, chính là thiếu công chính, công nghĩa dẫn đến. Mà trong mắt ta, từ trước đến nay nhào nặn không được hạt cát. Nhu Thượng Tiên nói 10 phần khẳng định. Nếu như vậy, ta sẽ rất cao hứng. Đinh Văn khẽ mỉm cười, không nói cái khác. Chính lúc này, phía dưới trên đường phố địa nhân tiên đột nhiên dừng lại, gõ vang một cái cửa lớn, cửa mở cái khe hở. Nhu Thượng Tiên cùng Đinh Văn đều thi triển thuận phong nhị tiên thuật, liền đem phía dưới đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng. Ngoài cửa địa nhân tiên không mặn không nhạt nói, tối nay chọn lấy con đường này, tổng cộng bách hộ người, hiện tại cao nhất bảo mệnh giá tiền là 100 lượng, thấp nhất là 3 lượng, ngươi ra bao nhiêu? Chờ một lát, ta đi xin phép lao ra. Người trong cửa nói xong tiến vào, chờ không lâu, lại đi ra, đưa bạc nói, lao ra nói ra 5 lượng. Ngoài cửa địa nhân tiên cười nói, lao ra các ngươi thật keo kiệt, ông chủ thẳng thắn cứng rắn ra 100 lượng. Bảo mệnh tiền bên trong xếp tại thứ nhất, tối nay không quản Hắc Vân Thượng Tiên muốn tìm mấy hộ quỷ xui xẻo cũng khẳng định không tới phiên ông chủ, lão gia các ngươi liền ra năm lượng, vạn nhất Hắc Vân Thượng Tiên tâm huyết dâng trào nhiều tuyển chọn chút quỷ xui xẻo, các ngươi liền xong rồi, khi đó lại nói thêm tiền cho chúng ta cũng vô ích. Ta cũng là như thế khuyên, nhưng lão gia nói cái này trên đường nghèo nhiều, ít nhất 30-50 hộ đều không bỏ ra nổi năm lượng bạc tiền mặt, xác định vững chắc thỏa đáng. Được, liền xem lão gia các ngươi vận khí đi. Địa nhân tiên bọn họ đi ra lúc, một cái nói, Trần gia cũng quá móc, như vậy giàu một gia đình, liền ra năm lượng bạc. Một cái địa nhân tiên trong giọng nói rất là không vui. Trên con đường này xuất ra nổi giá tiền rất lớn, cửa ra vào lúc đầu cũng có hạn, liền trông cậy vào mấy nhà nhà giàu xa xỉ chút kiếm muộn, kết quả mới như thế điểm, phú hộ qua một nhà thiếu một nhà, hắn đương nhiên phiền muộn. Trần gia từ trước đến nay keo kiệt, cho phần tiền cũng không bỏ được nhiều cho chúng ta điểm khen thưởng, ông chủ nhiều hào sảng a, mỗi lần cho phần tiền còn nhiều cho mấy lượng bạc để các huynh đệ uống rượu. Nhắc tới hai nhà cửa hàng không sai biệt lắm, sinh ý đều không sai biệt lắm, làm người có thể kém xa rồi. Một cái khác địa nhân tiên cũng đầy bụng bực tức. Đột nhiên một cái địa nhân tiên tâm huyết dâng trào đề nghị nói, dứt khoát đem Trần gia làm. Dù sao Trần gia có tiền chúng ta cũng vứt không được chỗ tốt gì, làm cũng không có tổn thất gì. Mấy cái địa nhân tiên đều nhộn nhịp đứng chân, tựa hồ cũng đối cái này đề nghị sinh ra hứng thú. Một cái địa nhân tiên cũng phụ hòa nói, Trần gia nữ quyến rất nhiều dáng dấp xinh đẹp, phế đi Trần gia được à, một hồi Hắc Vân thượng tiên có chuyện vui, chúng ta cũng có thể vui vui lên. Làm Trần gia, làm Trần gia. Mặt khác hai cái phụ họa rất tích cực, không có chỗ tốt bọn họ không quan trọng, nghe nói có tiện nghi chiếm lập tức liền tới nhiệt tình. Đầu lĩnh, liền làm Trần gia. Đến lúc đó Trần gia cửa hàng trống đi, chúng ta thay ông chủ giật dây mua lại, trung gian kiếm một bút tiền hoa hồng, ông chủ khẳng định sẽ còn cho ngoài định mức khen thưởng, ông chủ sinh ý lớn mạnh, sau này cho chúng ta tiền thưởng cũng không thể so với quá khứ ta. Vậy liền làm Trần gia. Làm. Làm. Mấy cái địa nhân tiên tất cả đều rõ ràng tỏ thái độ, dẫn đội địa nhân tiên liền nói, vậy liền nói tốt, vừa rồi chúng ta chưa lấy được Trần gia mua mệnh tiền, cho nên đem Trần gia đặt ở cuối cùng, đương nhiên. Đúng, chưa lấy được. Một khối tiền đồng đều chưa lấy được. Dẫn đội địa nhân tiên quỷ bí cười một tiếng, kỳ thật lời này cũng là nói chơi vui, cái khác địa nhân tiên bọn họ lại không có quyền lực đến kiểm tra bọn họ ghi chép, chỉ là người khác khẳng định biết bọn họ là cố ý giở trò xấu, Trần gia lại keo kiệt cũng không có khả năng không ra mua mệnh tiền. Nhưng mà, không quan trọng, biết liền biết. Thế là địa nhân tiên đội trưởng ở điều tra danh sách bên trên Trần gia đằng sau viết kết quả, nhân khẩu nhiều, vô cùng thích hợp trò chơi. Nhu thượng tiên dùng ứng nhãn thuật tiên pháp thấy rõ, không khỏi kỳ quái hỏi, bọn họ làm cái gì vậy? Hẳn là Hắc Vân tiếp sau chơi cái gì trò chơi, tốn nhiều tiền đại khái không cần bị chọn tới, đám này địa nhân tiên cố ý giở trò xấu để Trần phủ nhất định bị tuyển chọn vào trò chơi. Đinh Văn suy nghĩ mấy cái này địa nhân tiên thuần thục như vậy lợi dụng cơ hội vớt chỗ tốt, có thể thấy được cái này vọng tuyển thành đi qua bầu không khí cũng sẽ không có thật tốt. Hắc Vân tiếp sau đến vọng tuyển thành không lâu, nếu như đi qua địa nhân tiên bầu không khí sạch sẽ, không đến mức nhanh như vậy bị hủ hóa đến mức độ này. Kiếm chút chỗ tốt thì cũng thôi đi, có thể như thế không có chút nào đạo đức gánh vác hại người, đó cũng không phải là đồng dạng tâm đen. Nhu thượng tiên lúc đầu hoài nghi vô sự có thể nhìn, giờ phút này lại cũng chỉ chờ một lát có việc phát sinh. Chờ không đến bao lâu, vừa rồi cái kia đội địa nhân tiên áp lấy hơn 30 năm nữ lao ấu, tới Trần phủ ngoài cửa tụ tập, những người kia từng cái sắc mặt khẩn trương bất an, cũng không dám ồn ào sinh sự. Lại qua một hồi, mấy cái tiên nhân bồi tiếp cái một thân màu đỏ sẫm tiên áo dài nam tử bay tới, lơ lửng tại Trần phủ phía trên. Chương 318, hắn nói là dạy bảo. Chương 318, hắn nói là dạy bảo. Mấy cái này tới tiên nhân bên trong, trung gian cái kia mặc màu đỏ sẫm tiên áo dài chính là Hắc Vân tiếp sau. Hắc Vân tiếp sau nhìn xuống ngoài cửa phủ hơn 30 năm nữ lao ấu, hài lòng gật đầu nói, hôm nay tiếp thu dạy bảo, nhận biết sinh mệnh chân ý các người, nhất thiết phải biểu hiện tốt một chút. Ai dám coi như trò trẻ con, nhất định nặng trừng phạt không dung tha. Một đám người khủng hoảng bất an, trong đó một cái cô độc lão nhân run lẩy bẩy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói, tiên nhân tha mạng, lao bà tử ta tuổi đã cao, đi đứng cũng mất linh biến, thực sự không vẫy vùng nổi a. Lão nhân kia nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một chùm sáng vạch qua đêm tối. Đinh Văn cũng không kịp ứng đối, đã nhìn thấy đạo kia hồng quang theo cái kia cô độc lão nhân thân thể nháy mắt lóe sáng. Sau đó, lão nhân kia liền bị nháy mắt đốt thành than bụi, rì rào nhưng rơi xuống một đống. Những người còn lại, tất cả đều bị hù không dám làm âm thanh. Hắc Vân tiếp sau thần sắc nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc khiển trách nói, sinh mệnh tàn khốc nguồn gốc từ thế sự vô thường không thể làm gì, chúng ta sống, lại lúc cần phải khắc nhắc nhở chính mình, cho nên có thể đủ bình an sinh hoạt, là vì có chúng ta tiên nhân che chở. Các ngươi bình tĩnh, dựa vào là chúng ta tiên nhân tại thay các ngươi phụ trọng tiến lên. Mấy câu nói quang minh lẫm liệt, ăn nói mạnh mẽ. Những người kia tất cả đều lên tiếng không được, cũng không biết là kinh hãi, vẫn là bị hù. Nhu thượng tiên thất thần, vẫn đắm chìm tại lão nhân kia nháy mắt bị tiên pháp diện sát trong khiếp sợ. Hắc Vân tiếp sau a, trưởng môn tông tộc bên trong duy nhất thượng tiền, liên quan tới Hắc Vân tiếp sau các loại kỳ tài ngút trời nghe đồn rất nhiều, làm sao biết làm ra trước mắt loại chuyện này. Đến mức hắn khí thế kia nghiêm nghị lời nói, càng nghe Nhu thượng tiên cảm thấy lẫn lộn, hoài nghi chuyện trước mắt ẩn chứa cái gì không giống bình thường huyền cơ. Hắn giết gà dọa khỉ nhất định là không thể lại đi. Nhu thượng tiên như thế phỏng đoán. Đinh Văn không nói gì, chỉ là nhìn xem. Vừa rồi đó là ngoài ý liệu tình hình, theo tình huống bình thường, Hắc Vân tiếp sau trò chơi sẽ không như thế nhanh liền đoạt nhân mạng. Đáng người, câm như hến. Hắc Vân tiếp sau hài lòng gật đầu nói, rất tốt. Xem ra các ngươi đều khắc sâu nhận thức đến bản tiên thiết kế lịch luyện thâm ý, như vậy, biểu hiện tốt một chút. Các ngươi tối nay liền đóng vai lãnh huyết vô tình ác đồ. Tối nay được tuyển chọn, đóng vai bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ vô tri bị hại mới chính là Trần phủ. Lúc trước cái kia đội địa nhân tiên lúc này kêu lên, tuân lệnh. Sau đó liền đối tụ tập hơn 30 người nói, chúng ta trước cho các ngươi diễn luyện, sau đó liền xem các ngươi cảm nhận được bao nhiêu thượng tiên an bài thâm ý, hành động của các ngươi quyết định lĩnh ngộ sâu cạn, chân chính lĩnh ngộ được thượng tiên thâm ý người sẽ có ngợi khen, lĩnh ngộ không đủ sẽ có trừng phạt. Như thế sẽ công phu, Trần phủ bên trong sáng lên càng ngày càng nhiều tinh năng ánh đèn. Ngay sau đó, rất nhiều bóng người trong phủ lăn lư. Viện tử bên trong có người quỳ xuống đất, âm thanh hoảng sợ hô to cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng a. Chúng ta đối Hắc Vân tiên phái trung thành tuyệt đối, tộc nhiều người bên trong còn có vinh hạnh tại chiến tiên điện tận trung hiệu lực tiên nhân. Cầu tới tiên tha mạng, tha mạng. Hắc Vân tiếp sau nhíu mày, bên cạnh hắn một cái trưởng môn tộc hệ tiên nhân lúc này mở miệng nói, thượng tiên dạy bảo, chính là chiến tiên điện giải đến, cũng nên túi đầu nghe lệnh, khắc sâu lĩnh ngộ. Ngươi Trần phủ tộc nhiều người đã có người tại chiến tiên điện, liền càng hẳn là tích cực tham dự thượng tiên kế hoạch lớn, thật tốt phát huy tấm gương sáng tác dụng. Bực này vĩ đại khắc sâu thực tiễn dạy bảo, các ngươi Trần phủ không biết cảm ơn, vậy mà còn miệng kêu cứu mệnh. Ta xem cái này tội đáng giết cửu tộc. Lúc trước địa nhân tiên đội chỉ sợ không có tìm việc vui cơ hội, vội vàng cao giọng nói, khởi bẩm tiên nhân. Trần phủ từ trước đến nay trung tâm, giờ phút này rõ ràng là lĩnh ngộ thượng tiên thâm ý, đã bắt đầu đóng vai bên trên đột nhiên bị tập kích người bị hại thân phận, còn mời tiên nhân minh xét. Ồ, tiên nhân kia đương nhiên biết là giải vây, thực sự không có ý định thật hỏi tội có ý gì? Trước mắt Hắc Vân tiếp sau muốn bắt đầu hắn cái kia tràn đầy khắc sâu thực tiện ý nghĩa dạy bảo trò chơi, một lát cũng chờ không được, nào có công phu đem trò chơi biến thành hình phạt, thế là thuận thế liền nói, tốt. Vậy liền nhìn xem Trần phủ làm sao biểu hiện, chỉ cần biểu hiện tốt, có khả năng khắc sâu lĩnh ngộ thượng tiên thâm ý, tất có ngợi khen. Trần phủ bên trong lại không có dám cầu xin tha thứ người, nguyên bản mọi người cũng đều nghe nói qua cầu xin tha thứ chết càng chết nhanh hơn thảm hại hơn sự tình, vừa rồi cũng chỉ là sốt ruột phía dưới chuyển ra trong tộc có tiên nhân tấm vẫn, như toàn có thể trốn qua một kiếp. Mắt thấy không thể, Trần phủ bên trong liền có rất nhiều âm thanh gào thét, địch nhân đánh lén, cầm vũ khí, liều mạng với bọn họ. Trần phủ bên trong bóng người lắc lư, các loại cầm vũ khí người đều tụ tập, rất nhiều nữ bị hù không ngừng rơi lệ, mặc dù cầm vũ khí, nhưng toàn thân đều đang phát run, không có chút nào thực tế sức chiến đấu. Giữa không trung Hắc Vân tiếp sau lộ ra hài lòng mỉm cười nói, tốt, vô cùng tốt. Trần phủ biểu hiện rất tốt. Thế sự vô thường, làm cái khác tiên phái địch nhân tập kích đánh thời điểm, bọn họ sẽ không có mảy may lưu tình. Bản tiên là trải qua ngũ đại tiên phái đại chiến người, đối với cái này so với các ngươi lý giải khác sâu nhiều. Hiện tại sợ hãi của các ngươi, chính là đánh mất che chở kẻ yếu chắc chắn sẽ đối mặt không may. Thật tốt cảm thụ loại thống khổ này cũng bất đắc dĩ, từ đó tìm đến tiên nhân che chở thiên đại ân đức. Địa nhân tiên bọn họ sớm chuẩn bị xong, lúc này cố ý cưỡng ép phá cửa mà vào, một đội 10 người vào, nhìn xem Trần phủ mười mấy cái cầm vũ khí tạp dịch, căn bản khinh thường một chú ý. Bằng địa nhân tiên tu vi, chỗ nào là những này hộ vệ trong phủ tạp dịch có thể đối kháng. Địa nhân tiên bọn họ đều không cần kiếm, tay không nắm lấy cây gậy đột lại, quét qua, cũng không quản có hay không đánh gãy người chân, liền đem người từng dậy đánh ngã trên mặt đất. Mấy chục người, một hồi liền đều bị đánh đổ. Hai cái địa nhân tiên lưu tại viện tử bên trong nhìn xem, thấy có người núp ních muốn chạy, liền đi đem tay của người kia trưởng dẫm tổn thương, còn lại tám cái trong phủ khắp nơi tìm kiếm, vì bất việc, nhìn thấy có thể giấu người đồ dùng trong nhà đều là trực tiếp phá hư. Phát hiện giấu đi người, không quản là lão nhân, tiểu hài, vẫn là nữ tử, tất cả đều kéo đi ra, ném tại viện tử bên trong, rằng có phản kháng cùng Niu Toan chạy trốn, trực tiếp đem chân đánh gãy. Nhu Thượng Tiên mắt thấy những tình hình này, tin tưởng vững chắc Hắc Vân tiếp sau nhất định có thâm ý, lại suy đoán cái này Trần phủ người nói không chừng muốn là làm nhiều việc ác, là Hắc Vân tiếp sau đặc biệt chọn lựa bị phạt đối tượng. Nàng vài lần muốn lao ra ngăn cản, nhưng lại ép buộc chính mình tin tưởng, Hắc Vân tiếp sau cùng bên cạnh hắn mấy cái kia trưởng môn tông tộc tiên nhân tuyệt không phải ác tiên. Như thế một hồi công phu, Trần phủ người đều bị khống chế trong sân, nam nữ lao hấu tập hợp một chỗ, khóc khóc, chu lên chu lên. Nhưng mà Hắc Vân tiếp sau nhìn xem, lại chỉ là hài lòng mỉm cười. Cái kia đội địa nhân tiên đội trưởng đem bên ngoài cái kia hơn 30 người kêu đi vào, sau đó nói, chúng ta chính là cho các ngươi dẫn dắt, chờ chúng ta làm xong làm mẫu, các ngươi làm sao phát huy, liền xem các ngươi lĩnh ngộ mấy phần thượng tiên dạy bảo chân ý. Đám người kia nhìn xem Trần phủ hơn 100 người thảm trạng, từng cái câm như hến chỉ biết nói đáp ứng. Nhu Thượng Tiên trong lòng rất là bất an, nhất thời cũng không biết tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển, luôn cảm thấy sẽ không quá không hợp thói thường, lại chỉ sợ là để nàng khó có thể tin biến hóa, không tự chủ được hỏi bên cạnh Đinh Văn, tiếp xuống sẽ như thế nào. Chương 319, hắn là thật tin tưởng a. Chương 319, hắn là thật tin tưởng a. Đinh Văn ngữ khí lạnh nặng hỏi lại nói, Nhu Thượng Tiên sợ. Đối với Hắc Vân tiếp sau cùng mấy cái kia trưởng môn tộc hệ tiên nhân lòng tin bắt đầu dao động. Ta không có. Nhu Thượng Tiên vội vàng phủ định, cố kiên trì nói, Hắc Vân tiếp sau thượng tiên tất có thâm ý. Cái kia cần gì phải hỏi ta tiếp xuống sẽ như thế nào? Xem tiếp đi đi. Đinh Văn cũng không nói nhiều như vậy. Trần phủ bên trong, cái kia đội địa nhân tiên bên trong có hai cái không kịp chờ đợi nếu lấy sớm để mắt tới hai cái Trần phủ nữ quyến, trực tiếp kéo tới đám người biên giới rộng rãi chỗ, mấy cái khác địa nhân tiên cười nói, "Tốt, đẹp mắt nhất hai cái bị các ngươi đoạt trước. Dù sao đều muốn thay nhau vui vẻ, người nào trước người nào phía sau không phải đều đồng dạng a?" Một đội địa nhân tiên đều đi nắm chặt một cái nữ quyến đi ra, đe dọa uy hiếp dắt các nàng y phục. Nhu Thượng Tiên khó có thể tin liền vội hỏi Đinh Văn, bọn họ chỉ là diễn kịch a? Có phải hay không diễn kịch? Làm sao đem người y phục đều kéo rách? Đến cùng phải hay không diễn kịch? Nhu Thượng Tiên hà tất như vậy lừa mình dối người? Đinh Văn đã không muốn chờ đi xuống, nếu như Nhu Thượng Tiên tinh thần trọng nghĩa không có hắn tưởng rằng mãnh liệt như vậy, hắn liền nhất định phải ngăn lại Hắc Vân tiếp sau cầm đầu một đám tai họa, cho nên lời nói cũng nói trực tiếp. Nhu Thượng Tiên lòng dạ biết rõ đây không phải là diễn kịch, trước mắt bất quá là xem Nhu Thượng Tiên đến cùng lựa chọn nội tâm tinh thần trọng nghĩa, vẫn là lựa chọn không cùng Hắc Vân thứ phát sinh xung đột mà thôi. Nhu Thượng Tiên sáng suốt lời nói đương nhiên là lập tức trở về Tiên Sơn bẩm báo Hắc Vân phái trưởng môn, để hắn dạy dỗ, bực này thông minh cách làm có thể nhất cân bằng. Đinh Văn mắt thấy những cái kia địa nhân tiên cố ý xé rách xấu bị hại nữ tử quần áo, rõ ràng là đang hưởng thụ loại này tùy ý tổn thương hắn người, khống chế hắn người vận mệnh cảm giác. Để lại cho Nhu Thượng Tiên cân nhắc thời gian còn có, cũng đã không nhiều lắm. Đinh Văn suy nghĩ chỉ cần Nhu Thượng Tiên mở miệng phủ nhận hoặc là tự biện, vậy hắn liền không cần lãng phí thời gian nữa chờ chút đi. Chuyện trước mắt rõ ràng rành mạch, chỉ nhìn Nhu Thượng Tiên lựa chọn như thế nào mà thôi. Nhu Thượng Tiên là thật như chính nàng cho rằng như vậy, vẫn là tại lựa chọn quan khẩu đẩy ngã nàng trước đây bản thân. Nhu Thượng Tiên nhìn xem những cái kia địa nhân tiên trong tay giơ lên xé rách xuống vài rách đầu, một mặt trêu tức, nội tâm của nàng phẫn nộ càng ngày càng đậm hơn. Cuối cùng, tại Đinh Văn chuẩn bị lao ra phía trước, Nhu Thượng Tiên lách mình bay ra ngoài, tiên kiếm lóe lên, 10 đạo bạch quang đồng thời bắn thủng 10 cái địa nhân tiên đỉnh đầu, lại tại sau một khắc đốt lên ngọn lửa màu trắng, trong chớp mắt liền đem cái kia 10 cái địa nhân tiên đốt thành từng đống đen xám. Người nào lớn mật như thế? Hắc Vân tiếp sau bên người một cái trưởng môn tông tộc tiên nhân gầm thét thanh âm im bặt mà dừng, thấy được đến chính là Nhu Thượng Tiên, vội vàng thu liễm dáng vẻ bệ vệ nói, nguyên lai là Nhu Thượng Tiên. Hắc Vân tiếp sau hơi khẽ cau mày, hắn cũng biết Nhu Thượng Tiên bây giờ đến trưởng môn nghệ trọng, chỉ là như vậy va chạm hắn, nhưng là chưa từng có sự tình, hắn âm thầm nổi nóng, nhưng vẫn là tận lực khắc chế hỏi, Nhu Thượng Tiên đây là làm cái gì? Nên là ta hỏi Hắc Vân Thượng Tiên đây là đang làm cái gì? Nhu Thượng Tiên tay háo dài huy động, tiên kiếm đi theo phi gì, chỉ một vòng trần phủ bên trong những người bị hại kia. Đây đều là bản phái phía dưới thành dân, xúc phạm cái gì luật pháp muốn bị như vậy đối đãi? Hắc Vân tiếp sau lông mày không khỏi nhíu càng chặt, thực sự không muốn rông dài, lại nể mặt Nhu Thượng Tiên, vẫn là nhẫn mại tính tình nói, đại loạn sắp tới, trong phái tình hình Nhu Thượng Tiên vốn cũng biết. Bên trong ngọn tiên sơn có phản đồ, tiên sơn bên ngoài có ngoại địch, loạn trong giặc ngoài phía dưới, ta vừa quản lý Vọng Tuyển thành sự tình, liền nhất định phải nghĩ cách để trì hạ địa giới tiên dân nhận thức đến bản phái đối với các nàng che chở giá trị, càng phải để bọn họ tùy thời làm tốt đối mặt ngoại địch tổn thương chuẩn bị. Mà những này, chỉ có máu cùng thống khổ mới có thể khiến người học được. Hắc Vân Thượng Tiên làm sao lại có bực này suy nghĩ? Nhu Thượng Tiên khó có thể tin truy hỏi, như Hắc Vân Thượng Tiên lời nói, chẳng lẽ bởi vậy liền muốn thật tổn thương bọn họ? Không như thế, làm sao có thể chính xác nhận biết địch ta chém giết tạo thành tất cả đau khổ? Ta để bọn họ đóng vai thi hại người cùng người bị hại, sợ rằng không thể kích phát bọn họ khắc sâu linh ngộ, còn để địa nhân tiên bọn họ làm mẫu. Sau đó thi hại đám người tự do phát huy, cực điểm có khả năng tổn thương người bị hại, để bọn họ cảm nhận được bị ngoại địch xâm lấn, yếu đối phía dưới lại đánh mất bảo vệ hậu quả, cuối cùng có lẽ đều chết đi, như vậy thảm sự sẽ để cho toàn thành, thậm chí tất cả thôn trang bên trong người cảm nhận được máu tanh tàn nhẫn, khắc sâu nhận thức đến bản phái tiên nhân che chở ý nghĩa. Hắc Vân tiếp sau nói cảm xúc càng phấn khởi, cái kia một mặt trang nghiêm túc mục, phản phất tại tuyên dương cái gì thần thá. Nhờ vĩ đại quang huy lý niệm, với hắn mà nói, đại khái là chân tâm như vậy tưởng rằng. Nhưng đối Nhu Thượng Tiên mà nói, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, hoang đường cực độ. Hắc Vân Thượng Tiên nhất định phải lập tức đình chỉ loại này hoang đường cách làm. Địa giới tiên dân nhận bản phái che chở, chính là vì để bọn họ sinh hoạt tại có thứ tự, an toàn, ổn định trạng thái. Hắc Vân Thượng Tiên vậy mà chủ động đối địa giới tiên dân thi hại, còn khiến cho một đám tiên dân đi tổn thương một cái khác quần tiên dân. Có thể từng nhớ tới các nàng bạn bè thân thích ở giữa nên như thế nào tương đối? Là hận đối phương, vẫn là hận Hắc Vân Thượng Tiên ngươi? Nhu Thượng Tiên tận lực khắc chế, nhưng nhẫn nhịn thật lâu phẫn nộ vẫn là không đè nén được bộc lộ đi ra. Ta đầy cõi lòng hảo ý, địa giới tiên dân sao lại như vậy không biết cảm ơn? Há lại sẽ như vậy không có sự phân biệt giữa đúng và sai? Bọn họ tại ta dạy bảo phía dưới, càng ngày càng nhiều người khai khiếu linh ngộ, mỗi lần dạy bảo về sau, bao nhiêu cửa ra vào địa giới tiên dân đều trào ra quỳ xuống đất cảm ơn, nhộn nhịp đều kích động nói bọn họ được đến càng nhiều linh ngộ. Há có hận đạo lý? Hắc Vân tiếp sau cảm thấy Nhu Thượng Tiên xen vào việc của người khác cộng thêm không thể nói lý, càng thêm không thực tế. Nhu Thượng Tiên bị Hắc Vân tiếp sau lời nói này nói nhất thời sửng sốt. Đây là cái gì hoang đường đương nhiên a? Hắc Vân tiếp sau còn cảm thấy Vọng Tuyển thành địa giới tiên dân sẽ cảm kích hắn. Sẽ cảm kích hắn cái này kẻ đầu tê. Hắc Vân Thượng Tiên lời này quả thực khiến người khiếp sợ. Hắc Vân Thượng Tiên suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người cầm tiên sơn tiên nhân như vậy, chúng ta mắt thấy trên tiên sơn cái khác tiên nhân chết đi, bất lực phản kháng, còn lại người sống chẳng lẽ còn sẽ đối thi hại người cảm động đến rơi nước mắt. Nhu Thượng Tiên thật không biết Hắc Vân tiếp sau làm sao có thể tin tưởng như vậy hoang đường kết luận. Nhu Thượng Tiên có hay không tại địa giới ngốc quá lâu, thế cho nên quên tiên nhân cùng địa giới có khác. Ngươi nói tình huống căn bản không có khả năng xuất hiện, vậy liền không đáng nghiên cứu thảo luận. Đối với địa giới tiên dân mà nói, làm sao có thể hận tiên sơn, hận tiên nhân? Không có Hắc Vân tiên sơn, địa giới sớm đã bị vô số hỗn độn hung vật đổ sát hầu như không còn, địa giới đã sớm hung vật hành hành, địa giới tiên dân tất cả đều là hỗn độn hung vật lương thực mà thôi. Chúng ta tiên nhân ném đầu vậy nhiệt huyết, không tiếc lấy bất tử bất diệt tiên thể mạo hiểm trừ bỏ hỗn độn hung vật, vì bảo vệ địa giới tiên dân, lại là vì chính chúng ta sao? Chúng ta ở trên trời, hỗn độn hung vật có thể làm gì? Bực này ân đức trước mặt, bất kỳ cái gì tê cái địa giới tiên dân đều nên tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì dưới tình huống đều đối tiên nhân cảm động đến rơi nước mắt, há có thể có hận? Hắc Vân Thượng Tiên là quên làm sao có tiên sơn? Quên là địa giới tiên dân tại cung cấp nuôi dưỡng tiên sơn cần thiết tất cả vật tư. Chương 320, vậy mặt. Chương 320, vậy mặt. Nhu Thượng Tiên tại tiên sơn thời điểm đương nhiên nghe qua rất nhiều dạng này luận điệu, tiên sơn xuất thân các tiên nhân cũng đều đương nhiên như vậy đối đãi tự thân cùng địa giới quan hệ. Thế nhưng, hoang đường đến như Hắc Vân tiếp sau như vậy, tàn nhẫn tổn thương địa giới tiên dân, còn cho rằng sẽ có được cảm động đến rơi nước mắt tình huống, cái kia thật không phải phổ biến trạng thái a. Phàm là não không có ma bệnh người đều không thể lại nghĩ như vậy. Nhu Thượng Tiên, ngươi bị địa giới tiên dân lây bệnh ngu xuẩn sao? Không có tiên sơn căn bản cũng không có địa giới tiên dân. Địa giới tiên dân không có năng lực đối phó hỗn độn hung vật, bọn họ sản xuất tất cả đương nhiên quy tiên núi tất cả. Bọn họ có thể còn sống là tiên sơn ban ân, bọn họ có ăn cũng là tiên sơn ban ân. Hắc Vân tiếp sau thần sắc phẫn nộ. Giờ phút này Nhu Thượng Tiên đối Hắc Vân tiếp sau có bao nhiêu thất vọng, Hắc Vân tiếp sau đối Nhu Thượng Tiên cũng có bao nhiêu thất vọng. Bọn họ đều cảm thấy đối phương không phải là dạng này, cũng không thể nào là dạng này. Đinh Văn nghe buồn cười, không nói đến tiên sơn ban đầu vì sao có thể bay lên trên trời, chỉ nói không có Hắc Vân phái còn có khác tiên phái. Chớ đừng nói chi là không có tiên sơn phía trước, người liền bị hỗn độn hung vật ăn xong rồi. Hắc Vân Thượng Tiên, không có bản phái che chở, địa giới tiên dân liền sẽ tiếp thu diệt tiên hội thống trị. Cho đến nay, diệt tiên hội rất nhiều hỗn độn chủ cũng đồng dạng sử dụng đối phó hỗn độn hung vật tác dụng, trừ cái đó ra, còn có khác tiên phái. Địa giới tiên dân cảm kích tiên phái che chở là không sai, nhưng tiên phái cũng đồng thời muốn bảo vệ các nàng có công bằng an ổn sinh tồn hoàn cảnh. Như ngươi như vậy làm cố ý tổn thương, cái kia cùng hỗn độn hung vật đối với bọn họ tổn thương lại có cái gì khác biệt? Nhu thượng tiên kiên trì lý luận, quyết tâm muốn để Hắc Vân tiếp sau hiểu được. Hắc Vân tiếp sau lại càng không kiên nhẫn, bên cạnh hắn trưởng môn tông tộc tiên nhân cũng đã sớm nghe tức giận, nhìn thấy Hắc Vân tiếp sau thần sắc, bọn họ liền cất lời, Nhu thượng tiên những lời này rõ ràng là đứng tại địa giới sâu kiến bên kia cân nhắc. Lúc trước Nhu thượng tiên tại tiên sơn thời điểm cũng sẽ không nói ra loại này quá mức. Hỗn độn hung vật lấy địa giới sâu kiến làm thức ăn, tiên nhân làm sao có thể lấy ra cùng hỗn độn hung vật đánh đồng? Hắc Vân thượng tiên cũng là vì địa giới người tốt, Nhu thượng tiên dù cho ý nghĩ khác biệt, cái kia cũng không nên tới ngang ngược nhúng tay đi. Hắc Vân tiếp sau lúc đầu cũng không muốn dưới lý luận đi, càng nói hắn càng cảm thấy sinh khí, nghe người khác nhắc nhở, lúc này liền nói, tất nhiên Nhu thượng tiên không biết bản tiên dụng tâm lương khổ, nhiều lời vô ích. Nhu thượng tiên mời đi. Hắc Vân thượng tiên, ta hôm nay tất nhiên nhìn thấy, khó tránh bản phái danh dự bị hao tổn, khó tránh địa giới tiên dân bởi vì ngươi chuyến đi mà ly tâm, còn mời ngươi đình chỉ đối địa giới tiên dân bọn họ tổn thương. Nhu thượng tiên chỉ hoãn một chút cảm xúc, cảm thấy trước ngăn cản sự tình lại nói, nàng tất nhiên không thể thuyết phục, vậy liền báo cáo trưởng môn, chờ trưởng môn đi nói Hắc Vân tiếp sau. Nhu thượng tiên, Hắc Vân tiếp sau trong mắt lộ ra không che giấu được lửa giận, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, tự giác cho Nhu thượng tiên tiên đại mặt mũi. Kết quả đối phương còn nói muốn tới gây trở ngại hắn sự tình, đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Nhu thượng tiên có phải hay không quên, cái này Vọng Tuyển Thành sự tình về ta quản, ngươi quản đến rất nhiều chuyện cũng không quản được Vọng Tuyển Thành sự tình. Ngươi quản đến Hắc Vân tiên sơn sự tình khác, cũng không quản được trưởng môn tông tộc sự tình. Hắc Vân thượng tiên gây nên vừa tổn hại trưởng môn tông tộc danh dự, lại nguy hại Hắc Vân tiên phái, đến mức ai đúng ai sai, còn mời Hắc Vân thượng tiên cùng một chỗ về tiên sơn, báo cáo trưởng môn, chờ đợi cân nhắc quyết định. Nhu thượng tiên thần sắc trầm tĩnh mà kiên trì, rõ ràng sẽ không lộ bộ. Mà cái này, triệt để chọc giận Hắc Vân tiếp sau, tức giận đến trên người hắn màu đen tinh năng mất khống chế quá liều tràn ra, thậm chí bên cạnh hắn trưởng môn tông tộc các tiên nhân cũng đều giận tím mặt. Một cái nữ tiên nổi giận nói, Nhu thượng tiên không cần cho thể diện mà không cần. Quyền lực của ngươi là trưởng môn cho, ngươi là nghe lệnh của Hắc Vân thị tộc. Hôm nay không biết tiến thối, chẳng những cản trở Hắc Vân thượng tiên sự tình, còn dám cưỡng ép yêu cầu Hắc Vân thượng tiên. Ngươi dựa vào cái gì đối Hắc Vân thượng tiên khoa tay múa chân? Ngươi bất quá là Hắc Vân thị tộc một thanh lợi kiếm, còn muốn phản tổn thương cầm kiếm chi chủ hay sao? Lời nói này quá làm cản, đừng nói là Nhu thượng tiên, chính là thực quyền không có nàng lớn thượng tiên cũng là không nên nói, mặc dù trưởng môn tông tộc bên trong rất nhiều trong lòng người là như thế muốn, nhưng kể tại miệng là tuyệt không nên làm. Đổi bình thường, Hắc Vân tiếp sau cũng khẳng định sẽ quát lớn uốn nắn, nhưng giờ phút này bị chọc giận, lại không nói cái gì, chỉ là thần sắc tiêu căng nhìn qua Nhu thượng tiên. Đinh Văn nghe cười lạnh, suy nghĩ đây chính là Hắc Vân phái trưởng môn tông tộc người trong tâm ý tưởng chân thật, vừa vặn cũng có thể để Nhu thượng tiên biết rõ. Làm cản, ngươi một cái không có thân phận tiên nhân, vậy mà đối đầu tiên như thế bất kính, thậm chí miệng ra nói bậy. Ngươi đại biểu đến trưởng môn tông tộc, vẫn là đại biểu đến trưởng môn. Nhu thượng tiên tức giận đến không nhẹ, thật muốn rút cái kia nữ tiên mấy cái miệng. Hắn đại biểu không được, ta còn đại biểu không được. Hắc Vân tiếp sau lạnh lùng nhưng nói, Nhu thượng tiên, chuyện nơi đây không đến ngươi đến quản. Nguyên bản ta đã cho đủ ngươi thể diện, ngươi lại chính mình không biết tốt xấu, còn muốn đến ngăn cản ta Hắc Vân tiếp sau sự tình. Ta sự tình ngoại trừ trưởng môn, khi nào đến phiên người khác ngang ngược can thiệp? Ngươi coi mình là người nào? Phó trưởng môn đều không có ngươi cuồng vọng như vậy. Hắc Vân thượng tiên nói như thế, quả thực khiến người thất vọng đau khổ. Trưởng môn nếu như biết, thật không biết nên làm cảm tưởng gì. Hôm nay ta vừa đứng dậy, liền sẽ không đối ngươi bực này vô cớ tổn thương tiên dân hành vi nhìn như không thấy. Nhu thượng tiên rất tức tối, không nghĩ tới Hắc Vân tiếp sau vậy mà đối tiên nhân kia quá mức ngôn ngữ không thêm trách cứ. Ồ, Nhu thượng tiên muốn thế nào? Chẳng lẽ còn dám đối ta Hắc Vân tiếp sau động thủ hay sao? Hắc Vân tiếp sau trầm mặt, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Động thủ đương nhiên không dám, nhưng vì mời Hắc Vân thượng tiên về tiên sơn thấy trưởng môn phân tích trước mắt sự kiện khẩn cấp, không thể nói được muốn dùng chút cưỡng ép thủ đoạn. Nhu thượng tiên tiên kiếm chậm rãi ở trước mặt nàng hư không chuyển động, phía trên vờn quanh từng vòng bạch quang. Nhu thượng tiên, ngươi bất quá là cái liền ngũ đại tiên phái chi chiến đều chưa từng đã tham gia hậu bối mặt vào, tự cho là bằng ngươi cái kia cải tiến qua Nhu thị tuyệt kỹ, liền có thể khiêu chiến Hắc Vân thị tộc trưởng môn tuyệt kỹ. Hắc Vân tiếp sau trong vỏ tiên kiếm lóe lên bay ra, ở trước mặt hắn hư không chuyển động, phía trên vờn quanh từng vòng ngọn lửa xám đen. Nhu thượng tiên nghe thật đáng giận, thực sự không dám xem thường Hắc Vân tiếp sau trưởng môn tuyệt kỹ. Hắc Vân tiếp sau cho nên đến Hắc Vân phái trưởng môn phân biệt đối xử, ngoại trừ dáng dấp tương tự, cũng bởi vì tinh linh thiên phú có thể rất tốt tu luyện Hắc Vân phái trưởng môn tuyệt kỹ. Dựa vào Hắc Vân phái trưởng môn tuyệt kỹ, Hắc Vân tiếp sau cá nhân thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Đinh Văn tại trên mái hiên nhìn xem, nghe lấy, thấy Nhu thượng tiên chỉ là sinh khí nhưng lại không biết làm sao phản bác, liền chế tạo một cái quang điểu, để quang điểu vòng quanh kiến trúc đường phố gấp nhanh bay vòng, đột nhiên bay vào trận phủ, bay đến Nhu thượng tiên trước mặt. Nhu thượng tiên đang sinh khí, lại nhất thời không biết làm sao cãi lại, dù sao Hắc Vân tiếp sau tư lịch sâu xa phía trên nàng, lại xác thực đã từng tham gia qua tiên phái đại chiến, thu quang điểu bên trong nhắc nhở tin tức, lúc này trong lòng đại định. Chương 321, trắng cùng đen va chạm. Chương 321, trắng cùng đen va chạm. Đinh Văn quang điểu bên trong tin tức cho Nhu thượng tiên nhắc nhở, nàng nhìn xem Hắc Vân kế cái kia một mặt khoe khoang tham dự qua tiên phái đại chiến kiêu ngạo vênh váo thân sắc, lại nghĩ tới trước mắt hắn đối Vọng Tuyển Thành tiên dân bọn họ làm chuyện hoang đường, cảm thấy nhất là quá mức. Hắc Vân thượng tiên ngược lại là tham dự qua tiên phái đại chiến, có thể là cũng không có nghe nói tại tiên phái đại chiến bên trong giết qua cái gì địch nhân, cũng không biết vì sao lại hết lần này tới lần khác cầm ngũ đại tiên phái đại chiến tàn khốc nói sự tình, đến cùng là từ đó được đến lĩnh ngộ, vẫn là trong lòng còn có tiếc nuối cần đền bù, thật đúng là khiến người ngờ vực vô căn cứ. Nhu thượng tiên lúc đầu cũng không muốn nói loại này lời khó nghe, nhưng Hắc Vân kế như vậy không khách khí, rõ ràng về mặt, nàng cũng vô vị lại hạ miệng lưu tình. Ngươi nói cái gì? Cái gì khiến người ngờ vực vô căn cứ? Hắc Vân Kế giống như nổi giận dã thú, trong ánh mắt hung ác lệ khí, rõ ràng là muốn giết người. Khiến người ngờ vực vô căn cứ, Hắc Vân thượng tiên có hay không bởi vì tiền phái đại chiến bên trong không có can đảm anh dũng giết địch, một mực thầm cảm thấy hổ thẹn, nói cái gì để địa giới tiên dân kiến thức tàn nhẫn, nhưng thật ra là chính ngươi đang luyện can đảm, chỉ muốn đền bù đi qua tiếc nuối, mong đợi có một ngày có đảm lượng lại tham gia tiên phái đại chiến, rửa sạch đục nhã. Chỉ nói là cũng kỳ quái, nếu là như vậy, vì sao lần trước tiên phái đại chiến mây đen đại tiên cũng không có tham gia? Chẳng lẽ can đảm không có lợi đủ, liền đi cũng không dám đi? Nhu thượng tiên thấy Hắc Vân Kế như vậy để ý, liền cố ý nhằm vào giận có thể kích thích được điểm, đem lời nói khó nghe hơn. Ta chính là tông tộc duy nhất thượng tiên, quan hệ trọng đại, há có thể lại đi tiên phái đại chiến khinh thân mạo hiểm? Chính là ta chịu, trưởng môn cũng không chịu, tông tộc từ trên xuống dưới cũng sẽ không chịu. Nhu thượng tiên ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng, như ngươi như vậy hậu bối, căn bản không có tư cách cùng ta thảo luận tiên phái đại chiến. Theo ta nhìn, ngươi Nhu thượng tiên vốn là cần gấp biết tiên phái đại chiến tàn nhẫn lãnh gốc. Hắc Vân Kế nói xong, lại nghiêm nghị quát hỏi, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, đi vẫn là không đi? Ta đã nói qua, hôm nay nhất định phải ngăn cản ngươi với gắt. Nhu thượng tiên trả lời đã biến thành không có chút nào khách khí lạnh lẽo cứng rắn. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Hắc Vân Kế một tiếng gầm thét, trước mặt tiên kiếm vèo nở rộ mảng lớn phạm vi hắc hỏa. Hắc Vân phái trưởng môn tuyệt kỹ, Hắc Vân Kế nhận. Mây đen trưởng môn tông tộc bên trong có tư cách học tập người không nhiều, có tư cách học tập trong đám người chân chính có tinh linh thiên phú có thể sử dụng tốt chiêu này càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắc Vân Kế lại có thể. Từng đoàn mây đen nhét chung một chỗ, một chút thời gian liền đem một phiến khu vực đều bao phủ. Nhu thượng tiên biết lợi hại, sớm làm tốt tránh lui chuẩn bị, nhưng là chân chính động tay nàng mới phát hiện tránh lui cũng chỉ là vọng tưởng. Hắc Vân Kế trước mặt bao quanh mây đen thật nhanh chia rẽ, từng đoàn chồng chất thể tích càng lúc càng lớn, một chút thời gian liền có 3 trượng đường kính. Mà Nhu thượng tiên lui bay thời điểm lại phát hiện, phía sau cùng xung quanh hư không cũng tạo ra từng đoàn mây đen, kín không kẽ hở bao vây một tầng, chặt đứt đường lui của nàng. Mà trước mắt thì là Hắc Vân Kế chế tạo thể tích càng lúc càng lớn mây đen, tiếp tục như thế, không cần một lát, Nhu thượng tiên liền sẽ hoàn toàn lâm vào từng đoàn mây đen trong vòng đây. Nhu thượng tiên rất rõ ràng, những cái kia cũng không phải mây đen, chỉ là chen trúc thành từng đoàn, thoạt nhìn giống như mây đen màu đen ám hỏa. Ám hỏa có độc đặc tính, một khi dính vào người, liền sẽ sinh ra cường đại sức hút, đem xung quanh cái khác ám hỏa tất cả đều hấp dẫn tới. Dính lên một điểm, trong khoảnh khắc liền sẽ bị vô số đoàn ám hỏa đốt người, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Cái này Hắc Vân Tế Nhật vừa có thể giết tổn thương một đám địch nhân, cũng có thể điệp ra tổn thương cấp tốc diệt sát một cái địch nhân, vốn là cực kỳ lợi hại tuyệt kỹ. Nhu thị tuyệt kỹ tự hỏi so ra kém Hắc Vân Tế Nhật tinh diệu, không có bực này có khả năng tự động đem phân tán sát thương hội tụ vào một chỗ năng lực, thực sự không sợ ngươi Hắc Vân Tế Nhật hắc hỏa nhiều. Nhu thượng tiên thấy không thể tránh khai phong mũi nhọn, sớm đã ngưng tụ Nhu thị tuyệt kỹ lập tức phát động. Trước mặt nàng tiên kiếm tức khắc nở rộ cường phát sáng bạch quang. Trong lúc nhất thời nàng người cùng kiếm đều bị bạch quang nuốt hết, phản phất hóa thành một vòng mây đen bao quanh ban ngày. Dậm dạp chằng chịt bạch quang kiếm khí bốn phương tám hướng không ngừng bay vụt, cùng những cái kia từng đoàn mây đen hắc hỏa đụng tới, chẳng cùng ánh sáng đen ngọn lửa cùng một chỗ thiêu đốt, lại cùng nhau dập tắt. Nhu thượng tiên chế tạo bạch quang cấp tốc xua tán đi xung quanh vây quanh tới mây đen, những cái kia không ngừng gần qua đến, đều tại tiếp cận nàng xung quanh bạch quang thời điểm nhộn nhịp dập tắt. Màu trắng quang diễm, từng đoàn hắc hỏa, trong nháy mắt vô số lần va chạm phía dưới, cấp tốc tiến vào ai cũng không cho nhượng bộ liều mạng trạng thái. Người khác xem ra, Hắc Vân Kế chế tạo mây đen chồng chất hắc hỏa hình cầu, cùng Nhu thượng tiên chế tạo bạch quang hình cầu lẫn nhau chống đỡ lẫn nhau. Chưa phát giác nhảy lên màu trắng quang diễm cùng ngọn lửa màu đen nháy mắt thiêu đốt, lại tại tiếp theo trong nháy mắt dập tắt. Như vậy không ngừng thiêu đốt cùng dập tắt trạng thái vẫn cứ kéo dài, trong lúc nhất thời không thấy Hắc Vân Kế hình cầu bị ép lui lại, cũng không thấy Nhu thượng tiên bạch quang bị ép lui lại. Mây đen trưởng môn tông tộc các tiên nhân ngược lại là nghĩ lên phía trước hỗ trợ, lại đều không có cách nào nhúng tay, loại này đấu pháp trạng thái dưới, thi triển tiên pháp đi qua, căn bản không có tác dụng. Hắc hỏa cùng bạch diễm không ngừng va chạm lúc tán giật rối loạn tinh năng vô cùng nồng đậm cường đại, một nửa pháp thuật tuyệt kỹ đánh tới, đều không đủ lấy xuyên thấu những này rối loạn tinh năng. Căn bản không có cách nào chân chính chạm đến Nhu thượng tiên chế tạo bạch diễm. Mấy cái tiên nhân đều lui bay càng xa, trên mặt đất phủ phục nằm sấp vọng tuyển thành tiên dân bọn họ lúc đầu còn không dám đứng lên, cảm nhận được đấu pháp cường đại áp lực lúc, có nhát gan liều lĩnh đứng lên liền chạy, còn lại cũng tất cả đều bò dậy chạy cái không còn một mảnh. Một chút rối loạn tinh năng rơi xuống viện tử bên trong, liền tại trên mặt đất lưu lại một cái nháy mắt cháy đen hố đất, nếu như những người này không có rút đi, thế tất cũng thành than bụi. Một đen một trắng hai viên hỏa cầu duy trì liên tục va chạm một hồi lâu, vẫn cứ không thấy thắng bại. Trưởng môn tông tộc các tiên nhân chỉ lo lắng lên, nếu như một mực là loại này lực lượng tương đương cục diện, ước chừng hai người tinh năng tiêu hao trình độ cũng tương đương, cuối cùng nói không chừng sẽ liều thành đồng quy vô tận. Nhu thượng tiên chết không quan trọng, Hắc Vân Kế có thể là bọn họ tông tộc duy nhất thượng tiên, xảy ra sự tình, bọn họ đi theo đi ra lại còn sống, trở về tuyệt không cách nào bằng giao, bọn họ một mực đi theo Hắc Vân Kế bài phong lẫm liệt, cũng tuyệt không muốn mất đi tòa này chỗ dựa. Thế là liền có tông tộc tiên nhân kêu gào nói, Nhu thị tuyệt kỹ dám can đảm khiêu chiến Hắc Vân Thế Nhật, Nhu thượng tiên ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi nếu thức thời, hiện tại thu tay lại nhận sai. Hắc Vân thượng tiên rộng lượng sẽ còn tha cho ngươi thối lui, tiếp tục đấu nữa, ép đến Hắc Vân thượng tiên sử dụng ra Hắc Vân Tế Nhật chân chính thủ đoạn lợi hại lúc, ngươi lại nghĩ đi cũng không thể nào. Nhu thượng tiên ngươi can đảm dám đối với Hắc Vân thượng tiên động thủ, ngươi Nhu thị tông tộc người biết làm thế nào cảm tưởng? Đây chính là các ngươi Nhu thị đối Hắc Vân tiên phái trung tâm sao? Nhu thượng tiên ngươi nếu lập tức thu tay lại, có lẽ còn có thể làm vô sự phát sinh. Gần nhất ba ngày có khác sự tình làm, cho nên đổi mới đều chồng chất đến buổi tối. Hai ngày này hài tử cảm cúm phát sốt tốt, lại đến phiên ta bị truyền nhiễm, buổi chiều đến nay vẫn là sốt nhẹ. hôm nay Trương Tiết hẳn là còn có thể lại đổi một đuổi, nếu như ngày mai ngày kia không có đổi mới lời nói, đó chính là suất cao.
Chương 322, thà chết không theo. Chương 322, thà chết không theo.
Nhu thượng tiên ngươi thức thời chút sớm nhận thua dừng tay đi. Hôm nay ngươi thắng trưởng môn cũng sẽ không tha thứ ngươi, ngươi thua liền phải chết tại Hắc Vân Tế Nhật phía dưới. Nhưng những lời này, nhưng thật ra là vô dụng. Nhu thượng tiên cùng Hắc Vân Kế ai cũng dừng lại không được. Đấu pháp đến loại này tình trạng, trừ phi chân chính có khả năng làm đến không hẹn mà cùng ở cùng nhau tay, nếu không người nào cố ý chậm một chút điểm dừng tay, liền sẽ bị đối phương tuyệt kỹ nháy mắt đốt thành cho bụi. Nhu thượng tiên không tín nhiệm Hắc Vân Kế, Hắc Vân Kế thực sự căn bản không muốn dừng tay. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào giằng co giai đoạn. Đinh Văn lúc đầu ngồi tại trên mái hiên, lúc này không khỏi đứng lên, mắt không chấp chú ý giao chiến tình huống. Hắc Vân Kế tinh linh thiên phú có khả năng rất tốt phát huy Hắc Vân Tế Nhật uy lực, nếu là đổi loại giao chiến phương thức Nhu thượng tiên hẳn là phần thắng sẽ lớn chút, đi lên chính là tuyệt kỹ đối đầu đấu pháp, để song phương đều bức ra không được. Mà Hắc Vân Tế Nhật uy danh vốn là vượt qua Nhu thị tuyệt kỹ, giờ phút này xem ra song phương lực lượng tương đương, vô cùng khả năng biến thành đối đầu tiêu hao kết quả. Hắc Vân Kế sống an nhàn sung sướng đã lâu, bình thường căn bản sẽ không tiêu hao tinh năng, Nhu thượng tiên thời gian này hẳn là mới vừa tu luyện kết thúc không lâu, trong cơ thể tinh năng tất nhiên không phải tràn đầy trạng thái, như vậy đối đầu phía dưới, nàng sợ rằng sẽ chống đỡ không nổi đi. Đinh Văn âm thầm phỏng đoán, lại không tốt lập tức xuất thủ tương trợ. Lúc đầu hắn nếu lộ mặt, liền không phải là đối Nhu thượng tiên có lợi sự tình. Như không tất yếu, đương nhiên là không xuất thủ tốt nhất. Chỉ là đối đầu thế cục kéo dài như vậy nữa, mắt thấy Đinh Văn hôm nay không thể đứng ngoài quan sát. Thế nhưng, Đinh Văn quan sát song phương đối đầu bên trong màu trắng cùng ngọn lửa màu đen va chạm hình thành rối loạn nồng đậm mất khống chế tinh năng độ dày, thực sự không có nắm chắc có thể dựa vào Hồng Nguyên Quyết Nguyệt Hạ Thứ Tiên cùng Tuyệt Sắt Liên Trảm đột phá, vô cùng khả năng lực sát thương không đủ mà bị hắc hỏa ngăn trở. Sau đó hắn thân thể này nháy mắt liền sẽ ăn hắc vân tế nhật ý lực, trong khoảnh khắc ước chừng liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Muốn trợ trận Nhu thượng tiên sợ là phải dùng phá toái hư không, chỉ là chiêu kia một khi xuất ra Nhu thượng tiên liền nhận ra, lấy nàng đối hắc vân phái trưởng môn trung tâm, tất nhiên sẽ không che giấu việc này, liền có thể ảnh hưởng trước mắt cục diện. Phong thượng tiên độc môn tuyệt kỹ so sánh hai người trước mắt dùng, xác thực kém một cái cấp độ. Đinh Văn âm thầm cân nhắc cân nhắc. Mà Nhu thượng tiên cùng hắc vân kế đối chiến tình huống nhưng không có mảy may biến hóa, mấy cái kia trưởng môn thị tộc còn tại dùng đến công tâm ngôn ngữ, chỉ là đối Nhu thượng tiên không có tác dụng. Hắc Vân Kế giờ phút này hết sức chăm chú, đều cảm thấy những người kia nói nhảm ồn ào, làm sao hắn cũng không thể phân thân ngôn ngữ, chỉ có thể cực điểm có khả năng duy trì Hắc Vân Tế Nhật phát động. Hắc Vân Kế sớm biết Nhu thượng tiên lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn dựa vào Hắc Vân Tế Nhật ý lực, trước mắt vậy mà chỉ có khả năng cùng nàng liều cái ngang tay. Việc này nói ra, tất cả mọi người sẽ tại trong lòng cảm thấy nhưng thật ra là hắn Hắc Vân Kế thua, dùng đến lợi hại hơn Hắc Vân Tế Nhật tuyệt kỹ, lại không thể đắc thắng. Hôm nay nếu không thắng ngươi, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắc Vân Kế thầm hạ quyết tâm, tin tưởng vững chắc đối đầu tiêu hao, thắng nhất định là hắn. Bởi vì hắn sớm đạt tới trong ngoài song thánh cảnh giới, mà Nhu thượng tiên 36 tinh huyệt lại còn không có đều dùng linh lung tâm điểm sáng, tại tinh năng khôi phục năng lực bên trên, tiếp nhận tổng lượng bên trên, đều là hắn chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Hắc Vân Kế cực lực duy trì Hắc Vân Tế Nhật trạng thái, không gãy vỡ phân từng đoàn hắc hỏa, không ngừng cùng bay vụt bạch quang va chạm, sau đó bạch diễm cùng hắc hỏa đụng cùng một chỗ tán giật, bị hù những cái kia trưởng môn tông tộc tiên nhân căn bản không dám tới gần. Một lần lại một lần, kéo dài đến nửa khắc đồng hồ. Bực này lợi hại tuyệt kỹ, duy trì bực này thời gian dài, dưới tình huống bình thường địch nhân sớm đã bị tiêu diệt hoặc là tránh đi đến tuyệt kỹ không đả thương được phạm vi, bình thường là tuyệt không cần duy trì lâu như vậy. Trước mắt bực này đối đầu, Nhu thượng tiên trong cơ thể tinh năng quả nhiên đầu tiên báo nguy, mắt thấy màu trắng quang diễm hình cầu bị chậm rãi hướng về sau đẩy ép, hiện nhiên là Nhu thượng tiên tinh năng suy yếu, đã không thể duy trì Nhu thị tuyệt kỹ cực hạn trạng thái, một khi đi vào suy kiệt không cần bao lâu liền sẽ lạc bại thân vong. Hắc Vân Kế tinh thần đại chấn, biết hôm nay tất nhiên sẽ thắng, chiếm cứ ưu thế phía dưới, hắn cũng coi ung dung dư lực, thật là ngạo mạn nói, Nhu thượng tiên cũng bất quá như vậy, giờ phút này xem ra hôm nay sinh tử của ngươi toàn bộ tại ta một ý niệm, như ngươi hôm nay bực này vô lễ, để ta tùy tiện tha cho ngươi tuyệt không có khả năng. Nhu thượng tiên không biết yếu đuối tuyệt vọng thống khổ, hôm nay ta liền nên để ngươi trải nghiệm. Niệm tình ngươi đến cùng là cao quý thượng tiên, hôm nay liền do ta đích thân phục tình đan dạy ngươi biết không có chút nào vui vẻ bị tra tấn thống khổ tư vị. Ngươi nếu không muốn chết, chỉ cần nhẹ nhàng hừ bên trên một tiếng, liền xem như đáp ứng tiếp thu ta dạy bảo lịch luyện, liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nhu thượng tiên trong lòng căm hận, lại một tiếng không hừ, chỉ lo đem hết toàn lực ngăn cản. Nàng kỳ thật phát hiện Hắc Vân Tế Nhật đối đầu bên trong không có so Nhu thị tuyệt kỹ càng lợi hại, chỉ là Nhu thị tuyệt kỹ không có Hắc Vân Tế Nhật đối với địch nhân tinh xảo sát thương thủ đoạn. Nếu như trong cơ thể nàng tinh năng tràn đầy, tự tin cũng sẽ không rơi vào bực này rộn đồng, kỳ thật đối đầu tiêu hao, Nhu thượng tiên rất rõ ràng nàng là hơi chiếm cứ ưu thế. Chỉ là, trước khi đến không nghĩ qua sẽ cùng người độc thủ, càng không nghĩ qua sẽ là loại này cứng đối cứng đấu pháp, tu luyện về sau tinh năng không hề tràn đầy. Giờ phút này chỉ có thể vô ích nhưng ôm hận, âm thầm cắn răng, đầy cõi lòng không cam lòng. Nhu thượng tiên không muốn chết, nhưng nghĩ tới muốn đáp ứng Hắc Vân Kế điều kiện, bị vậy trở tâm tư xấu xí người khi dễ, liền cảm giác so chết còn càng đáng sợ. Thế là cầu xin tha thứ tuyển hạng liền bị Nhu thượng tiên trực tiếp loại bỏ, căn bản không cho cân nhắc. Nhưng nàng tinh năng càng suy kiệt, Hắc Vân Kế đẩy đi tới hắc hỏa áp lực càng lúc càng lớn, nàng tự giác đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Lại có một lát, nàng chính là một con đường chết. Cái này nguy cơ thời khắc, Nhu thượng tiên đột nhiên không tự chủ được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phong thượng tiên liệu sẽ xuất thủ cứu giúp. Đinh Văn mắt thấy Nhu thượng tiên đã không có khả năng chống đỡ thêm bao lâu, lúc đầu tính toán phát động phá toái hư không, lại đột nhiên giật mình một cái tuyệt vọng hiện thực. Tiên thể dùng như thế nào phá toái hư không a? Phá toái hư không phát động thời điểm là thông qua tinh bạo dẫn động trong cơ thể tinh năng tiến vào cuồng bạo đến rối loạn trạng thái,
khi đó cơ thể khoảng cách bị no bạo chỉ có nhỏ bé kém. Hơi không cẩn thận chính là bạo thể kết quả, cho dù không có bạo thể, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị thương nghiêm trọng. Nhưng hỗn độn chi thể không quan trọng, loại này thương tích nháy mắt liền khép lại. Nhưng mà, tiên thể không thể a. Tiên thể dùng phá toái hư không lời nói, dù cho thành công thi triển, cũng tất nhiên bị thương nặng cách cái chết không xa. Mà thôi, đến cùng không thể lấy mắt nhìn nàng chết. Đinh Văn suy nghĩ hắn đổi thân thể về sau, Đinh Tuyết Tâm tại Tiên Sơn, nàng lại là phó trưởng môn, tự nhiên có thể lập tức tiếp nhận trưởng môn. Đinh Văn trong đầu sớm đem lại tình phái, Hắc Vân Tiên phái các loại tuyệt kỹ đều qua một lần, không có một loại có năm chắc có khả năng đột phá Hắc Vân tế nhận, lại sát thương bên trong Hắc Vân kế, sau đó chính hắn còn có thể bảo đảm bất tử. Thế là, Đinh Văn trong tay Cuồng Phong Tiên kiếm giơ lên, đối với vô số hắc hỏa chồng chất to lớn hắc cầu, phát động vẫn là Hồng Nguyên quyết nguyệt hạ thứ tiên. Đinh Văn người cùng kiếm nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, nháy mắt ở trong trời đêm loé sáng. Sau đó, Đinh Văn va vào mảng lớn hắc hỏa bên trong. Chương 323, chuyển biến. Chương 323, chuyển biến. Nguyệt hạ thứ tiên mang theo Đinh Văn hóa thành kim quang, lóe lên đụng vào hắc hỏa bên trong. Đã từng một kích liên tiếp xuyên qua nhiều cái tiên nhân nguyệt hạ thứ tiên, lại tại đụng vào hắc hỏa về sau, bị từng đoàn tự động điệp ra tới hắc hỏa cấp tốc triệt tiêu bắn vọt lực lượng. Trong nháy mắt, Đinh Văn liền cảm giác được vọt tới trước tốc độ nháy mắt đỉnh trệ chênh lệch cảm giác. Không hổ là Hắc Vân tế nhật, bực này uy lực thật là kinh người. Đinh Văn thầm cảm thấy Hắc Vân phái trưởng môn tuyệt kỹ lợi hại, ngay sau đó, không đợi hắn còn có cơ hội lại phát động cái khác tuyệt kỹ, nguyệt hạ thứ tiên lực lượng bị nháy mắt hao hết về sau, chính là vô số đoàn hắc hỏa điệp ra phủ lên Đinh Văn toàn thân. Trong cơ thể tinh năng phảng phất bị lực lượng khổng lồ rút khô như vậy, trong khoảnh khắc liền bị hắc hỏa hao tổn khô cạn. Tinh năng hao hết cảm giác bất lực nháy mắt đánh tới, ngay sau đó là thị giác cùng thính giác tan biến. Đinh Văn mắt tối sầm lại, nhìn thấy chính mình tinh đồ. Ngay sau đó, tinh đồ nháy mắt vọt tới trước, đụng nát Hắc Vân kế tinh đồ. Đinh Văn lại khi mở mắt ra, theo bản năng lập tức tìm tòi Hắc Vân kế trong trí nhớ tin tức tương quan, hiểu rõ Hắc Vân tế nhật tu luyện cùng phương pháp vận dụng. Chiêu này xác thực lợi hại. Đinh Văn từ đáy lòng tán thưởng, Hắc Vân phái trưởng môn có thể sáng tạo ra bực này tuyệt kỹ, đúng là hiếm thấy. Tưởng niệm ở giữa, Đinh Văn cũng theo bản năng khống chế Hắc Vân tế nhật trạng thái duy trì, một bên tự khai miệng nói, chuyện hôm nay, ta cùng Nhu Thượng Tiên đều quá mức xúc động, đồng môn luận bản cũng không phải là đại sự, đánh nhau chết sống sinh tử lại làm trái tiên quy, vô luận ai thắng ai thua đều không phải hảo quang sự tình. Ta xem đến đây dừng tay, Nhu Thượng Tiên nghĩ như thế nào? Đinh Văn đặc biệt thu liễm Hắc Vân tế nhật áp lực, Nhu Thượng Tiên bên kia có dư lực, lại còn nhớ Hắc Vân kế vừa rồi quá mức yêu cầu, liền nói, Hắc Vân Thượng Tiên vậy trở vô lễ yêu cầu, khiến người chỉ có liều chết một trận chiến. Bất quá là tức giận phía dưới hoang đường ngôn ngữ, Nhu Thượng Tiên hà tất thật chứ? Người ta cùng một chỗ chậm rãi thu lực, hôm nay luận bàn đến đây dừng tay, Nhu Thượng Tiên nghĩ như thế nào? Đinh Văn những lời này, nghe mấy cái trưởng môn tông tộc tiên nhân hai mặt nhìn nhau, cũng không tin Hắc Vân kế sẽ tại rõ ràng chiếm ưu thế dưới tình huống vô điều kiện buông tha Nhu Thượng Tiên. Tốt. Nhu Thượng Tiên đương nhiên cầu còn không được. Tưởng rằng Hắc Vân kế là sợ giết nàng sẽ gặp Hắc Vân phái trưởng môn trách phạt. Song phương cùng một chỗ chậm rãi thu lực, kỳ thật loại thời điểm này mấu chốt là Đinh Văn chịu chủ động thu lực, Hắc Vân kế là tiêu hao đánh nhau chết sống ưu thế mới, tùy thời có thể phát lực tiến công. Như thế một lát, Hắc Vân tế nhật bao quanh hắc hỏa cấp tốc co vào, Nhu Thượng Tiên một thân chói mắt bạch quang cũng cấp tốc thu lại. Va chạm khuấy động tinh năng, đem Trần phủ viện tử hòn non bộ, hồ nước, vườn hoa đều phá hủy hầu như không còn, chỉ để lại đầy đất mấp mô hang hốc, một chút hành lang, tòa nhà cũng đều bị hủy. Nhu Thượng Tiên làm sơ điều tức, sau đó đánh giá Trần phủ tình hình. Lại thần sắc nghiêm túc hỏi, nơi này sự tình nên làm như thế nào? Đinh Văn thầm cảm thấy Nhu Thượng Tiên mặc dù lập trường kiên định, thực sự không ngu ngốc, chờ hiện tại thu tay lại về sau bàn lại vọng tuyển thành sự tình, nếu như vẫn là muốn động thủ, nàng liền sẽ không lại để cho lâm vào vừa rồi loại kia đánh nhau chết sống tiêu hao tình cảnh, thắng bại số lượng còn không thể xác định. Nếu như mới vừa rồi không có thu tay lại thời điểm nàng hỏi, Hắc Vân kế dứt khoát không thu tay lại, nàng lại không có phần thắng chút nào. Nhu Thượng Tiên lời nói, để ta vừa rồi có chỗ tự kiểm điểm, cẩn thận nghĩ đến, trước đây đi lại có chỗ không ổn, vọng tuyển thành tiên dân có lẽ chỉ là sợ hãi mà không dám nói ra chân ngôn. Cũng không phải là cho rằng ta dạy bảo phương thức để bọn họ có chỗ linh ngộ, cho nên như thế lịch luyện chi pháp từ đó đình chỉ. Hắc Vân Thượng Tiên chuyện này là thật. Nhu Thượng Tiên cảm thấy tương phản quá lớn, chiếu vừa rồi Hắc Vân kế biểu hiện, chỗ nào là xúc động chi ngôn, rõ ràng là quyết ý muốn mạng của nàng, vì sao đột nhiên thái độ 180 độ bước ngoặt lớn đây? Thế cho nên Nhu Thượng Tiên khó mà tin được, bực này việc nhỏ chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi hay sao? Đinh Văn cũng biết dạng này chuyển hướng biên độ quá lớn, đổi ai cũng đến ngộng, nhưng giờ phút này còn có chuyện để hắn càng không tưởng được. Vậy liền hy vọng Hắc Vân Thượng Tiên nói được thì làm được. Cáo tử. Nhu Thượng Tiên nói xong, tay áo dài vung lên, tự mình bay đi. Nàng bay đi vận tốc độ cố ý thả chậm, đi qua nguyên bản cùng Phong Thượng Tiên cùng một chỗ ngồi đợi địa phương lúc, nhìn thoáng qua, nhưng không thấy Phong Thượng Tiên bóng dáng. Phong Thượng Tiên đến cùng là Phong Thượng Tiên, cũng chỉ là hy vọng ta cùng Hắc Vân kê xung đột, vô luận người nào bỏ mình, đều là hắn trô vui thấy đi. Ta cũng thật sự là buồn cười, Phong Thượng Tiên vậy chờ địa bộ, sao lại quan tâm địa giới tiên dân khó khăn khốn khổ, sinh tử tuyệt vọng. Nhu Thượng Tiên thẳng bay đi đi xa. Đinh Văn xung quanh mấy cái trưởng môn tông tộc tiên nhân lại đều có chút không biết làm thế nào, đột nhiên đoán không được trước sau như một quen thuộc mò thấy Hắc Vân kế giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Bởi vì lấy bọn họ hiểu, đi qua Hắc Vân kế căn bản sẽ không đột nhiên vô điều kiện buông tha Nhu Thượng Tiên, càng không khả năng đáp ứng từ nay về sau đình chỉ hắn si mê nhiều năm dạy bảo ham mê. Một cái nam tiên tử suy đoán nói, Hắc Vân Thượng Tiên không muốn giết Nhu Thượng Tiên, cho nên qua loa đuổi phải không? Đinh Văn tự mình dò xét Trần phủ chịu phá hư tình huống, hạ lệnh nói, Trần phủ tổn thất toàn bộ từ phủ thành chủ gánh chịu, từ nay về sau vọng tuyển thành đã không còn dạy bảo lịch luyện. Hắc Vân Thượng Tiên nói thật chứ? Một cái tông tộc tiên nhân khó có thể tin. Tự nhiên nghiêm túc. Đinh Văn thái độ nghiêm túc.
cái kia vẫn là trước đây trên tiên sơn như vậy dạy bảo lịch luyện. Một cái khác tiên nhân thử lại hỏi, luôn là không tin Hắc Vân Kế có thể đột nhiên thay đổi đi qua si mê ham mê. Cũng sẽ không có. Đinh Văn còn không có công phu nhìn kỹ Hắc Vân Kế quá khứ ký ức, nhưng lấy phong thượng tiên ký ức tin tức, cũng biết Hắc Vân Kế tại tiên sơn chứng cách chơi. Đối với bên cạnh những này trưởng môn tông tộc tiên nhân, Đinh Văn biết bọn họ quá khứ làm sự tình, thật là từng cái đều chết không có gì đáng tiếc. Nhưng chuyện dưới mắt không gấp, Đinh Văn chỉ cần để bọn họ biết giờ phút này Hắc Vân Kế thái độ là được. Cuối cùng, liền nói, ta tự đi đuổi Nhu Thượng Tiên trò chuyện bài câu, các ngươi không cần đi theo. Là, mấy cái kia tiên nhân đều hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ Nhu Thượng Tiên đều đi như thế biết, ai biết bay đi đâu rồi. Khả năng là đi địa giới Nhu Thị Tông tộc tòa nào đó thành thị, cũng có thể là về Tiên Sơn, đi đâu đuổi theo. Bất quá, Hắc Vân Kế nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nói là. Đinh Văn thẳng bay đi, thẳng hướng không trung bay đi. Hắn dĩ nhiên không phải đuổi theo hành tung không rõ Nhu Thượng Tiên, hắn là muốn về Tiên Sơn. Về đương nhiên cũng không phải Hắc Vân Tiên Sơn, mà là Hồng Nguyên Sơn. Đinh Văn lúc đầu tưởng rằng chiếm Hắc Vân Kế thân thể về sau, chức trưởng môn tự nhiên là đánh mất, kết quả lại phát hiện, hắn còn có thể duy trì lấy cùng Hồng Nguyên Sơn hộ phái trận pháp liên hệ. Tiên Sơn tất nhiên có thể biết đường linh thức, như vậy trưởng môn thân thể tử vong, linh thức không thay đổi, liền sẽ còn bị Tiên Sơn tán thành. Đinh Văn vừa rồi phát hiện điểm này thời điểm rất giật mình, giờ phút này được nhàn rỗi lập tức liền muốn nghiệm chứng. Hắn tới gần Hồng Nguyên Sơn, quả nhiên có khả năng thao túng hộ phái trận pháp mê vụ khu vực, hắn tiến vào bên trong, cũng quả nhiên liền có thể cảm nhận được hộ phái trận pháp tinh năng cùng hắn hòa làm một thể cảm giác mạnh mẽ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, Đinh Văn cao hứng kêu lên, sư muội mau đến xem ta hiện tại bộ dáng này làm sao. Hôm nay tốt một chút rồi, chỉ là sốt nhẹ. Chương 324, người đâu? Chương 324, người đâu? Sư muội, Đinh Văn sử dụng trận pháp khuyết đại âm thanh, như vậy toàn bộ Tiên Sơn phạm vi bên trong đều có thể nghe đến, nhưng Tiên Sơn bên ngoài khu vực lại một điểm âm thanh cũng sẽ không truyền đi. Nhưng mà, chờ giây lát, vẫn là không gặp Đinh Tuyết Tâm bóng dáng. Kỳ quái, sư muội nói tốt đóng giữ Tiên Sơn, không nên sẽ tự mình chạy loạn a. Đinh Văn khống chế hộ phái trận pháp nhìn về nơi xa công năng, tìm kiếm Tiên Sơn xung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện Đinh Tuyết Tâm bóng dáng, thế là lóe lên, xuất hiện tại hộ phái trận pháp biên giới. Sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Văn có chút kỳ quái, Đinh Tuyết Tâm quay đầu nhìn hắn một cái, cười hì hì nói, sư minh không phải nói phải thêm nhanh Hắc Vân Tiên phái diệt vong sao? Ta muốn đến một cái chủ ý tuyệt diệu, đang tiến hành đây. Vị trí này, tại Tiên Sơn hộ phái trận pháp bên ngoài, trước mặt chính là Hắc Vân Tiên Sơn hộ phái trận pháp. Đinh Tuyết Tâm lúc đầu lực chú ý lại tại Hắc Vân Tiên Sơn phương hướng, Đinh Văn không khỏi lông mày nhíu lại, suy đoán nói, sư muội không phải là để Nguyệt Dạ Thỏ hướng Hắc Vân Tiên Sơn bảo khố? A, sư minh đoán được. Đinh Tuyết Tâm mười phần đắc ý nhìn qua hắn, tranh công hỏi, ta chủ ý có phải hay không rất tuyệt diệu nha? Thật tuyệt diệu. Đinh Văn suy nghĩ nói, nhưng ngươi không sợ Nguyệt Dạ Thỏ sẽ ra ngoài ý muốn về không được? Con kia thối thỏ ăn chúng ta nhiều như vậy bà bối, về không được coi như nó chịu tội, liền sư huynh kỳ quái cũng không cùng nó tính toán, còn đau lòng nó. Đinh Tuyết Tâm quả nhiên không để ý, xem ra Nguyệt Dạ Thỏ nhu thuận vẫn chỉ là chịu tội, cũng không có đổi lấy nàng thích. Quen biết không lâu, ta cũng chưa nói tới thương yêu nó, chẳng qua là cảm thấy Nguyệt Dạ Thỏ rất là ly kỳ cổ quái. Tiên Sơn hộ phái trận pháp đối với nó cũng thờ ơ, hỗn độn hung vật rõ ràng vào không được Tiên Sơn, lại hết lần này tới lần khác sẽ không công kích Nguyệt Dạ Thỏ, Tiên Sơn bảo khố cần quyền hạn mới có thể đi vào. Nguyệt Dạ Thỏ lại có thể tùy ý ra vào, trong bảo khố đồ vật ít, Tiên Sơn hộ phái trận pháp bản hội xúc động báo động, mà lại cũng không có phản ứng. Muốn nói là ngôi sao gì linh thiên phú, khó tránh cũng quá khó mà giải thích. Đinh Văn là không bỏ được Nguyệt Dạ Thỏ chết tại Hắc Vân Tiên Sơn. Vừa vặn nha, thử xem vào Hắc Vân Tiên Sơn bảo khố nó có thể hay không an toàn trở về, coi như nghiên cứu bản lãnh của nó tốt. Đinh Tuyết Tâm một điểm không đau tiếc cái này thỏ, đây trong đầu nghĩ chính là để Nguyệt Dạ Thỏ chịu tội. Nếu như lần này nó thành công, an vụng bảo khố xử phạt cũng liền xóa bỏ, sư muội về sau cũng không cần cùng nó tính toán, hảo hảo mang theo. Nó kiên trì tỏ thái độ nhận biết ngươi, nói không chừng là có ngươi không biết tiền căn đâu. Ngày nào đột nhiên nghĩ tới, sợ không được hối hận đối đãi như vậy nó nha. Đinh Văn phía trước không có khuyên, bởi vì biết Đinh Tuyết Tâm thương yêu bảo khố tổn thất, lúc này mới mượn cơ hội hòa giải. Việc này thành công liền có thể đem công chống đỡ qua sao? Đinh Tuyết Tâm rất không xác định mở mắt to. Dư xài, mấy lần vật tư cũng đổi không được sư muội kế sách này kết quả nha. Đinh Văn cho đầy đủ khẳng định. Dạng này nha. Vậy thì tốt, chờ nó thành công trở về, liền tính nó chu tội, ta liền không cố ý ức hiếp nó. Đinh Tuyết Tâm rất cao hứng. Nàng cũng không biết công lao này lớn bao nhiêu, sư minh nói vượt qua tổn thất gấp mấy lần, đó chính là kiếm lợi lớn nha. Kiếm lợi lớn cái kia gặp phải Nguyệt Dạ Thỏ chính là chuyện tốt, nàng đương nhiên liền nên cao hứng rồi. Nguyệt Dạ Thỏ tình huống không rõ, như vậy trở lấy cũng vô pháp biết tình huống cụ thể, Đinh Tuyết Tâm liền hỏi Đinh Văn chuyến này kinh lịch. Đinh Văn đại khái bản tóm tắt về sau, lại hỏi nàng, sư minh bộ dáng này làm sao? Cũng không tệ lắm. Đinh Tuyết Tâm nói xong lại cười, sư minh ngươi không rõ à, ta xem người là xem linh thức, cơ thể nhìn xem là hơi mở trạng thái, hình dáng tướng mạo ngược lại không có linh thức cùng trong cơ thể tinh năng tình hình rõ ràng. Cho nên sư huynh đổi hay không mặt, ta nhìn xem cũng sẽ không rất chú ý, linh thức so hình thái càng lộ vẻ mắt nhiều nha. Vậy liền thật không phải một loại thị giác phương diện, ta có thể hiểu được, dù sao ta còn làm qua côn trùng, làm qua chim, làm qua rắn gì đó, chúng nó nhìn thấy thế giới dáng dấp cũng cùng người khác biệt. Đinh Văn cảm thán nói, theo đông đảo sinh mệnh góc độ đến xem, thế giới hình thái thật sự là không giống. Nghe lấy liền chơi rất vui, ta nếu là có sư huynh đoạt thân thể bản lĩnh liền tốt. Đinh Tuyết Tâm rất là ghét tị, nói xong, khóe mắt liếc qua thấy được Đinh Văn trên lưng kiếm, nghi ngờ hỏi, sư huynh cuồng phong tiên kiếm đâu? Chạy quên, bất quá không có việc gì. Trưởng môn tông tộc tiên nhân nhặt tự nhiên sẽ cất kỹ. Sư minh, nếu như bọn hắn giấu đi đâu? Đinh Tuyết Tâm cảm thấy rất lo lắng, đây chính là bảo kiếm nha.
Lần trước cái kia to lớn bảo vật luyện hóa về sau liền cùng Cuồng Phong Tiên Kiếm xây dựng liên hệ, vẫn luôn tồn tại, nó giờ phút này yên tĩnh vào chỗ nào đó, không có di động dấu hiệu, hẳn là tông tộc tiên nhân lưu vậy chờ ta trở về tranh công. Đinh Văn nói xong, rút ra Hắc Vân Kế Không Ánh Sáng Tiên Kiếm, đưa cho Đinh Tuyết Tâm thưởng thức. Thanh này kêu Không Ánh Sáng Tiên Kiếm, Hắc Vân phái trưởng môn giấu trong kiếm xếp hạng thứ 2, uy lực 10 phần xứng đôi Hắc Vân Tế Nhật tuyệt kỹ, ở bên ngoài không có thanh danh gì. Là Hắc Vân phái trưởng môn trưởng kỳ sai người không ngừng đúc kiếm quá trình bên trong đạn sinh cực phẩm, Hắc Vân Kế tham dự tiên phái đại chiến thời điểm Hắc Vân phái trưởng môn tặng cho, kết quả Hắc Vân Kế căn bản không có đi qua tiền tuyến chém giết, thanh kiếm này liền lộ rõ uy phong, cơ hội đều không có. Đinh Văn tìm tòi Hắc Vân Kế không ít ký ức, đối hắn tình huống thật đã nắm giữ rất nhiều. Đinh Tuyết Tâm thử một chút, phát hiện thanh kiếm này tụ tập bất luận một loại nào tinh năng tốc độ đều không sai biệt lắm, thực sự không có đặc biệt nhanh, không khỏi kỳ quái hỏi, Không Ánh Sáng Tiên Kiếm lợi hại ở nơi nào đâu? Hắc Vân Tế Nhật là hiếm thấy hắc hỏa tiên pháp, hình thành nguyên lý là chờ lượng các loại thuộc tính tinh năng nhu hợp cùng giảm, Không Ánh Sáng Tiên Kiếm đồng thời hấp thu tụ tập nhiều loại tinh năng hiệu suất cao nhất, đổi ngươi dùng hoặc là ta Hồng Nguyên Quyết cầm thanh kiếm này đều không hảo dùng, nhưng thi triển Hắc Vân Tế Nhật lời nói chính là tuyệt hảo thần khí. Đinh Văn Kiên nhẫn giải thích mà thôi, lại thở dài nói, Hắc Vân Kế có thanh này tiên kiếm, tăng thêm Hắc Vân Tế Nhật vậy chờ thần kỹ, năm đó tiên phái đại chiến nếu như dám hướng dám liều, nhất định xây dựng uy danh hiển hách. Người này nhát gan như vậy đâu? Từ nhỏ tại Tiên Sơn lớn lên, tổn thương đều không có nhận qua, đi chiến trường lúc tràn đầy tự tin, nhìn thấy tiền tuyến bị thương nặng trở về tiên nhân một thân vết máu, còn có gãy cánh tay thiếu chân, cùng với thân thể vỡ ra huyết nhục đỏ lên, Hắc Vân Kế trực tiếp bị dọa hồn phi phách tán, cùng đi tông tộc tiên nhân đều sợ hắn có sơ suất cực lực quên can, hắn liền thuận thế đáp ứng không hướng tiền tuyến mạo hiểm, cứ như vậy một mực tại phía sau, cũng nhìn thấy cùng nghe đến rất nhiều ngũ. Đại tiên phái vô tình chém giết tàn sát những chuyện kia, để hắn mỗi ngày ngủ đều sợ hãi có địch nhân tập kích, run lẩy bẩy chìm vào giấc ngủ, ác mộng kinh hãi tỉnh lại. Thật là buồn cười nha. Đinh Tuyết Tâm từ nhỏ các loại luyện ăn đòn, biết có Hắc Vân Kế tình huống như vậy, tự nhiên đặc biệt khinh thường. Lúc đầu cũng không trách hắn như vậy, cái khác tiên sơn tiên nhân mới lên chiến trường cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ là hắn sau đó sâu cho là nhục, nhưng lại bởi vậy phát triển ra vặn vẹo chứng, thích tổn thương vô tội, xem người thống khổ, hắn một mặt sợ hãi, một mặt hưởng thụ, luôn cảm thấy sớm muộn có khả năng không sợ huyết tinh. Đinh Văn rất là khinh bị nói, sợ huyết tinh không phải tội ác, như vậy vặn vẹo hại người liền thật quá mức đáng xấu hổ. Chương 325, dị bảo chân chính lực lượng. Chương 325, dị bảo chân chính lực lượng. Ân, sư huynh nói rất đúng. Đinh Tuyết Tâm kỳ thật không có sâu như vậy cảm ngộ, nhưng nàng nghe lấy đã cảm thấy sư huynh Đinh Văn nói rất có lý. Hắc Vân Kế sự tình nhắc lên cũng liền dạng này, một cái bị khốn tại quá khứ bóng ma vặn vẹo người, dùng dài dằng dặc thời gian, dùng thai họa rất nhiều người phương thức tính toán tiêu trừ bóng ma, kết quả lại trở thành Hắc Vân Kế chứng. Không nói Hắc Vân Kế bực mình sự tình, sư muội một mực tại nơi này khổ đợi. Không có nha, ta thỉnh thoảng lui về Tiên Sơn hộ phái trong trận pháp, nhìn xem sư huynh trở lại chưa. Đinh Tuyết Tâm nói xong, đột nhiên lòng sinh một cái thú vị chủ ý. Sư huynh, Cuồng Phong Tiên Kiếm tất nhiên cùng ngươi linh thức còn có kết nối, xa như vậy có thể hút tới sao? Ý tưởng này ngược lại là thú vị. Đinh Văn nếm thử tăng cường cùng Cuồng Phong Tiên Kiếm liên hệ, trong ý thức Cuồng Phong Tiên Kiếm lúc đầu chỉ là mơ mơ hồ hồ biết tại một chỗ không nhúc đích, theo có ý thức tăng cường liên hệ, Cuồng Phong Tiên Kiếm dáng dấp càng ngày càng rõ ràng. Hình như có thể, cũng không biết hút tới lực lượng có thể hay không quá yếu. Đinh Văn tập trung tinh thần, đột nhiên thôi động cùng tinh độ dung hội một thể cố kia kỳ lạ lực lượng. Đinh Văn đang muốn dẫn động cố kia hấp lực, lại cảm ứng được Cuồng Phong Tiên Kiếm đột nhiên bị người cầm lên. Cuồng Phong Tiên Kiếm, lúc đầu được trưng bày tại Hắc Vân Kế trong phòng. Lúc ấy trưởng môn tông tộc tiên nhân tại Trần Phủ phát hiện thanh kiếm này, nhìn xem không phải phàm phẩm, lại có người nói rất giống như là Phong Thượng Tiên Cuồng Phong Tiên Kiếm. Nhưng cái này lại quả quyết không có khả năng, Phong Thượng Tiên bảo kiếm không có đạo lý thất lạc tại chỗ này. Thế là liền đặt kiếm ở Hắc Vân Kế trong phòng, chờ hắn trở lại về sau xử lý. Lúc này một cái trưởng môn tông tộc nam tiên nhàn rỗi buồn chán, nắm chặt cái trong phủ bảo vệ, để hộ vệ kia quỳ một chân trên đất nâng binh khí, cái này nam tiên liền cầm lên thanh này Cuồng Phong Tiên Kiếm, đối với hộ vệ kia giơ lên binh khí. Hộ vệ kia hồi tưởng những tiên nhân này giết người như ngoé tắc phòng, run lẩy bẩy cầu xin tha thứ nói, tiên nhân tha mạng, nhất định không cần chém chúng ta a. Yên tâm. Yên tâm, nam tiên trong miệng nói xong trấn an lời nói, nhưng trong lòng lại nghĩ muốn đem người kia một kiếm chém thành hai khúc mới tốt chơi. Cái kia nam tiên biến đổi động tác, đột nhiên vung lên. Y tá nam bảo vệ bị hù nhắm mắt lại, toàn thân bắp thịt căng cứng. Nam tiên kiếm chỉ mặt đất, nhìn thấy hộ vệ kia còn nước một mảnh, ha ha cười nói, còn không có chém đây. Cái kia nam bảo vệ bị hù run rẩy, nói thẳng, tiên nhân tha mạng, đừng chém chúng ta, đừng chém chúng ta. Sẽ không, không biết. Nam tiên trong miệng nói xong, nhiều hứng thú thưởng thức y tá nam bảo vệ căn bản không tin tưởng hắn khủng hoảng, trong lòng suy nghĩ vẫn là theo cái gì góc độ đem y tá nam bảo vệ chém thành hai khúc. Mà lúc này, trên tiên sơn Đinh Văn không hề biết Cuồng Phong Tiên Kiếm bị người nào cầm ở trong tay, chỉ là cảm ứng được Cuồng Phong Tiên Kiếm vận động quy tích rõ ràng là bị cầm huy động. Đinh Tuyết Tâm thấy nửa ngày còn không có động tĩnh, liền hỏi, sư huynh, là hút bất động sao? Kiếm bị người cầm. Đinh Văn tính toán đợi người kia đem kiếm buông xuống lại nói, thử xem nha, dù sao cái kia hấp lực hút người không được, hút kiếm thời điểm không phải siêu cường sao? Nói không chừng người kia cầm không vững đâu. Đinh Tuyết Tâm đầy cõi lòng mong đợi giật dây, vạn nhất hấp lực quá mạnh sợ rằng sẽ đả thương người. Đinh Văn chủ yếu là lo lắng điểm này, dù sao sẽ tại Hắc Vân Kế tên bại hoại này trong phủ cầm kiếm, khẳng định là hắn một tổ những người xấu kia nha, đả thương mới tốt đây. Đinh Tuyết Tâm như Âu Bạch đồng dạng ghét ác như cừu. Ngược lại là có lý, hẳn là chỉ có trưởng môn tông tộc tiên nhân dám ở lúc này cầm kiếm, đám kia ác đồ lúc đầu cũng muốn thu thập sạch sẽ. Đinh Văn lúc này chuyên chú ngưng thần, đột nhiên phát động linh thức bên trong cố lực lượng kia, cùng nói là hấp lực, không bằng nói là xúc động Cuồng Phong Tiên Kiếm lực lượng nào đó. Sau đó cùng hắn ở giữa tồn tại nhìn không thấy liên hệ đầu mối then chốt sinh ra rút ngắn lực lượng.
Đinh Văn trong ý thức dẫn động lực lượng nháy mắt, cuốn phong tiên kiếm nháy mắt theo cái kia nam tiên trong lòng bàn tay thoát ly, không đợi cái kia nam tiên kịp giật mình, kiếm hóa thành tật quang, đã xuyên qua thân thể của hắn, lại bắn thủng vách tường, phi thiểm nghiêng lên không trung mà đi. Cái kia nam tiên túi đầu nhìn xem trên thân lô máu, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cái kia lô máu lại làm cho trong mắt của hắn sợ hãi càng ngày càng sâu. Hắn nhìn qua rất nhiều trên thân người khác các loại vết thương chí mạng, mỗi lần đều sẽ vui sướng cùng các đồng bạn tán gẫu nghị luận, nhưng hắn nhưng là lần thứ nhất thấy được trên người mình lô máu. Loại kia tự biết không có cứu chờ chết sợ hãi, căn bản không bị khống chế điên cuồng lan tràn, kích thích cái kia nam tiên hoảng sợ há miệng muốn hô, nhưng mà, mở ra trong miệng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Lúc đầu quỳ xuống đất run lẩy bẩy y tá nam bảo vệ giật mình biến cố, đứng lên co cẳng liền chạy, chỉ sợ bị người thấy được hắn từng tại chỗ này, đến lúc đó những tiên nhân này cho dù không hề hoài nghi là hắn xuống tay, cũng sẽ bởi vì giận chó đánh mèo cho hạ giận mà giết hắn. Cùng phong tiên kiếm lướt qua hư không, đến gần thời điểm Đinh Văn vội vàng gián đoạn tinh đồ bên trong ly kỳ hấp lực. Kiếm phi thiểm tốc độ xuống hàng, bay qua một khoảng cách tiếp cận, tốc độ mặc dù còn nhanh hơn, Đinh Văn cũng đã có thể tinh chuẩn bắt lại. Xa như vậy đều có thể. Cái kia so ngự kiếm thuật lợi hại hơn nhiều. Đinh Tuyết Tâm vừa mừng vừa sợ, cầm cùng phong tiên kiếm, gơ cơ nói, sư minh về sau dùng cái nào đem kiếm đâu. Ngự kiếm thuật chỉ có thể khống chế một thanh kiếm, lần trước cái kia dị bảo dung hợp mang tới năng lực có thể hai kiếm cùng sử dụng. Đang lúc nói chuyện Đinh Văn điều khiển hai cái tiên kiếm, một thanh kiếm xoay tròn, một thanh kiếm khác vung chém. Đinh Văn khống chế cuồng phong tiên kiếm tại trước mặt, đột nhiên buộc phát tinh năng đem kiếm phụt bay đi xa, lại dùng dị bảo năng lực đem bay xa tiên kiếm hút trở về. Đinh Tuyết Tâm xem thú vị, liền cầm lấy không ánh sáng tiên kiếm nói: "Sư huynh thử xem, nhìn xem ta dùng khí lực lớn đến đâu có thể bắt lấy." "Được." Đinh Văn lui bay xa chút, thử phát động hấp lực. Đinh Tuyết Tâm dùng 3 phần khí lực nắm lấy, không ngờ đột nhiên hai bàn tay nóng lên, kiếm liền rời tay bay ra ngoài. Đinh Tuyết Tâm bàn tay bị ma sát lực lượng đốt, nhất thời đốt. "Lợi hại như vậy sao?" Đinh Tuyết Tâm rất kinh ngạc, cái này cùng hút nàng thời điểm lực lượng quả thực không thể so sánh nổi. Sư muội lại dùng lực chút. Đinh Văn nhấc bàn tay đối với tiên kiếm bộ phát tinh năng, nháy mắt đem kiếm đẩy bay đi. Đinh Tuyết Tâm hư không xoay người, chiến y tung bay bên trong, bắt lại cuồng phong tiên kiếm, lần này, nàng hai tay nắm, dùng tới 10 thành lực lượng, mới kêu, ta chuẩn bị xong, sư minh. Trên thân kiếm đột nhiên sinh ra lực lượng cường đại, nhưng Đinh Tuyết Tâm lại nắm thật chặt, kiếm quả nhiên không có rời tay, nhưng nàng chính mình lại bị kiếm lực lượng lôi bay ra ngoài. Tốt lắm. Đinh Tuyết Tâm lúc này phát động phi tiên thuật đối kháng cố kia kéo lực, lại phát hiện ngay cả như vậy, vẫn cứ bị nhanh chóng lôi bay về phía sư minh bên kia. Sư minh, đây cũng quá thần kỳ. Hút ta thời điểm phi tiên thuật liền có thể đối kháng, làm sao hút kiếm thời điểm lực lượng cường đại như vậy đâu? Ta cũng muốn dạng này dị bảo. Đinh Tuyết Tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy năng lực này rất có ý tứ, chỉ tiếc tìm không được cái thứ hai dị bảo cùng nàng dung hợp. Nguyệt Dạ Thọ không phải liền là sư muội dị bảo sao? Đinh Văn mỉm cười an ủi, rời đi sư muội lực chú ý. Chương 326, tới qua, đến qua. Chương 326, tới qua, đến qua. Không giống. Sư minh dị bảo càng lợi hại. Đinh Tuyết Tâm nhưng không có toại nguyện bị rời đi lực chú ý, lúc đầu nàng hiện tại cũng không phải rất để ý Nguyệt Dạ Thọ. Cái này dị bảo lực lượng, tác dụng tại tự thân sử dụng tiên khí bên trên vậy mà lại đặc biệt lợi hại, cũng thật là khiến người không tưởng tượng được. Đinh Văn lúc đầu tưởng rằng dị bảo lực lượng không có gì tác dụng thực tế, giờ phút này mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Bất quá, ta cảm thấy Nguyệt Dạ Thỏ càng có ý tứ. Nguyệt Dạ Thỏ không sẽ trộm vào trong khố phòng ăn ăn nhà, chỗ nào có thể so sánh nhà. Đinh Tuyết Tâm nhíu môi, nghĩ đến liền không nhịn được nói, nó cũng quá ngu xuẩn, ăn xong một tòa bảo khố liền nên đi ra đụng đầu nhà. Sư muội không gấp, chúng ta trước về tiên sơn bên trong chờ lấy chính là. Đúng a, làm gì không phải ở đây đợi đâu. Cái kia ngốc thỏ tưởng rằng sư huynh độc dược là thật, ta làm gì không phải ở đây lợi nha. Đinh Tuyết Tâm lúc này mới ý thức được không có cái này cần phải. Vừa mới bắt đầu Nguyệt Dạ Thỏ sợ bí thuật cùng độc dược phát tác, yêu cầu Đinh Tuyết Tâm tận lực cách gần một chút. Cái kia về sau, Đinh Tuyết Tâm kỳ thật liền có thể về tiên sơn chờ. Trở về tiên sơn có thể so với mê vụ khu vực thú vị chơi vui nhiều. Nhưng Đinh Văn lại rất lo lắng Nguyệt Dạ Thỏ tình cảnh. Cho tới thời khắc này Nguyệt Dạ Thỏ đâu? Nó chính ghé vào một cái dương lớn bên trong, phát xích ăn tiên ngọc. Trong khố phòng vật tư quá nhiều, nó ăn rất vui vẻ. Một tòa trong khố phòng vật tư đều bị nó ăn xong rồi, cũng không có thấy nó có no bụng ý tứ. Nguyệt Dạ Thỏ dựa theo Đinh Tuyết Tâm bàn giao, không có đem trong khố phòng làm loạn thất bát tao, đem trống không dương lại che lên. Nguyệt Dạ Thỏ chạy đến bảo khố cạnh cửa, chân trước với tới kho cửa mở ra một ít khe hở, liền cứng rắn chen ra ngoài, lại quay đầu đem khố phòng cửa đóng gấp. Nguyệt Dạ Thỏ chạy nhanh như điện, lần lượt tại rừng cây, tảng đá, phía sau cây tiềm gì, cái mũi người khố phòng đặc thù mỹ diệu mùi, một chút thời gian liền tìm được một tòa khác khố phòng. Bên trong vật tư rất nhiều, các loại nhan sắc đẹp mắt tài liệu, trang sức, Nguyệt Dạ Thỏ xem trông mà thèm. Nhưng nó nhớ kỹ Đinh Tuyết Tâm bằng dao, liền ăn tiên đan tiên dược tiên tiểu, những vật khác phải đợi những này đều ăn xong rồi về sau lại ăn. Vừa rồi Nguyệt Dạ Thỏ đã nhịn không được căn bụng, đem bên trên một tòa khố phòng ăn hết sạch, nó sợ chậm trễ đại sự bị Đinh Tuyết Tâm được đánh, nhịn một chút thèm ăn, chỉ đem trong khố phòng tiên đan tiên dược cùng tiên tiểu toàn bộ ăn hết. Nguyệt Dạ Thỏ cứ như vậy ăn hết sạch một tòa khố phòng, lại lao tới tòa tiếp theo. Đợi đến hừng đông thời điểm, có tiên nhân vào trong bảo khố lấy tiên đan phân phối, lại phát hiện trong khố phòng tiên đan tiên dược tiên tiểu tất cả đều hết rồi. Một tòa lại một tòa khố phòng vật tư đều phát hiện bị trộm. Báo động kéo tiếng vang. Cả tòa Hắc Vân Tiên Sơn bên trong tiên nhân đều khiếp sợ. Tiên Sơn bảo khố, làm sao có thể bị trộm? Trừ phi là có ra vào bảo khố quyền hạn người một nhà. Trừ cái đó ra lại không có cái khác bất kỳ giải thích nào. Trên tiên sơn các tiên nhân bay lên giữa không trung, nghiêm ngặt bố trí canh phòng. Nguyệt Dạ Thỏ thì tại trong bảo khố, trốn tại một đống tài liệu bên trong, đem chính mình sâu sắc vùi lấp, chỉ còn chờ phía ngoài danh tiếng đi qua. Trong bảo khố tới người, lại đi, nhưng vẫn là có người đóng giữ. chạy nhanh người đều đang nói vật tư bị trộm sự tình. Trên tiên sơn Vân Thượng Tiên chờ thị tộc trưởng bọn họ không biết tình huống cụ thể, đi trưởng môn điện cũng không có hỏi tin tức, ngược lại bị phó trưởng môn ám chỉ bọn họ lưu tại đặc biệt địa phương, không cần loạn đi. Lại không lâu, trưởng môn tông tộc bên trong nắm lấy một chút tiên nhân vào tài quyết điện, những tiên nhân này bị các loại nghiêm hình bức cung, từ đầu đến cuối không có người thừa nhận bảo khố bị trộm sự tình tới có quan hệ. Phó trưởng môn lần lượt ra vào trưởng môn đại điện, mỗi lần đi ra sắc mặt đều càng khó coi hơn. Lại một lần đi ra về sau, trầm giọng uy hiếp nói, hiện tại có quyền hạn ra vào bảo khố người chỉ có các ngươi. Nhưng nếu không có người thừa nhận, trưởng môn đã hạ lệnh, một tên cũng không để lại toàn bộ sự quyết. Phàm là còn có một tia lương tâm, phàm là còn có một chút đảm đường, giờ phút này cũng không nên liên lụy vô tội. Đều là huyết mạch đồng tông, chính mình làm phản bội tiên sơn thông đồng với địch chuyện sai, còn muốn liên lụy mọi người cùng nhau đổi chết sao? Một đám toàn thân vết máu, bị cha tấn thảm không nỡ nhìn trưởng môn tông tộc các tiên nhân nhộn nhịp tuyệt vọng lại có tức giận vô lực kêu lên, đến cùng là ai? Chính mình đứng ra a, không cần liên lụy mọi người. Ta không có a, ta cũng không biết là ai a. Phó trưởng môn thật không phải chúng ta không có khả năng thông đồng với địch, thông đồng với địch đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Chúng ta là trưởng môn tông tộc a. Phản đồ nhất định tại trong các ngươi, thậm chí không chỉ một, tất nhiên không có người thừa nhận, không thể nói được, bực này đặc thù thời cuộc, chỉ có thả rằng giết nhầm không thể buông tha. Chết oan người chớ có trách ta lòng dạ ác độc, trách thì trách liên lụy các ngươi người đi đi. Phó trưởng môn đã không kiên nhẫn tới cực điểm, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy những người này có vấn đề, nhưng có thể ra vào bảo khố quyền hạn người cứ như vậy nhiều, trong đó lại chỉ có những người này đem qua hành tung tồn tại thiếu người chứng minh đoạn thời gian. Oan uổng a. Phó trưởng môn, oan uổng a. Một cái đem kêu oan đồng thành, có thể là, phó trưởng môn chỉ là thở dài, huy động cánh tay. Thế là một cái đem tài quyết chi kiếm, nháy mắt đâm xuyên qua người thụ hình chí mạng chỗ hiểm. Phó trưởng môn giám sát xong chấp hành, lại đi trưởng môn đại điện trả lời. Cuối cùng, phó trưởng môn lại đi trong bảo khố hỏi thăm điều tra kết quả. Đóng giữ khố phòng tiên nhân bẩm báo nói, ngoại trừ một tòa khố phòng hoàn toàn chuyển trống không, cái khác bị trộm trong khố phòng đều là tiên đan tiên dược tiên tiểu toàn bộ không có, tiên tiểu tình huống đến xem giống như là bị uống cạn sạch, có hai tòa khố phòng hoàn chỉnh không thiếu sót, hẳn là trộm cắp người còn chưa kịp ra tay, nhưng bên trong dự trữ tiên đan tiên dược rất ít. Đây rõ ràng là muốn chặt đứt tiên sơn thiết thế, hoặc là ra tiên sơn tìm vật tư, hoặc là ngồi đợi chết đói tại trên tiên sơn. Đêm qua địa giới Vân thị tập kích chúng ta thành thị, đồng thời tiên sơn bảo khố bị trộm sinh tồn vật tư. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn a. Phó trưởng môn xúc động phẫn nộ phía dưới, quét mắt những cái kia đắp lên hoàn chỉnh dương cùng một đống khoáng vật, hỏi, những này không có điều tra. Vừa rồi nhân viên không đủ, vội vàng bận rộn rút ra kiểm tra qua một chút, đồ vật đều không có ném. Cái này đống khoáng vật so sánh với nhau giá rẻ nhất, cũng không có bị lọt qua. Đóng giữ khố phòng tiên nhân đáp thôi, thấy phó trưởng môn thần sắc lo nghĩ, liền nói, phó trưởng môn không yên tâm, chúng ta cái này liền đem dương dần dần mở ra kiểm tra. Không thể tốt hơn. Phó trưởng môn liền nhìn xem mấy cái tiên nhân đem chỉnh tề đối phương khoáng vật dương dần dần rời ra ngoài, mở ra xác nhận, lại đắp kín. Chỉ chốc lát, liền tại xung quanh chất đống rất nhiều. Dấu ở hầm mỏ đống bên trong Nguyệt Dạ Thỏ cảm thấy không lành, sợ hãi một hồi lục soát hầm mỏ bên trong, lặng lẽ chui đầu ra, thấy được kiểm tra qua dương chất đống phía sau thành bình chứng, lúc này toàn bộ thân thể chui ra hầm mỏ đống. Chỉ thấy Nguyệt Dạ Thỏ đột nhiên lóe lên, tại chỗ không thấy, gần như đồng thời xuất hiện tại dương bình chứng bên cạnh. Nguyệt Dạ Thỏ thò đầu nhìn qua phó trưởng môn sau lưng, lại lùi về đầu, nhấc móng đuốt gãi gãi miệng, nhìn qua bảo khố ngoài cửa phi thiểm qua tiên nhân bóng dáng, quan sát một hồi, đột nhiên liền hóa thành một đạo màu tím quang ảnh, tốc độ cực nhanh vọt ra ngoài. Bầu trời bay tuần các tiên nhân phát hiện một đạo tử quang gấp đi, mặc dù chẳng biết vật gì, lại nhộn nhịp hô to cảnh báo, ngăn lại tia sáng kia. Chương 327, chạy trốn thỏ. Chương 327, chạy trốn thỏ. Tử quang thế đi cực nhanh, các tiên nhân kinh hô cảnh cáo âm thanh bên trong, rất nhiều tật quang tiên pháp tuyệt kỹ hóa thành nhan sắc khác nhau tia sáng, theo từng cái phương hướng bay vụt chặn đường. Rất nhiều thất bại, một chút mắt thấy sẽ bắn chúng cũng bị đạo kia tử quang cơ trí đột nhiên giảm tốc đến tránh đi. Cứ như vậy một hồi công phu, Nguyệt Dạ Thỏ bay đi thân ảnh màu tím đã xông vào Hắc Vân Tiên Sơn xung quanh mê vụ khu vực. Trong thời gian này Tiên Sơn hộ phái trận pháp cũng đã không có bị xúc động phòng vệ cơ chế, rất nhiều tiên nhân đang nghi hoặc bên trong, phó trưởng môn đã bay ra bảo khố, khởi động phó trưởng môn quyền hạn, khống chế Tiên Sơn hộ phái trận pháp phát động. Tức khắc, mê vụ khu bên trong bay tránh tật quang phảng phất đụng vào mật độ cao chất lỏng, tốc độ cấp tốc hạ xuống, hư không bốn chân chạy nhanh tư thái động tác cũng chậm rãi phảng phất dừng lại như vậy. Lúc này phó trưởng môn mới tại trận pháp thủy kính bên trong thấy được cái này lỗ hai đặc biệt dài, lưng có tử sắc quang văn thỏ hình sinh vật. Đây là vật gì? Xung quanh tiên nhân thấy được thủy kính bên trong vật nhỏ, tất cả cũng không có gặp qua. Cỡ nào hung vật có thể vào tiên sơn bảo khố trộm cắp? Phó trưởng môn mắt hiện nay vẻ kinh dị, lại không quên hạ lệnh, lớn phong ấn trận. Một đám tiên nhân chính chạy tới, trên đường cũng bắt đầu ngưng tụ tinh năng, chuẩn bị thi triển trận pháp phong ấn chạy trốn không biết hung vật. Hư không bên trong Nguyệt Dạ Thỏ miệng há, lại nhận đến thể lỏng cường đại lực cản ảnh hưởng, động rất chậm, bốn con chân toàn lực động tác, vẫn cứ rất chậm chạp. Nguyệt Dạ Thỏ cực lực dãy rủa, trong tầm mắt đột nhiên thấy được đuổi theo tiên nhân, cấp thiết phía dưới, phía sau tử sắc quang văn đột nhiên sáng lên ánh sáng mạnh. Trong lúc nhất thời tử quang đại thịnh, nguyên bản trận pháp chế tạo hạn chế khu vực, tại tử quang chiếu rọi xuống đột nhiên khôi phục như thường. Nguyệt Dạ Thỏ con mắt cũng biến thành đỏ tía nhan sắc, toàn thân cọng lông căn dựng thẳng lên, đều bị nhiễm lên màu tím, phản phất toàn thân cắm đầy màu tím trâm. Hắc Vân phái phó trưởng môn phát giác được trận pháp chế tạo tĩnh mịch lĩnh vực tác dụng đang nhanh chóng biến mất, càng đối cái này không biết hung vật năng lực kinh nghi, nhưng hắn nhưng không có bởi vậy chậm chạp, lập tức khống chế hộ phái trận pháp phát động đả kích thủ đoạn. Một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt hợp kim gai nhọn như mưa bay vụt đi qua, thẳng đem Nguyệt Dạ Thỏ phía trước đường lui đóng kín. Hắc Vân phái phó trưởng môn bản ý là bức Nguyệt Dạ Thỏ thay đổi phương hướng, như vậy liền có thể cách mê vụ khu vực biên giới càng xa.
Không ngờ Nguyệt Dạ Thỏ vậy mà đón một mảng lớn như mưa to dày đặc hợp kim gai nhọn khu vực nạnh xuống tới. Chỉ thấy Nguyệt Dạ Thỏ một thân từng chiếc dựng đứng lông tất cả đều thay đổi cứng rắn, dầm dạp chẳng chỉ hợp kim gai nhọn đâm trúng những này tóc tím lúc, va chạm kia lửa không ngừng bày ra, gai nhọn lại tại va chạm bên trong bị không ngừng đẩy lùi, phá tan. Nguyệt Dạ Thỏ cứ như vậy cúi đầu, nhắm mắt lại thẳng hướng vọt tới trước, khoảnh khắc công phu liền đã đến mê vụ khu vực biên giới. Hộ phái trận pháp kim đâm mưa to vậy mà ngăn không được nó. Hắc Vân phái phó trưởng môn quả thực không thể tin được. Đây là hộ phái trận pháp thi triển a. So rất nhiều tiên nhân cùng một chỗ thi triển hợp kích trận pháp tuyệt kỹ còn lợi hại hơn nhiều, vậy mà ngăn không được hung vật này. Nguyên bản Hắc Vân phái phó trưởng môn muốn bắt sống, giờ phút này mắt thấy trộm bảo hung vật muốn đào thoát đi ra, lại không lo được lưu thủ, trực tiếp khống chế hộ phái trận pháp phát động đả kích chí mạng thủ đoạn. Chỉ thấy một đạo to lớn màu đen của sáng đột nhiên từ Nguyệt Dạ Thỏ phía sau tạo ra, lấy căn bản không cho nó lui tránh chi thế, nháy mắt liền muốn đem nuốt hết. Một đám truy kích tiên nhân nhộn nhịp tản tách ra, từng cái ở trong lòng gieo họ gọi tốt, tất cả đều không muốn thả chạy trộm bảo hung vật. To lớn màu đen của sáng sáng lên nháy mắt, năng lượng to lớn không ổn định xúc động Hồng Nguyên Sơn hộ phái trận pháp. Đinh Văn cùng Đinh Tuyết Tâm trước mặt đột nhiên xuất hiện thủy kính, nhìn thấy mê vụ khu vực biên giới bên ngoài, Hắc Vân Tiên Sơn mê vụ khu vực biên giới cái kia đột nhiên sáng lên to lớn màu đen của sáng. Đinh Tuyết Tâm theo bản năng tưởng rằng Hắc Vân Tiên Sơn tập kích, căn bản là không có nghĩ đến là vì Nguyệt Dạ Thỏ, nhưng lại nhìn thấy viên kia đã xông ra Hắc Vân Tiên Sơn mê vụ khu vực biên giới thỏ đầu. Nguyệt Dạ Thỏ. Đinh Tuyết Tâm cực kỳ hoảng sợ, lại đều không kịp khống chế hộ phái trận pháp phát động cứu viện thủ đoạn. Nguyên bản nàng đối với Nguyệt Dạ Thỏ chết sống không có chút nào sẽ để ý, tích tắc này lại không tự chủ được đau lòng, khổ sở để nàng phảng phất nháy mắt ngạt thở. Đinh Văn nhìn xem trong quang kính tình hình, cũng biết hiện tại lập tức phát động hộ phái trận pháp thủ đoạn cũng sẽ chậm một bước. Đáng tiếc, hắn biết rõ hộ phái trận pháp cổ sáng lực sát thương căn bản không phải lực lượng cá nhân có khả năng đối kháng, dưới một kích này, bất kỳ cái gì hỗn độn chi thể cũng không thể ngăn trở, chỉ có biến thành cho bụi hạ tràng. Hắc Quang nuốt hết Nguyệt Dạ Thỏ nháy mắt, nó mới vừa xông ra mê vụ khu vực biên giới, mở ra thỏ trong mồm, phát ra một tiếng vô cùng vang dội bi thiết. Ồ. Một khắc này, Đinh Tuyết Tâm cảm giác đắc ý nhận thức bên trong có cái gì bị đột nhiên xúc động. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất, lại nháy mắt xuất hiện tại Nguyệt Dạ Thỏ phía sau. Quá trình này nhanh chóng cực kỳ đột ngột, Đinh Văn trong mắt nhìn thấy, chính là quang kính đột nhiên xuất hiện, hắn thấy được Nguyệt Dạ Thỏ muốn bị trận pháp năng lượng cổ sáng nuốt hết, tiếp theo trong nháy mắt rõ ràng ở bên người Đinh Tuyết Tâm không gặp, lại xuất hiện tại quang kính bên trong Nguyệt Dạ Thỏ phía sau. Sư muội, Đinh Văn cực kỳ hoảng sợ, Đinh Tuyết Tâm hỗn độn tiên thể cũng không có khả năng chịu đựng nổi hộ phái trận pháp đả kích. Nhưng sau một khắc, Đinh Văn nhìn thấy nhưng là Đinh Tuyết Tâm cùng Nguyệt Dạ Thỏ cùng nhau bị màu đen của sáng đẩy ra Hắc Vân Tiên Phái quang vụ khu vực. Đinh Tuyết Tâm đơn trưởng nâng lên, trên bàn tay là một mặt hàn băng ngưng tụ thuẫn dày, cái kia thuẫn bên trên hàn băng còn đang không ngừng ngưng kết, để tấm thuẫn diện tích càng lớn, lớn hơn. Hàn băng to lớn mặt khác là Hắc Vân Tiên Phái hộ phái trận pháp năng lượng màu đen của sáng. Đinh Tuyết Tâm chặn, dù chỉ là một lát, nhưng nàng vậy mà chặn một lát. Đinh Văn vừa mừng vừa sợ, vội vàng khống chế tiên sơn trận pháp, bắn ra một đạo cổ sáng màu trắng, đánh trúng hàn băng độ tấm thuẫn trước mặt màu đen của sáng bên trên. Hai đạo năng lượng của sáng tại mê vụ khu vực bên ngoài duy trì liên tục va chạm, đen trắng mất khống chế rối loạn tinh năng không ngừng tràn ra ngoài. Hắc quang năng lượng của sáng bị cắt đứt, Đinh Tuyết Tâm cùng Nguyệt Dạ Thỏ đều an toàn. Đinh Văn xuất hiện tại Tiên Sơn mê vụ khu vực bên ngoài, nắm lấy Đinh Tuyết Tâm cổ tay kéo nàng lui về Hồng Nguyên Sơn mê vụ khu vực, trách cứ hỏi nàng, sư muội làm sao thất thần? Nếu là lại bị đánh trúng làm sao bây giờ? Đinh Tuyết Tâm sững sờ nhìn xem Đinh Văn, sau đó lại nhìn con kia nâng lên bàn tay bên trên ngưng kết to lớn hàn băng thuật bài. Sư muội làm sao vậy? Sợ choáng váng sao? Đinh Văn là sợ không thôi, cũng không biết là tình huống gì. Chính là cảm thấy Đinh Tuyết Tâm vừa rồi như vậy lấy mạng mạo hiểm quá mức lỗ mãng. Đinh Tuyết Tâm lắc đầu, túi đầu nhìn xem khôi phục thường ngày bán manh làm bộ đáng yêu bộ dáng Nguyệt Dạ Thỏ, lại nhìn xem Đinh Văn nói, sư huynh, ta hình như đột nhiên có thể cảm ứng được Nguyệt Dạ Thỏ linh thức, cảm giác thật là kỳ quái, giống như là cùng Tuyết Tâm kiếm cái chủng loại kia kết nối đồng dạng. Như vậy Nguyệt Dạ Thỏ nói là vì ngươi mà đến, đích thật là thật. Chương 328, sư muội đến cùng là tình huống như thế nào? Chương 328, sư muội đến cùng là tình huống như thế nào? Đinh Văn cảm thấy người sư muội này trên thân mê càng ngày càng nhiều, nếu như Đinh Tuyết Tâm căn bản không nhớ rõ Nguyệt Dạ Thỏ, Nguyệt Dạ Thỏ nhưng lại cùng nàng có không phải bình thường liên quan, như vậy, vấn đề nằm ở chỗ Đinh Tuyết Tâm trên thân. Ừm, ta hẳn là thật nhận biết Nguyệt Dạ Thỏ đi. Đinh Tuyết Tâm nhẹ gật đầu, nhìn qua mê vụ khu vực bên ngoài, va chạm năng lượng của sáng, tràn đầy nghi ngờ nói câu, sư minh, ta hình như chống đỡ được Tiên Sơn trận pháp đả kích ai? Sư muội có ý tứ gì? Đinh Văn không thể nào hiểu được câu nói này, Tiên Sơn trận pháp lực sát thương nếu như là sóng biển, như vậy tiên nhân tinh năng tựa như một con kiến, căn bản không tồn tại đối kháng cơ sở. Sư huynh, ta cùng Nguyệt Dạ Thỏ xây dựng liên hệ về sau, hình như liền chống đỡ được Tiên Sơn trận pháp đả kích. Ta tinh năng tiêu hao liền sẽ từ trên người nó được bổ sung, loại kia bổ sung cảm giác tựa như là nhiều không có cực hạn như thế. Đinh Tuyết Tâm nói xong, trong mắt lóe lên tia sáng. Sư mọi người không phải là muốn tiến lên thử xem a? Chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút liền tốt, quả quyết không thể làm như vậy. Đinh Văn không biết Đinh Tuyết Tâm trên thân chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy nhất định phải ngăn cản trong mắt nàng thiêu đốt khát vọng. Ân. Đinh Tuyết Tâm gật đầu đáp ứng, trong mắt khiêu chiến hỏa diễm nhanh chóng dập tắt xuống. Đối diện Hắc Vân Tiên Phái mê vụ khu vực bên trong các tiên nhân nhộn nhịp hướng bên này la lên mắng to, phản đồ. Hắc Vân Kế ngươi tên phản đồ này, khó trách Tiên Sơn bảo khố sẽ bị trộm. Vậy mà là ngươi Hắc Vân Kế cùng Phong Thượng Tiên cấu kết, đem cái kia kỳ quái hung vật đưa vào bảo khố trộm cắp. Hắc Vân Kế ngươi phụ lòng trưởng môn hậu ái. Hắc Vân Kế ngươi có gì mặt mũi sống ở giữa thiên địa? Hắc Vân Kế, Đen Vân thị tộc từ đây không có tên của ngươi. Hắc Vân Phái phó trưởng môn vừa rồi cũng thấy được Đinh Văn lôi Đinh Tuyết Tâm rút đi tình hình, khiếp sợ lại kích động mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mộng rất lâu,
mới đột nhiên tuôn ra như kinh lôi vang vọng, "Hắc Vân Kế, ngươi vì sao muốn như vậy?" Đinh Văn không làm để ý tới, sợ rằng Đinh Tuyết Tâm bị kích thích vừa rồi điên cuồng đọc, kéo nàng lui về Tiên Sơn bên trong. Trở về sau xem Đinh Tuyết Tâm trạng thái ổn định, bên ngoài là Hắc Vân phái phó trưởng môn lần lượt như kinh lôi chất vấn gọi hàng, nàng nghe cũng không có xúc động phẫn nộ muốn xông ra đi. Đinh Tuyết Tâm trêu đùa một hồi Nguyệt Dạ Thỏ, sau đó lần đầu tiên khích lệ nó nói, "Nguyệt Dạ Thỏ thật tuyệt a, hoàn thành vô cùng ghê gớm nhiệm vụ. An Vụng bảo khố sự tình xóa bỏ a, về sau ta sẽ không tùy tiện đánh ngươi nữa, sẽ thật tốt đối ngươi." Tu cục, Nguyệt Dạ Thỏ cao hứng liên tục kêu, mở mắt to bắn manh, cầm khuôn mặt hướng Đinh Tuyết Tâm trên thân cọ. Đinh Tuyết Tâm như vậy, Đinh Văn yên tâm rất nhiều. Hàn huyên một hồi, Đinh Tuyết Tâm đột nhiên hỏi, "Sư huynh, Hắc Vân tiên phái trong bảo khố không có ăn, có phải hay không sẽ bị hủ chạy ra tiên sơn nha? Phải xem Hắc Vân phái trưởng môn thả hay là không thả người, bọn họ tại địa giới còn khống chế có thành thị, tiếp xuống liền chờ bỏ gian tà theo chính nghĩa các thị tộc liên thủ đem Đen Vân thị tộc khống chế thành thị toàn bộ cướp đi, khi đó Đen Vân thị tộc chỉ có thể liều chết quyết chiến. Nhưng đó là kết quả xấu nhất, tốt nhất là có thể trước đó chiếm Hắc Vân tiên sơn, để phòng Hắc Vân phái trưởng môn trong tuyệt vọng cá chết lưới rách." Đinh Văn kế hoạch ban đầu bên trong, Hắc Vân tiên sơn tình huống cũng sẽ không cấp tốc đi vào trước mắt hoàn cảnh. Bây giờ tình huống phát triển xa xa so kế hoạch càng nhanh, mà hắn nhưng bây giờ còn không có nghĩ đến biện pháp tốt hơn tiến vào Hắc Vân tiên sơn. Thời gian còn lại đã không nhiều lắm, Vân Thượng Phi người kế hoạch tăng nhanh tình thế phát triển, để các thị tộc rất nhanh liền sẽ theo vào cùng đi cướp đoạt Hắc Vân phái nắm giữ địa giới thành thị. Lấy nhiều đánh ít, Hắc Vân phái thuộc về quả bất địch chúng, địa giới thành thị rất nhanh sẽ bị đoạt 7-8 phần. Đến lúc đó Hắc Vân tiên sơn bên trên không có dự trữ vật tư, địa giới bên trên lại gần như đoạn tuyệt tiếp tế, tình thế tuyệt vọng sẽ để cho mỗi một cái Đen Vân thị tộc tiên nhân đều rõ ràng rành mạch. "Sư huynh, cái kia Hắc Vân tiên sơn bên trên tiên nhân là không phải rất nhanh liền sẽ chạy đi địa giới tìm ăn?" Đinh Tuyết Tâm nhìn qua Đinh Văn, rất nghiêm túc tự hỏi. "Cũng liền 1-2 ngày công phu, các thị tộc liền sẽ cướp đoạt Hắc Vân phái nắm giữ gần như tất cả thành thị, chỉ còn lại co vào về sau, sức chiến đấu tập trung số lượng nhiều nhất như vậy vài tòa còn có thể nhiều chống đỡ mấy ngày, nhưng cũng ngăn không được về sau tổng tiến công. Đến lúc đó Đen Vân thị tộc tiên nhân hiện thực lựa chọn tuyệt không phải phản kích, bọn họ cũng vô lực phản kích, tất nhiên là tập kích diệt tiên hội nắm giữ thành thị, không ngừng cướp sạch, cướp đoạt vật tư mang về tiên sơn. Đây chính là so sánh hao phí thời gian đánh rằng co, chúng ta phải dùng càng nhiều tiên sơn cùng một chỗ vây quanh Hắc Vân tiên sơn, sau đó tận khả năng nhiều tiêu diệt bọn họ đi ra cướp bóc tiên nhân, mãi đến bọn họ chiến đấu số lượng tiếp tục hạ xu. NG đến cực hạn. Cái kia về sau đâu?" Đinh Tuyết Tâm lại hỏi. "Ta nghĩ cách đoạt Hắc Vân tiên sơn, tránh cho Hắc Vân phái trưởng môn cá chết lưới rách." Đinh Văn đáp thôi, thấy Đinh Tuyết Tâm sắc mặt giống như đang suy tư điều gì, liền hỏi: "Sư muội đang suy nghĩ cái gì?" "Sư minh, ngươi để ta thử xem đi, nhất định có thể để ra tốc Hắc Vân phái diệt vong." Đinh Tuyết Tâm trong mắt lại bốc cháy lên vừa rồi loại kia khiêu chiến khát vọng. "Sư muội, tiên phái trận pháp uy lực không thể coi thường, ta mặc dù không rõ ngươi cùng Nguyệt Dạ Thọ tình huống, nhưng nó cung cấp tinh năng sẽ không vô bờ bến." Đinh Văn vừa mới dứt lời, lăng không đột nhiên xuất hiện một đạo cổ sáng màu trắng, bắn ra chói mắt ánh sáng mạnh, đối với Đinh Tuyết Tâm bay vụt đi qua. Chỉ thấy Nguyệt Dạ Thọ trong mắt nháy mắt sáng lên đỏ tia ánh sáng, toàn thân quặng lông căng dựng đứng, toàn thân bị tử quang chiếu sáng, mà Đinh Tuyết Tâm nâng lên bàn tay trái bên trên, ngưng kết to lớn băng thuẫn, cứng rắn chống đỡ lại sáng lên năng lượng màu trắng của sáng. Nguyên bản dài mười mấy trượng cổ sáng màu trắng đụng vào băng thuẫn, chiều dài cấp tốc tiêu giảm, trong nháy mắt, vậy mà tất cả đều bị đụng thành bốn phía bay ra màu trắng quang vụ. Đinh Văn xem trận mắt há hốc mồm, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng, chỉ có Tiên Sơn trưởng môn mới có thể tại Tiên Sơn phạm vi bên trong chống đỡ được một tòa khác Tiên Sơn hộ phái trận pháp tính sát thương đả kích. Đinh Tuyết Tâm, không, Nguyệt Dạ Thỏ trong thân thể có thể cung cấp nàng cường đại như thế tính năng. Nguyệt Dạ Thỏ cái kia thân thể nhỏ nhỏ, dùng cái gì gánh chịu? Nguyệt Dạ Thỏ không phải là Tiên Sơn thay đổi. Đinh Văn thực sự không có cách nào lý giải tình hình trước mắt, nhưng Đinh Tuyết Tâm dùng hành động chứng minh, nàng thật có thể ngăn trở. "Sư huynh, ngươi xem Nguyệt Dạ Thỏ cùng ta, cũng còn tinh thần rất đâu, thân thể nó bên trong cung cấp ta tinh năng thật phản phất vô cùng tận như vậy, điểm này hao tổn liền một chút xíu tiêu hao cảm giác cũng không có chứ?" Đinh Tuyết Tâm hết sức kích động nói, "Sư huynh, ngươi đợi ta." "Sư muội chờ một chút." Đinh Văn nói còn chưa dứt lời, Đinh Tuyết Tâm đã thoáng hiện xuất hiện tại Tiên Sơn mê vụ khu vực bên ngoài, ngay sau đó lại xông vào Hắc Vân phái mê vụ khu vực. Nguyệt Dạ Thỏ hóa thành màu tím tạc quang, không chậm trễ chút nào đuổi theo Đinh Tuyết Tâm bay vào. Đinh Văn đuổi tới mê vụ khu vực bên ngoài, cũng không dám lại tiến vào. Hắn lúc đầu không sợ đi vào, nhưng mà Đinh Tuyết Tâm ở bên trong, hắn lại không thể đi vào. Nếu như hắn bị Hắc Vân Tiên Sơn hộ phái trận pháp đánh giết thời điểm khoảng cách Đinh Tuyết Tâm gần nhất, vậy liền sẽ đích thân giết hắn sư muội. Chương 329, không biết lực lượng đáng sợ. Chương 329, không biết lực lượng đáng sợ. Giờ phút này Đinh Tuyết Tâm tình huống xem ra, ngoại trừ Đinh Văn cái này sư huynh kỳ năng bên ngoài, nơi nào còn có sự tình khác có khả năng tùy tiện muốn nàng mệnh. Đinh Văn không đi vào, chính là đối Đinh Tuyết Tâm bảo vệ tốt nhất cùng trợ giúp. "Sư muội, nếu có tình hình lập tức la lên." "Biết, sư huynh yên tâm đi." Đinh Tuyết Tâm theo mê vụ trong khu trả lời âm thanh nghe tới, không có chút nào áp lực như vậy. "Sư muội, bực này lực lượng căn bản vượt qua tình huống bình thường quá nhiều, chúng ta Hồng Nguyên phái đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào? Sẽ không ta cùng sư muội là cái gì tà môn huyết thống, kỳ thật chúng ta mới là trong thiên địa này nhân loại tồn vong đại địch." Đinh Văn không tự chủ được suy nghĩ lung tung, nhưng lại cảm thấy không có đạo lý, hắn không phải tà ác như vậy tâm tính a, sư muội hắn cũng không phải a. Bọn họ sư huynh muội đều có tinh thần trọng nghĩa, cũng không thể nói tinh thần trọng nghĩa sẽ hủy thiên diệt địa a. Đinh Văn bài trừ tạp niệm, lại cảm thấy như vậy suy nghĩ lung tung quá mức hoang đường buồn cười, nhìn xem đối diện Hắc Vân Tiên Sơn mê vụ khu vực bên trong lấp lóe, căn bản không nhìn thấy nội bộ tình hình chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đột nhiên, một chút hợp kim gai nhọn bay vụt đi qua.
Đinh Văn khống chế hộ phái trận pháp lực lượng, chế tạo một mảnh hợp kim dày vách tường, nghe lấy một trận dày đặc đinh 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 tiếng va chạm vang lên, liền đem những này gai nhọn thế công toàn bộ cản lại. Chỉ là hợp kim dày vách tường triệt hồi về sau, hắn thấy được một chút tàn chi gãy xương cốt, rõ ràng là tiên nhân bị đánh giết về sau, lại được Hắc Vân Tiên Sơn trận pháp gai nhọn bắn chúng mang tới. Sư muội chẳng những chống đỡ được Hắc Vân Tiên Sơn hộ phái trận pháp thủ đoạn, vậy mà còn có thể đánh giết Hắc Vân Tiên phái tiên nhân. Đinh Văn thực sự không nghĩ ra vậy chờ đáng sợ tinh năng làm sao có thể thông qua nguyệt dạ thỏ liên tục không ngừng cung cấp, nhưng trước mắt bực này hiện thực, phản phất có thể thấy được Hắc Vân Tiên Sơn càng nhanh diệt vong. Đinh Văn đang cảm thán, đột nhiên bay tới từng cái quan điểu. Có Âu Bạch bọn họ, lo lắng Tiên Sơn có phải hay không xảy ra chuyện cần hỗ trợ, Đinh Văn lo lắng lấy liền để Âu Bạch bọn họ đi cân đối vài tòa xa suốt Tiên Sơn trường môn, sớm bước kế tiếp kế hoạch. Còn có Vân Thượng Phi, cũng là quan tâm giữa không trung Tiên Sơn tình huống, Đinh Văn liền nói cho nàng nói Đinh Tuyết Tâm tại nếm thử đột phá Hắc Vân Tiên Sơn trận pháp, để nàng liên lạc địa giới bên trong Tiên Sơn đi ra các thị tộc, mau chóng phát động tiến công. Như thế biết công phu, Hắc Vân Tiên Sơn hộ phái trận pháp mê vụ khu vực bên trong đột nhiên sáng lên một trận lam tử sắc điện quang, ngay sau đó lại có từng đạo tinh năng cổ sáng bay vụt đi ra, thẳng oanh Hồng Nguyên Sơn. Bực này đả kích cũng không cần Đinh Văn đặc biệt thao túng, Tiên Sơn hộ phái trận pháp tự động phát động ứng đối cơ chế. Bắn tới hỏa diễm tinh năng cổ sáng, liền có băng, thủy tinh năng cổ sáng nên kích chặn đường, bắn tới chính là hợp kim cổ sáng, liền có hỏa tinh năng cổ sáng nên kích. Hai tòa Tiên Sơn ở giữa, các loại tinh năng cổ sáng oanh kích đối bính, tán giật các loại tinh năng quang vụ từng đợt bao phủ tản ra một khoảng trời, đem một số không được phủ lên phảng phất đủ mọi màu sắc mê miễn cảnh giới. Dẫn tới địa giới càng ngày càng nhiều người chú ý. Đinh Văn chế tạo rất nhiều quan kính, quan sát đến Tiên Sơn xung quanh, phía dưới không vực tình huống, nhìn xem sẽ có cái nào tiên nhân trở về chi viện, một khi thấy được có tiên nhân bay trở về, hắn liền trực tiếp điều khiển hộ phái trận pháp phóng ra tinh năng trùng sáng xạ kích, nhiều người lời nói liền tại một mảnh không vực chế tạo phong bạo. Nhưng Hắc Vân Tiên Sơn bên trong tình hình chiến đấu như thế nào? Hắc Vân Tiên Sơn bên trong các tiên nhân, gặp phải trước nay chưa từng có tính đột phá xung kích. Tiên Sơn là không thể nào bị công phá thành lũy, hộ phái trận pháp phạm vi bên trong, mặc cho bao nhiêu lợi hại địch nhân cũng không thể làm gì. Cho dù là Hồng Nguyên Sơn tà vật cũng không thể xâm nhập Tiên Sơn. Vậy mà hôm nay, một cái hồng mâu băng kiếm nữ tiên mang theo một cái kỳ quái tử sắc quang văn thỏ, vậy mà giết vào Hắc Vân Tiên Sơn mê vụ khu vực. Bên trong ngọn Tiên Sơn các thị tộc trưởng cùng tất cả tiên nhân thấy được phía ngoài các loại tinh năng ánh sáng không ngừng chớp động, ban đầu còn tưởng rằng là Phong Thượng Tiên khống chế Tiên Sơn hộ phái trận pháp tại cùng Hắc Vân Tiên Sơn đối đầu. Rất nhiều tiên nhân đều hiếu kỳ Tiên Sơn đối chiến tình cảnh, nhưng các thị tộc trưởng cầm đầu các tiên nhân đều không thể đi mê vụ khu vực, cũng chỉ có thể la lên hỏi thăm Hắc Vân phái trưởng môn tộc hệ tiên nhân, hỏi thăm tình huống. Là phó trưởng môn khống chế Tiên Sơn cùng Phong Thượng Tiên đối đầu sao? Có thể là các thị tộc người đều không hỏi đến đáp án, đã nhìn thấy càng ngày càng nhiều Tiên Sơn xuất thân đen vân thị tộc tiên nhân bay lên hư không, từng cái như lâm đại địch nhìn qua các loại ánh sáng giao thoa lóe sáng khu vực. Các thị tộc trưởng quá khứ đều là tin tức linh thông nhân sĩ, giờ phút này lại mắt mù, đang cảm thấy khó chịu, đột nhiên có một ít đen vân thị tộc tiên nhân vận công kinh hô, địch nhân tới đánh lợi hại quỷ dị. Cái kia nữ tiên vậy mà có thể cứng rắn chống đỡ hộ phái trận pháp thủ đoạn. Các loại khống chế tiên pháp lại đều bị cái kia tà môn hung vật phá vỡ. Đen vân thị tộc nghe lệnh, trăm người một đội làm đơn vị đại trận tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao biết có loại chuyện này? Một chút tiên nhân kinh hoàng khó có thể tin. Nơi nào sẽ có người có thể cứng rắn chống đỡ hộ phái trận pháp thủ đoạn a? Hẳn là tứ đại tiên phái trưởng môn tới. Chính là tứ đại tiên phái trưởng môn tới Hắc Vân Sơn cũng ngăn không được a. Địch đến cùng là người vẫn là lợi hại gì thượng cổ hùng vật a? Hốt hoảng kinh hô tiếng nghị luận tràn ngập Hắc Vân Tiên Sơn. Trên Tiên Sơn đen vân thị tộc 89/10 đều chưa từng có cùng người chân chính động thủ kinh nghiệm. Đột nhiên nghe tới hộ phái trận pháp cũng không ngăn nổi lợi hại địch nhân, từng cái không có không hoảng hốt. Đến mức trăm người làm đơn vị đại trận, nhắc tới từng cái đều học qua, cũng không có nói quên, chỉ là đột nhiên gặp phải sự tình, cũng không biết làm sao phân chia tổ đội. Nhất thời ta muốn cùng ngươi cùng đội, bên kia lại có người la lên nói sai người, nhất thời bên này kém một đám, hét to lại tới càng nhiều. Thế là hư không bên trong đen vân thị tộc các tiên nhân thường xuyên bay qua bên kia, lại bay trở về bên này, còn có chút tại tính toán tiên nhân càng số càng loạn, nôn nóng hô to, không cần bay tới bay lui loạn lắc lư à. Để cho người làm sao tính toán a? Như vậy hỗn loạn phía dưới, một lúc lâu đều không có phân ra bao nhiêu chi trăm người làm đơn vị đội ngũ đi ra. Các thị tộc trưởng bọn họ xem âm thầm cười lạnh, bọn họ vốn là biết đen vân thị tộc không có tác dụng lớn, mắt thấy bọn họ hỗn loạn không chịu nổi thực sự cố ý không làm nhắc nhở, tất cả đều đầy cõi lòng ngạc nhiên mong mỏi, làm tốt một khi có cơ hội đã chạy ra Tiên Sơn chuẩn bị. Như thế hỗn loạn một hồi, phó trưởng môn cuối cùng phát giác được tình huống, suýt nữa tức nổ phổi quát, một đám thùng cơm. Liên chiến tiên điện mới chiến tiên cũng không bằng. Chỉ cần đầy trăm người số lượng, nhiều chút liền nhiều chút ta. Một câu để hỗn loạn đen vân thị tộc các tiên nhân bị điểm tỉnh, chỉ cần góp đầy 100 người, có nhiều ra mấy cái, mười mấy cái, hai mươi mấy cái cũng liền mặc kệ. Rất nhanh tại Tiên Sơn ở giữa hư không tổ tốt từng mảnh trăm người trở lên đội ngũ, làm tốt thi triển trận pháp nên kích địch nhân chuẩn bị. Những đội ngũ này đều ngưng tụ tốt tinh năng, duy trì lấy tiên pháp tuyệt kỹ, từng cái sắc mặt khẩn trương bất an nhìn chằm chằm hư không, chỉ mong địch nhân tốt nhất hướng không tiến vào liền bị hộ phái trận pháp tiêu diệt mới tốt. Chương 330, đánh không lại, liền phong ấn.